Chương 238. Tô Hủ thừa tướng là người. Chương 238. Tô Hủ thừa tướng là người. Đại vương, ngài ngẫm lại xem. Tô Hủ thừa tướng đã có thể đem Tần quốc quản lý đến ngay ngắn rõ ràng để bách tính an cư lạc nghiệp, như vậy hắn đối với Tề quốc bách tính cũng nhất định sẽ đồng dạng quan tâm. Chúng ta đầu hàng về sau, không chỉ có thể tránh cho vô vị hy sinh, còn có thể để dân chúng hưởng thụ được càng tốt hơn sinh hoạt đây, mới là một cái chân chính có thấy xa quân vương phải làm sự tình. Tề vương nghe xong, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ phức tạp tình cảm. Hắn lại thế nào không hiểu hậu thắng ý nghĩ, chỉ là hiện tại hắn lo lắng Tề quốc tương lai, vừa hy vọng bách tính có thể vượt qua an ổn sinh hoạt. Bất quá đi qua thời gian dài cân nhắc lợi hại, rốt cuộc làm ra quyết định. Tốt, hậu thắng, ngươi đề nghị chấm đáp ứng. Nhưng việc này nhất định phải bí mật tiến hành, chúng ta nhất định phải bảo đảm tại đầu hàng quá trình bên trong. Tề quốc bách tính có thể có được tốt nhất chiếu cố đồng thời, chúng ta cũng muốn tận khả năng địa tranh thủ đến càng nhiều lợi ích, vì Tề quốc tương lai lưu lại một đường sinh cơ. Hậu thắng nghe xong, trong lòng thở dài một hơi. Quyết định này đối với Tề quốc đến nói, có lẽ là một cái mới bắt đầu. Hắn thật sâu hướng Tề vương bái, biểu thị mình kính ý cùng cảm kích. Đại vương anh minh, thần nhất định sẽ dốc hết toàn lực, bảo đảm đầu hàng công việc thuận lợi tiến hành đồng thời, thần cũng biết tiếp tục bí mật quan sát Tô Hủ thừa tướng động tĩnh, bảo đảm chúng ta Tề quốc bách tính có thể có được tốt nhất chiếu cố. Tề vương nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia kiên định cùng chờ mong. Quyết định này cũng không dễ dàng, nhưng vì bách tính phúc lợi, hắn nguyện ý nỗ lực tất cả cố gắng. Mà tại trận này cùng Đại Tần đánh cược bên trong, hy vọng có thể tìm tới một đầu thích hợp nhất Tề quốc con đường. Theo Tề vương quyết định, hậu thắng lập tức bắt đầu lấy tay chuẩn bị đầu hàng công việc. Hắn đầu tiên bí mật điều động sứ giả tiến về Tần quốc. Hướng Tô Hủ thừa tướng truyền đạt Tề quốc ý nguyện, đám sứ giả mang theo Tề vương tự tay viết thư kiện, trong thư biểu đạt Tề quốc nguyện ý cùng bình đầu hàng thành ý, cũng thỉnh cầu Tô Hủ thừa tướng tại Tần quốc chiếm lĩnh Tề quốc về sau, có thể đối xử tử tế Tề quốc bách tính. Mà Tề vương tắc bắt đầu tay an bài trong nước sự vụ, bảo đảm tại đầu hàng quá trình bên trong bách tính sinh hoạt sẽ không nhận quá lớn ảnh hưởng. Hắn hạ lệnh dự trữ lương thực, tăng cường trị an, để phòng ngừa tại đầu hàng trong lúc đó xuất hiện hỗn loạn, đồng thời, Tề vương cũng bí mật điều động sứ giả tiến về Tần quốc, cùng Tô Hủ thừa tướng tiến hành sơ bộ đàm phán. Hy vọng có thể tại đầu hàng sau vì Tề quốc tranh thủ đến nhất định tự trị quyền cùng bảo hộ bách tính điều kiện. Tại đây hàng loạt chuẩn bị bên trong, Tề vương cùng hậu thắng đều rõ ràng, đầu hàng cũng không phải là cuối cùng mục đích, mà là vì tại loạn thế bên trong trợ giúp bách tính tìm tới một cái có thể sống sót được ra. Một bên khác, tại Tần quốc doanh trướng bên trong, Liêm Pha đi vào Tô Hủ doanh trướng. Hắn trên mặt mang vẻ mỉm cười, hiển nhiên vừa rồi gặp mặt để tâm tình của hắn không tệ. Thưa tướng, ta mới vừa gặp qua hậu thắng, hắn lộ ra Tề quốc cố ý nguyện đầu hàng, xem ra đích xác như chúng ta sở liệu. Nghe được Liêm Pha nói, Tô Hủ thả ra trong tay thẻ tre, khẽ gật đầu, ân, kết quả này không tính ngoài ý muốn. Tề vương từ xa xưa tới nay đều lấy bách tính làm trọng, có thể làm ra dạng này quyết định cũng coi như không dễ. Bất quá cái này căn bản liền không phải Tề vương ý tứ, từ vừa mới bắt đầu muốn chân chính hòa bình chỉ có hậu thắng một người. Từ trước đến nay hậu thắng sở dĩ làm ra những cử động này cũng là bởi vì có thể trợ giúp bách tính ổn thỏa sinh hoạt nguyên nhân. Không biết chút nào Liêm Pha trực tiếp tán dương đi lên Tô Hủ. Thừa tướng lưu kế quả nhiên cao minh. Tô Hủ cười cười, phất tay ra hiệu, dưới mắt chúng ta không cần nóng lòng hành động, đã Tề quốc hữu tâm đầu hàng, chúng ta liền cho bọn hắn một chút thời gian chuẩn bị. Liêm tướng quân cũng vất vả, đi nghỉ trước đi. Vâng, thừa tướng. Liêm Pha ôm quyền hành lễ, sau đó thối lui ra khỏi doanh trướng. Tô Hủ rơi vào trầm tư. Cứ việc Tề quốc có ý hướng đầu hàng, nhưng đây vẹn vẹn bắt đầu. Như thế nào xử lý thích đáng Tề quốc đầu hàng, bảo đảm bách tính yên ổn, tránh cho vô vị phản loạn cùng hỗn loạn, cái này mới là tiếp xuống trọng yếu nhất nhiệm vụ. Còn có hậu thắng sẽ lấy ra cái gì biểu đạt Tề quốc muốn đầu hàng thành ý. Cùng lúc đó, Tề quốc sứ giả đã đến Tần quốc doanh địa, đi qua nhiều lần truyền lại tin tức cùng với Tần quốc phụ tá câu thông. Bọn hắn rốt cuộc được đưa tới Tô Hủ doanh trướng trước. Doanh trướng màn cửa xốc lên, đám sứ giả nối đuôi nhau mà vào, hơi có vẻ khẩn trương nhìn về phía ngồi có trong hồ sơ trước Tô Hủ. Gặp qua Tô thừa tướng. Trong đó một vị dẫn đầu sứ giả cung kính nói ra, đồng thời trình lên Tề vương tự tay viết thư. Tô Hủ tiếp nhận phong thư, nhanh chóng xem một lần. Hắn thần sắc chưa biến, vẫn như cũ duy trì ôn hòa thái độ. Tề vương thành ý, ta đã thấy được. Tô Hủ thả xuống thư, ngẩng đầu lên, các ngươi có thể chuyển cáo Tề vương, mời hắn an tâm. Ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, bảo đảm Tề quốc bách tính đạt được thích đáng an trí. Đám sứ giả nhìn thoáng qua nhau, nhẹ nhàng thở ra. Đa tạ thừa tướng trong trước, Tề vương cũng hy vọng có thể bảo hộ bách tính, cũng mời thừa tướng tại cụ thể chi tiết cho ủng hộ. Tô Hủ cười nhạt một tiếng, đây là cần phải. Cụ thể an bài có thể cùng ta phụ tá tiếp tục thương thảo, ta cam đoan cho thích nghi nhất điều kiện. Sứ giả cũng không có lập tức lui ra phía sau, mà là nắm trong tay Tề vương giao cho bọn hắn hổ phù, do dự đem hổ phù giao cho Tô Hủ sau đó. Liên biểu thị sau đó Tô Hủ sẽ có quyền lực điều động Tề quốc binh mã, đến lúc đó Tề quốc ngay cả một điểm nói chuyện cơ hội cũng không có. Nhưng mà, vì Tề quốc tương lai cùng bách tính an ninh, bọn hắn nhất định phải làm ra cái này gian nan quyết định. Thế là hít sâu một hơi, nhìn đến Tô Hủ nói ra: "Thưa tướng, đây là chúng ta đại vương để cho chúng ta giao cho ngài hổ phù. Bằng vào hổ phù, ngài có thể điều động Tề quốc binh mã." Tô Hủ tiếp nhận hổ phù, trong mắt lóe lên một tia suy nghĩ sâu xa. Ngược lại là không nghĩ tới Tề vương quyết định đầu hàng thời điểm sẽ trực tiếp đem hổ phù nộp lên. Hiện tại tình huống nhìn lên đến hắn xác thực có đầu hàng ý tứ. Tiếp xuống chỉ cần đem Tề quốc hợp nhất, đem Tề quốc phát sinh sự tình nói cho doanh chính, bọn hắn liền có thể bắt đầu an bài người vẫn là hải ngoại chinh phục. Thế nhưng là cầm tới Tề quốc hổ phù cũng không phải một kiện bình thường sự tình, bởi vì đây không chỉ là một khối kim loại biểu tượng, càng là Tề quốc tín nhiệm cùng trách nhiệm trọng thác. Hiện tại hắn đem hổ phù lấy tới, liên biểu thị bọn hắn muốn đối Tề quốc sự tình người phụ trách. Bất quá đây có cái gì khó xử? Thế là hắn đem hổ phù cất kỹ, đối với đám sứ giả nói ra, xin chuyển cáo Tề Vương, ta Tô Hủ định không phụ nhờ vả, sắp hết ta có khả năng bảo đảm Tề quốc hòa bình cùng bách tính an ninh. Đám sứ giả nghe xong, trong lòng thạch đầu rốt cuộc rơi xuống đất. Tô Hủ thừa tướng hứa hẹn là đáng tin cậy. Thế là bọn hắn lần nữa hướng Tô Hủ túi đầu gửi tới lời cảm ơn, sau đó thối lui ra khỏi doanh trướng. Tô Hủ tại đám sứ giả sau khi rời đi, lập tức triệu tập mình phụ tá. Người đến, gọi Lý Tín, Mông Võ, Liêm Pha tới. Đã đối phương đã đầu hàng, hiện tại tức là cần cân nhắc hợp nhất sự tình. Bên ngoài thị vệ nghe được Tô Hủ nói, trực tiếp bên ngoài mặt hướng lấy Tô Hủ hành lễ. Chương 239, cần tự mình tiến về Tề quốc. Chương 239, cần tự mình tiến về Tề quốc. Là, thừa tướng. Rất nhanh Tô Hủ liền nghe phía bên ngoài thị vệ rời đi âm thanh. Một lát sau, Lý Tín, Mông Võ cùng Liêm Pha nhau nhau tụ tập đến Tô Hủ trong doanh trướng. Mới vừa thừa tướng còn tại triệu tập Tề quốc sứ giả, làm sao đột nhiên đem bọn hắn gọi tới? Còn không chờ bọn họ có phản ứng gì, tất cả tướng quân cùng phụ tá nhóm đã cấp tốc tụ tập tại trong doanh trướng. Liên tính không biết thừa tướng để bọn hắn tới cần làm chuyện gì, vừa rồi đã thấy Tề quốc người rời đi, nghĩ đến hiện tại an bài sự tình cùng Tề quốc không thể rời bỏ quan hệ. Nếu như là Tề quốc đầu hàng nói, đây là một cái trọng yếu thời khắc, cần cẩn thận quy hoạch tiếp xuống mỗi một bước. Dù sao không có lãng phí một binh một tốt trực tiếp bắt lấy một quốc gia sự tình xưa nay chưa từng xảy ra qua. Hiện tại có thể nói lật đổ toàn bộ lịch sử. Thừa tướng hẳn là hưởng thụ cung phụng tồn tại. Nhìn thấy Lý Tín mấy người ở phía dưới trao đổi ánh mắt, Tô Hủ cũng không có che giấu ý tứ, trực tiếp mở miệng nói cho bọn hắn Tề quốc quyết định. Chư vị, Tề quốc đã biểu thị nguyện ý đầu hàng. Chúng ta tiếp xuống nhiệm vụ là bảo đảm quá trình này bình ổn tiến hành, đồng thời cũng phải vì Tần quốc lâu dài lợi ích cân nhắc. Quả là thế, Tề quốc đã đầu hàng. Hơn nữa còn là thừa tướng không có lãng phí một cái chiến sĩ tình huống dưới. Mấy vị tướng quân cùng phụ tá nhao nhao kinh ngạc nhìn về phía Tô Hủ thừa tướng. Thừa tướng mỗi một lần đều có thể cho bọn hắn mang đến kinh hỉ. Hiện tại tin tức càng là có thể trực tiếp đổi mới toàn bộ lịch sử. Nhưng là đây chính là bọn họ thừa tướng a, cũng chỉ có thể thừa tướng có thể làm đến sự tình. Cái thứ nhất từ trong vui mừng hoàn hồn trở lại vẫn là Lý Tín. Chỉ thấy hắn tiến về phía trước một bước hướng Tô Hủ thi lễ. Thừa tướng, ta cho là chúng ta hẳn là lập tức điều động một chi bộ đội tinh nhuệ tiến về Tề quốc, lấy bảo đảm tại tiếp thu quá trình bên trong sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Theo Lý Tín mở miệng nói chuyện, Mông Võ cùng Liêm Pha cũng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, không kịp cảm thán Tô Hủ kế sách, vội vàng phát biểu mình đối với chuyện này ý kiến. Mông Võ gật đầu phụ họa, xác thực, chúng ta cần bảo đảm Tề quốc quân đội có thể thuận lợi quy thuận, đồng thời cũng muốn phòng ngừa quốc gia khác nhân cơ hội làm loạn. Nghe được hai người nói tới nói, Tô Hủ cũng không có phủ nhận bọn hắn ý kiến. Hiện tại đã đem Tề quốc nhận lấy, bọn hắn làm ra bất quá là chiến hậu quy hoạch mà thôi, không ảnh hưởng được đại cục. Không bằng để cho bọn hắn phát biểu mình quan điểm, sau đó hắn lại khẳng định đây cũng là bồi dưỡng bọn hắn. Cho nên Mông Võ phát biểu ý kiến sau đó, hắn trực tiếp khẽ bước cằm, biểu thị đồng ý, rất tốt, Lý Tín cùng Mông Võ, hai người các ngươi liền phụ trách việc này. Mặt khác, chúng ta còn cần chế định hàng loạt chính sách, lấy trấn an Tề quốc bách tính, để bọn hắn cảm nhận được Tần quốc thiện ý. Thừa tướng, chúng ta là không có thể cân nhắc tại Tề quốc áp dụng một chút giảm bớt thuế phú, cải thiện dân sinh biện pháp. Dạng này có thể càng nhanh địa thắng được dân tâm. Đó là cái ý kiến hay, Liêm Pha tướng quân. Tô Hủ tán thưởng nói, chúng ta không chỉ có muốn để Tề quốc bách tính cảm nhận được Tần quốc công chính, còn muốn cho bọn hắn nhìn thấy hy vọng. Đối chiến bại quốc gia bách tính thi hành trọng lễ. Thế nhưng là Đại Tần từ trước đến nay chuẩn tắc. Bất quá Liêm Pha mới vừa gia nhập Đại Tần không lâu, đối với mấy cái này sự tình không hiểu rõ cũng là tình lý bên trong. Hắn cũng không để ý dựa theo Liêm Pha đề nghị đi. Nói xong Liêm Pha, hắn tiếp lấy chuyển hướng cái khác phụ tá, đồng thời, chúng ta cũng muốn bắt đầu tay chuẩn bị xếp hợp lý quốc hành chính quản lý tiến hành cải cách, bảo đảm khả năng đủ thuận lợi dung nhập Tần quốc hệ thống bên trong. Ở đây phụ tá nhóm nhau nhau gật đầu, tỏ ra là đã hiểu cùng ủng hộ Tô Hủ quyết sách. Cuối cùng, hắn tiếp tục nói, chúng ta còn cần cùng Tề Vương tiến hành tiến một bước câu thông, bảo đảm đầu hàng sau quá độ kỳ bình ổn, tránh cho bất kỳ khả năng xung đột. Vâng, thừa tướng. Nhìn thấy mọi người đã tiếp nhận mình ý nghĩ, hắn lại rơi vào trầm tư. Tề quốc nếu là chủ động đầu hàng, tại nhất định đãi ngộ bên trên khẳng định cùng quốc gia khác đãi ngộ không giống nhau. Nhất định phải cho bọn hắn ưu thế để bọn hắn biết chủ động đầu hàng quốc gia sẽ cho mình cùng bách tính mang đến cái gì lợi ích. Dạng này không chỉ có thể đem Đại Tần thanh danh tuyên truyền ra ngoài, còn có thể tiến một bước biểu thị Đại Tần xếp hợp lý quốc coi trọng. Trọng yếu nhất liền để cho Tề quốc mình cho rằng bọn hắn chủ động đầu hàng là chính xác lựa chọn. Nếu như không có đầu hàng nói, Tề quốc vô luận như thế nào cải thiện vẫn là cải cách cũng không có cách nào đuổi kịp Đại Tần. Nhìn lên đến chính mình là muốn tiến về Tề quốc một lần. Mặc dù như thế, hắn cũng rõ ràng Tề quốc đầu hàng cũng không phải là không có đại giới. Bất quá bây giờ Tề quốc còn có một vấn đề. Tề quốc bách tính cùng quý tộc có thể sẽ đối với Tần quốc thống trị ôm lấy cảnh giác, thậm chí khả năng có chống cự cảm xúc. Bởi vậy, nhất định phải cẩn thận làm việc, bảo đảm Tề quốc bình ổn quá độ, đồng thời cũng muốn giữ gìn Tần quốc lâu dài lợi ích. Trầm tư một lát sau, hắn đối với ở đây tướng quân cùng phụ tá nhóm nói, chúng ta nhất định phải chế định một bộ chu đáo chặt chẽ kế hoạch, lấy bảo đảm Tề quốc ổn định. Chúng ta không thể đơn giản đem Tần quốc pháp luật cùng chế độ áp đặt tại Tề quốc, như thế chỉ có thể gây nên hỗn loạn cùng bất mãn. Hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói, chúng ta cần tôn trọng Tề quốc văn hóa cùng truyền thống, đồng thời từng bước dẫn đạo bọn hắn tiếp nhận Tần quốc quản lý phương thức. Cái này cần thời gian cùng kiên nhẫn, cũng cần chúng ta thể hiện ra lớn nhất thành ý cùng trí tuệ. Nói xong mình yêu cầu sau đó, hắn liền đem ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người. Hắn cường điệu, chúng ta muốn để Tề quốc bách tính minh bạch, Tần quốc thống trị sẽ mang cho bọn hắn hòa bình cùng phồn vinh. Chúng ta muốn thông qua hành động thực tế, thắng được bọn hắn tín nhiệm cùng trung thành. Lý Tín, Mông Võ, các ngươi tại hợp nhất Tề quốc quân đội thì muốn đặc biệt chú ý trấn an binh sĩ cảm xúc để bọn hắn minh bạch trở thành Tần quốc một bộ phận. Bọn hắn đem được hưởng càng tốt hơn đãi ngộ cùng rộng lớn hơn không gian phát triển. Liêm Pha tướng quân, người đưa ra giảm bớt thuế phú, cải thiện dân sinh biện pháp, ta sẽ nghiêm túc cân nhắc, cũng đem đặt vào chúng ta chính sách bên trong. Chúng ta không chỉ có muốn để Tề quốc bách tính cảm nhận được Tần quốc công chính, còn muốn cho bọn hắn nhìn thấy hy vọng. Tại biểu đạt xong mình quan điểm sau, hắn liền nhìn khắp bốn phía, cảm nhận được Tô Hủ ánh mắt đám người cũng toàn thân run lên. Còn tưởng rằng có chuyện gì bọn hắn không có giải quyết tốt, nhưng là còn không chờ bọn họ phản ứng, liền nghe được phía trên Tô Hủ âm thanh đã truyền đến. Vì biểu đạt chúng ta xếp hợp lý quốc quy thuận thành ý, ta quyết định tự mình tiến về Tề quốc. Lời vừa nói ra, Lý Tín cùng Mông Võ đồng thời lộ ra kinh ngạc thần sắc. Tô Hủ với tư cách đại tần thừa tướng địa vị gần với doanh chính, rất có thể tại đại tần trong lòng bách tính, Tô Hủ địa vị đã so doanh chính cao. Hiện tại đột nhiên muốn đi trước bọn hắn đánh bại quốc gia, cái này thật sự là quá nguy hiểm. Bọn hắn làm sao có thể đồng ý chuyện này phát sinh? Thế là Lý Tín trước tiên mở miệng, "Thừa tướng, dạng này quá mạo hiểm. Lần này tiến về Tây quốc, mặc dù bọn hắn đã đầu hàng, nhưng dù sao thế cục bất ổn, chúng ta lo lắng ngài an toàn." Chương 240. Thừa tướng đi vào Tề quốc là chúng ta may mắn. Chương 240. Thừa tướng đi vào Tề quốc là chúng ta may mắn. Có Lý Tín ở phía trước nói chuyện, Mông Vo cũng phụ hòa nói, "Đúng vậy a, thừa tướng, Tề quốc vừa quy thuận, chúng ta cần cẩn thận làm việc, để phòng có biến. Với lại hiện tại cũng không thể đoán được Tề quốc đến tột cùng có ý nghĩ gì. Ngài tùy tiện quá khứ nguy hiểm quá lớn." Đem mấy người ý kiến nghe được trong hai, Tô Hủ nhếch miệng mỉm cười, thần sắc không thay đổi. Nếu như hắn chỉ là phổ thông thừa tướng, bọn hắn lo lắng đều không có vấn đề. Nhất là đang chuẩn bị nhận lấy lục quốc thời điểm, hắn hướng doanh chính nói tới mưu kế đã đắc tội rất nhiều người. Tại trên đường bị người khác truy sát càng phi thường phổ biến sự tình. Nhưng là hiện tại lục quốc đã bị tiêu diệt, hắn cũng có hệ thống cho vô số ban thưởng, ở trong đó cũng tồn tại ban thưởng hắn võ công sự tình. Nếu như tiến về Tề quốc trên đường thật nhận truy sát, cái kia hẳn là lo lắng ngược lại là những cái kia thích khách, hoặc là nói lo lắng không thể đạt thành hòa bình Tề quốc. Nói tóm lại, những chuyện này ngược lại cùng mình không có cái gì quan hệ. Ta hiểu các ngươi lo lắng, nhưng đây là biểu diễn chúng ta thành ý phương thức cao nhất. Chỉ có ta tự mình tiến về, mới có thể càng tốt hơn hiểu rõ Tề quốc trước mắt thực tế tình huống, cung cấp tốc làm ra chính xác quyết sách. Thế nhưng là thưa tướng, cái này thực sự quá mức nguy hiểm một chút. Lo lắng Tô Hủ ở trên đường lại nhận nguy hiểm gì, Lý Tín vẫn là tận lực thuyết phục Tô Hủ có thể cải biến mình ý nghĩ, hoặc là tiến về thời điểm để bọn hắn mấy cái đi theo. Cái này cũng tương đương với có thể bảo hộ thừa tướng an toàn. Đã thừa tướng tâm ý đã quyết, vậy chúng ta nguyện ý theo ngài cùng nhau đi tới, bảo đảm ngài an toàn. Nếu như không dạng này nói, chúng ta căn bản không yên lòng thừa tướng một người tiến về Tề quốc. Mông Vo cũng trịnh trọng kỳ sự nói, đúng vậy a, chúng ta sẽ dốc toàn lực bảo hộ ngài. Nghe được mấy người nói tới nói cùng làm ra an bài, Tô Hủ cũng không có nói thêm cái gì, để bọn hắn cùng một chỗ tiến về cũng không có cái gì vấn đề. Nhất là đối với Tề vương mà nói, nói không chính xác hiện tại còn đối với đầu hàng sự tình cảm thấy phi thường nghi hoặc, thậm chí phi thường phẫn nộ. Thế nhưng là có ba vị tướng quân cùng một chỗ tiến về, liền có thể trực tiếp ở ngoài mặt trấn nhiếp đối phương, đằng sau có chuyện gì cũng tiết kiệm mình quản lý. Cho nên đối với bọn hắn cùng nhau tiến lên thỉnh cầu mười phần đồng ý. Thế là nhìn đến mấy vị tướng quân, Tô Hủ vui mừng nhẹ gật đầu, tốt, có các ngươi đồng hành, ta liền càng yên tâm hơn. Cùng lúc đó, tại Tề quốc trong vương cung, Tề vương nhận được tin tức, trên mặt hiển thị rõ vẻ khiếp sợ, đây đại tần thừa tướng Tô Hủ, vậy mà tự mình đến tiếp nhận chúng ta. Thừa tướng Hậu Thắng cũng khó nén kinh ngạc, suy tư một lát sau, hắn chậm rãi nói ra, xem ra đại tần xác thực coi trọng chúng ta Tề quốc, cái này cũng nói rõ chúng ta lựa chọn đầu hàng là cử chỉ sáng suốt. Tề vương hơi có vẻ khẩn trương, không khỏi hỏi, nếu như Tô Hủ đến, chúng ta nên như thế nào nên đón? Hậu Thắng trầm tư phút chốc, ngẩng đầu lên, trong mắt lóe ra quan mang, chúng ta nhất định phải lấy long trọng nhất lễ tiết nên đón, đây không chỉ có là đối với Tô thừa tướng tôn trọng, cũng là hướng Tần quốc lấy lòng cơ hội. Tề vương gật gật đầu, thở một hơi dài nhẹ nhõm, hy vọng lần này có thể làm cho Tề quốc một lần nữa tỏa ra sự sống. Tô Hủ thừa tướng a, nghe nói trước đó Ngụy quốc, Triệu quốc các quốc gia hủy diệt thời điểm cũng là bởi vì Tô Hủ tại sau lưng bày mưu tính kế. Nhưng là chờ toàn bộ chiến tranh kết thúc về sau, bọn hắn cũng không có nhìn thấy qua để bọn hắn quốc gia hướng đi thất bại Tô Hủ. Hiện tại vẹn vẹn bởi vì bọn hắn đầu hàng, quốc gia quyền chủ đạo lực không tại trong tay mình. Thế nhưng là vẫn như cũ có thể làm cho Tề quốc bách tính hưởng thụ được đại tần bách tính hẳn là hưởng thụ đãi ngộ đại tần thừa tướng liền trực tiếp xuất hiện ở đây, đây đối với toàn bộ Tề quốc mà nói đơn giản rồng đến nhà tôm. Không đúng, đột nhiên nhớ tới Tề quốc quý tộc tình huống, Tề vương sắc mặt đột biến, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Hậu Thắng. Hậu Thắng, ngươi cần phải đem Tề quốc trị an ổn định lại, tại Tô Hủ thừa tướng đi vào Tề quốc trong lúc đó tuyệt đối không có thể phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn. Mặc dù hướng đại tần đầu hàng là bọn hắn làm ra lựa chọn tốt nhất, thế nhưng là vẫn như cũ có rất nhiều người không hài lòng Tề quốc đầu hàng. Bọn hắn rất có thể tại Tô Hủ đến đây Tề quốc trên đường tiến hành ám sát, đến lúc đó trực tiếp giá họa đến đông đủ quốc trên thân. Dạng này nói, bọn hắn cho dù có 100 câu nói cũng không có khả năng giải thích rõ ràng. Hậu Thắng nghe vậy, thần sắc nghiêm túc nhẹ gật đầu. Tề vương lo lắng sự tình xác thực tồn tại, thế là vội vàng hướng Tề vương bảo đảm nói, đại vương yên tâm, ta chắc chắn tăng cường cảnh giới, bảo đảm Tô Hủ thừa tướng an toàn, đồng thời ta cũng biết mật thiết giám thị những cái kia bất mãn đầu hàng quý tộc, phòng ngừa bọn hắn có bất kỳ quá kích hành vi. Tề vương thỏa mãn gật đầu, nhưng trong lòng vẫn như cũ có chút thất vọng. Cứ việc Hậu Thắng năng lực xuất chúng, nhưng Tề quốc thế cục vẫn như cũ phức tạp, đủ loại thế lực quần quận sóng ngầm. Tô Hủ đến không chỉ có là một lần đơn giản tiếp nhận nghi thức, càng là Tần quốc xếp hợp lý quốc thống trị bắt đầu, hắn nhất định phải bảo đảm tất cả thuận lợi, nếu không Tề quốc tương lai đem tràn ngập tính không xác định. Mấy ngày sau, Tô Hủ một nhóm rốt cuộc đạt đến Tề quốc đô thành. Vào thành thì hắn cố ý để đội ngũ thả chậm bước chân, tinh tế quan sát ven đường phong thổ. Hắn phát hiện, mặc dù bách tính khuôn mặt tiểu tụy, nhưng trong mắt lờ mờ lộ ra một tia hy vọng. Ở phía trước cưỡi ngựa Lý Tín đám người nhìn đến phía trước tới chiến mã đối ngồi ở trong xe ngựa, Tô Hủ nói ra: "Thưa tướng, Tề Quốc hậu thắng đến, xem bộ dáng là tới nên đón ngài." "Hậu thắng đến?" Nhìn lên đến Đủ Vương đang lo lắng trận này hòa bình không có cách nào tiếp tục nữa, cho nên trực tiếp an bài mình thủ hạ tới nên đón mình, đệ nhất tức là nói cho bách tính Tề Quốc đầu hàng là đã sớm làm tốt chuẩn bị. Cái thứ hai là chuẩn bị xúc tiến trận này nói chuyện. Lý Tín dừng lại xe ngựa. Thế là hắn trực tiếp phân phó bên ngoài Lý Tín đem xe ngựa dừng lại. Chờ đội ngũ đã hoàn toàn dừng lại, hắn từ trên xe ngựa đi xuống, chậm rãi đi hướng đến đây nên đón Tề Quốc quan viên. Hậu thắng thấy thế, liền vội vàng không người hành lễ, cung kính nói ra: "Tô thừa tướng, Tề Quốc trên dưới xin đợi ngài đến là Tề Quốc vinh hạnh." "Vinh hạnh?" Nhìn lên đến Hậu thắng cũng không có hảo hảo sàng chọn mình mang đến chiến sĩ. Từ hắn cái góc độ này nhìn qua, còn có không ít chiến sĩ nhìn về phía hắn ánh mắt tràn đầy oán hận. Từ trước đến nay cũng là không hài lòng quốc gia mình đột nhiên bị Đại Tần bắt lấy. Bất quá cho dù có oán khí lại có thể như thế nào? Hiện tại không phải là đứng ra bảo vệ mình, cho nên hắn cũng không có khó xử Hậu thắng, mà là khẽ bước cằm, ánh mắt đảo qua bốn phía. Chú ý đến dân chúng hiếu kỳ mà kính sợ ánh mắt đã minh bạch lần này viếng thăm không chỉ là vì trấn an Tề Quốc, càng là vì biểu diễn Tần Quốc khoan hồng độ lượng cùng xếp hợp lý quốc tương lai kỳ vọng. "Hậu thắng đại nhân, Tề Quốc dân chúng tựa hồ đối với Tần Quốc đến còn có chút thấp thỏm bất an." Tô Hủ lạnh nhạt nói, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia lo lắng. Hậu thắng hơi sững sờ, lập tức kịp phản ứng, vội vàng trả lời: "Thừa tướng đại nhân, Tề Quốc bách tính đối với Tần Quốc hiểu rõ còn thấp, nhưng tin tưởng tại ngài dẫn đạo dưới, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ cảm nhận được Tần Quốc cân trạch." Chương 241: Tề Quốc bách tính phản ứng. Chương 241: Tề Quốc bách tính phản ứng. Tô Hủ nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng đang tự hỏi như thế nào tiến một bước ổn định Tề Quốc thế cục để dân chúng chân chính cảm nhận được Tần Quốc thiện ý, dù sao chỉ có thắng được dân tâm, mới có thể chân chính thực hiện lâu dài hòa bình cùng phồn vinh. "Hậu thắng, đã như vậy, chúng ta liền tiến về Tề Vương cung điện liền có thể." Nghe được Tô Hủ nói, Hậu thắng vui vô cùng, trực tiếp biểu thị nguyện ý lập tức mang theo thừa tướng tiến về. "Là thừa tướng." Tô Hủ cùng Hậu thắng cùng nhau tiến vào Tề Vương cung điện. Trên đường đi, Tô Hủ quan sát đến cung điện lối kiến trúc cùng trang trí, trong lòng âm thầm tán thưởng Tề Quốc màu mỡ cùng văn hóa. Cung điện bên trong, Tề Vương sớm đã chờ lâu ngày. Nhìn thấy Tô Hủ đến, hắn lập tức đứng dậy nên đón: "Tô thừa tướng, ngài đến, thật là làm cho Tề Quốc rồng đến nhà tôn." Đối với Tề Vương nói tới nói, hắn cũng không có phản bác, khẽ cười một tiếng, trực tiếp hồi đáp: "Đại vương quá khen, ta chỉ là đại biểu Tần Quốc, đến đây cùng Tề Quốc cùng bán tương lai." Hai người tại cung điện bên trong ngồi xuống, bắt đầu một trận chính thức mà hữu hảo hội đàm. Tô Hủ đầu tiên biểu đạt Tần Quốc xếp hợp lý quốc tôn trọng cùng kỳ vọng, hy vọng hai nước có thể cùng bình chung sống, cộng đồng phồn vinh. Tề Vương tác biểu thị, Tề Quốc nguyện ý tiếp nhận Tần Quốc lãnh đạo, cộng đồng khai sáng một cái cùng bình ổn định thời đại mới. "Tề Vương, ngài đối với Tần Quốc quản lý có đề nghị gì?" Tô Hủ bình tĩnh hỏi, ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ mong đợi. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút vị này chủ động đầu hàng quân vương, có thể ở thời điểm này nói ra ý kiến gì, còn có đối mặt Đại Tần thống trị, hắn lại có ý tưởng gì. Tề Vương trầm ngâm phút chốc, sau đó chậm rãi mở miệng: "Tô thừa tướng, Tề Quốc mặc dù đã đầu hàng, nhưng trong lòng bách tính khó tránh khỏi có chỗ bất an. Ta hy vọng Tần Quốc có thể khai thác một chút biện pháp, để dân chúng cảm nhận được Tần Quốc thiện ý cùng công chính." Tô Hủ khẽ mút cằm, tỏ ra là đã hiểu, Đại Vương nói cực phải. Tần Quốc sẽ khai thác hàng loạt biện pháp, bảo đảm Tề Quốc bách tính quyền lợi đạt được bảo hộ, đồng thời, chúng ta cũng sẽ ở Tề Quốc phổ biến một chút cải cách, lấy xúc tiến xã hội ổn định cùng phồn vinh. Ngoài ra, Tô Hủ tiếp tục nói, Tần Quốc đem tôn trọng Tề Quốc văn hóa cùng truyền thống, sẽ không cưỡng ép cải biến Tề Quốc phong tục tập quán. Chúng ta hy vọng Tề Quốc có thể tại Tần Quốc lãnh đạo dưới, tiếp tục bảo trì hắn đặc biệt mị lực. Tề Vương nghe xong, trong lòng hơi cảm giác trấn an, "Tô thừa tướng, ngài hứa hẹn để ta xếp hợp lý quốc tương lai tràn ngập lòng tin. Ta tin tưởng, tại Tần Quốc lãnh đạo dưới, Tề Quốc nhất định có thể nên đón càng tốt đẹp hơn ngày mai." Tô Hủ mỉm cười, trong mắt lóe ra kiên định quan mang: "Đại vương, để cho chúng ta cộng đồng cố gắng, vì hai nước hòa bình cùng phồn vinh mà phấn đấu." Hội đàm sau khi kết thúc, Tô Hủ cùng Tề Vương cùng nhau đi ra cung điện, hướng dân chúng phô bày hai nước giữa hữu hảo quan hệ. Dân chúng nhìn thấy Tề Vương cùng Tô Hủ sóng vai mà đi, trong lòng dần dần tiêu trừ đối với Tần Quốc lo nghĩ, bắt đầu đối với tương lai tràn ngập hy vọng. Tô Hủ tại Tề Quốc dừng lại mấy ngày, tự mình dò xét các nơi, cùng dân chúng tiến hành rộng khắp giao lưu. Cùng ngày ban đêm, Lý Tín cùng Mông Võ ngồi tại đại doanh bên ngoài, mặt hướng ánh trăng, trao đổi lấy tâm đắc. Lý Tín cảm khái nói: "Thừa tướng quả nhiên bày mưu nghị kế, trong khoảng thời gian ngắn liền để Tề Quốc trên dưới một lòng." Mông Võ gật đầu tán dương: "Đúng vậy à, hắn đã kiên nghị lại ôn hòa, dạng này người nhất định thành tựu một sự nghiệp lẫy lừng." Lý Tín ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, trong mắt tràn đầy đối với tương lai chờ mong, chúng ta đều có thể từ trên người hắn học được rất nhiều. Đúng lúc này, Tô Hủ đột nhiên đi tới, mỉm cười: "Các ngươi đang nói những chuyện gì?" Lý Tín đứng dậy, hơi có vẻ không có ý tứ, đang suy nghĩ thừa tướng hôm nay quyết đoán. Tô Hủ cười nói: "Cũng là vì để bách tính an cư lạc nghiệp, hy vọng chúng ta có thể đoàn kết nhất trí, tổng sáng tạo huy hoàng." Mông Võ chen vào nói hỏi: "Thừa tướng, tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào đâu?" Tô Hủ chậm rãi nói: "Tề Quốc sự tình tạm thời có một kết thúc, tiếp xuống chúng ta muốn trở về Hàm Dương nói cho đại vương có quan hệ Tề Quốc sự tình." Tô Hủ vừa dứt lời, nơi xa truyền đến một trận náo nhiệt tiếng ồn ào. Mấy tên bách tính tụ tập cùng một chỗ, nghị luận ầm ĩ: "Nghe nói không, Tần Quốc thừa tướng thật để Tề Vương yên tâm đâu?" "Đúng vậy à, Tô thừa tướng xác thực không đơn giản, giống như chỉ dùng mấy ngày liền để mọi người đối với Tần Quốc đổi cái nhìn. Ta hôm nay tận mắt thấy hắn cùng Tề Vương cùng đi ra khỏi đến, thật sự là uy phong bát diện. Các ngươi đừng quên, Tô thừa tướng ban đầu ở địa phương khác cũng là dùng trí tuệ giải quyết không ít vấn đề. Lần này Tề quốc sự tình cũng giống như vậy. Nghe được Tề quốc bách tính giao lưu âm thanh, hiện tại tình huống đó là như thế. Huống hồ Tề quốc nếu như không đầu hàng nói, chờ bọn hắn sử dụng vũ lực đem Tề quốc nhận lấy, đến lúc đó Tề quốc bị thương tổn vẹn vẹn Tề vương mình. Cho nên hiện tại hắn lựa chọn ở một mức độ nào đó mặt cũng là trợ giúp tự mình giải quyết nguy cơ. Nhưng là những chuyện này cũng không muốn phải lớn tần cùng Tề quốc bách tính biết. Khi làm không có nghe được bách tính nghị luận âm thanh, tiếp tục nói, muốn làm đến điểm này, còn cần mọi người cộng đồng cố gắng. Ta muốn mời hai vị hiệp trợ ta, đem việc này hoàn mỹ cáo tri đại vương. Mông Võ vô vô bộ ngực, mặt đầy lòng tin, thừa tướng yên tâm, chúng ta chắc chắn làm thỏa đáng. Lý Tín cũng kiên định đáp lại, đúng vậy à, trọng yếu như vậy sự tình, chúng ta sẽ không phớt lờ. Vài ngày sau, Tô Hủ một đoàn người rốt cuộc trở lại Hàm Dương, tại cung điện bên trong yết kiến đại vương đại sảnh bên trong, bầu không khí trang trọng mà khẩn trương. Doanh Chính ngồi tại cao vị bên trên, ánh mắt sắc bén địa nhìn chăm chú lên Tô Hủ. Đại vương, Tề quốc sự tình đã xử lý ổn thỏa. Tô Hủ đứng tại trong triều đình ở giữa, nhàn nhạt hướng Doanh Chính nói rõ hôm nay phát sinh sự tình. Doanh Chính nghe được Tô Hủ trần thuật sau đó, khẽ bước cằm, nhưng là vẫn như cũ không che giấu được nội tâm kinh hỉ. Suy tính nói hiện tại còn tại trên triều đình, Doanh Chính chỉ có thể áp chế lại, cuối cùng trầm giọng hỏi, Tề quốc bách tính tình huống bây giờ như thế nào? Tô Hủ đáp, thông qua chúng ta cố gắng, dân chúng đối với Tần quốc lo nghĩ đã lớn vì giảm ít. Bọn hắn bắt đầu tin tưởng chúng ta có thể mang đến hòa bình cùng phồn vinh. Lúc này, văn võ bá quan cũng dị thai thì thầm, thấp giọng thảo luận. Thật không nghĩ tới, Tô thừa tướng vậy mà có thể nhanh như vậy bình lặng Tề quốc thế cục. Đúng vậy a, xem ra hắn thật có phi phàm năng lực. Một vị khác quan viên tắc cảm khái, dạng này hiền năng người, ta đại tần thật sự là may mắn. Đại vương thỏa mãn gật đầu, nhưng lại hỏi, như vậy, tiếp xuống có tính toán gì? Tô Hủ bình tĩnh đáp, ta đề nghị chúng ta tiếp tục tăng cường cùng địa phương liên hệ. Thông qua cải cách tăng tiến dân sinh, tiến một bước củng cố chúng ta thống trị cơ sở. Nghe Doanh Chính cùng Tô Hủ vừa đi vừa về hỏi thăm nói đám người cũng không có đánh gãy. Với lại bọn hắn cũng không biết hẳn là làm sao nói xen vào đi vào, chỉ có thể ở đằng sau yên lặng nghị luận. Ta nghe nói Tô thừa tướng không chỉ có mưu lược cao siêu, nhân phẩm cũng rất là không tệ. Dạng này lãnh tụ, khó trách mọi người đều nguyện ý theo hắn. Chương 242. Thừa tướng chỗ nâng nhất định có thể thôi động kinh tế phồn vinh. Chương 242. Thừa tướng chỗ nâng nhất định có thể thôi động kinh tế phồn vinh. Ngồi tại trên ghế rồng Doanh Chính cũng đã có kế hoạch. Hắn trực tiếp đối Tô Hủ nói ra: "Tốt, Tô thừa tướng, ngươi quyết sách luôn luôn làm cho người tin phục, toàn quyền giao cho ngươi nắm giữ." Tô Hủ có chút hành lễ, nhận được đại vương tín nhiệm, ta chắc chắn dốc hết toàn lực. Bất quá trong lòng hắn tính toán hệ thống ban thưởng thiên công vật nghiệp cùng trước mắt đại tần thế cục, suy nghĩ phút chốc không ngừng. Hắn phát giác được một cái tuyệt hảo cơ hội, có thể thông qua phát triển kinh tế đến tăng cường quốc lực. Còn có hệ thống cũng cho mình có quan hệ thiên công khai vật người. Hiện tại đã tại mình phủ bên trên, tiếp xuống liền trước đó tiến về phủ bên trên cùng bọn hắn giao lưu một phen đem kế hoạch làm ra đến là được. Bất quá lúc này hẳn là làm sao hướng Doanh Chính nói rõ. Trầm tư một lát sau, hắn sau đó chậm rãi mở miệng, "Đại vương, ta có một cái ý nghĩ, có lẽ có thể tiến một bước củng cố chúng ta thống trị, đồng thời tăng cường quốc gia thực lực kinh tế." Doanh Chính hơi sững sờ, lập tức ra hiệu Tô Hủ nói tiếp, "Đại vương, ta đề nghị chúng ta phát triển mạnh công thương nghiệp, lợi dụng Tần quốc tài nguyên cùng Tề quốc kỹ thuật, cộng đồng thôi động quốc gia phồn vinh. Tề quốc đang thủ công nghiệp cùng phương diện buôn bán có phong phú kinh nghiệm, nếu như chúng ta có thể đem những này ưu thế cùng Tần quốc tài nguyên đem kết hợp, không chỉ có thể đề cao bách tính sinh hoạt trình độ, còn có thể vì quốc gia mang đến càng nhiều tài phú." Nhìn thấy Doanh Chính trong mắt thưởng thức, hắn cũng không có trực tiếp bắt đầu tự thuật hiện tại chỗ có năng lực, cùng tiếp xuống phải làm thế nào phát triển đại tần kinh tế, mà là chờ lấy Doanh Chính đem mình ý nghĩ nói rõ ràng. Quả nhiên, nhìn đến mình dừng lại, Doanh Chính đã không kịp chờ đợi phát biểu mình ý kiến. "Tô thừa tướng, ngươi đề nghị rất có thấy xa. Như vậy, cụ thể chúng ta phải làm thế nào thao tác đâu? Nếu như sự tình thật có thể dựa theo Tô Hủ ý nghĩ đi được nói, cái kia đại tần phát triển ở trong tầm tay, liên tính không có đem lục quốc nhận lấy đại tần cũng sẽ trở thành số một số hai cường quốc. Về phần cái khác lục quốc, liên trực tiếp chờ lấy bọn hắn tiêu diệt liền có thể. Đầu tiên, chúng ta có thể thiết lập chuyên môn công thương nghiệp cơ cấu quản lý, phụ trách chủ tính trung quy hoạch cùng giám thị. Tiếp theo, cổ vũ dân gian đầu tư, cho nhất định chính sách ủng hộ và thu thuế ưu đãi đồng thời, chúng ta còn có thể điều động sứ giả tiến về Tề quốc, mời những cái kia có kinh nghiệm công tượng cùng thương nhân đến Tần quốc giao lưu kinh nghiệm, cộng đồng khai phát mới sản phẩm cùng thị trường. Nói là an bài sứ giả tiến về Tề quốc, kỳ thực đó là đại tần đem bọn hắn kỹ thuật học qua đến, sau đó bắt đầu phổ biến. Dạng này nói ngược lại là không có cái gì tị húy, cho nên cứ như vậy đề nghị đứng lên. Doanh Chính từ trước đến nay so sánh nghe theo Tô Hủ ý kiến, hiện tại càng là trực tiếp điểm đầu biểu thị đồng ý, "Tốt, liền theo ngươi kế hoạch đi làm. Bất quá, việc này cần cẩn thận xử lý, bảo đảm sẽ không ảnh hưởng đến quốc gia ổn định." "Đại vương yên tâm, ta sẽ cẩn thận làm việc, bảo đảm mỗi một bước đều phù hợp quốc gia lợi ích." Bất quá hắn muốn nói cũng không chỉ là những này, mà là để Doanh Chính trực tiếp bắt đầu lần đầu tiên cách mạng công nghiệp. Bất quá Doanh Chính hợp nghiệp cách mạng sự tình cũng không phải hiểu rất rõ, còn cần mình giảng giải mới được. "Đại vương." Hắn suy nghĩ một chút, liền cân nhắc mở miệng, "Bây giờ lục quốc đã về tại Đại Tần, chúng ta nhiệm vụ thiết yếu chính là tại đây cơ sở bên trên tăng cường phát triển kinh tế. Vì thế, ta có một cái kế hoạch muốn cùng ngài thảo luận. Ta đề nghị chúng ta tham khảo Tề quốc đang thủ công nghiệp cùng phương diện buôn bán kinh nghiệm, đồng thời kết hợp Tần quốc tài nguyên cùng nhân lực ưu thế, triển khai một trận trước đó chưa từng có cách mạng công nghiệp." Quả nhiên, nghe được cách mạng công nghiệp đây một cái từ sau đó, Doanh Chính biểu lộ trực tiếp nghiêm túc đứng lên. Hiển nhiên đối với cái này mới mẻ khái niệm cảm thấy hiếu kỳ, cách mạng công nghiệp, đó là cái gì? Cách mạng công nghiệp là chỉ thông qua cải tiến kỹ thuật cùng phương thức sản xuất biến đổi, khiến cho sức sản xuất đạt được cực lớn đề thăng, từ đó kéo theo toàn bộ quốc gia kinh tế nhảy vọt phát triển. Tại Tây Quốc, chúng ta đã thấy thủ công nghiệp cùng thương nghiệp phồn vinh, nhưng này chỉ là một góc của băng sơn. Nếu như chúng ta có thể tại Tần Quốc mở rộng càng trước vào kỹ thuật sản xuất, ví dụ như máy hơi nước, dệt máy móc, như vậy chúng ta hiệu suất sinh sản sắp thành tăng trưởng gấp bội, quốc lực cũng đem tùy theo lớn mạnh. Doanh Chính trầm tư phút chốc, sau đó hỏi, dạng này biến đổi cần bao lâu thời gian? Biến đổi cho tới bây giờ không phải một lần là xong, nhưng chỉ cần chúng ta bắt đầu hành động, liền có thể nhìn thấy hiệu quả. Ta đề nghị trước tiên ở mấy cái mấu chốt lĩnh vực tiến hành thí điểm, ví dụ như dệt nghiệp, thải quán nghiệp cùng luyện kim nghiệp. Thải quán nghiệp cái kia lại là cái gì? Theo Tô Hủ giải thích, Doanh Chính nghi hoặc càng nhiều hơn. Dù sao hiện tại Tô Hủ nói tới đồ vật hắn hoàn toàn đều không hiểu rõ, càng không rõ ràng tiếp xuống phải nên làm như thế nào. Mà Tô Hủ nhìn thấy Doanh Chính biểu lộ cũng là có một chút an tâm. Biết Doanh Chính cũng không lập tức phản đối, liền giải thích nói, thông qua cơ giới hóa sản xuất thay thế nhân công lao động để cao sức sản xuất, từ đó kéo theo toàn bộ quốc gia kinh tế bay lên. Lời vừa nói ra, bách quan bên trong có người biểu thị nghi hoặc, cao thâm như vậy khó lường sự tình, Tần Quốc có thể làm được sao? Đại Tần tự nhiên không thể lại làm đến, nhưng là hắn có thể làm đến. Chỉ bất quá tại hắn làm trên sự tình dọn lên Đại Tần danh tự mà thôi. Nhưng là những chuyện này bọn hắn đều không cần biết. Chúng ta có thể từ nhỏ quy mô thí điểm làm lên, ví dụ như dệt nghiệp, luyện kim nghiệp, lại dần dần mở rộng. Không chỉ có thể vì bách tính gia tăng làm việc cơ hội, còn có thể để Tần Quốc càng thêm phú cường. Mà ngồi ở phía trên Doanh Chính trầm tư phút chốc, rốt cuộc lộ ra khen ngợi thần sắc, xem ra chấm chọn đúng người. Tô thừa tướng, ngươi nói như thế nào lấy tay? Mặc dù Doanh Chính trước mắt còn không có nghe hiểu Tô Hủ nói tới đến tuột cùng là cái gì, nhưng là có thể biết hắn nói tới sự tình nếu như có thể làm thành, cái kia Đại Tần sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Mà nghe được Doanh Chính nói sau đó, Tô Hủ trong lòng rung lòng, lập tức đưa ra cụ thể phương án áp dụng. Đầu tiên, chúng ta cần ở các nơi thiết lập thiên công vật nghiệp, lấy bảo đảm kỹ thuật truyền bá đồng thời, triệu tập kỹ nghệ tinh xảo thợ thủ công, dạy bọn hắn mới kỹ thuật sản xuất. Nghe được Tô Hủ đã đem giải quyết phương pháp nói ra, dưới triều đình mặt bách quan trong nháy mắt nghị luận ầm ĩ, loại phương pháp này nghe đứng lên rất có ý tứ. Nếu quả thật có thể thực hiện, vậy ta Đại Tần nhất định đánh đâu thắng đó. Lúc này, một vị lớn tuổi quan viên đứng ra hỏi, nhưng nếu là bách tính kháng cự cải biến đâu? Tô Hủ đã sớm chuẩn bị, mỉm cười trả lời, chúng ta có thể thông qua giảm thuế cùng cung cấp kỹ thuật huấn luyện, cổ vũ bọn hắn tiếp nhận mới sự vật đồng thời, cũng có thể lợi dụng tuyên truyền tăng cường bọn hắn đối với thư tương lai tâm. Doanh Chính gật gật đầu, hiển nhiên bị thuyết phục, đồng thời mười phần tán thưởng Tô Hủ nhìn xa hiểu rộng. Tốt, theo ý ngươi nói, toàn quyền giao cho ngươi phụ trách. Tô Hủ lần nữa hành lễ, nhận được đại vương hậu ái, ta nhất định không phụ nhờ vả. Ngay tại hội nghị muốn kết thúc thì Doanh Chính bỗng nhiên xoay người lại, đối với một mực trầm mặc Lý Tư nói ra, Lý Tư, ngươi cho rằng như thế nào? Chương 243. Lý Tư sợ vị khó giữ được. Chương 243. Lý Tư sợ vị khó giữ được. Nghe được Doanh Chính hỏi thăm, Lý Tư còn có một số kinh ngạc. Dù sao trước đó bệ hạ thế nhưng là chỉ là nghe theo thừa tướng nói, hoặc là nói thừa tướng ý tứ trực tiếp quyết định bệ hạ ý tứ. Hiện tại bệ hạ đột nhiên hỏi thăm mình ý kiến, đây cũng là bởi vì cái gì? Hắn đầu tiên là hơi sững sờ, lập tức khôi phục trấn định. Tiếp xuống mình phát biểu rất có thể ảnh hưởng mình tại trong triều địa vị, không qua loa được. Chờ thường Tô Hủ nói tới nói vớt rõ ràng đầu mối sau đó, hắn mới sau đó chậm rãi mở miệng, bệ hạ, Tô thừa tướng đề nghị xác thực làm cho người cảm giác mới mẻ. Nếu có thể thành công áp dụng, đối với Đại Tần phát triển lâu dài không thể nghi ngờ có to lớn có ích. Nhưng mà, lời nói xoay chuyển, trong giọng nói mang theo một tia cẩn thận, tại phổ biến trọng đại như thế biến đổi trước đó, chúng ta còn cần cân nhắc bách tính tiếp nhận trình độ cùng khả năng sinh ra xã hội dung chuyển. Dù sao, cải tiến kỹ thuật thường thường nương theo lấy có từ lâu ngành nghề suy sụp, khả năng này sẽ khiến một số người bất mãn cùng mâu thuẫn. Bởi vậy, ta đề nghị tại phổ biến cách mạng công nghiệp đồng thời, tăng cường xã hội chính sách nguyên bộ biện pháp, bảo đảm biến đổi quá trình bên trong sẽ không xuất hiện quá lớn xã hội vấn đề. Ví dụ như, có thể thiết lập chuyên môn cứu tế cơ cấu, trợ giúp những cái kia bởi vì cải tiến kỹ thuật mà thất nghiệp bách tính một lần nữa tìm được việc làm, hoặc là cung cấp tất yếu huấn luyện để bọn hắn có thể thích ứng mới phương thức sản xuất. Bất quá tại chính mình nói xong mình ý nghĩ sau đó, phía dưới đám đại thần lại bắt đầu nghị luận đứng lên, đây rõ ràng là đã tiếp nhận mình ý nghĩ. Cái này rất tốt, tối thiểu sẽ không đắc tội Tô Hủ thừa tướng. Cái này cũng biểu thị đại thần môn có thể tiếp nhận mình ý nghĩ. Bất quá tiếp xuống tình huống lại hẳn là giải quyết như thế nào? Tô Hủ thừa tướng sẽ không ngay cả những chuyện này cũng không nghĩ đến. Sở Di không nói, có phải hay không có cái gì cái khác ý nghĩ? Bất quá còn không có đợi đến thừa tướng nói chuyện, phía dưới đám quan chức nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý bọn hắn ý thức được, mặc dù cải tiến kỹ thuật là chiều hướng phát triển, nhưng xử lý như thế nào tốt biến đổi mang đến xã hội vấn đề trọng yếu giống vậy. Liền ngay cả Doanh Chính nghe xong, trên mặt cũng lộ ra hài lòng nụ cười, Lý Tư nói thật phải. Tô Hủ, ngươi có thể nghe được. Tại phổ biến cách mạng công nghiệp đồng thời, cũng muốn chú ý bách tính phúc lợi, bảo đảm biến đổi bình ổn tiến hành. Tô Hủ cung kính trả lời, bệ hạ anh minh, thần nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng, bảo đảm mỗi một bước đều phù hợp quốc gia cùng bách tính lợi ích. Lý Tư còn tại quan sát Tô Hủ có phải hay không đang cố ý ẩn tàng cái gì, làm sao lại cho mình biểu hiện cơ hội? Với lại thừa tướng từ trước đến nay muốn so sánh chú đáo, hiện tại lại tính là cái gì? Thế nhưng là Lý Tư không dám nói thêm cái gì, trực tiếp đứng ra biểu thị mình ý kiến. Ta tin tưởng Tô thừa tướng quyết sách đây là một cái sửa lịch sử cơ hội, chúng ta nên bắt lấy. Rất tốt. Hắn đám đại thần đã nghĩ kỹ giải quyết biện pháp, hắn lại có cái gì ngăn cản? Doanh Chính trực tiếp biểu thị đồng ý, như vậy tiếp xuống liền nhìn các ngươi như thế nào thi triển quyền cước. Lúc này, một tên tuổi trẻ quan viên nhịn không được chen vào nói, vậy có phải sẽ có chuyên môn cơ cấu chủ tính chung việc này? Nghe được đám đại thần nói tới nói, Tô Hủ cười khẽ đứng lên. Rốt cuộc có người ý thức được điểm này sao? Bất quá cách mạng công nghiệp đối bọn hắn mà nói xác thực so sánh mới lạ. Hắn vẫn là trả lời vị nào đại thần nói. Đúng là như thế, đợi đại vương phê chuẩn về sau, chúng ta sắp thành lập thiên công tự, toàn diện phụ trách công nghiệp kế hoạch áp dụng. Nghe nói lời ấy, ở đây đám quan chức nhao nhao gật đầu, hiển nhiên đối với tương lai tràn đầy chờ mong. Doanh chính cuối cùng nhìn về phía Tô Hủ, mang theo vài phần chờ mong hỏi, còn có cái gì cần chấm đặc biệt lưu ý sao, Tô thừa tướng?
Lưu ý?
Như thế không cần. Dù sao hiện tại tất cả nhân viên đã an bài thỏa khi, hiện tại doanh chính chỉ cần ngồi ở chỗ này tiếp nhận thành quả liền có thể. Đại vương, không cần đặc biệt lưu ý, ngài đã cho chúng ta đầy đủ tín nhiệm cùng ủng hộ, chúng ta nhất định không phụ kỳ vọng. Nghe được Tô Hủ nói tới nói, doanh chính còn có một số thất vọng. Hắn còn tưởng rằng có thể cùng thừa tướng cùng một chỗ làm ra một phen sự nghiệp, nhưng là bây giờ thừa tướng đã không cần hắn vẽ vời cho thêm chuyện ra, hắn cũng không cần quá nhiều dạy bảo. Thế nhưng là vì tham dự vào, hắn gật gật đầu, cầm trong tay hổ phụ trịnh trọng giao cho Tô Hủ, nếu có cần, liền trực tiếp điều động. Quả nhân hy vọng nhìn thấy một cái mới tinh đại tần. Tô Hủ tiếp nhận hổ phụ, trong lòng đùi ngùi mai thôi, cung kính quỳ lạy, thần định không có nhục sứ mệnh. Đợi chúng đại thần lần lượt lui ra về sau, Tô Hủ ôm lấy thư quyển trở lại phủ đệ. Ngày này công khai vật không chỉ là một quyển sách, càng là một trận cách mạng công nghiệp mấu chốt. Hắn xuyên qua đình viện, tiến vào thư phòng, mở sách quyển. Từng hàng cổ lão mà tràn ngập trí tuệ văn tự đập vào mí mắt. Ngay tại hắn đắm chìm trong đó thì hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên lần nữa. Túc chủ đã thu hoạch được thuần thục thiên công khai vật kỹ năng người, mời hạ lệnh triệu kiến. Chấn động trong lòng, lập tức phân phó nô bộc đi nghênh đón. Không lâu, một cái vóc người thon cao, quần áo sạch sẽ thanh niên đi vào trong phòng, hướng hắn không mình hành lễ, chủ nhân. Quan sát tỉ mỉ lấy hắn, một lát sau mới mở miệng hỏi, ngươi danh tự? Thanh niên ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, hồi chủ nhân nói, ta tên là Dục.
Dục.
Tô Hủ gật đầu, ngươi có biết bản tướng vì sao triệu ngươi đến đây?
Dục mỉm cười, thần sắc tự nhiên, chủ nhân, ta là Ưng Thiên công cách mạng mà sinh, nguyện vì ngài ra sức châu ngựa,
vì cách mạng công nghiệp mà sinh. Nói lên đến nói thật đúng là khẩu khí không nhỏ. Bất quá hắn trước mắt cũng không cần xoắn xuýt những chuyện này, cho nên trực tiếp mở miệng hỏi thăm.
Tốt, ngươi có thể có kiến nghị gì?
Lấy ta góc nhìn, đồng ý mở nhà xưởng, huấn luyện công nhân, cải tiến khí giới ba phương diện lấy tay đồng thời, cần chế định rõ ràng kế hoạch để tránh mọi việc hỗn loạn. Tô Hủ đối với hắn đề nghị hết sức hài lòng, vô án nói, rất tốt. Vậy liền do ngươi phụ trách việc này, mau chóng định ra kỹ càng phương án. Nghe được Tô Hủ an bài, Dục trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, nặng nề mà gật đầu, xin chủ nhân yên tâm, ta sẽ để cho mỗi một bước đều hoàn mỹ không một tì vết. Bất quá Tô Hủ vẫn có một ít hiếu kỳ. Thiên công khai vật kỹ năng cũng không chỉ là một người có thể hoàn thành. Lúc ấy hệ thống thế nhưng là tại mỗi một cái ngành nghề phía trên đều tăng lên nhân tài. Làm sao hiện tại tới liền đây có đây một vị? Bây giờ có thể hỏi cũng chỉ có đây một vị.
Dục, ngươi có biết cái khác kỹ năng giả ở đâu?
Dục mỉm cười, còn vô vô bộ ngực. Chủ nhân, thiên công khai vật kỹ năng giả đông đảo, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể lập tức đầu nhập làm việc. Bọn hắn cần thời gian thích ứng thời đại này, học tập mới tri thức. Ta với tư cách trong đó một thành viên, đã làm tốt chuẩn bị. Nguyện ý vì đại tần cách mạng công nghiệp cống hiến mình lực lượng. Thì ra là thế. Hiện tại bọn hắn còn không hiểu rõ đại tần tình huống á, bất quá như thế không có cái gì. Hiện tại hắn đối với Dục trả lời biểu thị tán thành. Muốn thôi động một trận cách mạng công nghiệp, không chỉ cần phải kỹ thuật bên trên đột phá.
Chương 244.
Doanh chính buông tay quản lý.
Chương 244. Doanh chính buông tay quản lý.
Càng cần hơn nhân tài bồi dưỡng cùng quản lý đã Dục là cái thứ nhất tới tinh anh. Vậy hắn tiếp xuống liền trực tiếp để Dục phụ trách lên cái này trách nhiệm, đồng thời mình cũng biết mật thiết chú ý cái khác kỹ năng giả động tĩnh.
Rất tốt, Dục.
Ngươi đem phụ trách thành lập nhà xưởng, huấn luyện công nhân, cải tiến khí giới, đồng thời chế định kỹ càng kế hoạch. Ta sẽ vì ngươi cung cấp tất yếu ủng hộ và tài nguyên, bảo đảm cách mạng công nghiệp có thể thuận lợi tiến hành. Chỉ là nghe được mình mệnh lệnh, La Bá Đặc cũng không có cái gì quá kích phản ứng, mà là nhẹ gật đầu, chủ nhân, ta định không phụ ngài kỳ vọng, để đại tần cách mạng công nghiệp trở thành lịch sử bên trên huy hoàng văn chương. Ngược lại là mình nghe được đối phương lời nói sau đó, trực tiếp cười đứng lên, lập tức lại lâm vào trầm tư. Cách mạng công nghiệp tiến lên không chỉ cần có kỹ thuật bên trên đột phá, càng cần hơn xã hội kết cấu điều chỉnh cùng nhân dân quan niệm đổi mới. Hắn nhất định phải tại phổ biến cách mạng công nghiệp, đồng thời tăng cường giáo dục cùng tuyên truyền để càng nhiều người lý giải cùng ủng hộ trận này biến đổi.
Dục, ngoại trừ kỹ thuật cấp độ cải cách, chúng ta còn cần về mặt tư tưởng tiến hành cách tân. Ngươi cho là chúng ta phải làm thế nào lấy tay? Đã La Ba Đặc biết tới người đều là cái gì người? Hiện tại hỏi thăm hắn ngược lại có thể càng tốt hơn xử lý trước mắt nguy cơ. Quả nhiên nghe được La Ba Đặc nói ra cái vấn đề sau, Dục trầm tư phút chốc, sau đó chậm rãi mở miệng, chủ nhân, ta cho rằng có thể từ phía dưới mấy phương diện vào tay đầu tiên. Chúng ta cần tại dân gian phổ cập khoa học tri thức để càng nhiều người hiểu cách mạng công nghiệp ý nghĩa cùng chỗ tốt. Tiếp theo, chúng ta có thể thiết lập chuyên môn giáo dục cơ cấu, bồi dưỡng nhân tài. Chúng ta người lập tức huấn luyện tốt, ngày mai liền có thể tới. Cuối cùng, chúng ta nên cổ vũ sáng tạo cái mới cùng phát minh, vì những cái kia có trí tại cải tiến công nghệ cùng phương thức sản xuất người cung cấp ủng hộ và ban thưởng. Như vậy, không chỉ có thể kích phát dân gian sức sáng tạo, còn có thể vì cách mạng công nghiệp rót vào liên tục không ngừng sức sống.
Tô Hủ nghe xong, trong mắt lóe lên một tia vẻ tán thành. Muốn thực hiện một trận khắc sâu xã hội biến đổi, không chỉ cần phải kỹ thuật bên trên đột phá, càng cần hơn tại tư tưởng và văn hóa bên trên tiến hành cách tân.
Dục đề nghị đang cùng hắn ý nghĩ không như mà hợp.
Rất tốt, Dục.
Tô Hủ gật đầu nói, ngươi đề nghị phi thường đúng trọng tâm, ta sẽ lập tức lấy tay an bài những chuyện này. Ngươi phụ trách kỹ thuật cấp độ cải cách, mà ta tất sẽ từ tư tưởng và văn hóa bên trên lấy tay, để đại tân bách tính dần dần tiếp nhận trận này biến đổi.
Dục mỉm cười tự tin trả lời, chủ nhân, ta chắc chắn toàn lực ứng phó, không phụ ngài kỳ vọng.
Sau đó mấy ngày, trong triều dần dần chuyển ra Tô Hủ trong phủ tiến hành trọng đại chuẩn bị tin tức. Rất nhiều quan viên nhao nhao biểu thị chờ mong cùng chú ý Thiên Công tự thành lập, càng là đã dẫn phát một đợt nhiệt nghị. Rất nhiều người đều ý thức được khả năng này là một cái cải biến vận mệnh cơ hội tốt. Ngày nào, Lý Tư Lặng Yên đi vào Tô Hủ phủ đệ, nhẹ giọng hỏi, "Tô thừa tướng, còn thuận lợi?" Tô Hủ cười nói, "Nhờ ngài phúc, tất cả đang tại theo kế hoạch tiến hành." Lý Tư mỉm cười, "Như thế, ta liền an tâm. Nếu có cần hiệp trợ chỗ, cứ việc cáo chi." Tô Hủ cảm kích chắp tay, "Vậy trước tiên cảm ơn Lý thừa tướng." Hai người đang nói chuyện với nhau thì Dụp cũng đi đến. Hắn đem một phần kỹ càng kế hoạch hiện lên cho Tô Hủ, "Chủ nhân, phương án đã định, mời xem qua." Tô Hủ tiếp nhận, nhìn phút chốc, không khỏi lộ ra tán thưởng thần sắc, "Kế này rất hay, liền dựa theo này chấp hành." Lý Tư cũng lại gần nhìn một chút, tán thán nói, "Thật không hổ là Thiên Công khai vật, quả nhiên suy nghĩ lý thú riêng có." Mấy người đang thương thảo ở giữa, chợt có một tên sứ giả vội vàng đến báo, "Tô thừa tướng, hoàng thượng triệu kiến." Tô Hủ gật đầu, cùng Lý Tư đối mặt cười một tiếng, chắc là có tin tức tốt muốn chia sẻ. Lý Tư vuốt râu mà cười, "Vậy ta liền không quấy rầy." Tô Hủ rời đi phủ đệ, mang theo Dụp kế hoạch thẳng đến cung bên trong. Tại cung điện hành lang bên trong, hắn gặp đồng dạng được vời thấy mấy vị đại thần. Không bao lâu, bọn hắn cùng nhau tiến vào đại điện. Chỉ thấy Doanh Chính thần thái sáng láng, hiển nhiên tâm tình cực dai. Doanh Chính phất tay ra hiệu bọn hắn nhập tọa, mở miệng nói, "Các vị ái khanh, gần đây thu được biên cương tin chiến thắng, ta đại tần uy chân tứ phương." Chúng thần cùng kêu lên xưng chúc, bầu không khí nhiệt liệt. Doanh Chính tiếp tục nói, "Đồng thời, liên quan tới Thiên Công thử tiến triển, Tô thừa tướng có thể có tin tức tốt gì?" Tô Hủ thong dong đáp, "Bệ hạ, Thiên Công thử sơ bộ kế hoạch đã chế định, trước mắt đang khua chiêng gõ trống tiến hành bên trong." Doanh Chính nghe vậy, thỏa mãn gật đầu, "Rất tốt, chấm chờ mong có thể tận mắt chứng kiến giờ khắc này." Lúc này, lại có một tên tuổi trẻ đại thần xen vào nói, "Vậy hạ, phải chăng có thể cân nhắc công khai một chút Thiên Công tự làm việc, để bách tính cũng có thể tham dự trong đó." Tô Hủ cùng Dục liếc nhau, trong lòng đã có so đo. Doanh Chính trầm ngâm phút chốc, chuyển hướng Tô Hủ, hỏi, "Tô thừa tướng nghĩ như thế nào?" "Vậy hạ." Tô Hủ mỉm cười, "Có lẽ có thể tại cục bộ thí điểm, để bách tính cùng quan phủ cộng đồng tham dự, cho là đại thiện." Doanh Chính cất cao giọng nói, "Nói hay lắm, vậy liền theo Tô thừa tướng chi ngôn, mau chóng chứng thực." Điện bên trong chúng thần nhao nhao tán dương, bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Tô Hủ trong lòng ám vương lòng một hơi, biết rõ đây chỉ là một bắt đầu, tương lai còn có càng nhiều khiêu chiến chờ đợi hắn. Nhưng vào lúc này, một cái ngoại ý muốn âm thanh vang lên, cái kia mở nhà xưởng tuyển chỉ chọn xong chưa. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy là Dục chẳng biết lúc nào đã đứng ở một bên, trên mặt mang tự tin mỉm cười. Doanh Chính hơi nhíu mày, biểu hiện ra mấy phần hứng thú, "Ngươi có gì cao kiến?" Dục túi người thi lễ, sau đó đáp, "Hồi bệ hạ, tuyển chỉ đáp tổng hợp suy tính giao thông, nguồn nước cùng nhân lực tài nguyên, lấy lợi cho phát triển lâu dài." Doanh Chính gật đầu, hiển nhiên đối với người trẻ tuổi này thấy xa có chút thưởng thức, "Không tệ, Tô thừa tướng, liền theo hắn chi ngôn đi làm a." Tô Hủ trong lòng vui vẻ, lập tức đáp, "Thần tuân chỉ." Điện bên trong từ từ an tĩnh lại, trong lòng mọi người đều có chờ mong. Doanh Chính cuối cùng nhìn về phía Tô Hủ, mang theo vài phần mới mẻ ngự khí hỏi, "Dục, có thể theo chấm nói chuyện?" "Nói chuyện?" Doanh Chính đây là muốn tham dự vào a? Bất quá như thế không có gì có thể tỉ ý, vốn chính là vì đại tần mà làm sự tình. Thế là liền trực tiếp nhẹ gật đầu để La Bá Đặc Trần thuật tiến độ. Dục cung kính trả lời, "Tuyển chỉ sự tình, chúng ta đã tiến hành kỹ càng khảo sát cùng ước định. Sơ bộ tuyển định địa điểm nằm ở vị thủy bên bờ, giao thông tiện lợi, nguồn nước sung túc, lại phụ cận có phong phú khoáng sản tài nguyên. Ngoài ra, nơi đó khu đã có nhất định thủ công nghiệp cơ sở, dễ dàng cho chúng ta chiêu mộ cùng huấn luyện công nhân." Doanh Chính nghe xong, thỏa mãn nhẹ gật đầu, "Rất tốt, Dục, ngươi suy tính được rất chu toàn. Như vậy, liên quan tới nhà xưởng cụ thể quy hoạch cùng kiến thiết, ngươi có đề nghị gì?" Chương 245. Chủ nhân nói tới tất nhiên là đối với. Chương 245. Chủ nhân nói tới tất nhiên là đối với. Dục mỉm cười, đáp, "Hồi bẩm bệ hạ, ta đích xác là phụng Tô Hủ chủ nhân chi mệnh mà đến. Lần này nhiệm vụ chính là hiệp trợ Đại Tần phát triển công thương nghiệp. Về phần cụ thể quy hoạch, ta cho rằng nên trước thành lập mấy cái thí điểm nhà xưởng, dần dần hoàn thiện sản xuất quá trình, để có thể nhanh chóng mở rộng đến cái khác địa khu." Doanh Chính thỏa mãn gật đầu nói, "Rất tốt, có ngươi dạng này người tài ba vì ta Đại Tần hiệu lực, là chấm may mắn. Tô thừa tướng, việc này liền giao cho ngươi cùng Dục cộng đồng phụ trách, cần phải mau chóng nhìn thấy hiệu quả. Đồng thời còn có một ít cảm tạ Tô Hủ. Vậy mà chuyện này đã hoàn toàn giao cho Tô Hủ. Vậy hắn liền có giải thích tạm lấy cùng quyền khống chế. Muốn La Ba Đặc dạng này có thực lực người có thể hoàn toàn không cần nói với chính mình, trực tiếp với tư cách hắn thân thần. Tuy nhiên lại trực tiếp nói với chính mình hắn bộ hạ, là hẳn là hảo hảo phân thưởng." Tô Hủ cũng không biết Doanh Chính ý nghĩ, còn đối hắn nhẹ gật đầu, nói ra, "Thần định không phụ bệ hạ nhờ vả, cùng Dục toàn lực ứng phó." Lúc này, Doanh Chính lời nói xoay chuyển, nhìn về phía Tô Hủ, thanh âm bên trong mang theo một tia khen ngợi, "Tô thừa tướng, đoạn thời gian trước chúng ta mới thu phục lục quốc, may mắn mà có ngươi chủ tính. Vì khen ngợi ngươi công tích, chấm quyết định ban thưởng ngươi hai cái thành trì, ngươi có thể tự chọn hắn một mà ở." Tô Hủ kinh ngạc ngẩng đầu, lập tức lần nữa thật sâu hành lễ, "Bệ hạ ân trọng, thần không thể báo đáp, chỉ có thể sống chết thuần phục." Doanh Chính khoát tay áo, cười nói, "Không cần như thế, lần này hoàng uy chi thịnh, ngươi không thể bỏ qua công lao đây, không chỉ có là đối với ngươi khen thưởng, cũng là đúng tất cả vì đại tần nỗ lực có công chi thần ngợi khen." Điện bên trong chúng thần sau khi nghe xong, đều là cảm động đến quỳ xuống đất hô to, "Bệ hạ thánh minh, nô hoàng vạn tuế." Doanh Chính phất tay ra hiệu mọi người bình thân, lại tiếp tục nói, "Những năm gần đây, các ngươi cố gắng chấm đều nhìn ở trong mắt. Sau này đại tần phồn vinh không thể rời bỏ các ngươi trí tuệ cùng trung thành. Hy vọng các ngươi có thể cùng chấm cùng nhau sáng tạo một cái cường thịnh đại tần." Lời nói này để điện bên trong đám đại thần đã cảm động lại phân chấn, từng cái trong lòng dấy lên càng lớn nhiệt tình. Dục thì tại một bên yên lặng ghi lại những người này phản ứng. Hắn chuyến này nhiệm vụ không chỉ là hiệp trợ công nghiệp kiến thiết, quan trọng hơn là hiểu rõ đại tần triều đình tập tục cùng thế lực phân bố. Hắn đã ý thức được, Doanh Chính là một cái rất có mị lực cá nhân quân chủ, mà mình chủ nhân tức là hắn tướng tái đắc lực. Tan triều về sau, Tô Hủ cố ý lưu lại Dục, dẫn hắn tham quan Vị Ương cung bố cục, cũng kỹ càng giới thiệu trong triều các phái thế lực. Dục nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng đưa ra mấy cái nghi vấn. Tô Hủ từng cái đáp lại, đối với vị này người trẻ tuổi tỏ vẻ ra là cực lớn thưởng thức. Dục, ngươi có thể từng nghĩ tới vì sao chúng ta coi trọng như vậy công thương nghiệp phát triển? Tô Hủ đột nhiên hỏi. Dục suy nghĩ một chút, đáp, cậu ngữ có nói, kho lương đầy mới biết lễ tiết, áo cơm đủ mới biết vinh lục. Chỉ có bách tính sinh hoạt giàu có, quốc gia mới có thể chân chính an ổn. Tô Hủ gật đầu đồng ý, không tệ, chính là này lý. Hôm nay thiên hạ sơ định, dân sinh khó khăn, chúng ta nếu muốn trường trị cửu an, nhất định phải nhanh khôi phục kinh tế, đây cũng là bệ hạ gấp muốn mở rộng công thương nghiệp nguyên nhân. Dục nhẹ gật đầu, trong lòng đối với Doanh Chính trị quốc chi tài nhiều hơn mấy phần bội phục. Chủ nhân nói cực phải, xem ra chúng ta trên vai trách nhiệm cũng không nhẹ. Hai người tiếp tục đàm luận một chút cụ thể sự vụ, thẳng đến sắc trời càng muộn vừa rồi phân biệt. Màn đêm buông xuống, Tô Hủ một mình đi tại Hàm Dương đầu đường, hồi tưởng đến ban ngày tất cả. Tương lai sẽ có vô số khiêu chiến chờ đợi hắn, nhưng hắn đã quyết tâm không phụ chủ nhân trọng thác, toàn lực đầu nhập mảnh đất này kiến thiết bên trong. Nhưng vào lúc này, một cái ôn nhu âm thanh từ phía sau truyền đến, "Tô Hủ công tử, có thể trò chuyện vài câu." Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị thân mang thanh lịch váy dài nữ tử đứng tại cách đó không xa, ánh trăng vẩy vào nàng trên mặt, lộ ra vô cùng động lòng người. Tô Hủ hơi sững sờ, lập tức lộ ra lễ phép mỉm cười, "Xin hỏi cô nương là?" Nữ tử cười một tiếng, "Hành lễ, dân nữ tên là Lâm Thanh, nghe nói ngài muốn tại đây hiệp trợ Đại Tần hưng nghiệp, cho nên chuyên đến quen biết." Tô Hủ cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là gật đầu nói, "Thì ra là thế, đa tạ Lâm cô nương hậu ái." Lâm Thanh khẽ cười nói, "Nghe nói Tô Hủ công tử xuất thân danh môn, lại tại phương Tây học tập, thật là khiến chúng ta khâm phục." Tô Hủ lắc đầu cười nói, "Chỗ nào, Lâm cô nương mới là thông minh hơn người. Có thể tại triều đình bên ngoài cũng nghe người được như thế kỹ càng tình huống." Hai người một bên nói chuyện phiếm, một bên dọc theo Hàm Dương đường đi dạo bước, lại cũng mười phần hợp ý. Lâm Thanh bỗng nhiên nghiêm mặt nói, "Tô Hủ công tử, Đại Tần tương lai có lẽ nắm giữ tại ngươi dạng này trong tay người, hy vọng ngươi không cần cô phụ mình khát vọng." Tô Hủ chấn động trong lòng, cảm kích nhìn đến nàng, "Đa tạ Lâm cô nương nhắc nhở, ta nhất định sẽ đem hết khả năng." Lúc này, một trận gió nhẹ thổi qua, mang đến một chút ý lạnh. Lâm Thanh có chút co rúm lại một cái. Tô Hủ thấy thế, cởi ngoại bào choàng tại trên người nàng, đem dài lộ trọng, "Cô nương cẩn thận thân thể." Lâm Thanh trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng, thấp giọng nói tiếng cảm ơn. Nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến gấp rút tiếng bước chân. Hai người dừng bước, nhìn thấy một cái người hầu bộ dáng người chạy tới, hành lễ nói, "Thừa tướng, có việc gấp báo cáo, xin ngài mau trở về." Tô Hủ biến sắc, lập tức cáo biệt Lâm Thanh, theo hầu tử trở lại đi. Hắn trong lòng thầm nghĩ, không biết xảy ra chuyện gì, càng như thế sốt ruột. Người hầu vừa đi vừa giải thích, tục truyền phương Nam có phản loạn dấu hiệu, Lý Tín tướng quân đang tại điều binh khiển tướng, đặc biệt xin ngài tham dự thương nghị. Tô Hủ trong lòng khẽ run, xem ra Đại Tần mặc dù đã thống nhất, nhưng hai họa ngầm vẫn còn. Không lâu, bọn hắn chạy về phủ bên trong, nhìn thấy đứng ở phía trước báo tin viên, Tô Hủ trực tiếp tiến lên hỏi thăm, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Báo tin viên vội vàng hồi đáp, "Hồi bẩm thừa tướng, phương Nam sổ quận xuất hiện phản loạn. Lý Tín tướng quân đã dẫn quân tiến về trấn áp, nhưng tình huống tựa hồ cũng không lạc quan. Phản quân thế lực cường đại, còn có dị tộc thế lực trong bóng tối ủng hộ, tình thế mười phần nguy cấp." Tô Hủ cao mày, trầm giọng nói, "Lập tức triệu tập phủ bên trong phụ tá, thương thảo đối sách đồng thời, thông chi dụng, chúng ta cần hắn hiệp trợ." Không bao lâu, phủ bên trong đèn đuốc sáng trưng, phụ tá nhóm nhau tụ tập. Tô Hủ đứng tại trước mặt mọi người, thần tình nghiêm túc, "Chư vị, Đại Tần mặc dù đã nhất thống thiên hạ, nhưng loạn trong giặc ngoài vẫn còn. Phương Nam phản loạn, chúng ta nhất định phải cấp tốc bình lặng, nếu không đem ảnh hưởng toàn bộ quốc gia ổn định." Dục ở một bên nghe, trong lòng minh bạch việc này tính nghiêm trọng. Hắn tiến lên một bước, nói ra, "Chủ nhân, ta nguyện xuất một chi bộ đội tinh nhuệ, tiến về phương Nam trợ giúp Lý Tín tướng quân." Tô Hủ nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt kiên định mà trầm ổn. Hắn nhìn qua Dục, nói ra, "Dục, lần này ngươi không cần tự mình xuất chinh. Ngươi tài trí cùng năng lực đối với Đại Tần công nghiệp cải cách cực kỳ trọng yếu. Chúng ta muốn tại chiến tranh bên ngoài đề thăng quốc gia thực lực tổng hợp, đây là lâu dài hơn chiến lược." Chương 246. "Chủ nhân, ngươi thế nhưng là có kế hoạch." Chương 246. "Chủ nhân, ngươi thế nhưng là có kế hoạch." Dục hơi sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu, "Minh bạch, chủ nhân, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, trợ ngài thực hiện cái mục tiêu này." Tô Hủ quay người, đối với chúng phụ tá nói ra, "Liên quan tới lần này phản loạn, chúng ta đem ra tay trước điều động Triệu Liệt dẫn đầu bộ đội tinh nhuệ trợ giúp Lý Tín, đồng thời, chúng ta nhất định phải trong phủ chuẩn bị kỹ càng càng nhiều sau này ủng hộ, để phòng tình thế tiến một bước chuyển biến xấu." Ngồi ở bên cạnh phụ tá một trong hỏi, "Cái kia cách mạng công nghiệp phương diện, ngài có cái gì cụ thể kế hoạch sao?" Tô Hủ từ trong tay áo móc ra một quyển thẻ tre, phía trên kỹ càng ghi chép hắn mạch suy nghĩ. "Chúng ta cần triệu tập thiên công khai vật người tài ba, bọn hắn sẽ giúp bọn ta đem những này kế hoạch biến thành thực tế." Theo bóng đêm dần dần sâu, mấy vị thiên công khai vật người tài ba theo thứ tự đi vào phủ bên trong. Bọn hắn theo thứ tự là am hiểu cơ giới thiết kế tường phòng, tinh thông giá luyện chương hàn, cùng hiểu được công trình thủy lợi điền nguyên. Tô Hủ hướng bọn hắn giới thiệu trước mắt thế cục, "Chư vị, Đại Tần cần mới biến hóa, các ngươi cống hiến chính là mấu chốt. Tường phong, ngươi phụ trách định ra cơ giới thiết bị cải tiến phương án, cần phải để thăng hiệu suất sinh sản. Chương hàn, giá luyện kỹ thuật đề thăng, đem trực tiếp ảnh hưởng đến chúng ta vũ khí cùng công cụ sản xuất, điền nguyên, thủy lợi ưu hóa, liên quan đến dân sinh cùng nông nghiệp, là chúng ta không thể coi nhẹ một vòng." Tưởng Phong thỏa thuê mãn nguyện địa đáp lại, "Xin yên tâm, thừa tướng, ta sẽ mau chóng xuất ra phương án." Trương Hàn cũng không cam chịu lạc hậu, liên tiếp gật đầu, có ta ở đây, sắt thép sản lượng chắc chắn tăng gấp đôi. Điền Nguyên Tắc dùng sức vỗ lồng ngực, thủy lợi phương diện, ta đã muốn ra mới thiết kế, nhất định có thể hữu hiệu làm dịu hạt đúng. Tô Hủ lộ ra hài lòng nụ cười, rất tốt, chư vị cần phải đồng tâm hiệp lực. Ta sẽ vì các ngươi tranh thủ cần thiết tài nguyên cùng thời gian, hy vọng mọi người trong thời gian ngắn nhất giao ra thành quả. Đang ngồi các vị đều cảm nhận được một cái mới tinh thời đại hàng lâm. Nhao nhao xoa tay, chuẩn bị đại chiến thân thủ. Lúc này, Dũng lại nhắc lên một cái vấn đề quan trọng, chủ nhân, đã cách mạng công nghiệp trọng yếu như vậy. Chúng ta là không cần chế định tương ứng pháp luật pháp quy, bảo đảm cải cách thuận lợi tiến hành. Tô Hủ gật đầu nói phải, điểm này xác thực không thể coi thường. Chúng ta sẽ thành lập chuyên môn pháp chế đoàn đội, từ luật chính ti bài văn mẫu thống chế định mới quy, quy phạm tất cả liên quan đến công nghiệp sự vụ. Vừa dứt lời, bài văn mẫu từ trong đám người đứng ra, mặt đầy tự tin, thừa tướng, xin ngài yên tâm, việc này tất không phụ nhờ vả. Sau đó, Tô Hủ tuyên bố tan họp, nhưng trong lòng còn có rất nhiều suy nghĩ không yên tĩnh. Về đến phòng, hắn nhìn chăm chú ngoài cửa sổ, phảng phất thấy được đại tần triều khí phồn thịnh diện mà mới. Nhưng vào lúc này, giúp đẩy cửa vào, thấp giọng hỏi, chủ nhân, còn có cái gì là ta có thể giúp một tay sao? Tô Hủ trầm mặc phút chốc, ngược lại mỉm cười nói, "Dũng, đi thôi, theo giúp ta đi xem một chút tòa thành này thành phố cảnh đêm. Ta muốn nghe xem bằng hữu đề nghị." Bọn hắn đi ra phủ đệ, đi bộ tại tĩnh mịch đường đi bên trên đầy sao tô điểm bầu trời dưới, Dũng cùng Tô Hủ sóng vai mà đi. Giữa lẫn nhau không có quá nhiều ngôn ngữ, lại tâm ý tương thông. Người cảm thấy, Tô Hủ đánh vỡ trầm mặc, chúng ta tại làm tất cả, có thể hay không quá nóng nảy? Dũng hơi suy tư, đắc, không, thời gian giữa lúc đó, nhân tâm khao khát biến đổi, mà chúng ta chỉ là thuận thế mà làm. Tô Hủ ngẩng đầu, nhìn về phía màn đêm, chỉ hy vọng như thế. Dũng cười nhạt một tiếng, yên tâm đi, thừa tướng, vô luận con đường phía trước như thế nào, chúng ta đều sẽ dắt tay đi xuống. Tô Hủ ghé mắt, nhìn trước mắt cái này trung thành mà cơ trí đồng bạn, nói khẽ, đúng vậy à, dắt tay cậu tiến. Bóng đêm dần dần sâu, hai bên đường phố lửa đèn dần dần hiếm thiếu. Tô Hủ cùng Dũng tiếng bước chân tại trống trải đường đi lần trước tiếng vang. Bọn hắn đi qua từng tòa tĩnh mịch sân nhỏ, ngẫu nhiên có vài tiếng chó sủa đánh vỡ ban đêm yên tĩnh. Tô Hủ hít sâu một cái mát mẻ gió đêm, nhưng trong lòng vẫn như cũ lượn vòng lấy ban ngày đủ loại sầu lo. Hắn quay đầu đối với Dũng nói, Dũng, ngươi cho là chúng ta thật có thể thành công sao? Dũng dừng bước lại, ánh mắt kiên định nhìn về phía Tô Hủ, chủ nhân, lịch sử bánh xe luôn luôn lăn về phía trước. Chúng ta chỉ là tại thôi động nó. Chỉ cần chúng ta kiên trì chính xác phương hướng, thành công cuối cùng rồi sẽ thuộc về chúng ta. Tô Hủ mỉm cười, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Vô luận con đường phía trước gian nan dường nào, có Dũng dạng này đồng bạn ở bên người, hắn sẽ không còn cô đơn. Bọn hắn tiếp tục tiến lên, xuyên qua từng đầu khúc chiết hẻm nhỏ, cuối cùng đi tới một tòa cao ngất tường thành bên trên đứng tại tường thành bên trên. Tô Hủ quan sát toàn bộ thành thị, lửa đèn điểm điểm, tựa như đầy sao rơi vào nhân gian. Nhìn, Dũng. Tô Hủ chỉ vào nơi xa lửa đèn, đây chính là chúng ta cố gắng thành quả, cũng là chúng ta tương lai hy vọng. Nhất là bây giờ lục quốc đã bị diệt. Bất quá liên quan thiên công khai vật kiến thiết hẳn là từ chỗ nào bắt đầu đâu. Hệ thống, có hay không nhắc nhở đại tần phải làm thế nào bắt đầu thiên công khai vật? Bởi vì đoạn thời gian này bọn hắn mặc dù tăng lên rất nhiều thực lực, thế nhưng là vẫn không có biện pháp hoàn thiện mở ra thiên công khai vật. Nghe được Tô Hủ hỏi thăm, trong đầu hệ thống trực tiếp phản ứng đứng lên. Túc chủ, thiên công khai vật kiến thiết đồng ý cơ sở bắt đầu đầu tiên cần thành lập một cái tập trung nghiên cứu cùng trung tâm phát triển. Cái này trung tâm sẽ thành hội tụ toàn quốc trí tuệ bình đại, hấp dẫn cùng bồi dưỡng các loại công tượng, học giả và nhà phát minh. Chúng ta có thể từ phía dưới mấy phương diện vào tay đầu tiên, thành lập một cái hoàn thiện giáo dục hệ thống, bồi dưỡng một đời mới công tượng cùng công trình sư, đây bao quát thiết lập chuyên môn trường học, giáo sư số học, vật lý, hóa học chờ cơ sở khoa học tri thức, cùng cơ giới, kiến trúc, thủy lợi chờ ứng dụng kỹ thuật. Tiếp theo, cổ vũ sáng tạo cái mới cùng phát minh, có thể thiết lập giải thưởng cùng tiền thưởng, cổ vũ công tượng cùng các học giả sửa đổi không ngừng hiện hữu kỹ thuật, phát minh mới công cụ cùng cơ giới đồng thời, thành lập độc quyền chế độ, bảo hộ người phát minh quyền lợi, kích phát bọn hắn sáng tạo nhiệt tình. Lần nữa, thành lập chuẩn hóa hệ thống, thống nhất đủ loại công cụ cùng cơ giới sản xuất tiêu chuẩn, bảo đảm khác biệt địa khu, khác biệt công xưởng sản xuất sản phẩm có thể lẫn nhau kiêm dung, dễ dàng cho đại quy mô sản xuất cùng sử dụng. Cuối cùng, tăng cường cùng ngoại giới giao lưu, điều động sứ giả cùng học giả đến quốc gia khác học tập chức vào kỹ thuật cùng quản lý kinh nghiệm, đồng thời mời ngoại quốc chuyên gia đến Đại Tần giao lưu, xúc tiến tri thức truyền bá và văn hóa dung hợp. Thông qua những này biện pháp, Đại Tần đem từng bước thành lập được cường đại công nghiệp cơ sở, vì tương lai phồn vinh cùng cường thịnh đánh xuống kiên cố cơ sở. Nghe đứng lên giống như là chuyện như thế. Bất quá nói là cho mình an bài tới người, làm sao cho đến bây giờ còn không có nhìn thấy? Chẳng lẽ lại là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Hệ thống, ngươi an bài nhân viên kỹ thuật đâu? Có phải hay không đã đến ta phủ đệ? Túc chủ, đi qua thẩm tra. Nhân viên kỹ thuật đã đến ngài phủ đệ, đang đợi ngài tiếp kiến. Chương 247, chính thức khởi công. Chương 247, chính thức khởi công. Hệ thống âm thanh tại Tô Hủ trong đầu vang lên. Tô Hủ trong lòng vui vẻ, lập tức quay người đối với Dục nói, Dục, chúng ta trở về đi, nhân viên kỹ thuật đã đến. Bọn hắn tăng tốc bước chân, vội vàng chạy về phủ đệ. Vừa vào cửa, Tô Hủ liền nhìn thấy một đám thân mang một mạc quần áo, thần sắc chuyên chú nam nữ đứng trong đại sảnh, hiển nhiên là chờ đợi lâu ngày. Tô Hủ đi ra phía trước, mặt mỉm cười nói, chư vị, hoan nghênh các ngươi đến. Ta là Tô Hủ, Đại Tần thừa tướng. Các ngươi đến, là chúng ta quốc gia mang đến mới hy vọng cùng biến đổi. Trong đám người đi ra một vị trung niên nam tử, hắn cung kính thi lễ một cái, sau đó tự giới thiệu mình, chủ nhân, ta là hệ thống an bài kỹ thuật lĩnh đội, tên là Lý Công. Chúng ta đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể lấy bắt đầu làm việc. Hệ thống an bài tới người gọi mình chủ nhân cũng là theo lý thường nên. Hắn ngược lại là không nói thêm gì. Dù sao là hệ thống an bài tới người, Vậy bây giờ gọi mình là chủ nhân cũng không có vấn đề gì. Tô Hủ nhẹ gật đầu, thỏa mãn nói ra, rất tốt, Lý Công. Các ngươi đem phụ trách thành lập Đại Tần công nghiệp cơ sở, từ giáo dục hệ thống đến cải tiến kỹ thuật, mỗi một cái khâu đều cực kỳ trọng yếu. Ta hy vọng các ngươi có thể mau chóng triển khai làm việc, vì Đại Tần tương lai đánh xuống kiên cố cơ sở. Lý Công kiên định trả lời, xin chủ nhân yên tâm, chúng ta nhất định không có nhục sứ mệnh. Sau đó, Tô Hủ an bài phủ đệ bên trong một chỗ yên tĩnh sân nhỏ với tư cách kỹ thuật đoàn đội làm việc nơi trốn, cũng sai khiến chuyên gia phụ trách bọn hắn thường ngày cần thiết. Sáng sớm hôm sau, Tô Hủ liền dựa theo cố định kế hoạch tiến về hoàng cung. Cái này kế hoạch phi thường trọng yếu, nhất định phải lập tức cùng doanh chính gặp mặt, thương thảo bước kế tiếp hành động. Mới vừa đi tới cửa cung, liền bị thông báo thái giám dẫn đi vào điện. Tại vàng son lộng lẫy triều đình bên trên, doanh chính đang ngồi ở trên long ỷ, sắc mặt trầm ổn, tựa hồ sớm đã thấy rõ tất cả. Tô Hủ hành lễ sau đó, doanh chính mở miệng nói, "Tô thừa tướng, nghe nói ngươi có chuyện quan trọng trình báo, không biết là chuyện gì?" Mơ hồ giữa, Tô Hủ còn có thể nhìn thấy doanh chính hưng phấn biểu lộ. Tô Hủ tiến lên một bước, cung kính nói ra, "Bệ hạ, thần đã an bài một nhóm ưu tú kỹ thuật nhân tài, chuẩn bị tại Đại Tần triển khai cách mạng công nghiệp, đây không chỉ là một lần cải tiến kỹ thuật, càng là quốc gia chúng ta bước về phía hoàn toàn mới phát triển quyết tâm." Doanh chính khẽ gật đầu, ánh mắt sắc bén, "A." Nói rõ chi tiết nói, "Cái này cách mạng công nghiệp đối với ta Đại Tần mà nói có chỗ tốt gì?" Tô Hủ kiên nhẫn giải thích, "Bệ hạ, cách mạng công nghiệp đem hoàn toàn thay đổi quốc gia chúng ta sức sản xuất trình độ, từ đó để thăng quốc lực đầu tiên, chúng ta sẽ thành lập được cơ sở giáo dục hệ thống, dùng bách tính nắm giữ cơ bản tri thức cùng kỹ năng. Tiếp theo, thông qua đưa vào kỹ thuật mới, cải tiến hiện hữu phương thức sản xuất, tăng lên trên diện rộng hiệu suất sinh sản. Cuối cùng, lấy cường đại công nghiệp lực lượng, tăng cường quân đội chúng ta trang bị năng lực, dùng cái này chấn nhiếp tứ phương địch quốc." Doanh chính trầm tư phút chốc, như có điều suy nghĩ nói, "Như thế xem ra, đây là một cái khổng lồ kế hoạch, cần đại lượng nhân lực vật lực ủng hộ. Thừa tướng có thể có cụ thể áp dụng trình tự?" Tô Hủ gật đầu đáp, "Đích xác như thế. Thần đã an bài kỹ thuật đoàn đội tiến vào chiếm giữ, cũng chế định kỹ càng kế hoạch. Giai đoạn thứ nhất, đem từ cơ sở giáo dục tới tay, bồi dưỡng thích ứng phát triển kỹ nghệ các loại nhân tài. Giai đoạn thứ hai, lấy tay tại kỹ thuật thử nghiệm cùng ứng dụng, từng bước mở rộng tiểu mới công cụ sản xuất. Mà cấp bậc cuối cùng đoạn, tức là chỉnh thể kết cấu điều chỉnh, thực hiện các lĩnh vực công nghiệp hóa." Doanh chính thỏa mãn cười cười, "Tốt, có ngươi như thế chủ tính, ta Đại Tần chắc chắn cường thịnh hơn. Chuyện này, ngươi cần toàn quyền phụ trách, phàm là cần thiết, tất cả từ ta điều hành." Tô Hủ như chút được gánh nặng, đa tạ bệ hạ tín nhiệm, thần định không phụ trọng thác. Chỉ là, thần còn cần tăng quân số một tên trợ thủ đắc lực, lấy giám sát các nơi áp dụng tình huống. Lúc này, đứng ở một bên Lý Tư thấy thế, tiến lên một bước, "Bệ hạ, vi thần nguyện ý hiệp trợ thừa tướng, cộng đồng thôi động này hạng biến đổi." Doanh chính nhìn về phía Dục, khẽ bước cằm, "Lý Ái Khanh tài trí hơn người, cùng Tô thừa tướng có thể nói châu liên bích hợp. Tốt, chuyện này liền do hai người các ngươi cộng đồng lo liệu." Tô Hủ cùng Lý Tư song song bái tạ, "Tuân mệnh." Doanh chính đi xuống long ỷ, chậm rãi đi vào Tô Hủ bên người, thầm thì nói ra, "Trẫm đem hy vọng ký thác cho các ngươi, nhìn các ngươi trên dưới đồng lòng, thành tựu đây một sự nghiệp to lớn." Tô Hủ thần sắc trang trọng, "Bệ hạ yên tâm, thần tất toàn lực ứng phó." Doanh chính mỉm cười, quay người trở về chỗ ngồi, "Nếu như thế, vậy liền bắt đầu đi." Chiều nghị sau khi kết thúc, Tô Hủ cùng Lý Tư sóng vai đi ra cung môn, ánh nắng vẩy vào trên thân hai người, cho cái này hùng tâm bừng bừng kế hoạch mang đến mới chờ mong. Trở lại phủ đệ, Tô Hủ lập tức triệu tập Lý Công cùng kỹ thuật đoàn đội tiến hành tiến một bước quy hoạch. Trong phòng họp, bầu không khí khẩn trương mà tràn ngập sức sống. Mọi người đều ý thức được mình gánh vác sứ mệnh. Lý Công dẫn đầu phát biểu, "Chủ nhân, căn cứ chúng ta sơ bộ điều tra Đại Tần trước mắt cấp bách cần cải tiến là luyện kim kỹ thuật cùng cơ giới sản xuất. Chúng ta dự định đầu tiên tại những này lĩnh vực triển khai làm việc." Tô Hủ gật đầu, "Không tệ, đây đều là mấu chốt. Trừ cái đó ra, chúng ta cần thành lập chuyên môn nghiên cứu cơ cấu cùng nơi thí nghiệm, để nhân viên kỹ thuật có phát huy không gian." Giúp nói bổ sung, "Cùng các nơi tình huống không đồng nhất, cần nhập ra tùy tục địa tiến lên. Nhất là tại tài nguyên phân bố cùng giao thông bên trên, cũng cần làm kỹ càng quy hoạch." Tô Hủ tiếp tục nói, "Các vị, thời gian cấp bách, chúng ta không có đường lui. Ta muốn các ngươi mau chóng xuất ra sơ bộ phương án." Lý Công tự tin cười nói, "Xin chủ nhân yên tâm, chúng ta đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị." Ở đây mỗi người đều bị phần này ý thức trách nhiệm cùng sứ mệnh cảm giác trô khích lệ, nhao nhao biểu thị sẽ dốc toàn lực ứng phó. Hội nghị tiến hành đến nhiệt liệt mà hiệu suất cao, các hạng chi tiết dần dần kết thúc. Bóng đêm dần dần sâu, Tô Hủ đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn đến ngôi sao đầy trời, trong lòng kiên định vô cùng, đây là một lần khiêu chiến, cũng là một cơ hội. Chỉ cần phóng ra một bước này, Đại Tần tương lai trở nên vô cùng quang minh vô cùng. Giữa lúc hắn ngưng thần suy tư thì, Dục đẩy cửa vào, nhẹ giọng hỏi, "Chủ nhân, có thể từng mọi bệnh?" Tô Hủ cười ha ha một tiếng, "Cũng là sẽ không, chẳng qua là cảm thấy hưng phấn đây hết thảy phảng phất để cho chúng ta nhận thức lại cái thế giới này." Dục gật gật đầu, trong giọng nói mang theo chờ mong, "Không sai, chúng ta đang tại sáng tạo lịch sử. Ta tin tưởng, Đại Tần sẽ ở ngài cố gắng dưới, tỏa ra mới sinh cơ. Vậy liền để chúng ta rửa mắt mà đợi." Tô Hủ xoay người lại, cùng Dục đối mặt, trong mắt lóe ra kiên nghị quan mang. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Phòng bên trong đèn đuốc sáng trưng, tỏa ra bọn hắn đầy cõi lòng hy vọng khuôn mặt. "Ngày mai, chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm." Tô Hủ nói ra. "Vậy liền sớm nghỉ ngơi một chút, bảo tồn thể lực." Dục gật đầu đáp lại. Tô Hủ mỉm cười, "Tốt, ngày mai gặp lại." "Ngày mai gặp lại." Dục đáp. Chương 248. Chuẩn bị thiên công khai vật. Chương 248. Chuẩn bị thiên công khai vật. Chờ Dục rời đi về sau, Tô Hủ lại nhớ tới trước khi đến chỗ nghe nói có quan hệ thiên công khai vật cái khác sự tình. Cứ dựa theo hệ thống nói tới, hiện tại chính là muốn trực tiếp mở học viện để tất cả bách tính biết cách mạng công nghiệp đến tuột cùng là cái gì, đồng thời còn có thế nào để cái khác lục quốc người tham gia tiến đến. Hiện tại lục quốc đã là Đại Tần nước phụ thuộc, mà hắn thân là đại tần thừa tướng, tự nhiên muốn cân nhắc hiện tại đại tần đối mặt vấn đề, cùng với các lục quốc chỗ tồn tại vấn đề. Tô Hủ suy tư một lát sau, quyết định khai thác càng thêm chủ động phương thức, cấp tốc phổ biến hắn kế hoạch. Chiều cao thiên hạ, để nhiều người hơn lý giải cùng tiếp nhận mới lý niệm, là hắn sau đó phải đối mặt lớn nhất khiêu chiến. Vì thế, hắn quyết định tổ chức một lần công khai diễn giải. Sáng sớm hôm sau, tại đại tần kinh đô quảng trường bên trên, đã tụ tập không ít dân chúng. Mọi người đối với vị này thừa tướng trong miệng mới quy hoạch tràn đầy chờ mong cùng hiếu kỳ. Bọn hắn bắt đầu xì xào bàn tán. Người nghe nói không? Thừa tướng muốn ở chỗ này hướng chúng ta công bố kinh thiên động địa kế hoạch mới. Đúng vậy à, nghe nói sẽ cải biến toàn bộ đại tần, thậm chí ảnh hưởng đến cái khác lục quốc đâu. Lúc này, Tô Hủ đi đến lâm thời dựng diễn thuyết đài, xung quanh lập tức an tĩnh lại. Hắn mỉm cười, nhìn đến mọi người dưới đài chờ đợi ánh mắt, bắt đầu êm hay nói, các vị hương thân phụ lão, hôm nay ta ở đây là muốn nói cho mọi người một cái liên quan tới tương lai cố sự. Cái gì cố sự? Trong đám người có còn nhỏ âm thanh hỏi. Tô Hủ tiếp tục nói, đây là một cái liên quan tới đại tần thậm chí tất cả nước phụ thuộc thông qua cộng đồng cố gắng, lợi dụng khoa kỹ cùng tri thức cải biến sinh hoạt cố sự. Chúng ta đem kiến thiết học viện, truyền bá cái thế giới này cần tri thức cùng kỹ năng, sáng tạo một người người tham gia, cộng hưởng phồn vinh thời đại. Đài dưới có người trẻ tuổi kích động hỏi, vậy có phải hay không nói, chúng ta cũng có thể từ những học viện kia học được chân chính có dùng đồ vật. Tô Hủ gật đầu đáp, đúng là như thế, vô luận ngươi là ai, chỉ cần ngươi nguyện ý học tập, tương lai liền có cơ hội nắm giữ cải biến vận mệnh bản lĩnh. Thật sao? Ngay cả chúng ta những người bình thường này cũng có thể? Một cái trung niên hán tử khó có thể tin tự lẩm bẩm. Đương nhiên là thật. Một thanh âm khác truyền đến, đó là một vị học giả bộ dáng người ở bên cạnh giải thích nói, thừa tướng kế hoạch là chưa từng có. Không còn vẹn vẹn dựa vào gia thế, bối cảnh, mà là muốn để mỗi một cái muốn quật khởi người cũng có thể. Lúc này, một cái tiểu hài tử kéo mâu thân ống tay áo, hưng phấn mà nói, nương, về sau ta cũng có thể trở thành giống thừa tướng đồng dạng lợi hại người sao? Mẹ đứa bé mỉm cười sờ lên hắn đầu, đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi tốt nhất học tập. Không khí hiện trường theo Tô Hủ diễn giải từ từ tăng gọn, mọi người đều vì đây mới tinh cơ hội cảm thấy phấn chấn. Tô Hủ cuối cùng nói ra, mọi người không cần do dự, tương lai đại tần không chỉ có là chúng ta cường đại quốc gia, mà còn có vô hạn khả năng sân khấu. Hy vọng tại không lâu tương lai, chúng ta có thể cùng một chỗ chứng kiến đây tốt đẹp biến hóa. Đám người bộc phát ra như sấm sét tiếng vỗ tay, trong mắt rất nhiều người nổi lên nước mắt, phảng phất đã thấy quang minh tương lai. Theo đám người dần dần tán đi, Tô Hủ ở trong lòng yên lặng hạ quyết tâm, đây chỉ là hắn kế hoạch bắt đầu. Giữa lúc hắn chuẩn bị lúc rời đi, Dục chạy đến, mang trên mặt nhàn nhạt ý cười, chủ nhân, xem ra mọi người đối với ngài kế hoạch phản ứng không tệ. Tô Hủ gật đầu, tâm tình sung sướng, phải, nhưng chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Ví dụ như thế nào để lục quốc bách tính cũng tiếp nhận chúng ta lý niệm. Dục như có điều suy nghĩ nói, có lẽ chúng ta có thể mượn nhờ một chút khánh điển hoạt động, rút ngắn giữa các nước khoảng cách. Đề nghị này rất tốt. Tô Hủ tán thưởng nói, chúng ta không chỉ có muốn hợp tác, càng phải để lẫn nhau tìm tới điểm giống nhau. Đúng lúc này, có đi ngang qua thôn dân tò mò hỏi, thừa tướng đại nhân cùng Lỗ tiên sinh đang thương lượng cái gì đâu? Dục mỉm cười, hồi đáp, chúng ta đang đàm luận tương lai kế hoạch. Tin tưởng không lâu sau đó, các ngươi sẽ thấy, toàn bộ đại tần đều đem tỏa sáng mới sinh cơ. Thôn dân gãi gãi đầu, bán tín bán nghi nói, vậy ta nhưng phải rửa mắt mà đợi. Đương nhiên, Tô Hủ trở về lấy mỉm cười, trong mắt tràn đầy kiên định. Bất quá để lục quốc người tiếp nhận cũng là một kiện vô cùng đơn giản sự tình. Nhất là bây giờ lục quốc chỉ là một cái nước phụ thuộc, hoàn toàn tùy ý đại tần lãnh đạo bọn hắn tiến lên đã bọn hắn đã quyết định triển khai cách mạng công nghiệp. Cái kia tất nhiên muốn để bọn hắn hiểu rõ cái gì là cách mạng công nghiệp. Bất quá muốn để lục quốc bách tính tiếp nhận mới lý niệm đầu tiên cần để cho bọn hắn hiểu rõ cách mạng công nghiệp ý nghĩa cùng ảnh hưởng đã như vậy, không bằng trực tiếp điều động sứ giả tiến về lục quốc, thông qua đủ loại phương thức truyền bá tri thức, bao quát thành lập trường học, tổ chức tọa đàm cùng triển lãm, cùng biên soạn dễ dàng lý giải thư tịch cùng sổ tay. Bất quá càng đơn giản hơn liền để cho lục quốc an bài người tới. Bọn hắn trực tiếp tại đại tần trợ giúp bọn hắn truyền tri thức đến lúc đó trực tiếp để bọn hắn trở lại quốc gia mình để tất cả bách tính đều biết đến cách mạng công nghiệp đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tô Hủ mang theo lòng tràn đầy chờ mong cùng chu đáo chặt chẽ kế hoạch trở lại Hàm Dương cung, đi vào đại điện thì hắn phát hiện Doanh Chính đang ngồi ở ngự tọa bên trên, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm một cuốn sách giảng. Thừa tướng trở về, thế nhưng là có ý nghĩ mới. Doanh Chính thả xuống thư tử, mỉm cười, tựa hồ sớm đã đối với Tô Hủ đến có chỗ đón trước. Vậy hạ. Tô Hủ tiến lên một bước, cung kính nói ra, phải, ta có một cái liên quan tới phổ biến cách mạng công nghiệp kế hoạch mới. Doanh Chính ra hiệu hắn nói tiếp, dựa hai lắng nghe. Chúng ta có thể thành lập một cái cách mạng công nghiệp dạy bảo học viện, chuyên môn dùng cho giáo sư lục quốc sứ giả có quan hệ công nghiệp kỹ thuật tri thức. Tô Hủ giải thích nói, thông qua tập trung huấn luyện, lại để cho bọn hắn đem học được tri thức mang về mình quốc gia, dạng này đã hiệu suất cao làm việc tốn ít thời gian. Doanh Chính gật đầu biểu thị đồng ý, rất tốt, dạng này không chỉ có thể tăng cường giữa các nước liên hệ, cũng có thể dùng mới sửa sang niệm cấp tốc truyền bá ra. Tô Hủ nói tiếp đi, với lại, ta đề nghị tại học viện kiến thiết quá trình bên trong, liền mời lục quốc người đến tham quan. Một mặt là học tập, một phương diện khác cũng có thể kích phát bọn hắn hứng thú. Doanh Chính mặt lộ vẻ vẻ vui mừng, hiển nhiên đối với kế hoạch này hết sức hài lòng. Tô Hủ thừa tướng quả nhiên đắn đo suy nghĩ. Vậy những thứ này sự tình cứ dựa theo ngươi kế hoạch đi làm đi. Chốc lát học viện kiến thành, ta cũng biết tự mình đi nhìn xem. Tô Hủ nghe vậy, trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng dâng lên một trận mừng rỡ, đa tạ bệ hạ tín nhiệm, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Hai người thương nghị thỏa khi về sau, Tô Hủ rời đi đại điện, bắt đầu tay chuẩn bị kiến tạo học viện công việc. Không lâu sau đó, công trường liền khí thế ngất trời động công đại tần đám thợ thủ công đổ mồ hôi như mưa, hướng phía tương lai nguyện cảnh không ngừng cố gắng. Cùng lúc đó, đệ tử lục quốc sứ giả lần lượt đến Hàm Dương. Chương 249. Để bách tính biết cái gì gọi là cách mạng công nghiệp. Chương 249, để bách tính biết cái gì gọi là cách mạng công nghiệp. Bọn hắn mang theo hiếu kỳ cùng chờ mong, muốn tìm tòi đây thần bí cách mạng công nghiệp chân lý. Ngày nào buổi chiều, Tô Hủ mang theo mấy vị lục quốc sứ giả đi vào đang tại khởi công xây dựng học viện công trường. Bốn phía là một mảnh bận rộn cảnh tượng, vật liệu gỗ, vật liệu đá chỉnh tề chất đống, đám thợ thủ công phối hợp ăn ý, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Một vị đến từ Tề quốc sứ giả nhìn trước mắt tràng cảnh, không khỏi cảm khái nói, như thế rộng rãi kiến trúc, thật là khiến người nhìn mà than thở. Tô Hủ mỉm cười, hướng bọn hắn giới thiệu nói, đây chỉ là bắt đầu, đợi đến học viện hoàn thành sau đó, sẽ có càng nhiều để cho người ta sợ hãi thán phục đồ vật. Mà ở chỗ này, các ngươi sẽ học tập đến cải biến thế giới kỹ thuật. Một vị khác đến từ Sở quốc sứ giả nghi ngờ hỏi, đây cách mạng công nghiệp đến cùng là cái gì? Vì sao trọng yếu như vậy? Tô Hủ kiên nhẫn giải thích, cách mạng công nghiệp đó là thông qua cơ giới cùng kỹ thuật tiến bộ, để cao hiệu suất sinh sản cùng chất lượng sinh hoạt. Nó không chỉ có thể giải phóng nhân lực, còn có thể sáng tạo ra rất nhiều trước đó chưa từng có công cụ cùng sản phẩm. Đám sứ giả cùng nhìn nhau, trong mắt tràn đầy ước ao và khát vọng. Như vậy, chúng ta có thể hay không mau chóng bắt đầu học tập? Tô Hủ thấy thế, cười gật đầu, đương nhiên, chờ học viện chính thức nhập học thì các ngươi sẽ bị an bài đến từng cái khác biệt trong khóa học, thâm nhập hiểu rõ cách mạng công nghiệp các mặt. Sau đó, Tô Hủ đi cùng đám sứ giả đi thăm toàn bộ công trường, cũng kỹ càng giải đáp bọn hắn đưa ra vấn đề. Toàn bộ quá trình bên trong, đám sứ giả thái độ từ lúc đầu hoài nghi chuyển biến làm nồng hậu dày đặc hứng thú. Lúc chạm vào tối, đến lúc cuối cùng một vệ chiều tà chiếu xuống Hàm Dương cung trên thềm đá. Tô Hủ cùng đám sứ giả kết thúc một ngày tham quan, chậm rãi đi tại trở về trụ sở trên đường đám sứ giả ngươi một lời ta một câu thảo luận lấy hôm nay thấy, hiển nhiên đối với sắp triển khai học tập tràn ngập chờ mong. Xem ra lần này tới Hàm Dương thật sự là đến đúng. Một vị sứ giả từ đáy lòng nói. Một vị khác tắc nói bổ sung, đúng vậy à, ta không kịp chờ đợi muốn đem những này kiến thức mới mang về, nói cho ta biết đồng bảo. Tô Hủ nghe thấy, mỉm cười, trong lòng cảm thấy vô cùng vui mừng. Nhưng vào lúc này, một tên thị vệ vội vã địa chạy đến, trên mặt lo lắng bẩm báo nói, Tô đại nhân, có tin tức khẩn cấp. Tô Hủ dừng bước lại, nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Theo báo, Hàn Điệu tựa hồ có dị động, có thể cùng sắp phổ biến cách mạng công nghiệp có quan hệ. Thị vệ thấp giọng nói ra. Tô Hủ sắc mặt nghiêm trọng, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy đây có lẽ là khỏa tiềm ẩn nguy cơ. Xem ra việc này cần mau chóng giải quyết. Hắn quay đầu đối với bên người đám sứ giả nói, "Chư vị, mời tạm thời an tâm nghỉ ngơi, học tập kế hoạch cũng sẽ không bởi vậy gián đoạn." Thấy Tô Hủ thần sắc kiên định, đám sứ giả nhao nhao gật đầu tỏ ra là đã hiểu. "Thưa tướng, có gì cần chúng ta hỗ trợ, xin cứ việc phân phó." Một tên đến từ Ngụy quốc sứ giả nghiêm túc nói ra. Tô Hủ gật gật đầu, mỉm cười, "Cảm ơn, nhưng là ta cần trước tra ra tình huống, sau đó có lẽ sẽ có xin giúp đỡ chỗ." Theo màn đêm buông xuống, Tô Hủ tâm lý lại thầm hạ quyết tâm. Vô luận phía trước như thế nào, đây cách mạng công nghiệp bản kế hoạch hắn đều thế tất yếu vẽ xuống đi. Hy vọng tất cả thuận lợi. Bên cạnh một vị sứ giả nhỏ giọng nói ra. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng xuyên thấu sương mù vẩy vào Hàm Dương cung đình viện bên trong, một mảnh màu vàng huy hoàng. Tô Hủ sớm đã đứng dậy, hắn đứng tại một tòa mới xây thành trước đại sảnh, tiên tinh chờ đợi Doanh Chính đến. Qua không lâu, Doanh Chính tại một đám thị vệ cùng đi vào đình viện. Hắn vừa tiến đến liền được tòa này mới tinh kiến trúc hấp dẫn lấy ánh mắt. Tô thừa tướng, đây cũng là ngươi chỗ đề cập cách mạng công nghiệp đại sảnh sao? Doanh Chính giọng mang hưng phấn mà hỏi. Tô Hủ khẽ không người, ngữ khí bình tĩnh lại tràn ngập tự tin, chính là bệ hạ, đi qua nhiều tháng chuẩn bị, bây giờ cuối cùng bắt đầu thấy quy mô. Doanh Chính ngắm nhìn một phía, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia khen ngợi, nói một chút, nơi này có chỗ đặc biệt gì? Tô Hủ mỉm cười, phất tay ra hiệu, bệ hạ xin mời đi theo ta. Hai người một trước một sau đi vào đại sảnh, bên trong đủ loại cơ giới trang bị cùng công cụ mô hình chỉnh tề địa sắp hàng. Treo trên tường kỹ càng công nghiệp bản kế hoạch, lộ ra ngay ngắn trật tự. Doanh Chính đi qua, cẩn thận quan sát những cái kia bản vẽ, trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang. Nhiều như vậy mới mẻ khí giới, Tô thừa tướng, ngươi đây là muốn vì Đại Tần khai sáng mới thiên địa à? Doanh Chính cảm khái nói. Tô Hủ gật đầu, phải, bệ hạ. Những này khí giới đem tăng lên cực lớn hiệu suất sinh sản, vì quốc gia mang đến vô tận phồn vinh. Doanh Chính thỏa mãn nhẹ gật đầu, ánh mắt sáng ngời có thần, việc này liên quan đến quốc vận, không thể phớt lờ. Bất quá, ta đối với ngươi có lòng tin. Tô Hủ trong lòng ấm áp, cung kính nói ra, tạ bệ hạ tín nhiệm, ta sẽ dốc hết toàn lực. Lúc này, một tên dáng người thon gầy học giả đi lên phía trước. Hắn hướng Doanh Chính sau khi hành lễ, hưng phấn mà phô bày một phần báo cáo, bệ hạ, đây là chúng ta một hạng mới thành quả nghiên cứu, có thể tiến một bước tăng cường sức sản xuất. Doanh Chính tiếp nhận báo cáo, tinh tế lật xem về sau, trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười. Quả nhiên bất phàm, nếu có thể phổ biến, chắc chắn tạo phúc dân sinh. Học giả kích động đáp, đa tạ bệ hạ thưởng thức, chúng ta sẽ tiếp tục cố gắng. Tốt, các ngươi tiếp tục nghiên cứu, có bất kỳ phát hiện kịp thời cáo chi Tô thừa tướng. Doanh Chính phân phó nói. Tuân mệnh. Đi ra đại sảnh về sau, Doanh Chính dừng bước lại, suy tư phút chốc, nói, Tô thừa tướng, Hàn Điệu bên kia dị động nhất định phải mật thiết chú ý bọn hắn có thể sẽ ý đồ trở ngại chúng ta kế hoạch. Tô Hủ gật đầu, thần sắc nghiêm túc, bệ hạ yên tâm, ta đã an bài người điều tra, chốc lát có tin tức lập tức báo cáo. Doanh Chính nhẹ gật đầu, quay người nhìn về phía phương xa, cách mạng công nghiệp là chiều hướng phát triển, chúng ta quyết không thể bỏ dở nửa chừng. Vâng, bệ hạ. Tô Hủ kiên định đáp lại. Hai người yên lặng đi trở về Hàm Dương cung đại điện, mặc dù ngôn ngữ không nhiều, cũng đã ngầm hiểu lẫn nhau. Liên tại bọn hắn sắp đạt đến cửa cung thì đột nhiên nghe thấy một trận gấp rút tiếng vó ngựa từ xa đến gần. Một cái đầy người bụi đất người mang tin tức vội vàng đổi tới, quỳ xuống đất bẩm báo nói, bệ hạ, Tô thừa tướng, Hàn Địa có khẩn cấp tình báo. Doanh Chính cùng Tô Hủ liếc nhau, Doanh Chính trầm giọng nói, nhanh chóng bẩm báo. Người mang tin tức thở dốc một hơi, nói, Hàn Địa tựa hồ tại bí mật tụ tập binh lực, khả năng ý đồ đối với chúng ta phát động tập kích. Doanh Chính thần sắc khẽ run, hai đầu lông mày lộ ra một hơi khí lạnh, xem ra bọn hắn là dự định bí quá hóa liều. Tô Hủ sắc mặt nghiêm túc, trong lòng cấp tốc suy tư đối sách, "Bệ hạ, ta đề nghị trước ổn định chúng ta nội bộ, lại điều khiển mấy tên tinh nhuệ tướng quân đi Hàn Địa tra ra tình huống." Doanh Chính tán đồng gật đầu, "Chuyện này liền giao cho ngươi đến làm, phải tất yếu bảo đảm Hàm Dương an toàn." "Vâng, bệ hạ." Trước khi chia tay, Doanh Chính nhìn về phía phương xa, ánh mắt kiên định không chuyển, "Tô Hủ, vô luận phía trước như thế nào nguy nan, chúng ta đều phải kiên trì tới cùng, mọi người đồng tâm hiệp lực." Chương 250. "Lý Tư ngươi phải học tập thật giỏi." Chương 250. "Lý Tư ngươi phải học tập thật giỏi." Tô Hủ mỉm cười, lòng tin tràn đầy, "Mời bệ hạ yên tâm, ta định không phụ trọng thác." Đúng lúc này, một thanh âm từ phía sau truyền đến, "Bệ hạ, còn có một chuyện cần ngài tự mình quyết đoán." Doanh Chính cùng Tô Hủ đồng thời xoay người lại, thấy là Lý Tư, Doanh Chính khẽ bước cằm, "Lý Tư, có chuyện gì?" Lý Tư cung kính sau khi hành lễ nói ra, "Bệ hạ, ta nghe nói Hàn Địa động tĩnh, muốn mời mệnh cùng Tô thừa tướng đồng hành, cộng đồng ứng đối khả năng phát sinh tình huống." Doanh Chính ánh mắt rơi vào Lý Tư trên thân, quan sát tỉ mỉ một phen. Hắn biết Lý Tư từ trước đến nay thông minh nhạy bén, xử sự chu đáo, có thể xưng trong triều lương đống. Doanh Chính trầm tư phút chốc, mới nói, "Lý Tư, ngươi nguyện ý cùng Tô thừa tướng cùng đi tiền tuyến?" Lý Tư kiên định gật đầu, "Phải, bệ hạ. Ta hy vọng có thể vì Đại Tần phân ưu giải nạn, cũng mượn cơ hội này nhiều học tập Tô thừa tướng đạo trị quốc." Tô Hủ mỉm cười, nhìn về phía Lý Tư, trong giọng nói mang theo một tia thưởng thức, "Có ngươi tương trợ, nhất định có thể làm ít công to." Doanh Chính thấy thế, trong lòng đã có quyết đoán, "Tốt, vậy liền do ngươi hộ tống Tô thừa tướng cùng nhau tiến đến. Nhớ kỹ, Hàn Địa thế cục phức tạp, các ngươi phải tất yếu giữ vững tỉnh táo, lấy ổn làm chủ." Lý Tư cùng Tô Hủ cùng kêu lên đáp ứng, "Vậy hạ yên tâm, chúng ta chắc chắn toàn lực ứng phó." An bài thỏa khi về sau, Doanh Chính phất phất tay, ra hiệu bọn hắn mau chóng xuất phát. Nhìn đến hai người rời đi bóng lưng, hắn biết mình có thể đem chuyện này giao cho bọn hắn, toàn tâm toàn ý địa tín nhiệm. Lý Tư cùng Tô Hủ một đường trầm mặc đi đường. Thẳng đến lúc chạm vào tối, hai người mới tại một chỗ tiểu trạm dịch dừng lại nghỉ ngơi đơn giản dùng qua cơm tối. Tô Hủ nhìn một chút ngồi tại đối diện Lý Tư, mở miệng nói, "Lý Tư, lần này ngươi gia nhập, ta thật cao hứng. Bất quá ngươi có thể có cụ thể kế hoạch?" Lý Tư suy nghĩ một chút, nói ra, "Ta cho rằng đầu tiên chúng ta nhất định phải xác nhận tình báo tính chân thực. Như Hàn đích xác thực sự tụ tập binh lực, nói rõ tình huống so với chúng ta dự đoán càng thêm nguy cấp." Tô Hủ gật đầu biểu thị đồng ý, "Không sai, điều tra việc này phi thường trọng yếu. Với lại, chúng ta cũng phải làm tốt xấu nhất dự định, để phòng đột phát tình huống." Hai người thương nghị ở giữa, bên ngoài truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng đập cửa. Tô Hủ đi qua mở cửa ra, là bọn hắn phái đi ra tìm hiểu tin tức thuộc hạ. "Thưa tướng, Lý đại nhân." Thuộc hạ hạ giọng báo cáo, "Ta mới vừa nhận được tin tức, Hàn đích xác thực có quân đội dị động. Nhưng tựa hồ cũng không phải là nhằm vào chúng ta, mà là tại tự vệ." Lý Tư nhíu mày, "Tự vệ? Hàn vì cái gì muốn tự vệ?" Thuộc hạ lần nữa xác nhận tin tức rồi nói ra, "Bởi vì bọn hắn đang gặp nội bộ phản loạn, tựa hồ có một cỗ thế lực không rõ đang tại quật khởi." Tô Hủ cùng Lý Tư nhìn chăm chú một chút, tâm lý đều hiểu sự tình còn lâu mới có được mặt ngoài đơn giản như vậy. Lý Tư hỏi, "Vậy cái này phải chăng mang ý nghĩa, bên ta tạm thời không cần lo lắng Hàn Địa tiến công?" Tô Hủ thận trọng địa trả lời, "Mặc dù như thế, nhưng vẫn cần bảo trì cao cảnh giác. Nội bộ phản loạn chưa hẳn sẽ không lan đến gần chúng ta." Lý Tư trầm tư thật lâu, cuối cùng hạ quyết tâm, "Để bảo đảm an toàn, chúng ta vẫn là an bài nhân mã tiến đến điều tra. Mặt khác, chúng ta cũng hẳn là ý đồ liên hệ Hàn Địa quan viên, nhìn xem phải chăng có thể tìm kiếm hợp tác, giải quyết bọn hắn bên trong hoạn." Tô Hủ đồng ý nghĩ này, làm như vậy quả thật có thể giảm ít chúng ta uy hiếp tiềm ẩn, đồng thời cũng có thể nhân cơ hội mở rộng chúng ta lực ảnh hưởng. Hai người đạt thành chung nhận thức, lập tức tay chuẩn bị kỹ càng phương án đêm dài, trạm dịch bên trong đèn đuốc sáng trưng. Tô Hủ cùng Lý Tư đối thoại âm thanh không ngừng từ trong phòng truyền ra, tỏ rõ lấy bọn hắn bận rộn. Mặt trời mọc đông phương, nắng sớm hơi lộ ra. Lý Tư cùng Tô Hủ chỉnh lý tốt hành trang, lần nữa đạp vào hành trình, trong lòng đã có rõ ràng mục tiêu cùng phương hướng. Trên đường, Lý Tư không khỏi cảm thán, "Tô thừa tướng, chúng ta cùng Hàn Địa Chi ở giữa quan hệ trở nên phức tạp hơn." Tô Hủ mỉm cười, "Phức tạp đồng thời cũng mang ý nghĩa càng nhiều cơ hội. Đây chính là khảo nghiệm chúng ta trí tuệ thời điểm a." Lý Tư gật đầu, ánh mắt kiên định, "Vậy liền để chúng ta vượt khó tiến lên, vì Đại Tần khai sáng càng tốt hơn tương lai." Đúng lúc này, nơi xa mơ hồ truyền đến tiếng huyên náo. Lý Tư cùng Tô Hủ liếc nhau, tăng nhanh nhịp bước. Cách đó không xa, mấy cái thôn dân đang vây tại một chỗ nhiệt liệt thảo luận. Nhìn thấy bọn hắn chạy đến, có người nhận ra là trong triều Mẫn Đủ, vội vàng tiến lên đón đến. "Tô thừa tướng, Lý đại nhân, các ngươi đến rất đúng lúc, chúng ta nơi này có điểm phiền phức." Trong đó một vị lớn tuổi già ngữ khí gấp rút. Tô Hủ trấn an nói, "Đừng nóng vội, từ từ nói xảy ra chuyện gì." Lão nhân thở dốc một hơi, bắt đầu giải thích, "Vài ngày trước, trong thôn đến mấy cái người xa lạ, tự xưng là đến từ Hàn Địa, ngôn từ giữa lộ ra đối với Tần Quốc bất mãn. Chúng ta một mực lo lắng bọn hắn có thể sẽ kích động bất lợi ngôn luận." Lý Tư lông mày nhíu lại, ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng, "Những người kia bây giờ ở nơi nào?" Lão nhân chỉ thôn chỗ sâu, "Bọn hắn ở tại cuối thôn trong miếu đổ nát, mấy ngày nay đều còn không có rời đi." Tô Hủ quay đầu đối với Lý Tư nói ra, "Chúng ta cần mau chóng khống chế thế cục, để tránh đối phương kích động nhiều người hơn." Lý Tư gật đầu, "Chúng ta chia ra hành động, ta đi cuối thôn điều tra, ngươi tắc mau chóng trấn an thôn dân cảm xúc." Tô Hủ biểu thị đồng ý, hai người lập tức tách ra hành động. Lý Tư dẫn đầu mấy tên thuộc hạ bước nhanh đi hướng cuối thôn, rất nhanh tới miếu hoang phụ cận. Xuyên thấu qua hơi mở cửa gỗ khe hở, hắn nhìn thấy bên trong mấy người đang tại xì xào bàn tán. Lý Tư hắng giọng một cái, lớn tiếng nói, "Các vị, tại hạ là Tần Quốc Lý Tư, xin hỏi các ngươi đến từ nơi nào?" Trong miếu người bị đột nhiên âm thanh kinh ngạc đến, nhao nhao đứng lên đề phòng. Trong đó một người ngắm nhìn bốn phía, xác nhận không có cái khác nguy hiểm về sau, mới cẩn thận địa đáp lại, chúng ta là từ Hàn Địa mà đến, chỉ là tạm thời tại đây nghỉ chân, cũng không có ác ý. Lý Tư tỉnh táo tiếp tục hỏi thăm, đã như vậy, các ngươi giải thích như thế nào thôn dân chỉ trích? Người kia do dự một chút, lập tức giải thích, chúng ta chỉ là đối với thời cuộc có chút bất mãn, cũng không cố ý kích động. Lý Tư cân nhắc lợi hại về sau, quyết định khai thác hòa giải thái độ, đã các ngươi vô ý là địch, không bằng hảo hảo nói chuyện. Có lẽ chúng ta có thể giúp được các ngươi. Người kia hiển nhiên đối với Lý Tư nói ôm lấy hoài nghi, thật, các ngươi sẽ giúp chúng ta. Lý Tư thành khẩn gật đầu, chỉ cần là hợp lý thỉnh cầu, chúng ta sẽ hết sức nỗ lực. Đi qua một phen giao lưu, Lý Tư từ từ thăm dò những này Hàn Địa người đến chân thật mục đích. Bọn hắn chẳng qua là bất mãn Hàn Địa hiện trạng, hy vọng có thể thu hoạch được ngoại giới trợ giúp. Sau đó không lâu, Tô Hủ cũng xử lý xong thôn bên trong sự vụ. Cùng Lý Tư một đạo trở về, thấy hắn mặt lộ vẻ vẻ suy tư, quan tâm hỏi, tình huống như thế nào? Lý Tư thở dài, ngắn gọn báo cáo, những người này xác thực vô ý đối địch, bọn hắn chỉ là đang tìm kiếm một loại mới khả năng. Tô Hủ gật gật đầu, xem ra chúng ta nhiệm vụ không chỉ là đánh lui ngoại địch, còn có càng nhiều cần cân nhắc. Chương 251, dị vực phong tỉnh. Chương 251, dị vực phong tỉnh. Trở về trên đường, hai người đều đang suy tư như thế nào đem những yếu tố này dung hợp lại cùng nhau. Vì Đại Tần phát triển mở ra mới con đường đi đến Hàm Dương cung trước cửa. Lý Tư chợt dừng bước, ánh mắt kiên nghị địa đối với Tô Hủ nói, ta có một loại dự cảm, tiếp xuống chính là chúng ta chân chính khảo nghiệm. Tô Hủ mỉm cười, trong mắt tràn ngập tự tin, sợ cái gì, chúng ta cùng một chỗ khiêu chiến. Tô Hủ cùng Lý Tư cưỡi ngựa đi vào Hàn Địa, trước mặt bọn hắn cảnh tượng để cho hai người đều cảm giác có chút ngoài ý muốn. Trước mắt không phải Tần Địa phong cách kiến trúc, ngược lại xen lẫn rất nhiều dị vực phong tình nguyên tố. Trong thôn trang cư dân quần áo, ngôn ngữ cũng khác nhau rất lớn để bọn hắn ý thức được nơi này tụ tập một chút ngoại vực người. Tô Hủ nhíu mày quan sát, trong lòng suy đoán không đồng nhất. Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Tư, những này ngoại vực người tới đây đến tột cùng là vì cái gì? Lý Tư suy nghĩ phút chốc, trả lời, nơi đây cùng biên cảnh giáp giới, có thể là bởi vì chiến loạn hoặc những nhân tố khác lưu lạc đến lúc này. Bất quá, chúng ta đến biết rõ bọn hắn mục đích. Hai người thúc ngựa đi vào thôn trang chỗ sâu. Rốt cuộc tại một chỗ rộng rãi trong sân thấy được mấy vị hiển nhiên là dẫn đầu nhân vật. Những người kia nhìn thấy Tô Hủ cùng Lý Tư sau lộ ra có chút khẩn trương, nhưng lại lộ ra vẻ mong đợi. Tô Hủ đi thẳng vào vấn đề hỏi, các ngươi vì sao đi vào Hàn Địa? Có gì ý đồ? Trong đó một cái lớn tuổi già tiến lên, có chút cúi đầu, nói ra, đại nhân, chúng ta là bị buộc bất đắc dĩ mới đi đến nơi đây. Nguyên ở chi địa đã hoang vu không chịu nổi, hy vọng có thể tìm tới một chỗ an sinh chi địa. Lý Tư nhẹ gật đầu, nói bổ sung, đã là như thế, có thể nguyện phối hợp chúng ta điều tra rõ ràng để Đại Tần vì các ngươi cung cấp vừa khi trợ giúp. Lớn tuổi già do dự một chút, vẫn là quyết định đem sự tình nói thẳng ra, chúng ta thôn trang tao ngộ thiên tai, thăng thêm trong tộc phân tranh, thực sự vô pháp sinh hoạt. Nghe nói Đại Tần phồn vinh hưng thịnh, bởi vậy một đường mà đến, tìm kiếm che chở. Tô Hủ cùng Lý Tư liếc nhau một cái, trong lòng đã có sơ bộ dự định. Tô Hủ nhẹ giọng hỏi thăm Lý Tư, Lý đại nhân, ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào? Lý Tư trịnh trọng nói, thừa tướng, chúng ta trước tiên có thể trấn an bọn hắn, sau đó kỹ càng hiểu rõ bọn hắn khốn cảnh, lại từ ngài làm quyết sách. Tô Hủ gật gật đầu, đối với những người kia nói ra, các ngươi tạm thời nghỉ ngơi, tất yếu sinh hoạt vật tư ta sẽ an bài xuống dưới. Sau đó chúng ta còn cần cẩn thận nói một chút. Đợi sau khi mọi người tản đi, Tô Hủ cùng Lý Tư đứng ở một bên, thấp giọng giao lưu. Lý đại nhân, những người này tình huống không thể coi thường. Bọn hắn đã lựa chọn nơi này, liền đại biểu hữu tâm tại đây cắm rễ. Chúng ta có lẽ có thể từ đó thu hoạch một chút mới gợi ý. Tô Hủ ngữ khí trầm ổn. Lý Tư tán đồng gật đầu, không tệ, thừa tướng anh minh. Bọn hắn bối cảnh phức tạp, nếu có thể hợp lý dẫn đạo, có lẽ đối với ta Đại Tần có lợi. Giữa lúc hai người thương nghị thì, một cái trẻ tuổi ngoại vực nữ tử vội vã chạy tới, thần sắc bối rối, miệng bên trong càng không ngừng nói gì đó. Bởi vì ngôn ngữ không thông, Tô Hủ đành phải ra hiệu nàng từ từ nói. Lý Tư đối với nữ tử kia nói ra, bình tĩnh, từ từ mà nói, nếu có khó khăn gì, chúng ta sẽ hỗ trợ. Nữ tử kia rốt cuộc ổn định lại, đứt quãng dùng vừa học được tần ngữ nói, ngoài thôn sơn bên trên, có người khi dễ chúng ta hải tử, mời đại nhân mau cứu bọn hắn. Nghe được lời này, Tô Hủ cùng Lý Tư lập tức ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng. Tô Hủ lập tức phân phó, triệu tập nhân thủ, lập tức xuất phát. Ngoài thôn đường núi cũng không bằng phẳng, Tô Hủ cùng Lý Tư mang theo binh sĩ nhanh chóng chạy tới nơi khởi nguồn điểm. Rất nhanh, bọn hắn nhìn thấy mấy cái ngoại vực hải tử bị một đám hung ác dã thú vây khốn. Không cần ngôn ngữ, Tô Hủ cùng Lý Tư quả quyết hạ lệnh triển khai nghị cách cứu viện. Tại một trận kịch liệt sau khi chiến đấu, rốt cuộc đem bọn nhỏ cứu ra. Bọn nhỏ đối hai vị này Đại Tần quan viên lộ ra cảm kích nụ cười. Mà Tô Hủ cùng Lý Tư lại càng thêm kiên định bảo hộ những này ngoại vực người quyết tâm. Trở lại thôn trang, Tô Hủ nhìn qua những cái kia ngoại vực người nói, chuyện hôm nay đã đầy đủ biểu lộ. Bất luận đến từ phương nào, chỉ cần tại ta Đại Tần cảnh nội, chúng ta đều sẽ làm biện thủ. Lý Tư cũng tán đồng nói ra, không sai, chúng ta muốn sáng tạo một cái tất cả mọi người đều có thể an cư lạc nghiệp hoàn cảnh. Lúc này, cái kia lớn tuổi già xuất hiện lần nữa, trịnh trọng ngỏ ý cảm ơn, cũng hứa hẹn bọn hắn đem tuân thủ Đại Tần luật pháp, vì nơi đó phát triển cống hiến lực lượng. Tô Hủ cười gật đầu, tốt, chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, Đại Tần nhất định có thể trở nên càng thêm phồn vinh. Lý Tư vô vô đồng bọn bà vai, nghĩ thầm dạng này hợp tác tất nhiên sẽ mang đến càng nhiều kỳ ngộ cùng khiêu chiến. Giờ phút này, Tô Hủ đống nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, bất quá, các ngươi những người này có hay không quen thuộc thủy lợi chi thuật? Lớn tuổi già sững sờ, sau đó lộ ra nụ cười trả lời, có vị tộc nhân từng tại Cố Hương xây dựng mương nước, kinh nghiệm tương đối khá. Tô Hủ cùng Lý Tư nhìn nhau cười một tiếng, phảng phất mơ hồ thấy được tương lai phát triển bừng sáng. Hai người quay người, tiếp tục thảo luận tương lai kế hoạch. Lý Tư nhịn không được hỏi, thừa tướng, lần này khiêu chiến xem ra không nhỏ, ngươi có chắc chắn hay không? Tô Hủ hơi suy tư, cười nhạt một tiếng, ai nói? Chỉ cần có ngươi ta tại, tất cả đều có khả năng. Tô Hủ cùng Lý Tư trở về doanh trướng về sau, lập tức phái người đi triệu kiến vị kia tinh thông thủy lợi chi thuật ngoại vực người. Không lâu, một người trung niên nam tử được đưa tới trước mặt bọn hắn. Hắn dáng người trắng kiện, sắc mặt trầm ổn, cho người ta một loại kinh nghiệm phong phú cảm giác. Tô Hủ khẽ cười nói, nghe nói các hạ tại thủy lợi phương diện rất có tạo nghệ, có thể cáo chi tính danh, cùng ngươi tại Cố Hương kinh lịch. Nam tử kia chắp tay thi lễ, đáp, tại hạ tên là A Sực, trước kia tại Cố Hương từng phụ trách xây dựng tưới tiêu mương nước. Chúng ta nơi đó khí hậu hay thay đổi, thường thường cần xảo diệu lợi dụng có hạn nguồn nước, cho nên hiểu sơ một chút thủy lợi chi thuật. Lý Tư nhẹ gật đầu, hỏi, hiện tại chúng ta cái địa khu này, nước sông thường xuyên tràn lan, mà mùa khô lại thiếu nước nghiêm trọng, ngươi có cái gì tốt đề nghị có thể giải quyết những vấn đề này sao? A Sực trầm ngâm phút chốc, nói ra, ta cần trước giải nơi này địa hình cùng thủy văn tình huống. Bất quá, trên đại thể có thể thông qua xây dựng bồn nước hòa hợp lý quy hoạch mương nước đến làm dịu đây không chỉ có thể phòng ngừa hồng thủy, còn có thể khô hạn quý tiết điều tiết đồng ruộng dùng nước. Tô Hủ hiển nhiên đúng A Sực trả lời rất hài lòng. Hắn hướng Lý Tư đưa cái ánh mắt, ra hiệu hắn tiếp lấy hỏi thăm chi tiết. Lý Tư tiếp tục nói, như thế rất tốt, như vậy ngươi nguyện ý giúp bọn ta bày ra cùng giám sát cái này công trình sao? Đương nhiên, chúng ta sẽ dành cho tương ứng thủ lao cùng tài nguyên. A Sực không chút do dự gật đầu, chỉ cần có thể vì đại tần làm ra cống hiến, ta nghĩa bất dung tử. Tô Hủ cười ha ha một tiếng, tốt, vậy thì mời A Sực trước tiên ở thôn bên trong ở lại, chúng ta sẽ an bài nhân thủ hiệp trợ, hy vọng có thể mau chóng nhìn thấy rõ ràng quy hoạch. A Sực gật đầu nói phải, sau đó bị mang đến an trí. Tô Hủ chuyển hướng Lý Tư, trong giọng nói lộ ra lòng tin, xem ra trận này thủy lợi kiến thiết không phải bình thường, nhưng có A Sực trợ giúp, nhất định làm ít công to. Chương 252, thủy lợi kỹ thuật. Chương 252, thủy lợi kỹ thuật. Lý Tư phụ hòa nói, xác thực như thế, lần này chúng ta có lẽ có thể thí nghiệm một chút mới kỹ thuật. Ta tin tưởng không lâu tương lai, nơi này sẽ trở nên càng thêm thích hợp cư ngụ. Mấy ngày về sau, A Sừng quả nhiên nộp một phần tường tận bản kế hoạch. Phía trên kỹ càng tiêu chú cần xây dựng mương nước vị trí, bồn nước quy mô cùng liên quan kỳ hạn công trình an bài. Tại cùng Tô Hủ cùng Lý Tư cẩn thận thảo luận qua về sau, bọn hắn quyết định lập tức triển khai hành động. Vì càng nhanh áp dụng kế hoạch, Tô Hủ tổ chức một nhóm công tượng, quan hệ song song hiệp nơi đó bách tính, cùng nhau tham dự vào cái này to lớn công trình bên trong. Công trình như hỏa như đồ tiến hành, A Sừng tự mình tại hiện trường giám sát, bảo đảm mỗi một cái khâu đều dựa theo kế hoạch tiến hành. Dân chúng cũng nhao tham dự quyền tư quyền lực, toàn bộ thôn trang bị một loại tập thể lực lượng cảm rất lây. Ngay tại cái nào đó buổi trưa, Lý Tư đi vào công trường thị sát. Hắn nhìn thấy một đám hải tử tò mò vây quanh A Sực, nghe hắn giảng thuật Cố Hương cố sự, trong mắt tràn đầy hướng tới. Lý Tư đi qua, cười đối với bọn nhỏ nói, các ngươi sau khi lớn lên, cũng muốn giống A Sực tiên sinh đồng dạng, cố gắng học tập, vì thôn trang phát triển góp một viên lạch. Bọn nhỏ nhao gật đầu, trên mặt tràn đầy ước mơ. A Sực thấy thế, lộ ra vui mừng nụ cười, cảm thán nói, hy vọng những hải tử này có một ngày có thể giống đại tần quan viên đồng dạng ưu tú, cũng có thể trở thành mảnh đất này lương đống. Lý Tư mặt mày giãn ra, nói khẽ, đó là nhất định. Đại tần tương lai chính là bởi vì có các ngươi dạng này anh hùng mà tràn ngập hy vọng. Sắp trời càng muộn, trên công trường mọi người lần lượt bắt đầu thu thập công cụ, chuẩn bị trở về ra. A Sực vô dính đầy bùn đất bàn tay, nhìn đến phía tây mặt trời lặn, trong lòng tràn đầy đối với tương lai chờ mong. Cách đó không xa, Tô Hủ cùng Lý Tư đứng sóng vai, nhìn qua trước mắt cảnh tượng. Thưa tướng, dạng này thời gian thật làm cho người cảm thấy phong phú, Lý Tư cảm khái nói. Tô Hủ mỉm cười, ánh mắt kiên định, đúng vậy à, nhưng đây chỉ là bắt đầu, chúng ta còn có càng nhiều muốn làm. Lý Tư nhẹ gật đầu, nói một cách đầy ý vị sâu xa, như vậy, ngày mai nên như thế nào tiếp tục? Sáng sớm hôm sau, ánh bình minh vừa ló dạng, trên công trường đã bắt đầu tràn ngập bận rộn tiếng vang. A Sực sáng sớm liền tới đến hiện trường, xem xét hôm qua làm việc tiến độ. Hắn đôi trong tay bản vẽ trầm tư thật lâu, nghe được phía sau chuyển đến nhẹ nhàng tiếng bước chân, gặp lại sau Lý Tư mặt mũi hớn hở đi tới. A Sực tiên sinh, hôm nay có chuyện quan trọng tại người, ta cùng Tô Hủ muốn đi trước Hàm Dương một chuyến. Lý Tư đi thẳng vào vấn đề. A Sực thả ra trong tay bản vẽ, lo lắng hỏi, cần ta đồng hành sao? Không cần, Lý Tư lắc đầu nói, công trình sự tình còn dựa vào ngươi tại đây giám sát. Bất quá, ta ngược lại thật ra đối với ngày đó công khai vật học viện tràn ngập chờ mong, lần sau định mang ngươi cùng đi tham quan. A Sực gật đầu mỉm cười, vậy liền chúc hai vị thuận buồm xuôi gió, chờ mong các ngươi khải hoàn mà về. Cùng lúc đó, Tô Hủ đã chuẩn bị thỏa khi, hắn tại cửa thôn chờ Lý Tư. Thấy một lần Lý Tư từ đường nhỏ đi tới, hắn liền tiến ra đón, mang trên mặt mấy phần vội vàng, "Lý Tư, xuất phát thời gian ít ỏi, chúng ta phải nhanh một chút khởi hành." Hai người cùng nhau cưỡi lên ngựa, dọc theo trong núi con đường hướng về Hàm Dương phương hướng lao nhanh. Trên đường, Lý Tư thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, phản phất trong lòng có cái gì suy nghĩ chưa từng thả xuống. Thưa tướng, lần này tiến đến Hàm Dương, ngài là muốn tự mình hiểu rõ học viện tiến triển tình huống, vẫn là có ý định khác? Lý Tư rốt cuộc nhịn không được hỏi thăm. Học viện là một cơ hội, càng nhiều là muốn nhìn xem chúng ta cố gắng là có hay không cho nơi này mang đến cải biến. Tô Hủ ánh mắt bình tĩnh mà kiên định, nếu có thể để càng nhiều người được lợi, đó mới tính không phụ nhờ vả. Lý Tư gật đầu, trong lòng lập tức hiểu rõ, giống như sơn tuyển một dạng thanh tịnh. Hắn nhẹ giọng nói ra, thừa tướng cho tới nay lý tưởng, không phải là vì để cho bách tính an cư lạc nghiệp sao? Lần này thủy lợi kiến thiết cùng thiên công khai vật học viện đều là trong đó một bộ phận a. Đúng vậy à, Tô Hủ mỉm cười, chúng ta muốn làm là lắt thành bách tính thông hướng tương lai con đường. Hai người thúc ngựa bay nhanh, một đường không nói chuyện. Tiếng vó ngựa lướt qua đồng ruộng đường mòn, phong mang theo mạch hương cùng bùn đất hương thơm. Sông núi dần dần lui, bình nguyên triển khai, rốt cuộc tại buổi chiều, bọn hắn đã tới phồn hoa Hàm Dương. Hàm Dương thành bên trong, dòng người xe ngựa như nước chảy. Hai bên đường phố, các loại tiểu thương tiếng giao hàng bên tai không dứt. Tô Hủ cùng Lý Tư Xuyên qua rộn ràng chợ, thẳng đến Thiên Công Khai Vật Học Viện. Tại học viện trước cổng chính, bọn hắn xuống ngựa sóng vai mà đi, đâm đầu đi tới một vị thanh niên học giả, chính là phụ trách học viện sự vụ Phùng Văn. Trên mặt hắn treo rực rỡ nụ cười, "Thừa tướng, Lý đại nhân, hoan nghênh đi vào Thiên Công Khai Vật Học Viện." "Phùng Văn, học viện vận hành như thế nào?" Tô Hủ trực tiếp hỏi. "Xin yên tâm, tất cả đều tại theo kế hoạch tiến hành." Phùng Văn dẫn hai người đi vào học viện nội bộ, một bên giới thiệu, "Trước mắt, chúng ta đã mở xếp đặt nhiều môn mới học khoa, đồng thời hấp dẫn không ít đến từ các nơi học sinh đến đây cầu học." Lý Tư nhìn khắp bốn phía, thấy trong học đường ngồi đầy học viên, đang tại nghiêm túc lắng nghe giáo viên giảng giải, lớp học bầu không khí dị thường sinh động. Hắn không khỏi cảm khái nói, nơi này học viên đều rất chân thành, xem ra đây đúng là cái bồi dưỡng nhân tài nơi tốt. Bây giờ, Đại Tần đại địa cần dạng này biến đổi, chính là bọn hắn tương lai có thể cải biến càng nhiều. Tô Hủ vừa đi vừa quan sát mỗi một ở giữa phòng học, trong mắt lóe ra chờ mong quan mang. Phùng Văn mang theo bọn hắn đi thăm một vòng, cuối cùng đi đến một mảnh tĩnh mịch hoa viên bên trong, ba người ngồi vây quanh tại đỉnh bên trong làm sơ nghỉ ngơi. Tô Hủ nhìn về phía Lý Tư, đồng nhiên đề nghị, "Lý Tư, ngươi cảm thấy chúng ta là không nên ở trong học viện thiết kế thêm một môn liên quan tới thủy lợi kiến thiết chương trình học?" Lý Tư hơi sững sờ, tiếp theo gật đầu đồng ý, "Đó là cái ý kiến hay, thủy lợi chính là dân sinh đại kế, đa số học sinh chỉ sợ đối với cái này hiểu rõ không sâu, nếu có thể có cơ hội học tập tương quan tri thức, tương lai nói không chừng cũng có thể có chỗ thi triển." Phùng Văn vỗ tay cân xong, "Như vậy, học sinh lựa chọn cũng nhiều dạng hóa chút, chúng ta học viện lực ảnh hưởng cũng biết càng thêm sâu xa." "Đã như vậy, liền làm phiền Phùng Văn sau khi trở về thương thảo chương trình học thiết trí công việc." Tô Hủ phân phó nói. Phùng Văn không người đồng ý, "Xin cứ việc yên tâm, ta nhất định an bài thỏa khi." Mặt trời chiều ngã về tây, ba người tại hoa viên bên trong đàm luận lên tương lai phương hướng phát triển, cho đến sắc trời hơi ám, mới cáo biệt riêng phần mình trở về chỗ ở trăng sáng sao thưa, đầy sao lấp loé. Lý Tư cùng Tô Hủ chậm rãi đi tại học viện hành lang uốn khúc ở giữa, bên hai vẫn như cũ quanh quần học sinh len ken tiếng đọc sách. Lý Tư hơi xúc động nói, "Thừa tướng, mấy ngày nay mặc dù buôn ba lao lực, lại để ta cảm nhận được hy vọng lực lượng." Tô Hủ ngắm nhìn bốn phía, mỉm cười đáp, "Đúng vậy à, khi lý tưởng từng bước một chiếu vào hiện thực, những cái kia nỗ lực mồ hôi liền đáng giá." Lý Tư nhìn qua phương xa bầu trời đêm, trầm giọng hỏi, "Như vậy, tiếp xuống chúng ta nên như thế nào tiếp tục?" Chương 253. Mở rộng bản đồ. Chương 253. Mở rộng bản đồ. Tô Hủ trầm ngâm phút chốc, nhẹ giọng nói ra, "Đại Tần bây giờ đã thu nạp lục quốc, đây không chỉ có là bản đồ khuyết trương, càng mang ý nghĩa văn hóa cùng tư tưởng hội tụ. Chúng ta cần làm, đó là ở trên vùng đất này gieo rắc càng nhiều tri thức hạt giống để các quốc gia học sinh ở chỗ này học tập, cộng đồng sáng tạo một cái phồn vinh tương lai." Lý Tư nhẹ gật đầu, "Thừa tướng nói cực phải. Dẫn vào Thiên Công Khai Vật dạy học, đem thôi động chúng ta tại kỹ thuật cùng công nghệ bên trên tiến bộ. Liên quan tới như thế nào dung hợp lục quốc học vấn, có lẽ có thể thông qua lần này chương trình học cải cách đến thực hiện." Tô Hủ lộ ra khen ngợi ý cười, "Đúng là như thế. Ta đã hướng các quốc gia sứ giả phát ra mời, hy vọng bọn họ có thể đem mình học thức đưa đến học viện, cùng chúng ta học sinh cộng đồng học tập nghiên cứu." Lý Tư suy tư phút chốc, hỏi, "Như lục quốc sứ giả tại trong lớp học sinh ra không đồng ý với ý kiến, nên xử lý như thế nào?" Tô Hủ cười nói, "Đây chính là chúng ta kỳ vọng nhìn thấy, đa dạng hóa quan điểm mới có thể kích phát ra mới suy nghĩ. Chúng ta muốn làm là vì bọn hắn cung cấp một cái lý tính giao lưu bình đại để tranh luận trở thành tư tưởng đốt lửa, mà không phải xung đột dây dẫn nổ." Lý Tư tán đồng gật đầu, "Có đạo lý. Bất quá, tại cụ thể áp dụng những này kế hoạch thì khả năng còn cần đứng trước không ít khiêu chiến." "Không sai, nhưng từ trước đến nay có khiêu chiến mới có đột phá." Tô Hủ ánh mắt kiên định, "Ngày mai, chúng ta liền tổ chức một lần toàn viên hội nghị, đem kế hoạch này kỹ càng cáo tri học viện giảng sư nhóm, cũng cho bọn hắn đầy đủ thời gian chuẩn bị." Lý Tư gật đầu đáp ứng, "Tốt, ta cũng biết hiệp trợ an bài lần này hội nghị." Sáng sớm hôm sau, ánh nắng vẩy vào học viện đình viện bên trong, từng cái giáo người chuyên nghiệp viên tề tụ một đường. Tô Hủ đứng tại trung ương, giản yếu trình bày tương lai chương trình học cải cách phương hướng, nhấn mạnh Thiên Công Khai Vật tại hiện nay tầm quan trọng, cùng lục quốc sứ giả tham dự dạy học kế hoạch. Một vị tuổi trẻ giảng sư đưa ra nghi vấn, "Thưa tướng, những sứ giả này phải chăng có đầy đủ dạy học kinh nghiệm, bọn hắn như thế nào dung nhập chúng ta giáo dục hệ thống?" Tô Hủ mỉm cười, "Đắc, những sứ giả này đều có sở trường. Mặc dù đang dạy học kinh nghiệm bên trên có lẽ kém hơn chư vị, nhưng bọn hắn nắm giữ khác biệt thị giác cùng phong phú địa vực tri thức. Chúng ta sẽ an bài bọn hắn cùng kinh nghiệm phong phú giảng sư hợp tác, lấy bổ sung hình thức tiến hành giảng bài." Một tên khác giảng sư cũng biểu thị lo lắng, văn hóa khác biệt khả năng dẫn đến quan niệm xung đột, như thế nào tránh cho loại tình huống này phát sinh. Tô Hủ trầm ngâm phút chốc, trả lời, "Văn hóa khác biệt xác thực tồn tại, nhưng chúng ta để sướng bao dung cùng lý giải. Vấn đề gì đều có thể thông qua câu thông đến giải quyết, chúng ta muốn cổ vũ đám học sinh học được không chịu nhận cùng âm thanh." Thảo luận kéo dài một đoạn thời gian, cuối cùng tất cả mọi người đạt thành chung nhận thức. Vì để cho chương trình học càng có lực hấp dẫn, Lý Tư đề nghị tổ chức định kỳ công khai diễn thuyết. Mời lục quốc sứ giả cùng học giả chia sẻ bọn hắn kiến giải. Buổi tối, Tô Hủ cùng Lý Tư lần nữa tại hành lang uốn khúc bên trong dạo bước. Tô Hủ đột nhiên hỏi, "Lý Tư, đối với ngày mai lần đầu công khai diễn thuyết, ngươi có cái gì đặc biệt đề nghị?" Lý Tư suy tư một chút, "Ta cho rằng diễn thuyết chủ đề có thể quay chung quanh, biến cùng không thay đổi, triển khai. Mỗi cái quốc gia đều có mình truyền thống cùng sáng tạo cái mới. Cái này chủ đề có thể làm cho mọi người suy nghĩ như thế nào tại biến hóa bên trong bảo trì một ít không thay đổi hạch tâm giá trị." Tô Hủ lộ ra thưởng thức nụ cười, "Đó là cái rất tốt chủ đề. Như vậy, liền từ ngươi đến phụ trách ngày mai diễn thuyết chủ trì a." Lý Tư gật đầu, "Minh bạch, ta sẽ chuẩn bị thỏa khi." Hôm sau, học viện trong lễ đường không còn chỗ ngồi. Các quốc gia sứ giả, đám học sinh nao nao an vị, đang mong đợi cái này không tầm thường thời khắc. Lý Tư đi đến bục giảng, mỉm cười đảo mắt toàn trường, sau đó nói, "Các vị, cảm tạ mọi người đến. Hôm nay, chúng ta đem thăm dò một cái đã cổ lão lại tươi sống chủ đề, biến cùng không thay đổi. Tại Đại Tần cùng lục quốc văn hóa giao hòa quá trình bên trong, chúng ta đến tột cùng muốn như thế nào đối diện với mấy cái này biến đổi? Lý Tư dừng một chút, ánh mắt đảo qua đài bên dưới người nghe, tiếp tục nói, đầu tiên, chúng ta cho mời Yến quốc Triệu sứ giả cho chúng ta chia sẻ hắn kiến giải. Triệu sứ giả chậm rãi lên đài. Hắn là vị trung niên nam tử, mang theo đường xá xa xôi sau mấy phần mỏi mệt, nhưng ánh mắt bên trong lại lóe ra trí tuệ quan mang. Hắn mỉm cười, mở miệng nói, các vị đồng đạo, Yến quốc chỗ phương Bắc, quanh năm đối mặt người Hồ quấy nhiễu, vì vậy đối với biến cùng không thay đổi, có sâu sắc trải nghiệm. Tại chúng ta xem ra, biến hóa đại biểu cho sinh tồn sách lược, mà kiên trì không thay đổi tức là văn hóa căn cơ. Hắn nói đưa tới một trận thảo luận, nhất là nâng lên biên cảnh phòng ngự thì đưa tới một chút học sinh cộng minh. Sau đó, Triệu sứ giả giảng thuật một cái liên quan tới Yến quốc như thế nào thông qua sáng tạo cái mới quân sự sách lược để chống đỡ ngoại địch cố sự. Xào rượu đem truyền thống chiến pháp cùng mới mạch suy nghĩ đem kết hợp. Hắn chia sẻ để ở đây người nghe liên tiếp gật đầu, không chỉ có tán thành hắn quan điểm, cũng đúng Yến quốc đứng trước khốn cảnh tỏ ra là đã hiểu. Tại Triệu sứ giả rút lui về sau, Lý Tư tuyên bố vị kế tiếp lên đài là đến từ Tề quốc Phạm sứ giả. Phạm sứ giả thân hình cao lớn, nhịp bước kiên định, lộ ra có chút khí thế. Hắn đi thẳng vào vấn đề nói, Tề quốc từ xưa đến nay chính là thương nghiệp phồn bình chi địa, biến mang ý nghĩa cơ hội buôn bán. Mà chúng ta nhất định phải tại loại này động thái hoàn cảnh bên trong tìm kiếm thuộc về Tề quốc, không thay đổi, đó chính là thành tín. Hắn quan điểm kết hợp Tề quốc thương nghiệp lịch sử phát triển cùng một chút thành công án lệ để người nghe cảm nhận được Tề quốc tại phức tạp kinh tế hoàn cảnh trung kiên thủ thành tín tầm quan trọng. Khi Phạm sứ giả rút lui sau, Lý Tư lấy mình hài hước phong cách điều tiết bầu không khí, nhìn lên đến, biến cùng không thay đổi, không chỉ là triết học vấn đề, cũng là các vị trong sinh hoạt thực tế đầu đề a. Đài tiếp theo phiến tiếng cười khẽ, lúc này, một vị tuổi trẻ học sinh đứng dậy, dùng mang theo kích động âm thanh đưa ra vấn đề, xin hỏi, các vị sứ giả, nếu như một quốc gia lựa chọn không thay đổi, trở ngại hắn tiến một bước phát triển, nên như thế nào lấy hay bỏ? Vấn đề vừa ra, toàn trường vì đó yên tĩnh, đám người nhao nhao nhìn về phía bục giảng, chờ mong đám sứ giả trả lời. Lúc này, Triệu sứ giả đầu tiên đáp lại, đó là cái rất sâu sắc vấn đề. Tại chúng ta kinh nghiệm bên trong, khi không thay đổi trở thành chướng ngại thì cần nhìn thẳng vào điểm này, cũng thông qua thận trọng nghiên cứu và thảo luận cùng cải cách đến vượt qua. Nhưng phải nhớ kỹ, cải cách không thể qua loa, cần chiếu cố truyền thống tinh túy. Phạm sứ giả nói bổ sung, xác thực như thế, tại Tây quốc chúng ta đã từng gặp phải cùng loại khiêu chiến. Mấu chốt ở chỗ tập thể trí tuệ, đặt thành chung nhận thức, lấy ổn bên trong cầu vào phương thức phổ biến mới chính sách. Bọn hắn trả lời tựa hồ cho tuổi trẻ học sinh dẫn dắt, hắn thỏa mãn nhẹ gật đầu. Diễn thuyết một mực tiếp tục đến giữa trưa. Lý Tư làm tổng kết phân trần về sau, hoan nghênh mọi người tham dự buổi chiều tiểu tổ thảo luận. Tan họp về sau, Tô Hủ cùng Lý Tư ở phía sau đài chạm mặt. Hắn mặt lộ vẻ vui mừng, hôm nay diễn thuyết rất thành công, đám học sinh đối với mấy cái này để tài thảo luận thể hiện ra cực lớn hứng thú. Lý Tư khiêm tốn nói, còn tốt đám sứ giả chuẩn bị đầy đủ, quan điểm cũng rất hấp dẫn người ta. Chương 254. Cảm tạ thừa tướng thu lưu bọn hắn. Chương 254. Cảm tạ thừa tướng thu lưu bọn hắn. Đương nhiên, hậu trường một tên chưa hề lộ diện thần bí sứ giả đi tới. Hắn hất lên nấu đồng, trên mặt lộ ra ý vị sâu xa mỉm cười, "Quấy rầy, ta là Ngô Quốc sứ giả. Nghe nói quý học viện biện luận xưa nay đặc sắc, cho nên đặc biệt đến đây thỉnh giáo." Tô Hủ cùng Lý Tư liếc nhau một cái, đối phương đột nhiên xuất hiện để sự tình trở nên càng thú vị. "Chúng ta hoan nghênh mỗi một cái thanh âm." Tô Hủ ôn hòa đáp lại. Thần bí sứ giả để lộ nấu đồng, lộ ra một tấm tuổi trẻ nhưng cơ trí khuôn mặt, "Nếu như có thể, ta muốn tự mình tham dự một lần biện luận, lấy biến đổi bên trong cũ mới cân bằng, làm để." Lý Tư lập tức biểu hiện ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Đây thật là cái tuyệt diệu đề mục, có thể cho đám học sinh thâm nhập suy nghĩ. Sao không buổi chiều liền an bài đâu? Thần bí sứ giả gật đầu, trong mắt lóe ra chờ mong. Tô Hủ mỉm cười, nói ra, như vậy, xế chiều hôm nay, chúng ta liền chờ mong một trận đặc sắc biện luận a. Lý Tư chuyển hướng Tô Hủ, ngươi cảm thấy, chúng ta học sinh có thể ứng đối vị này thần bí sứ giả sao? Tô Hủ suy tư phút chốc, khoe miệng nâng lên tự tin nụ cười, chúng ta học sinh dũng cảm khiêu chiến, tư duy nhanh nhẹn, tin tưởng bọn họ sẽ mang lại cho chúng ta kinh hỉ. Buổi chiều biện luận tại một mảnh trong chờ mong triển khai. Toàn bộ đại sảnh không còn chỗ ngồi, đệ tử các quốc gia sứ giả cùng đám học sinh tụ tập ở này. Ngay cả trên hành lang đều đầy áp người, lẫn nhau hưng phấn mà thấp giọng nói chuyện với nhau. Người nghe nói không? Cái kia thần bí sứ giả nhìn lên đến rất có thực lực, không biết hắn sẽ làm sao triển khai biện luận. Một tên học sinh đối với bên cạnh đồng học nói ra. Đúng vậy a, chúng ta lần này thế nhưng là có phúc được thấy. Một cái khác học sinh gật đầu, trên mặt tràn ngập chờ mong. Biện luận người chủ trì tuyên bố biện luận bắt đầu. Đầu tiên lên đài là học viện một tên tài hoa hơn người học sinh. Hắn khúc dạo đầu liền đưa ra mình đối với biến đổi cùng truyền thống độc đáo kiến giải, dẫn tới toàn trường tiếng vỗ tay không ngừng. Ngay sau đó, vị kia thần bí sứ giả mỉm cười, tiến lên một bước, lấy một loại ung dung không vội tư thái bắt đầu hắn trần thuật. Trong mắt của ta, biến đổi cùng truyền thống cũng không phải là đối lập, mà là một loại cộng sinh quan hệ. Tại cái này cân bằng bên trong, chúng ta phải nốt chú là như thế nào tại giữ lại tinh túy đồng thời ôm sáng tạo cái mới. Đài bên dưới nghị luận ầm ĩ, một vị lớn tuổi học giả nhịn không được thấp giọng cảm thán, vị này tuổi trẻ sứ giả không đơn giản, có thể đem phức tạp vấn đề phân tích đến như thế thấu triệt. Lúc này, thần bí sứ giả tiếp tục nói, tại Ngô quốc, chúng ta đã từng đứng trước qua một lần biến cách trọng đại nguy cơ. Cuối cùng thông qua hợp lý sách lược tìm được cũ mới giữa cầu nối đây trên nhiều khía cạnh dẫn dắt ta đối với hôm nay để tài thảo luận suy nghĩ. Một vị khác học sinh cũng không cam chịu yếu thế, lập tức đứng lên phản bác, nhưng mà, như một vị truy cầu cân bằng, sợ rằng sẽ mất đi cải cách nguyệt khí, ngài đối với cái này có gì kiến giải? Thần bí sứ giả có chút dừng lại, hiển nhiên đối với vấn đề này đã sớm chuẩn bị. Hắn đáp, xác thực, đây cũng là cần suy nghĩ sâu xa chỗ, nhưng phải tránh cấp tiến, bởi vì bất kỳ chỉ vì cái trước mắt cải cách thường thường sẽ mang đến không thể đoán được phong hiểm. Hắn nói rất có đạo lý, chúng ta tại thực tế chính sách chế định bên trong cũng có thể tham khảo dạng này mạch suy nghĩ. Một tên quan viên chính phủ bộ dáng người trong đám người nhẹ giọng đối với đồng bọn nói. Biện luận tiếp tục tiến hành, song phương ngươi tới ta đi, đặc sắc xuất hiện. Theo thời gian chuyển rời, toàn trường không khí càng ngày càng nhiệt liệt, tiếng vỗ tay cùng âm thanh ủng hộ bên tai không dứt. Ngay tại mọi người coi là sắp tiến vào hồi cuối thì Tô Hủ đột nhiên như có điều suy nghĩ đứng lên, ta muốn chen một câu, phải chăng có thể cho rằng đang thay đổi cách quá trình bên trong, trọng yếu nhất là tìm tới một cái có thể vượt qua chướng ngại hạch tâm giá trị. Toàn trường lần nữa an tĩnh lại, tất cả ánh mắt tập trung tại Tô Hủ trên thân. Thần bí sứ giả trên mặt khó nén vẻ hân thượng, đúng là như thế. Hạch tâm giá trị là bất kỳ biến đổi hòn đá tảng, nó có thể bảo đảm chúng ta tại tới trước bên trong không mất phương hướng. Nghe nói lời ấy, đám người nhao nhao gật đầu, trong mắt tràn đầy đối với tương lai cấp độ càng sâu nghiên cứu thảo luận hướng tới. Đúng lúc này, Lý Tư mỉm cười, trêu ghẹo nói, xem ra chúng ta hôm nay không chỉ có nên đón một trận kịch liệt biện luận, còn thu hoạch được rất nhiều dẫn dắt. Ta tin tưởng, vô luận là học sinh vẫn là sứ giả, đều có không nhỏ thu hoạch a. Trên đài dưới đài, vang lên một mảnh đồng ý tiếng cười. Như vậy, đêm nay giao lưu dạ yến, mọi người sẽ có cái gì mới đốm lửa sao? Một tên ngồi ở hàng sau thanh niên tò mò hỏi. Lý Tư ý vị thâm trường đáp lại, ai biết được, có lẽ tối nay chúng ta sẽ có càng nhiều kinh hỉ. Sau đó càng đem ánh mắt phóng tới Tô Hủ trên thân. Thừa tướng, ngài có ý kiến gì? Cách mạng công nghiệp đó là Tô Hủ thừa tướng nói ra. Chắc hẳn hiện tại càng có mình kế hoạch. Tô Hủ mỉm cười, ánh mắt thâm thúy mà tràn ngập trí tuệ. Hắn chậm rãi mở miệng, cách mạng công nghiệp đưa ra, đúng là quốc gia chúng ta phát triển một cái trọng yếu bước ngoặt. Nó không chỉ có cải biến phương thức sản xuất, càng thôi động xã hội kết cấu biến đổi. Nhưng mà, biến đổi cũng không phải là một lần là xong, nó cần chúng ta không ngừng mà thăm dò cùng thực tiễn. Hắn dừng lại một chút, nhìn khắp bốn phía, tiếp tục nói, đêm nay giao lưu dạ yến, ta hy vọng các vị sứ giả cùng đám học sinh có thể nói thoải mái, chia sẻ riêng phần mình quốc gia đang thay đổi cách bên trong kinh nghiệm cùng giáo huấn. Chúng ta không chỉ có muốn từ thành công bên trong hấp thu lực lượng, càng phải từ trong thất bại học tập giáo huấn. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể đang thay đổi cách trên đường đi được càng xa. Dạ yến bên trên, các quốc gia sứ giả cùng đám học sinh ngồi vây chung một chỗ, bầu không khí nhiệt liệt. Tô Hủ nói kích phát mọi người thảo luận nhiệt tình. Bọn hắn nhao nhao chia sẻ quốc gia mình tại cách mạng công nghiệp bên trong kinh lịch, cũng như thế nào tại biến đổi bên trong bảo trì xã hội ổn định cùng tiếp tục phát triển. Một tên đến từ sở quốc sứ giả nói ra, tại chúng ta sở quốc, cách mạng công nghiệp mang đến to lớn biến hóa. Chúng ta thông qua thành lập công xưởng, dẫn vào kỹ thuật mới, cực đại đề cao hiệu suất sinh sản. Nhưng cùng lúc, chúng ta cũng gặp phải công nhân quyền lợi bảo hộ, ô nhiễm môi trường các loại vấn đề. Một vị khác đến từ Yến quốc học sinh nói bổ sung, xác thực, biến đổi luôn luôn nương theo lấy khiêu chiến. Chúng ta Yến quốc tại mở rộng kỹ thuật mới đồng thời, cũng chú trọng giáo dục cùng huấn luyện, trợ giúp công nhân thích ứng mới làm việc hoàn cảnh, bảo đảm bọn hắn có thể từ biến đổi bên trong được lợi. Hiện tại các quốc gia người phi thường may mắn bọn hắn đã bị đại tần nhận lấy. Bằng không thì bằng vào Tô Hủ nói ra cách mạng công nghiệp đây một chuyện, bọn hắn căn bản cũng không biết làm sao tham gia. Thừa tướng nói tới là, một vị đến từ Triệu quốc sứ giả gật đầu biểu thị đồng ý, tại chúng ta Triệu quốc, cách mạng công nghiệp tiến lên đồng dạng đứng trước rất nhiều khiêu chiến. Chúng ta khai thác tiến dần thức cải cách sách lược, từng bước dẫn vào kỹ thuật mới đồng thời tăng cường đối với truyền thống công nghệ bảo hộ cùng truyền thừa. Dạng này đã bảo lưu lại chúng ta văn hóa đặc sắc, lại chạm vào kinh tế phát triển. Đây chính là chúng ta chỗ truy cầu cân bằng. Tô Hủ thỏa mãn gật đầu, biến đổi cùng truyền thống cũng không phải là thủy hỏa bất dung, mà là có thể lẫn nhau xúc tiến, cộng đồng phát triển. Chúng ta Đại Tần chính là tại dạng này lý niệm chỉ đạo dưới, không ngừng thăm dò thích hợp bản thân phát triển con đường. Chương 255, ngoại vực chi hoạn. Chương 255, ngoại vực chi hoạn. Bất quá hắn vẫn là rất ngạc nhiên hệ thống có thể nói ra ý kiến gì. Còn có hiện tại hắn còn không có hướng doanh chính cống hiến độc kế. Hiện tại hệ thống còn không có cung cấp ban thưởng. Kế tiếp còn là trở lại phủ đệ hỏi một chút hệ thống hiện tại tình huống tốt. Tô Hủ trở lại phủ đệ, trong lòng tràn đầy đối với tương lai suy tư. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra thư phòng môn, ngồi ở tấm kia quen thuộc trước bàn sách. Trên bàn trưng bày một chồng thật dày hồ sơ, ghi chép Đại Tần các nơi biến đổi tiến triển cùng gặp phải vấn đề. Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, ý đồ để cho mình suy nghĩ càng thêm rõ ràng. Một lát sau, hắn mở to mắt, ánh mắt kiên định rơi vào hồ sơ bên trên. Muốn thực hiện quốc gia phát triển lâu dài, nhất định phải giải quyết những này khó giải quyết vấn đề. Tô Hủ đầu tiên lật ra liên quan tới công nhân quyền lợi bảo hộ hồ sơ. Hắn cẩn thận đọc lấy các nơi quan viên báo cáo, tự hỏi như thế nào tại biến đổi bên trong bảo đảm công nhân cơ bản quyền lợi không nhận xâm hại. Chỉ có để công nhân cảm nhận được biến đổi mang đến thật sự chỗ tốt, mới có thể thắng bọn hắn ủng hộ, bảo đảm xã hội ổn định. Tiếp theo, chuyển hướng ô nhiễm môi trường vấn đề hồ sơ. Theo cách mạng công nghiệp tiến lên, hoàn cảnh vấn đề ngày càng nổi bật, đây không chỉ có quan hệ đến dân chúng khỏe mạnh, cũng quan hệ đến quốc gia có thể cầm tục phát triển. Hắn suy tư như thế nào tại phát triển công nghiệp đồng thời khai thác hữu hiệu biện pháp giảm ít ô nhiễm, bảo hộ hoàn cảnh. Cuối cùng, Tô Hủ ánh mắt rơi vào truyền thống công nghệ bảo hộ hồ sơ bên trên. Truyền thống công nghệ là quốc gia văn hóa trọng yếu tạo thành bộ phận, nhất định phải đạt được thích đáng bảo hộ cùng truyền thừa. Hắn tự hỏi như thế nào tại mở rộng kỹ thuật mới đồng thời để truyền thống công nghệ tỏa sáng mới sinh cơ, để bọn chúng tại trong xã hội hiện đại tiếp tục phát huy giá trị. Đêm đã khuya, trong thư phòng chỉ còn lại có Tô Hủ một người. Hắn đứng người lên, đi tới trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ tinh không, trong lòng tràn đầy đối với tương lai chờ mong. Biến đổi chi lộ mặc dù tràn ngập khiêu chiến, nhưng chỉ cần kiên trì không ngừng địa thăm dò cùng thực tiễn, Đại Tần ngày mai nhất định sẽ càng tốt đẹp hơn. Bất quá bây giờ Đại Tần bách tính cùng chiến sĩ căn bản cũng không rõ ràng cách mạng công nghiệp là chuyện gì xảy ra, còn có sáng tạo đi ra học viện cũng là đơn giản hiểu rõ. Bọn hắn hiện tại cần có thể dạy bảo cách mạng công nghiệp người, nhưng là hiển nhiên Đại Tần không tồn tại loại này người. Không biết hệ thống có hay không, dù sao lục quốc đã nhận lấy, tiếp xuống cần dạy bảo người liền sẽ tăng nhiều. Hệ thống, có hay không quen thuộc thiên công khai vật người đưa đến Đại Tần? Tô Hủ âm thanh tại trống trải thư phòng bên trong quen quần. Hắn đang mong đợi hệ thống đáp lại. Sau một lát, hệ thống âm thanh tại trong đầu hắn vang lên, tôn kính túc chủ, đi qua lục soát. Ta tìm được một vị tinh thông thiên công khai vật chuyên gia. Hắn đem bị truyền tống đến Đại Tần, trợ giúp ngài giải quyết trước mắt nan đề. Tô Hủ trên mặt lộ ra hài lòng mỉm cười. Có vị này chuyên gia trợ giúp, Đại Tần cách mạng công nghiệp sẽ càng thêm thuận lợi địa tiến lên. Lần nữa ngồi xuống, bắt đầu sửa soạn suy nghĩ như thế nào càng tốt hơn lợi dụng vị này chuyên gia tri thức cùng kỹ năng. Bất quá mặc dù lục quốc đã bị nhận lấy, nhưng là Đại Tần nguy cơ xa xa không có giải trừ, còn có ngoại vực nguy cơ tồn tại. Ngày thứ hai tảo triều, triều đình bên trên bầu không khí nghiêm túc, các vị đại thần theo thứ tự nhập tọa. Tô Hủ đứng tại văn võ bá quan bên trong, thần sắc nghiêm nghị. Từ tối hôm qua cùng hệ thống trong lúc nói chuyện với nhau, hắn trong lòng nhiều hơn một phần tự tin, đối với sắp áp dụng kế hoạch tràn đầy chờ mong. Doanh Chính ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, ánh mắt liếc nhìn toàn trường, cuối cùng dừng lại tại Tô Hủ trên thân. Hắn mỉm cười, nói: "Chấm hôm qua nghe nói thừa tướng đang toàn lực phổ biến công nghiệp cải cách, không biết tiến triển như thế nào?" Tô Hủ khẽ không người, đáp: "Khải bẩm bệ hạ, công nghiệp cải cách còn tại cất bước giai đoạn. Nhưng may mắn đạt được chuyên gia ủng hộ, tất cả công việc đã đang có thứ tự tiến hành. Trước mắt, chúng ta đang tại đem Đại Tần truyền thống công nghệ cùng kỹ thuật mới kết hợp để nhìn có thể mang đến càng lớn kinh tế hiệu quả và lợi ích." Doanh Chính thỏa mãn nhẹ gật đầu, trong mắt lộ ra một tia vui mừng. "Rất tốt, công nghiệp cải cách việc quan hệ Đại Tần tương lai, cần phải toàn lực ứng phó. Nhưng, thừa tướng từng đề cập ngoại vực sự tình, nơi này là không cần chúng ta phòng ngừa chú đáo." Tô Hủ nghe vậy, nghiêm sắc mặt, bệ hạ nói cực phải. Lục quốc đã bình, mặc dù tạm thời không có nội ưu, nhưng ngoại hoạn vẫn còn. Bây giờ ngoại vực chư quốc nhìn chằm chằm, nếu không có chỗ phòng bị, sợ có hậu hoạn. Lại nói đoạn thời gian này hắn vẫn bận cách mạng công nghiệp sự tình đã có một đoạn thời gian không có cho Doanh Chính cống hiến độc kế đã có cơ hội này nói. Không bằng trực tiếp cung cấp một phen đưa ra mấy cái kế sách. Doanh Chính sử dụng sau đó, hệ thống tự nhiên sẽ cung cấp ban thưởng. Tô Hủ trầm tư phút chốc, sau đó chậm rãi mở miệng, bệ hạ, thần coi là ngoại vực chi hoạn, không thể không đề phòng. Chúng ta nên tăng cường biên phòng, đồng thời tích cực phát triển trên biển lực lượng, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ngoài ra, cùng ngoại vực chư quốc thành lập mậu dịch quan hệ, thông qua kinh tế thủ đoạn, suy yếu bọn hắn ý, cũng đáng cân nhắc xét lược. Doanh Chính nghe xong, lông mày cau lại, tựa hồ tại suy nghĩ Tô Hủ đề nghị. Một lát sau, hắn gật đầu nói, thừa tướng nói thật phải. Chấm sẽ sai người lấy tay tăng cường biên phòng, cũng lấy tay thành lập một chi cường đại hải quân. Về phần cùng ngoại vực mậu dịch, chấm cũng cho rằng là cử chỉ sáng suốt. Bất quá, chấm hy vọng thừa tướng có thể tự mình phụ trách việc này, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Để cho mình phụ trách, đây giống như cũng không khá lắm. Lại nói hiện tại mình chỉ là phụ trách đưa ra đề nghị, về phần phải nên làm như thế nào hoàn toàn là chính bọn hắn ý kiến đương nhiên. Hắn còn có cách mạng công nghiệp sự tình cần xử lý đối trước mắt tình huống, thật là có một chút phân thân thiếu phương pháp. Lúc này, một tên lão thần ra khỏi hàng, chính là binh bộ thượng thư Lý Dũng. Hắn vê dâu nói ra, thừa tướng nhìn xa trông rộng, bệ hạ, như muốn ổn định biên cương, đi đầu nghị cách tăng cường phòng ngự, huấn luyện tinh binh đồng thời điều động sứ giả, cùng hữu hảo quốc gia xây sóng, kiểm chế địch quốc lực lượng. Doanh Chính gật đầu biểu thị đồng ý, tiếp lấy chuyển hướng Tô Hủ, thừa tướng đối với cái này có gì kiến giải? Tô Hủ hơi chút trầm ngâm, tiếp theo nói, vậy hạ, Lý đại nhân nói cực phải. Nhưng tại đây bên ngoài, thần coi là có thể tiếp thu hai sách. Thứ nhất, tăng cường cùng ngoại vực thông thương, Đại Tần sản vật phong phú, thông qua mậu dịch, chúng ta không chỉ có thể thu hoạch cần thiết tài nguyên, cũng có thể hòa hoãn cùng ngoại vực khẩn trương quan hệ. Thứ hai, căn cứ chuyên gia đề nghị, tại biên cảnh thiết lập cùng loại học viện huấn luyện doanh, đề cao binh sĩ kỹ nghệ, kết hợp chúng ta kỹ thuật mới, chế tạo một chi thích ứng tương lai chiến của quân đội. Vừa mới nói xong, công đường một mảnh thấp giọng nghị luận. Chúng đại thần nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Doanh Chính trầm ngâm phút chốc, nâng lên ánh mắt, kiên định nói, tốt. Liên theo thừa tướng nói, thông thương kế sách cùng huấn luyện doanh cần phải đồng bộ tiến hành, phải mau chóng thấy hiệu quả. Các vị ái khanh cần đồng tâm hiệp lực, cộng đồng tiến lên việc này. Đường bên dưới chúng thần cùng kêu lên đồng ý, nghe được trong đầu truyền đến âm thanh. Nàng liền biết đây đã triệt để ổn định. Hệ thống cho ban thưởng đã tại đến trên đường. Chương 256. Hàm Dương phân cho ái khanh một nửa. Chương 256. Hàm Dương phân cho ái khanh một nửa. Chiều hội sau khi kết thúc, Tô Hủ đang chuẩn bị trở về phủ đệ thay đổi nhỏ kế hoạch, lại bị Doanh Chính đơn độc triệu kiến. Hai người đi tới Ngự Hoa Viên một chỗ tĩnh mịch chi địa, Doanh Chính ra hiệu Tô Hủ tùy ý ngồi xuống. Doanh Chính trước tiên mở miệng, "Tô thừa tướng, liên quan tới kỹ thuật mới huấn luyện doanh, trong lòng ngươi có thể có cụ thể nhân tuyển?" Tô Hủ suy tư một phen, đắc, "Bệ hạ đã nguyện ý trao tặng ta nặng như thế mặc cho, ta nhất định sẽ đem hết khả năng. Thích hợp nhân viên đã có một chút, thí dụ như Nguyên Yến quốc mấy vị tướng lĩnh. Bọn hắn đối với mới sự vật năng lực tiếp nhận khá mạnh, có thể chọn lựa đảm nhiệm đám đầu tiên huấn luyện viên. Ngoài ra, tinh tuyển một chút tài tuấn thiếu niên, giúp cho bồi dưỡng." Doanh Chính khẽ mút cằm, "Như thế rất tốt, ngươi chủ tính trung an bài liền có thể." Hai người tiếp tục giao lưu rất lâu, thay đổi nhỏ không ít chi tiết. Nghe Tô Hủ an bài, Doanh Chính nhịn không được cảm thán nói, "Thừa tướng, may mắn ngươi tại Đại Tần. Thật không dám tưởng tượng nếu như ngươi là Đại Tần đối thủ nói, chúng ta phải làm thế nào?" Tô Hủ mỉm cười, lạnh nhạt nói, "Bệ hạ nói quá lời, vì Đại Tần hiệu lực là thần đáp tận bổn phận, sao là cảm tạ mà nói?" Doanh Chính lắc đầu, nghiêm túc nói, "Thừa tướng quá khiêm tốn, Đại Tần có thể có hôm nay thịnh thế, cùng ngươi cố gắng chặt chẽ không thể tách rời. Vô luận như thế nào, phần này lòng cảm kích, ta nhất định phải biểu đạt." Tô Hủ khẽ gật đầu, không nói thêm lời. Doanh Chính thấy hắn như thế, trong lòng càng thêm thưởng thức cái này không màng danh lợi thừa tướng. Hắn thoáng tới gần Tô Hủ, ngữ khí trịnh trọng, "Tô thừa tướng, ngươi tại Đại Tần chủ tính thượng sách, giải quyết nan đề. Như thế lao tâm lao lực, có gì cần, cứ mở miệng, ta tuyệt đối sẽ không tiếc rẻ. Ban thưởng." Doanh Chính cho mình ban thưởng chưa từng có thiếu qua. Hiện tại đột nhiên hỏi thăm những này, nghĩ đến đã sớm chuẩn bị cho mình phần thưởng. Về phần như thế, hắn cũng không có cái gì có thể phản bác. Thế là trực tiếp chắp tay đáp, bệ hạ hậu ái, thần đã là thụ sủng nhược kinh, trước mắt cũng không có ước muốn, mong rằng bệ hạ nhiều hơn chấm trước. Doanh Chính trầm tư phút chốc, đồng nhiên nhuyễn miệng cười, kiên quyết nói ra, đã là như thế, chỉ mong ngươi không cần chối từ. Chấm quyết định đem Hàm Dương một nửa sự vụ giao cho ngươi đến trưởng quản, làm lợi khen. Tô Hủ cảm thấy kinh ngạc, đây chính là cùng trước đó Doanh Chính ban thưởng khác biệt. Hiện tại ban thưởng hoàn toàn đó là quyền lực cộng hưởng đối với Doanh Chính mà nói. Có thể nghĩ đến việc này trọng đại đây không chỉ có là đối với hắn năng lực cá nhân tán thành, càng là đối với hắn tại Đại Tần làm ra cống hiến khẳng định. Trực tiếp cung kính trả lời, bệ hạ long ân, thần cảm kích thế linh. Hàm Dương chính là Đại Tần chi tâm bẩn, thần tất khi dốc hết toàn lực, không phụ bệ hạ nhờ vả. Doanh Chính thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn biết Tô Hủ trung thành cùng năng lực, đem Hàm Dương sự vụ giao cho hắn, không thể nghi ngờ sẽ càng thêm vững chắc Đại Tần căn cơ. Nếu như phóng tới những người khác trên thân, hắn sẽ lo lắng đối phương sẽ sử dụng trong tay quyền lực chế tài hắn, thậm chí sẽ làm ra đến một chút uy hiếp lớn Tần sự tình. Nhưng là trước mắt người là Tô Hủ, mặc kệ Đại Tần ai sẽ phát sinh làm phản, cái này người tuyệt đối không có thể là Tô Hủ. Thậm chí Tô Hủ tại nói, chỉ có thể đem Đại Tần trích phần trăm đến trước đó chưa từng có độ cao, cho nên hắn nguyện ý cầm trong tay quyền lực cộng hưởng. Bất quá đem sự tình sau khi thông báo xong, Doanh Chính cũng không có đem Tô Hủ thả đi, còn cùng hắn không ngừng mà câu thông. Sau đó Doanh Chính lại dặn dò một chút liên quan tới mới thành lập hải quân cùng biên phòng chi tiết. Tô Hủ từng cái đi lại, chuẩn bị đi trở về sau lập tức tay an bài. Hai người lại thảo luận một chút liên quan tới công nghiệp cải cách sau này kế hoạch. Doanh Chính đối với Tô Hủ kiến giải cùng đề nghị luôn luôn cho độ cao coi trọng, cuối cùng lại càng hài lòng gật đầu, vỗ vỗ Tô Hủ bả vai, vậy ta liền yên tâm. Hai người đứng người lên, dạo bước tại trong ngự hoa viên. Xung quanh hoa cỏ tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, tựa hồ cũng đang yên lặng chúc phúc bọn hắn quyết sách. Thưa tướng, ngươi cảm thấy kỹ thuật mới huấn luyện doanh đến tột cùng có thể vì Đại Tần mang đến bao lớn biến hóa? Doanh Chính đột nhiên hỏi. Tô Hủ mỉm cười, ngước nhìn xanh thẳm bầu trời, đáp, bệ hạ, kỹ thuật tiến bộ liền như là đây rộng lớn chân trời, mặc dù không thể nào đoán trước, nhưng nó tiềm lực là vô hạn. Tựa như lần này thông thương kế sách, trợ lực thiên hạ trăm nghề thịnh vượng, chắc chắn ban ơn cho vạn dân, lâu dài đến xem, có thể vững chắc Đại Tần căn cơ. Doanh Chính hít sâu một hơi, trong mắt lóe ra hy vọng quan mang, ngươi nói đúng, đây cũng là ta chỗ hy vọng. Kỹ thuật mới không chỉ có thể tăng cường quốc lực, càng có thể đề cao bách tính sinh hoạt trình độ. Hai người tiếp tục dọc theo trong vườn đường mòn đi tới. Tô Hủ nhìn thoáng qua bên cạnh Doanh Chính, đề nghị, bệ hạ, có lẽ chúng ta có thể thiết lập một cái chuyên môn cơ cấu, phụ trách nghiên cứu cùng sáng tạo cái mới, hòng duy trì kỹ thuật huấn luyện doanh phát triển. Doanh Chính dừng bước lại, như có điều suy nghĩ, cái chủ ý này không tệ, có thể mệnh danh là vì sao? Tô Hủ hơi suy tư sau trả lời, mệnh danh là suy nghĩ lý thú viện, ý tại kích phát công tượng tinh thần, chân thành truy cầu kỹ nghệ để thăng. Doanh Chính hai mắt tỏa sáng, tốt. Ngay hôm đó lên, suy nghĩ lý thú viện thành lập, do ngươi tự mình phụ trách. Lúc này, người hầu xa xa đi tới, cung kính báo cáo nói, bệ hạ, thừa tướng, đêm đã khuya, phải trang hồi cung nghỉ ngơi. Doanh Chính không thể nín được cười đứng lên, trong bất chi bất giác, không ngờ qua lâu như vậy. Tô Hủ cũng không nhịn được mỉm cười, xem ra chúng ta cũng không biết giá rồi. Hai người từ từ đi ra ngoài, ánh trăng như nước vẩy vào đỉnh viện bên trong, lộ ra vô cùng yên tĩnh mà mỹ lệ. Doanh Chính bỗng nhiên dừng lại, quay đầu đối với Tô Hủ nói, thừa tướng, có ngươi tại, ta tin tưởng Đại Tần tương lai chắc chắn quang minh rực rỡ. Tô Hủ nhếch miệng mỉm cười, trong lòng tràn đầy đối với tương lai chờ mong cùng trách nhiệm. Liên tại bọn hắn rời đi một khắc này, Doanh Chính đột nhiên hỏi, đúng, thừa tướng, ngươi có thể từng nghĩ tới nếu như ban đầu lựa chọn là khác một con đường, hiện tại sẽ là như thế nào? Tô Hủ làm sơ trầm ngâm, trả lời, bệ hạ, nhân sinh không có nếu như đã lựa chọn con đường này, ta liền sẽ kiên định không thay đổi đi xuống đi. Doanh Chính gật đầu, nhẹ giọng nói ra, người ta đều là giống nhau. Sau đó Tô Hủ trực tiếp đối Doanh Chính chỗ vị trí nhẹ gật đầu, đã bệ hạ đã có ý nghĩ, vậy hắn hiện tại liền có thể rời đi. Chờ trở lại phủ đệ sau đó, hắn liền để hệ thống kể một ít tiến hành cách mạng công nghiệp kế hoạch. Nghĩ tới đây, hắn liền trực tiếp trở lại phủ đệ. Bóng đêm càng thâm, nhưng hắn nhưng trong lòng tràn đầy kích động cùng chờ mong. Ngồi trên ghế sau đó, liền đối với hệ thống nói ra, hệ thống, đem cách mạng công nghiệp bắt đầu phân chia bản khối, chế tác hoàn chỉnh kế hoạch cho ta. Hệ thống cấp tốc hưởng ứng, trên màn hình bắt đầu thể hiện ra hàng loạt biểu đồ và số liệu. Hệ thống bắt đầu giảng giải. Túc chủ, cách mạng công nghiệp đầu tiên từ nguồn năng lượng lĩnh vực bắt đầu, đây là lịch sử tất nhiên. Tại giai đoạn này, chúng ta đem trọng điểm phát triển máy hơi nước kỹ thuật, lấy để cao hiệu suất sinh sản cùng vận chuyển năng lực. Tiếp đó, chúng ta sẽ từng bước dẫn vào dệt cơ giới, cái này sẽ cực đại để thăng hàng dệt sản xuất tốc độ cùng khối lượng. Chương 257, kiến thiết hội ngân sách. Chương 257, kiến thiết hội ngân sách. Ngoài ra, công nghiệp gang thép hương khởi cũng là không thể thiếu một bộ phận. Nó là sau này công nghiệp hóa tiến trình cung cấp kiên cố cơ sở vật liệu ủng hộ. Hệ thống sẽ kỹ càng quy hoạch mỗi cái giai đoạn mấu chốt kỹ thuật điểm đột phá cùng tài nguyên phân phối, bảo đảm cách mạng công nghiệp có thể thuận lợi tiến lên. Nhìn thấy hệ thống cho kế hoạch, hắn trong lòng cũng có phổ. Thành lập trường học đã Đại Tần người không hiểu được cách mạng công nghiệp, lấy chính mình liền dẫn bọn hắn bắt đầu cách mạng công nghiệp. Số học, vật lý. Hắn đến dạy bảo bọn hắn đối ngoài cửa sổ trầm tĩnh bóng đêm. Tô Hủ hít sâu một hơi, âm thầm cân nhắc lấy tương lai kế hoạch cùng tiêu chiến. Vì Đại Tần cách mạng công nghiệp, hắn có quá nhiều việc cần hoàn thành, mà đây mỗi một bước đều quan hệ đến tương lai phát triển. Còn có hệ thống ban thưởng cũng theo đó mà đến. Bất quá bây giờ hắn cũng không có thời gian xem xét hệ thống mang đến ban thưởng. Sáng sớm hôm sau, Tô Hủ liền triệu tập một nhóm tín nhiệm phụ tá cùng kỹ nghệ cao siêu công tượng. Bọn họ đều là hắn tương lai kế hoạch trọng yếu một vòng. Tại hắn đình viện bên trong đám người ngồi vây quanh tại một tấm bàn dài bên cạnh, trong không khí tràn đầy chờ mong cùng bất an. Các vị, Tô Hủ mở miệng, âm thanh kiên định, hôm nay triệu tập mọi người đến đây là vì một cái vĩ đại kế hoạch, xúc tiến chúng ta Đại Tần công nghiệp cách tân. Mấy người ngay từ đầu còn chưa rõ Tô Hủ ý tứ, chỉ là tại biết là Đại Tần thừa tướng triệu tập bọn hắn hưng phấn không thôi. Bất quá tại bọn hắn phát biểu mình ý kiến trước đó, hắn chuẩn bị đưa nàng mong muốn biểu đạt ý tứ nói rõ ràng. Chúng ta sắp mở ra là một trận trước đó chưa từng có cách tân. Chúng ta đem đưa vào mới kỹ thuật, mới phương thức sản xuất, cái này sẽ hoàn toàn thay đổi chúng ta sinh hoạt cùng phương thức làm việc. Ta cần các ngươi hiệp trợ, cần các ngươi trí tuệ cùng dũng khí, đến cộng đồng tiến lên trận này cách mạng công nghiệp. Ở đây mỗi người nghe xong, mặc dù mới đầu có chút hoang mang, nhưng rất nhanh, bọn hắn trong mắt đều lóe ra kích động quang mang đi theo Tô Hủ, mang ý nghĩa bọn hắn sẽ thành Đại Tần lịch sử bên trên kẻ khai thác. Tất cả mọi người đều không có mở miệng nói chuyện, sững sờ nhìn đến Tô Hủ, muốn nghe thừa tướng cho bọn hắn giảng giải rõ ràng. Chúng ta đem từ giáo dục cơ sở bắt đầu. Tô Hủ tiếp tục trình bày, chúng ta cần bồi dưỡng được nắm giữ kỹ thuật mới nhân tài đây không chỉ là vì Đại Tần, càng là vì chúng ta hậu thế. Vì bọn hắn có thể sinh hoạt tại một cái càng thêm phồn vinh hưng thịnh quốc gia. Tô Hủ lời nói để ở đây mỗi người đều thâm thụ ủng hộ. Cái này sẽ là một đầu tràn ngập khiêu chiến con đường, nhưng tương tự, cũng là một đầu tràn ngập hy vọng cùng kỳ ngộ con đường. Hiện tại, Tô Hủ đứng người lên, ánh mắt kiên nghị, để cho chúng ta lập tức hành động đứng lên. Chúng ta thời gian quý giá, nhưng chúng ta quyết tâm càng thêm kiên định Đại Tần tương lai, liền nắm giữ tại trong tay chúng ta. Nhưng là cũng có một chút mặc dù biết đi theo thừa tướng sẽ không thiếu sót bọn hắn ăn uống chơi. Thế nhưng là bọn hắn cũng không rõ ràng đến tuột cùng phải làm gì. Một vị lớn tuổi công tượng ngẩng đầu lên, lông mày cao lại, đại nhân, công nghiệp cách tân, nghe đứng lên tựa hồ rất phức tạp. Ngài có thể hay không cho chúng ta giải thích cặn kẽ một cái? Tô Hủ gật gật đầu, ra hiệu hệ thống biểu diễn biểu đồ. Chúng ta đem từ cơ sở nhất nguồn năng lượng lĩnh vực vào tay đầu tiên là máy hơi nước nghiên cứu phát minh, cái này sẽ tăng lên cực lớn sức sản xuất, cũng cải biến chúng ta giao thông phương thức. Kế tiếp là dệt nghiệp cùng sắt thép nghiệp toàn diện cải tạo. Tuổi trẻ phụ tá Lý Minh hỏi, như vậy chúng ta cần bao lâu thời gian mới có thể nhìn thấy hiệu quả? Đây quyết định bởi tại chúng ta lực chấp hành độ cùng tài nguyên phân phối. Tô Hủ mặt lộ vẻ suy tư, ta chế định kỹ càng giai đoạn tính mục tiêu, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, liền có thể tại trong vòng mấy năm nhìn thấy thành quả bước đầu. Đám người nhao nhao gật đầu, nghị luận ầm ĩ, đại nhân, như thế nào máy hơi nước? Một vị công tượng tò mò hỏi thăm, trong mắt tràn đầy ham học hỏi qua mang. Tô Hủ giải thích nói, máy hơi nước là một loại lợi dụng hơi nước động lực đến khu động cơ giới trang bị. Nó thông qua thiêu đốt than đá sinh ra hơi nước tại bịt kín trong thùng bánh trướng. Thôi động tích tổng vận động, từ đó chuyển hóa làm năng lượng cơ giới. Loại này máy xuất hiện, đem hoàn toàn thay đổi chúng ta sản xuất phương thức, để cao hiệu suất, giảm ít nhân lực. Đám thợ thủ công nghe đến mê mẩn, bọn hắn bên trong rất nhiều người chưa từng nghe nói qua dạng này cơ giới. Nhưng Tô Hủ thừa tướng lời nói khơi dậy bọn hắn lòng hiếu kỳ cùng tham dò muốn. Đại nhân, vậy chúng ta như thế nào bắt đầu? Rất tốt, đã hứng thú. Vậy kế tiếp sự tình liền tốt xử lý. Tô Hủ đảo mắt đám người, đem mình ý nghĩ nói ra. Đầu tiên, chúng ta cần thành lập một cái nghiên cứu đoàn đội, chuyên chú vào máy hơi nước thiết kế cùng sản xuất đồng thời, chúng ta còn muốn thành lập trường học, giáo sư số học cùng vật lý tri thức, bởi vì những này là lý giải máy hơi nước nguyên lý cơ sở. Tiếp đó, chúng ta sẽ từng bước mở rộng sử dụng máy hơi nước, từ quặng mỏ khai thác đến vận chuyển, lại đến đủ loại nghề chế tạo. Tô Hủ lời nói để ở đây công tượng cùng phụ tá nhóm cảm thấy hưng phấn ý thức được mình sắp tham dự một cái vĩ đại lịch sử thời khắc, trở thành thôi động Đại Tần hướng về phía trước phát triển mấu chốt lực lượng. Hiện tại, Tô Hủ âm thanh đề cao mấy phần, để cho chúng ta bắt đầu hành động. Mỗi người đều có mình nhân vật cùng nhiệm vụ để cho chúng ta bắt tay hợp tác, cộng đồng mở ra Đại Tần cách mạng công nghiệp. Theo Tô Hủ hiệu triệu, đám thợ thủ công cùng phụ tá nhóm nhao nhao đứng người lên, ánh mắt bên trong tràn đầy quyết tâm cùng chờ mong. Từ giờ khắc này, bọn hắn sinh hoạt sẽ không còn bình thường, bọn hắn đem cộng đồng viết Đại Tần phần mới. Sau đó, Tô Hủ một mình dạo bước tại phủ đệ hành lang uốn khúc bên trên, tự hỏi như thế nào tiến một bước thôi động kế hoạch. Muốn thực hiện đây hết thảy, nhất định phải bảo đảm mỗi cái khâu đều chặt chẽ tương liên, vòng vòng đan xen đầu tiên thành lập một cái chuyên môn viện nghiên cứu, tụ tập trong nước ưu tú nhất học giả và công tượng. Cộng đồng nghiên cứu cùng khai phát máy hơi nước kỹ thuật đồng thời, hắn đem tự mình tham dự dạy học, bảo đảm kiến thức mới có thể cấp tốc truyền bá cùng nắm giữ. Hắn dự định đem viện nghiên cứu thiết lập tại đô thành giải đất trung tâm. Dạng này dễ dàng cho hấp dẫn nhân tài cùng tài nguyên. Viện nghiên cứu không chỉ có sẽ là nghiên cứu kỹ thuật trung tâm, cũng sẽ thành giáo dục cùng huấn luyện căn cứ. Thông qua dạng này phương thức, có thể vì Đại Tần bồi dưỡng được một nhóm nắm giữ chức vào tri thức cùng kỹ năng tinh anh. Ngoài ra, còn kế hoạch thành lập một cái từ chính phủ ủng hộ phát triển kỹ nghệ quỹ ngân sách, vì những cái kia có tiềm lực hạng mục cung cấp tài chính ủng hộ. Dù sao cũng không đủ tài chính, cho dù tốt ý nghĩ cũng vô pháp thực hiện. Bởi vậy, hắn đem cố gắng bảo đảm những tiền này có thể bị hợp lý phân phối cùng sử dụng, lấy xúc tiến cách mạng công nghiệp nhanh chóng phát triển. Bất quá trước mắt quan trọng hơn là muốn để cách mạng công nghiệp thâm nhập nhân tâm, nhất định phải để dân chúng nhìn thấy thật sự chỗ tốt. Những này nói có thể tại một chút mấu chốt lĩnh vực đi đầu thí điểm. Ví dụ như tại quặng mỏ cùng vận chuyển nghiệp bên trong sử dụng máy hơi nước, lấy biểu diễn hắn mang đến hiệu suất để thằng cùng chi phí tiết kiệm. Thông qua những này thành công án lệ, hắn tin tưởng có thể kích phát càng nhiều bách tính tham dự cách mạng công nghiệp. Chương 258. Doanh chính đối với quỹ ngân sách hiểu rõ. Chương 258. Doanh chính đối với quỹ ngân sách hiểu rõ. Ngày thứ hai, ánh bình minh vừa ló dạng. Tô Hủ sớm địa đi tới cung bên trong đại điện bên trong, quần thần đã tề tụ, chờ đợi hôm nay triều hội. Tô Hủ đứng ở điện bên trong, ánh mắt kiên định, trong lòng yên lặng ý nghĩ như thế nào hướng Doanh chính trình bày hắn kế hoạch. Theo một tiếng, vào triều. Tô Hủ không người tiến lên, cung kính nói, "Bệ hạ, có một chuyện bẩm báo." Doanh chính khẽ bước cằm, "Tô thừa tướng, thỉnh giảng." Tô Hủ hít sâu một hơi, nói, "Hôm qua, Vi thần cùng rất nhiều học giả và công tượng thương nghị sáng tạo phát triển kỹ nghệ quỹ ngân sách một chuyện, chỉ đang ủng hộ có tiềm lực kỹ thuật hạng mục, thôi động đại tần cách mạng công nghiệp. Doanh Chính hơi có vẻ nghi hoặc, hỏi: "Quỹ ngân sách là vật gì?" Tô Hủ giải thích nói: "Vậy hạ, quỹ ngân sách là một loại tài chính dự trữ cơ chế. Bởi vậy tập hợp tài nguyên tiến hành đầu tư, hòng duy trì những cái kia có sáng tạo cái mới tiềm lực hạng mục. Thông qua dạng này phương thức, chúng ta có thể càng tốt hơn địa phân phối tài nguyên, gia tốc tiến bộ khoa học kỹ thuật." Điện bên trong đám đại thần gì thai thì thầm, hiển nhiên đối với cái này mới khái niệm tràn đầy hứng thú cùng lo nghĩ. Rốt cuộc, một tên lớn tuổi đại thần bước ra khỏi hàng nói: "Tô thừa tướng kế sách phải thiết thực lại nhìn xa hiểu rộng. Chúng ta nguyện ý đi theo thừa tướng, cộng đồng vì đại tần nhu đồ." Một vị khác đại thần cũng phụ họa nói: "Đúng vậy a, có quỹ ngân sách ủng hộ, nhất định có thể kích phát càng nhiều sáng ý cùng kỹ thuật, cái này đối ta đại tần tương lai không thể nghi ngờ là một kiện đại hảo sự." Doanh Chính nghe xong, trong mắt lóe lên vẻ tán thành. Hắn nhìn về phía Tô Hủ, hỏi: "Nếu muốn xây này quỹ ngân sách, cần bao nhiêu tài lực? Nên như thế nào vận hành?" Tô Hủ đã sớm chuẩn bị, đáp: "Bệ hạ, quỹ ngân sách có thể trước từ hoàng gia cấp phát một bộ phận, lại cổ vũ thương nhân tham dự đầu tư đồng thời, từ chuyên gia phụ trách quản lý, bảo đảm vận hành trong suốt, tài chính dùng đến từ chỗ." Doanh Chính trầm tư phút chốc, gật đầu nói: "Như thế rất tốt. Chấm quyết định, này quỹ ngân sách từ Tô thừa tướng toàn quyền phụ trách, nhưng cần định kỳ hướng triều đình báo cáo tiến triển." Tô Hủ không người lĩnh mệnh, vi thần định không phụ sự phó thác của bệ hạ. Nhưng vào lúc này, văn võ bá quan nhao nhao ra khỏi hàng, biểu thị nguyện ý ủng hộ quỹ ngân sách thành lập, cũng nguyện ý đầu nhập tài nguyên, lấy đó hợp nghiệp phát triển coi trọng. Tô Hủ nhìn qua nhiệt liệt hưởng ứng chúng thần, trong lòng rất cảm thấy vui mừng, đây không chỉ có là đối với hắn cá nhân tán thành, càng là đại tần triều chính trên dưới đối với tương lai chung nhận thức. Bất quá ở tay quỹ ngân sách công việc bếp núc thời điểm, hắn cần triệu tập một nhóm cùng chung chí hướng học giả và công tượng, cộng đồng thương thảo quỹ ngân sách cụ thể vận hành hình thức cùng cơ chế quản lý, đồng thời thiết lập một cái từ chuyên nghiệp nhân sĩ tạo thành quỹ ngân sách quản lý ủy ban, phụ trách quỹ ngân sách thường ngày vận doanh cùng đầu tư quyết sách. Được rồi, những chuyện này chờ trở lại phủ đệ sau đó lại nhìn. Chiều hội sau khi kết thúc, Tô Hủ trở lại phủ bên trong, lập tức triệu tập một nhóm đắc lực phụ tá, bắt đầu tự tay chế tác định kỹ càng quỹ ngân sách kế hoạch. Bọn hắn thâu đêm suốt sáng, thay đổi nhỏ mỗi một cái khâu, gắng đạt tới chú đáo. Hai ngày về sau, hội ngân sách tại một tòa giường cột chạm trổ trong kiến trúc thành lập đại tần các tinh anh tụ tập ở đây, nghiên cứu và thảo luận âm thanh liên tiếp. Tô Hủ tự mình chỉ đạo trong đó, thỉnh thoảng cùng đến từ các lĩnh vực chuyên gia trao đổi ý kiến. Nhưng mà, khiêu chiến còn đang tiếp tục. Một ngày, Tô Hủ đang nghiên cứu viện dò xét. Đông nhiên một tên tuổi trẻ công tượng đâm đầu đi tới, trên mặt treo đầy hưng phấn. "Thưa tướng, ta tìm được một cái cải tiến máy hơi nước hiệu suất phương pháp." Người trẻ tuổi cất giọng nói. Tô Hủ dừng bước lại, trong mắt hiện hiện chờ mong, nói nghe một chút. Tuổi trẻ công tượng mặt mày hớn hở giới thiệu đứng lên: "Nếu như chúng ta tại nồi hơi nội bộ gia nhập một loại kiểu mới hợp kim, có thể đề cao nhịn áp nhịn ấm tính năng, từ đó để thăng chỉnh thể hiệu suất." Tô Hủ nghiêm túc nghe xong, gật đầu cho cổ vũ: "Tốt, ngươi lập tức bắt đầu thử nghiệm, cần thiết tài nguyên cứ việc nói ra, hội ngân sách đem toàn lực ủng hộ." Lúc này, một tên khác phụ tá vội vã chạy đến, thở hồng hộc nói: "Thừa tướng, bên ngoài có mấy vị quán chủ đến đây tiếp, muốn thương nghị mua sắm máy hơi nước công việc." Tô Hủ ý cười càng đậm, xem ra chúng ta cố gắng đã thấy hiệu quả. "Mời bọn họ đi vào, đàm phán hợp tác." Trong phòng tiếp khách, mấy vị quán chủ cùng Tô Hủ vào chỗ, lẫn nhau hàn huyên về sau, liền thẳng vào chủ đề. Một vị tóc trắng lão giả dẫn đầu phát biểu: "Tô thừa tướng, may mắn mà có ngài dẫn đầu. Chúng ta mới có cơ hội tiếp xúc đến như thế trước vào kỹ thuật, không biết ngài đây máy hơi nước bán điều kiện như thế nào?" Tô Hủ mỉm cười, nói: "Chư vị yên tâm, chúng ta tôn chỉ là tại hợp lý trên cơ sở, để nhiều người hơn hưởng thụ được kỹ thuật mang đến tiện lợi. Giá cả bên trên sẽ cân nhắc các phương lợi ích, nhưng cũng cần bảo đảm nghiên cứu phát minh đoàn đội có thể cầm tục phát triển." Một tên khác quán chủ gật đầu tán dương: "Tô thừa tướng quả nhiên sáng suốt, nhất định là cân nhắc chu toàn. Chúng ta quặng mỏ vô cùng cần thiết để thăng hiệu suất, nguyện ý trở thành thí điểm một trong." Trao đổi kéo dài rất lâu, cuối cùng song phương đạt thành chung nhận thức. Quán chủ nhóm hài lòng rời đi, trước khi đi không ngừng nói lời cảm tạ đưa tiễn tân khách về sau, Tô Hủ lần nữa lâm vào trầm tư. Đây vẹn vẹn mới bắt đầu, như thế nào bảo đảm những này kỹ thuật chân chính cải biến bách tính sinh hoạt, còn có rất nhiều làm việc muốn làm. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa vang lên thanh thúy tiếng đập cửa. Một cái quen thuộc âm thanh truyền đến: "Thừa tướng, có thể thuận tiện trò chuyện chút?" Tô Hủ ngẩng đầu nhìn lên, là hắn lão Hưu Lý Mặc. Hắn mỉm cười, đứng dậy mở cửa ra: "Đương nhiên, mau vào." Hai người ngồi đối diện, Lý Mặc lo lắng hỏi: "Gần đây bận việc hỏng a? Làm sao đều không gặp ngươi rảnh rỗi qua?" Tô Hủ cười trở về đáp: "Không có cách, mới sự vật luôn luôn cần thời gian đi thôi động. Bất quá nhìn thấy mọi người nhiệt tình, ta cảm thấy tất cả đều đáng giá." Lý Mặc gật gật đầu: "Xác thực, ngươi lần này kế hoạch phấn chấn nhân tâm, chỉ là nhớ lấy bảo trọng thân thể." Đang trò chuyện, Tô Hủ đột nhiên nghĩ đến một chuyện, thần sắc trịnh trọng đối với Lý Mặc nói: "Đúng, ta còn đang suy nghĩ, như thế nào càng rộng khắp hơn địa để dân chúng hiểu rõ cũng tiếp nhận những biến hóa này, ngươi có đề nghị gì?" Lý Mặc trầm ngâm phút chốc, chậm rãi mở miệng: "Tô Hủ, ngươi chỗ thôi động cách mạng công nghiệp, thật là đại tần tương lai. Nhưng muốn để dân chúng tiếp nhận, đầu tiên đến làm cho bọn hắn nhìn thấy thật sự chỗ tốt. Ví dụ như, trước tiên có thể tại một chút quy mô nhỏ công xưởng bên trong ứng dụng kỹ thuật mới để dân chúng tận mắt chứng kiến hiệu suất để thằng cùng sinh hoạt cải thiện." Tô Hủ gật đầu nói: "Phải, nói tiếp đi, ngươi nói đúng, ta hẳn là từ dân sinh tới tay, để kỹ thuật thành quả ban ơn cho bách tính. Ví dụ như, trước tiên có thể từ nông nghiệp cơ giới bắt đầu, để cao canh tác hiệu suất, giảm bớt nông dân gánh vác." Lý Mặc đồng ý nói: "Đúng là như thế. Ngoài ra, còn có thể thông qua tổ chức kỹ thuật triển lãm, mời dân chúng tham quan, để bọn hắn trực quan hiểu rõ kỹ thuật mới, đồng thời thông qua giáo dục phổ cập khoa học tri thức, để cao dân chúng đối với kỹ thuật nhận biết cùng độ chấp nhận." Tô Hủ trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, tựa hồ tìm được mới phương hướng, Lý Mặc, ngươi đề nghị thật sự là mưa đúng lúc. Ta cái này lấy tay an bài, để kỹ thuật hạt giống tại Đại Tần thổ địa bên trên mọc dễ nảy mầm. Hai người tiếp tục thâm nhập sâu thảo luận, thẳng đến màn đêm buông xuống, tinh thần tô điểm chân trời. Chương 259. Hệ thống ban thưởng theo trễ nhưng đến. Chương 259. Hệ thống ban thưởng theo trễ nhưng đến. Chờ Tô Hủ trở lại phủ đệ thì sắc trời đã tối. Hắn đi vào thư phòng, đốt lên trên bàn ngọn đèn. Nhu hòa kia sáng chiếu sáng bốn phía, chiếu ra trên mặt hắn nhàn nhạt mỏi mệt, lại không thể che hết cái kia từ trong ra ngoài hư vấn. Hắn ngồi xuống, lấy ra một chồng văn kiện, đây là gần nhất cách mạng công nghiệp tiến triển kỹ càng báo cáo. Cẩn thận lật xem, mỗi một trang đều ghi chép đủ loại số liệu cùng công xưởng ứng dụng kỹ thuật mới sau phản hồi. Nhìn thấy những biến hóa này từng bước chứng thực, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác thành tựu, đây là hắn cố gắng thành quả, là vô số công tượng cùng học giả trí tuệ kết tinh. Giữa lúc hắn đắm chìm trong suy tư, ngoài cửa truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân. Thưa tướng, là hắn trợ thủ Tiểu An vội vã đi tìm đến, trên mặt treo đầy khoái trá, Tần Vương ban thưởng đến. Tô Hủ ngẩng đầu, hơi nhíu mày, a, là cái gì ban thưởng? Tiểu An vui sướng đáp, là liên quan tới cách mạng công nghiệp thư tịch, còn có một bút quỹ ngân sách chuẩn bị khoản tiền, đây chính là đối với chúng ta lớn nhất ủng hộ a. Nghe được tin tức này, Tô Hủ tâm tình tốt hơn. Hắn đứng dậy, đi hướng thính đường, nhìn thấy mấy tên người hầu đang xách mấy dương lớn thư tịch cùng văn quyển vào phủ. Những sách vở này là thôi động biến đổi tài liệu trọng yếu. Hắn không kịp chờ đợi muốn tìm tòi hư thực, mau mở ra nhìn xem. Tô Hủ ra hiệu Tiểu An. Theo cái dương bị mở ra, một quyển quyển ố vàng thư tịch chỉnh tề địa xếp chồng chất lấy. Tô Hủ tiện tay cầm lấy một bản, sơ lược địa lật ra vài trang. Bên trong ghi lại các thức cơ giới nguyên lý cùng đồ kỳ, còn có chút liên quan tới quản lý cùng kinh tế lý luận tri thức. Những sách vở này thật sự là kịp thời. Tô Hủ nhẹ giọng nói ra, quay người đối với Tiểu An nói, ngươi lập tức an bài người đem những sách vở này phân loại sửa sang lại, nhất là phương diện cơ giới, ngày mai ta sẽ đích thân xem xét. Tiểu An gật đầu lĩnh mệnh, bận rộn đi an bài. Hắn sau khi rời đi, Tô Hủ trọng lại ngồi trở lại bên cạnh bàn, trong lòng nghĩ ngợi tiếp xuống kế hoạch. Hắn muốn lợi dụng những sách vở này, đem kỹ thuật tại Tần Quốc càng rộng khắp hơn địa mở rộng ra. Bất quá doanh chính tại sao có thể có những sách vở này? Hiện tại mình lưu kế đã bị doanh chính sử dụng, cái kia hệ thống nên sẽ cung cấp một chút ban thưởng. Hệ thống, ngươi cung cấp ban thưởng là cái gì? Tô Hủ trong lòng mặc niệm, đang mong đợi hệ thống đáp lại. Sau một lát, một cái ôn hòa cơ giới âm thanh tại trong đầu hắn vang lên, tôn kính túc chủ, ngài đã thành công thôi động Tần Quốc cách mạng công nghiệp sơ bộ phát triển, hệ thống ban thưởng ngài một hạng kỹ năng đặc thù, kỹ thuật nhìn rõ. Này kỹ năng có thể để ngài đối với bất kỳ kỹ thuật có càng thâm nhập lý giải, cũng có thể đoán được hắn tại thực tế ứng dụng bên trong tiềm lực cùng khả năng gặp phải vấn đề. Tô Hủ cảm thấy một trận kinh hỉ, ý thức được cái này kỹ năng đem cực đại trợ giúp hắn thôi động Tần Quốc tiến bộ khoa học kỹ thuật. Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó lại lần mở ra, trước mắt thế giới tựa hồ trở nên khác biệt. Hắn có thể cảm giác được, mỗi một kiện công cụ, mỗi một máy đều ẩn chứa vô hạn khả năng, mà hắn hiện tại có thể càng thêm tinh chuẩn mà nắm chặt những khả năng này. Hắn đứng người lên, đi đến trước kệ sách, ánh mắt đảo qua những cái kia mới đến thư tịch. Hắn cầm lấy một bản liên quan tới thủy lợi cơ giới sách, lật ra về sau, không chỉ có thấy được văn tự cùng đồ kỳ, còn chứng kiến những này cơ giới tại thực tế ứng dụng bên trong chẳng cảnh, cùng bọn chúng khả năng mang đến biến đổi. Tô Hủ khẽ miệng lộ ra hài lòng mỉm cười, có cái này kỹ năng đem có thể càng tốt hơn địa chỉ đạo đám thợ thủ công, đem những lý luận này tri thức chuyển hóa làm thực tế sức sản xuất. Nhưng là, tại hắn hướng doanh chính giảng thuật quỹ ngân sách thời điểm, hệ thống trong đầu một mực không ngừng phản ứng. Ban thưởng không phải chỉ như thế. Hệ thống, có hay không vật lý, hóa học thư tịch, còn có liên quan tới cách mạng công nghiệp ban thưởng? Suy nghĩ một chút vẫn là hỏi thăm hệ thống có cái gì ban thưởng, tôn kính túc chủ, ngoại trừ kỹ thuật nhìn rõ, kỹ năng bên ngoài, hệ thống còn vì ngài chuẩn bị ngoài định mức ban thưởng. Ngài đem thu hoạch được hàng loạt liên quan tới cơ sở khoa học thư tịch, bao quát vật lý học cùng hóa học, cùng liên quan tới cách mạng công nghiệp lịch sử tài liệu cặn kẽ. Những sách vở này đem trợ giúp ngài càng toàn diện lý giải kỹ thuật phát triển lịch sử mạch lạc cùng khoa học nguyên lý, vì Tần Quốc cách mạng công nghiệp cung cấp càng kiên cố lý luận cơ sở. Tô Hủ trên mặt lộ ra hài lòng mỉm cười. Những sách vở này cùng kỹ năng chính là hắn thôi động Tần Quốc cách mạng công nghiệp mấu chốt. Không bằng quy hoạch như thế nào đem những kiến thức này cùng kỹ năng truyền thụ cho công tượng cùng các học giả để bọn hắn có thể càng tốt hơn lý giải cùng ứng dụng kỹ thuật mới. Hắn quyết định đầu tiên tổ chức hàng loạt tọa đàm cùng nghiên thảo hội, mời công tượng cùng các học giả cộng đồng học tập những sách vở này bên trong tri thức, đồng thời kế hoạch thành lập một cái nghiên cứu cơ cấu chuyên môn nghiên cứu kỹ thuật mới ứng dụng cùng cải tiến, bảo đảm kỹ thuật có thể chân chính phục vụ tại dân chúng sinh hoạt. Đúng lúc này, ngoài cửa lần nữa truyền đến tiếng đập cửa. Tô Hủ lên tiếng, mới nhìn rõ Lý Mặc đẩy cửa đi tới. Xem ra ngươi phủ đệ hôm nay vô cùng náo nhiệt. Lý Mặc trêu ghẹo nói, nhìn khắp bốn phía, cuối cùng đưa ánh mắt dừng lại tại những sách vở kia bên trên. Là bệ hạ ban thưởng. Tô Hủ nói ra ngậm ngùi, sau đó bồi thêm một câu, đây để ta lại nhiều mấy phần động lực. Lý Mặc lộ ra khen ngợi thần sắc, có dạng này ủng hộ, ngươi nhất định có thể làm được càng tốt hơn. Bất quá, cho dù tốt kế hoạch cũng cần phù hợp người đi chấp hành. Ngươi có thể tìm kiếm có thể tin lại nhân thủ. Tô Hủ nhẹ gật đầu, ta đã bắt đầu bồi dưỡng một nhóm học đồ, bọn họ đều là từ các nơi chọn lựa ra ưu tú công tượng. Ta kế hoạch để bọn hắn thâm nhập học tập những này kỹ thuật mới, trở thành cải cách lực lượng trung kiên. Như thế rất tốt. Lý Mặc thỏa mãn đáp. Hắn đến gần chút, thấp giọng hỏi, cái kia quỹ ngân sách sự tình đâu? Xem như thuận lợi tiến lên. Tô Hủ trả lời, Tần Vương nhận lời sẽ tại trước cuối năm bên dưới phát đệ nhất bút khoản tiền, dùng cho kỹ thuật nghiên cứu phát minh cùng mở rộng, đến lúc đó, chúng ta có thể tại càng nhiều khu vực thiết lập công xưởng. Hai người đang thảo luận ở giữa, đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận ồn ào, tựa hồ có người ở trong viện ồn ào. Lý Mặc cùng Tô Hủ liếc nhau, vội vàng đi ra khỏi phòng. Phát hiện là một tên quần áo không chỉnh tề nhóc con, bị mấy tên thủ vệ ngăn ở cổng. Chuyện gì xảy ra? Tô Hủ nhíu mày, vừa định hỏi thăm, nhóc con đã vội vàng hô to, "Thừa tướng, cầu ngài cứu lấy chúng ta thôn a." Đi qua hỏi thăm, mới biết được gã sai vật này là phụ cận nông thôn người. Bọn họ thôn trang tao ngộ hồng hai, rất nhiều phòng ốc bị hủy, đám thôn dân không nhà để về, cấp bách cần trợ giúp. Tô Hủ nghe xong, trong lòng căng thẳng, lập tức ý thức được tình huống khẩn cấp tính. Cấp tốc đối với Lý Mặc nói, "Việc này cấp bách, chúng ta nhất định phải lập tức hành động." Hắn chuyển hướng nhóc con, ngữ khí kiên định, "Ngươi yên tâm, ta sẽ lập tức phái người tiến về thôn các ngươi trang, ước định tình hình tai nạn, cũng cung cấp tất yếu viện trợ." Tô Hủ lập tức mệnh lệnh phủ bên trong thị vệ, lập tức triệu tập nhân thủ, mang cho cứu viện vật tư, theo ta tiến về gặp tai họa thôn trang. Hắn quay đầu đối với Lý Mặc nói, "Ngươi lưu tại nơi này, phụ trách cân đối sau này công việc cứu viện, bảo đảm vật tư cùng nhân viên có thể kịp thời đúng chỗ." Chương 260: Giải quyết thôn dân nguy cơ. Chương 260: Giải quyết thôn dân nguy cơ. Lý Mặc gật đầu đáp ứng, Tô Hủ liền dẫn mấy tên thị vệ cùng nhóc con vội vàng xuất phát. Bọn hắn cưỡi ngựa bay nhanh, không lâu liền đã tới gặp tai họa thôn trang. Tô Hủ đám người đến thôn trang thì trước mắt cảnh tượng để hắn cau mày. Mưa lớn qua đi, thôn trang cảnh hoang tàn khắp nơi là bị hồng thủy sông đến ngã trái ngã phải phong ốc, đám thôn dân sắc mặt tiểu tụy, trên nét mặt tràn đầy bất lực cùng tuyệt vọng. Nhìn thấy Tô Hủ đến, nguyên bản tụ tập cùng một chỗ nghị luận ầm ĩ thôn dân lập tức an tĩnh lại. Có nhận ra hắn, thôn dân lập tức kích động quỳ xuống, trong miệng luôn miệng nói, "Đa tạ thừa tướng, đa tạ thừa tướng ân cứu mạng." Những thôn dân khác thấy thế, cũng nhao nhao quỳ xuống, cùng kêu lên cảm tạ. Tô Hủ vội vàng tiến lên một bước, phất tay ngăn cản nói, "Mọi người mau mời lên. Hiện tại cần gấp nhất là muốn biện pháp giúp các ngươi vượt qua tràng tai nạn này." Nói xong, hắn quay người đối với đi theo thị vệ phân phó nói, lập tức kiểm kê đi theo vật tư, cũng bắt đầu chia phát lương thực cùng chống lạnh quần áo. Ngoài ra, an bài nhân thủ dựng lâm thời nơi ở nút, bảo đảm không có người ngủ đầu đường. Đám thị vệ lĩnh mệnh đi, đám thôn dân bắt đầu có thứ tự địa xếp hàng nhận lấy vật tư, từ từ khôi phục một chút tức giận. Tô Hủ đi đến một bên, kéo một tên lớn tuổi thôn dân, hỏi thăm thôn bên trong cụ thể gặp tai họa tình huống. "Lão nhân gia, lần này hồng thai ảnh hưởng như thế nào? Còn có chỗ nào cần ưu tiên xử lý?" Lão nhân kia lau mặt một cái bên trên nước mắt, thở dài, "Thừa tướng đại nhân, mưa này tới quá mau, chúng ta thôn ruộng đồng đầy đủ đều ngâm hỏng, năm nay thu hoạch sợ là không có trông cậy vào. Mặt khác mấy hộ người nóc nhà đều sụp đổ, thật sự là sầu người chết." Tô Hủ trong mày, trong lòng suy tư một lát sau, chuyển hướng Lý Mặc lưu lại mấy tên trợ thủ nói, "Thông chi phụ cận thành trấn, để bọn hắn phái công tượng tới, trợ giúp đám thôn dân trùng kiến phòng ốc. Mặt khác, liên hệ cứu trợ thiên thai cơ cấu, nhìn xem có thể hay không phân phối một chút lương thực cùng hạt giống, trợ giúp đám thôn dân một lần nữa trồng trọt." Trợ thủ lập tức gật đầu đáp ứng, vội vàng rời đi đi lấy tay an bài. Lúc này, một người trung niên nam tử từ trong đám người gạt ra, trên mặt sầu lo đi đến Tô Hủ trước mặt. "Thưa tướng đại nhân, ta là trong thôn lý trưởng, lần này tình hình tai nạn nghiêm trọng. Ta vốn chỉ muốn hướng triều đình xin giúp đỡ, nhưng thực sự không nghĩ tới ngài sẽ tự mình đến đây, thật là làm cho ta toàn thôn trên dưới cảm kích không thôi." Tô Hủ vô vô hắn bả vai, an ủi, "Đây là ta chỗ chức trách, không cần đa lễ. Tiếp xuống ta sẽ tận lực cân đối các phương tài nguyên, trợ giúp mọi người vượt qua cửa ải khó." Lý trưởng nhẹ gật đầu, lại nói, "Chúng ta thôn tới gần bờ sông, dị vãng hồng thủy luôn luôn vội vàng không kịp chuẩn bị. Lần này qua đi, không biết thừa tướng đại nhân có thể có càng tốt hơn biện pháp để thôn lâu dài an ninh." Tô Hủ trầm tư phút chốc, nghiêm túc trả lời, "Chỉ thủy chính là việc cấp bách. Chúng ta sẽ xem xét xây dựng đê đập, tăng cường đường sông quản lý. Ngoài ra, ta một mực chủ trương thôi động công nghiệp cải cách, để thăng mọi người sinh hoạt trình độ, lấy càng tốt hơn địa ứng đối thiên tai." Lý trưởng nghe vậy, mặt lộ vẻ hy vọng chi sắc, "Nếu có thể như thế, vậy thì thật là cảm ơn trời đất. Bất quá sự cải cách này cần thời gian, chúng ta có thể làm sao đâu?" Lúc này, Tô Hủ quay người đối với vây lại mà đến đám thôn dân nói ra, "Cải cách mặc dù cần thời gian, nhưng chỉ có mọi người đồng tâm hiệp lực mới có thể gia tốc tiến lên. Ta đem từ nơi này chọn lựa một chút người trẻ tuổi, đi học tập mới kỹ thuật đãi bọn hắn học thành trở về, chính là thôi động cải cách nòng cốt lực lượng." Đám thôn dân dị thai thì thầm, nhao nhao gật đầu đồng ý, hy vọng quang mang trong mắt bọn hắn lần nữa dấy lên. Đang lúc này, một cái tiểu nữ hài chạy ra, nhút nhát kéo Tô Hủ ống tay áo, "Thừa tướng ca ca, chúng ta còn có thể trở lại trước kia sao?" "Thừa tướng ca ca." Nghe được tiểu nữ hài nói, Tô Hủ trực tiếp bật cười. Hắn cái tuổi này đã có thể xưng là bà bá, không nghĩ tới tiểu nữ hài còn gọi ca ca. Nhìn lên đến hắn dài đích sắc thực so sánh tuổi trẻ. Tô Hủ ngồi xuống, nhìn đến tiểu nữ hài nói ra, "Đương nhiên có thể. Chỉ cần chúng ta cộng đồng cố gắng, nhất định có thể làm cho thôn càng tốt hơn. Tương lai sẽ có càng nhiều kỹ thuật mới hòa hảo chính sách, trợ giúp các ngươi thoát khỏi khốn cảnh." Tiểu nữ hài trong mắt dấy lên hy vọng, dùng sức nhẹ gật đầu. Tô Hủ đứng dậy, lần nữa nhìn khắp bốn phía, kiên định nói, "Không chỉ là thôn trang này, về sau tất cả địa phương đều sẽ không lại bị dạng này tiểu hai tiểu nạn đánh lui. Chúng ta sẽ cải biến đây hết thảy." Theo thời gian chuyển rời, thôn trang trùng kiến làm việc tại đều đâu vào đấy tiến hành. Tô Hủ cùng đám thôn dân nói chuyện với nhau, không ngừng cổ vũ bọn hắn, đồng thời cũng đang tự hỏi như thế nào càng toàn diện địa thôi động hắn cải cách kế hoạch. Đúng lúc này, hắn một cái thị vệ vội vàng đi tới, tại lỗ tai hắn thầm thì vài câu. Tô Hủ khẽ bước cằm, sau đó chuyển hướng đám người. "Tốt, các vị, ta sẽ mau chóng chứng thực mới kế hoạch. Hiện tại mời tiếp tục phối hợp lý trưởng an bài, mọi người đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể trùng kiến gia viên." Đưa tiến khẩn cấp hy vọng lưu lại trợ giúp đám thôn dân. Tô Hủ đi vào cửa thôn, cùng đi theo thị vệ cùng trợ thủ nhóm thương thảo bước kế tiếp kế hoạch. Đây không chỉ là một lần đơn giản cứu viện, mà là toàn bộ quốc gia nhất định phải đối mặt cải cách thời cơ. Màn đêm buông xuống, đong đóm trên không trung bay lượn, thôn trang dần dần khôi phục bình tĩnh. Tô Hủ nhìn qua tinh không, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, nhưng cũng càng kiên định. Lúc này, lâu không mở miệng, Lý Mặc thông qua trợ thủ truyền tin tức đến. Trợ thủ đối với Tô Hủ nói ra, "Lý Mặc tiên sinh đã an bài xong sau này cứu viện tài nguyên. cũng biểu thị sẽ mau chóng theo vào ngài nâng lên những cái kia quy hoạch. Tô Hủ nghe xong, khóe miệng khẽ nhếch, trong lòng gánh nặng nhẹ một chút. Rất tốt, có hắn tại, ta có thể yên tâm. Trợ thủ gật đầu, lại bổ sung, Lý Mặc tiên sinh còn nói, hy vọng tại kế hoạch tiến lên thì có thể càng nhiều cùng ngài thương nghị. Hắn phi thường đồng ý ngài cái cách mạch suy nghĩ. Tô Hủ nhẹ gật đầu, ngày mai ta sẽ hồi phủ cùng hắn nói chuyện. Hắn dừng một chút, nhìn đến bầu trời đêm chậm rãi nói ra, đây là chúng ta trách nhiệm, cũng là chúng ta cơ hội. Trợ thủ đồng dạng ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, tựa hồ từ đó thấy được một cái quang minh tương lai. Hắn nhẹ giọng hỏi, thừa tướng đại nhân, ngài cảm thấy dân chúng khi nào mới có thể chân chính an cư lạc nghiệp? Tô Hủ cười cười, không có trực tiếp trả lời, mà là nói, tất cả đều tại trên đường, chúng ta biết làm đến. Cùng trợ thủ cùng nhau trở lại doanh địa tạm thời. Tô Hủ nằm ở trong màn đêm, bên hai là gió nhẹ cùng côn trùng kêu vang, nỗi lòng lại chưa từng dừng lại. Ngay tại sắp ngủ trước, bên hai vang lên nơi xa đám thôn dân thấp giọng nói chuyện với nhau âm thanh. Thừa tướng đại nhân thật sự là một vị quan tốt a. Đúng vậy a, hắn nói, ta thương. Thừa tướng thế nhưng là chúng ta Đại Tần nhận lấy lục quốc trọng thần, có dạng này thừa tướng là chúng ta phúc khí. Chúng ta thành trấn bị chìm, thừa tướng làm sao biết tới? Thừa tướng không phải phụ trách cách mạng công nghiệp sao? Mặc dù bọn hắn cũng không rõ ràng cách mạng công nghiệp đến tột cùng là cái gì, có lẽ thừa tướng chỉ là muốn trợ giúp chúng ta mà thôi. Nói không tệ, gặp phải dạng này thừa tướng, đây chính là chúng ta may mắn. Chương 261. Nguy cơ từ trước đến nay là đồng thời xuất hiện. Chương 261. Nguy cơ từ trước đến nay là đồng thời xuất hiện. Một bên khác, tại thôn trang một cái quán rượu nhỏ bên trong, mấy người đi đường đang ngồi vây chung một chỗ, uống chút rượu, đàm luận Tô Hủ đến. Các ngươi nghe nói không? Thừa tướng đại nhân tự mình tới, đơn giản thật bất khả tư nghị. Một cái vóc người nhỏ gầy hán tử cảm khái nói. Ngồi đối diện hắn trung niên nam nhân đặt chén rượu xuống, thần sắc phức tạp nói, đúng là chúng ta không nghĩ tới. Nghe người ta nói hắn sau khi đến vẫn không có dừng lại trong tay sự vụ. Dạng này quan viên, thật sự là trăm năm khó gặp a. Còn không phải sao? Một tên lớn tuổi phụ nữ xen vào nói. Trong tay nàng nắm bệnh công việc, khắp khuôn mặt là lòng cảm kích. Loại thời điểm này có thể có dạng này người xuất hiện, thật sự là thượng thiên phù hộ. Bên cạnh tuổi trẻ tiểu tử cũng gật đầu phụ họa, ta hôm qua còn chứng kiến hắn tự mình xuống ruộng xem gặp tai họa tình huống, thái độ nghiêm túc đến không được. Ai có thể nghĩ tới chứ, đường đường thừa tướng đã vậy còn quá bình dị gần gũi. Hy vọng lần này thật có thể có chuyển cơ à, hán tử gầy nhỏ thở dài một hơi, lại uống một ngụm rượu. Cách đó không xa, một cái đứng tại sau quầy lau cái chén tiểu quán lao bản lỗ thai giật giật, lại gần nói, ta nghe thôn trưởng nói, thừa tướng đại nhân lần này tới là muốn hoàn toàn thay đổi chúng ta sinh hoạt. Hắn nâng lên cái gì, cải cách, còn nói muốn để chúng ta đều vượt qua ngày tốt lành. Trong tiểu quán mấy người cùng nhìn nhau, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng hướng tới. Đúng lúc này, cổng truyền đến một trận gấp rút tiếng bước chân. Một tên mặc quần áo màu xanh thanh niên bước nhanh đi tới, mang trên mặt ẩn ẩn hưng phấn. Thừa tướng đại nhân chuẩn bị tổ chức thôn dân đại hội, hắn nói, có trọng yếu sự tình tuyên bố. Thật. Mấy người lập tức tinh thần tỉnh táo, nhao nhao vứt xuống trong tay sự tình, vội vàng đi theo thanh niên đi cửa thôn tiến đến. Trong bóng đêm cửa thôn, đã tụ tập không ít thôn dân, mọi người đầy cõi lòng mong đợi trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng giương cổ lên nhìn về phía đài bên trên thân ảnh. Tô Hủ đứng tại dưới ánh đèn, ánh mắt kiên định mà thong dong. Hắn ngắm nhìn một phía, hắng giọng một cái, bắt đầu nói chuyện. Các vị hương thân, lần này thiên tai cho mọi người mang đến vô tận khiêu chiến, ta cảm giác sâu sắc đau lòng. Nhưng mà, từ giờ trở đi, chúng ta đem cùng nhau đối mặt, tiến hành một lần ý nghĩa trọng đại cải cách, lấy cải biến khốn cảnh, nên đón tân sinh. Đài bữa sau thì lặng ngắt như tờ, đám thôn dân mín hơi ngưng thần, sợ bỏ lỡ một chữ. Tô Hủ tiếp tục nói, chúng ta sẽ dẫn vào mới nông nghiệp kỹ thuật, để cao sức sản xuất, đồng thời, ta sẽ điều động tất cả có thể sử dụng tài nguyên, trợ giúp mọi người trùng kiến gia viên. Đây không chỉ là ngắn hạn cứu tế, mà chính là lâu dài cải biến. Nhưng là, đối với chúng ta phổ thông bách tính đến nói, dạng này cải cách có thể hay không rất khó đâu. Có người đưa ra nghi vấn, thanh âm bên trong mang theo bất an. Tô Hủ mỉm cười, ôn hòa đáp lại, bất kỳ biến đổi sơ kỳ đều sẽ có khó khăn, nhưng chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, liền nhất định có thể vượt qua. Quốc gia cường thịnh cần mọi người cộng đồng cố gắng. Ta ở chỗ này hứa hẹn, nhất định đem hết khả năng vì mọi người trải bằng con đường này. Trong đám người bắt đầu vang lên thấp giọng thảo luận, có người xì xào bàn tán, nghe hắn nói đến như vậy thành khẩn, ta ngược lại thật ra thật có điểm tin. Một thanh âm khác tác bổ sung, thừa tướng đại nhân nói cái gì ta đều nguyện ý nghe. Hắn những ngày này biểu hiện đã sớm thắng được chúng ta tín nhiệm. Trong lúc nhất thời, trong đám người tràn đầy kích động cùng chờ mong cảm xúc. Thừa tướng đại nhân, lần này đại hội về sau, chúng ta cụ thể phải nên làm như thế nào đâu? Có thôn dân lớn tiếng hỏi, đang mong đợi càng nhiều cụ thể chỉ thị. Tô Hủ gật đầu ra hiệu hắn yên tâm, ngày mai ta sẽ an bài chuyên gia chỉ đạo mọi người học tập mới trồng trọt kỹ thuật, cũng y theo quy hoạch từng bước triển khai hành động. Xin tin tưởng, chúng ta tương lai chắc chắn quang minh. Dưới đài có người không tự chủ được vỗ tay, dần dần tiếng vỗ tay liên tiếp, cuối cùng rót thành một mảnh hải dương tiếng gầm. Mọi người ở đây tiếng hoan hô bên trong. Tô Hủ nhìn về phía nơi xa, thần sắc hơi có vẻ thâm thúy. Trợ thủ xích lại gần hắn nói, thừa tướng, Lý Mặc đã đến, hắn nói có tình huống khẩn cấp muốn cùng ngài thương thảo. Tô Hủ mặt lộ vẻ ngưng trọng, nhẹ giọng đáp, tốt, ta lập tức đi qua. Tại nhỏ giọng thảo luận cùng phun trào trong đám người, trợ lý đi lên phía trước, thấp giọng nói ra, đám thôn dân đã tràn ngập nhiệt tình, tiếp xuống nên chúng ta càng thâm nhập hợp tác thời điểm. Tô Hủ khẽ bước cằm, là thời điểm khai thác càng quả quyết hành động, chỉ hy vọng tiếp xuống đường có thể thuận lợi một chút. Hai người liếc nhau, lập tức bước nhanh rời đi cửa thôn, hướng phía doanh địa đi đến. Mà lúc này đài bên dưới đám thôn dân còn tại nghị luận ầm ĩ, ngươi nói, tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì đâu? Ai biết được, nhưng ta cảm giác đây là chúng ta chờ đợi đã lâu cơ hội. Một thanh âm khác tắc tràn ngập mong đợi nói, vô luận như thế nào, ta cảm thấy tất cả sẽ càng ngày càng tốt. Tô Hủ cùng trợ thủ trở lại doanh địa về sau, lập tức đi đến Lý Mặc chỗ lều vải. Lý Mặc là Tô Hủ trợ thủ đắc lực, cũng là lần này cải cách kế hoạch nhân vật mấu chốt, chủ yếu phụ trách thu thập tình báo cùng cân đối các phương diện tài nguyên, bảo đảm cải cách có thể thuận lợi tiến hành. Lều vải bên trong, Lý Mặc đang đứng tại một cái bàn lớn trước, phía trên bày khắp bản đồ và văn kiện. Hắn nhìn thấy Tô Hủ tiến đến, lập tức nên đón tiếp lấy, sắc mặt ngưng trọng nói ra: "Thừa tướng đại nhân, căn cứ mới nhất tình báo, lân cận mấy cái thôn trang cũng gặp cùng loại tai hại, tình huống 10 phần khẩn cấp." Tô Hủ cao mày: "Đây không chỉ có mang ý nghĩa càng nhiều làm việc, còn mang ý nghĩa cần càng nhiều tài nguyên cùng nhân lực. Với lại làm sao lại có nguy cơ thời điểm tất cả địa phương đều sinh ra nguy cơ? Nhìn lên đến phi thường không thích hợp a, chúng ta có thể điều động tài nguyên bao nhiêu ít? Cần bao lâu mới có thể trợ giúp đến bọn hắn?" Lý Mặc cấp tốc trả lời: "Chúng ta đã chuẩn bị xong bộ phận vật tư, nhưng muốn toàn diện trợ giúp, còn cần chí ít một tuần thời gian. Mặt khác, ta đề nghị lập tức điều động một chi đội tiền trạm tiến về, ước định tình huống cũng cung cấp sơ bộ viện trợ." Tô Hủ nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý hắn chuyển hướng trợ thủ, phân phó nói: "Lập tức tổ chức một chi từ kinh nghiệm phong phú quan viên cùng binh sĩ tạo thành đội tiền trạm, mang cho tất yếu vật tư, đêm nay liền xuất phát." Trợ thủ lĩnh mệnh đi, Tô Hủ tắc cùng Lý Mặc bắt đầu kỹ càng thảo luận tiếp xuống kế hoạch hành động. Đây là một trận cùng thời gian thi chạy, mỗi một phút mỗi một giây đều liên quan đến lấy vô số dân chúng an nguy. Tại bên ngoài lều, bóng đêm dần dần sâu, nhưng trong doanh địa lại là một mảnh bận rộn cảnh tượng, đám binh sĩ tại sửa soạn trang bị, đám quan chức tại thẩm tra đối chiếu vật tư danh sách. Mỗi người đều biết, bọn hắn nhiệm vụ trọng đại, trách nhiệm trọng đại. Tô Hủ đứng tại cửa trống đồng, nhìn qua bận rộn đám người, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Nhất định phải bảo đảm mỗi một cái thôn dân đều có thể đạt được trợ giúp, mỗi một cái gia đình đều có thể trùng kiến gia viên. Trang nguy cơ này không chỉ là đối với thôn dân khảo nghiệm, càng là đối với hắn với tư cách thừa tướng năng lực khảo nghiệm. Dưới mắt nhất định phải bảo đảm mỗi một bước quyết sách đều là chính xác, mỗi một cái hành động đều là hiệu suất cao. Chương 262. Bờ sông có vết nứt. Chương 262. Bờ sông có vết nứt. Chỉ có thông qua đoàn kết cùng trí tuệ, mới có thể dẫn mọi người đi ra khỏi cảnh. Tại lều vải bên trong, Tô Hủ cùng Lý Mặc cẩn thận phân tích bản đồ bên trên từng cái thôn trang vị trí, xác định đội tiền trạm con đường tiến tới và viện trợ chính tự. Tô Hủ cùng Lý Mặc hao tốn cả đêm thời gian, rốt cuộc chế định một phần kỹ càng kế hoạch cứu viện. Theo bình minh đến, doanh địa bên trong động tĩnh chưa từng đình chỉ, đội tiền trạm đang khẩn trương chuẩn bị bên trong, vì sắp xuất phát lữ trình làm lấy cuối cùng điều chỉnh. "Lên đường đi." Tô Hủ đứng tại trong doanh địa, dùng kiên định ngữ khí tuyên bố. Mấy chục tên đội tiền trạm viên đi đều bước tiến lên, tinh thần phấn chấn tiếp nhận Tô Hủ mệnh lệnh. Lý Mặc đi đến Tô Hủ bên người, nhẹ giọng nói ra: "Ta sẽ lưu tại nơi này cân đối sau này trợ giúp, ngươi muốn khá bảo trọng." Tô Hủ nhẹ gật đầu, biết hậu phương làm việc trọng yếu giống vậy. Hắn đưa mắt nhìn đội ngũ xuất phát, trong lòng ngoại trừ gấp gáp, còn có một tia lo nghĩ. Nhiệm vụ lần này không thể coi thường, hắn nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác đi qua một ngày tiến lên. Hoàng hôn thời gian, đội tiền trạm rốt cuộc đã tới gặp tai họa nghiêm trọng nhất thôn trang một trong. Trước mắt cảnh tượng làm cho tất cả mọi người chấn động trong lòng, rất nhiều phong ốc bị dìm nước không có. Trong ruộng thu hoạch bị hồng thủy hướng hủy, đám thôn dân bất lực địa tụ tập cùng một chỗ. Lập tức triển khai công việc cứu viện. Tô Hủ lúc này chỉ huy nói, cung cấp tốc phân phối nhiệm vụ. Hắn đi hướng thôn dân ở giữa, lo lắng địa hỏi thăm gặp tai họa tình huống. Một vị lớn tuổi thôn dân âm thanh run rẩy: "Đại nhân, chúng ta đã mấy ngày không có gì ăn. Nước cũng là từ trong giếng đánh lên đến, không biết còn có thể chống bao lâu." Tô Hủ an ủi hắn: "Không cần lo lắng, chúng ta mang đến đồ ăn cùng sạch sẽ nước, chẳng mấy chốc sẽ đưa đến mỗi người trong tay." Hắn quay đầu nhìn về cấp dưới phân phó, lập tức dựng lâm thời cứu viện điểm, ưu tiên phân phát thức ăn nước uống. Cùng lúc đó, Tô Hủ chú ý đến nơi xa có một cái trẻ tuổi chiến sĩ đang dẫn theo những binh lính khác tại thanh lý con đường. Hắn nhận ra đó là doanh chính đề cử cho hắn cái kia tuổi trẻ tài cao lĩnh đội, tên là Trần Minh. Tại đây thời khắc nguy cơ, những này trung thành mà chắc tuyệt chiến sĩ lộ ra rất là trọng yếu. Tô Hủ đi qua, vỗ vỗ Trần Minh bả vai, tán thưởng nói: "Các ngươi làm được rất tốt, tiếp tục cố lên." Trần Minh kiêu ngạo mà cười cười, trả lời: "Đại nhân yên tâm, đám binh sĩ đều nguyện ý đem hết toàn lực. Theo công việc cứu viện đều đâu vào đấy triển khai." Tô Hủ bắt đầu suy nghĩ như thế nào càng tốt hơn địa để phòng tương lai khả năng xuất hiện tai hại. Hắn cùng Lý Mặc thảo luận bên trong, ý thức được cần tại thôn trang giữa thành lập một cái càng hữu hiệu dự cảnh cùng trợ giúp hệ thống, lấy ứng đối loại này đột phát tình huống. Bận rộn cả ngày về sau, đám thôn dân rốt cuộc có thể tại lâm thời dựng chỗ tránh nạn bên trong nằm xuống, đội tiền trạm thành viên tắc tiếp tục thủ hộ tại mỗi một cái vị trí then chốt. Bóng đêm lần nữa hàng lâm, Tô Hủ ngồi chung một chỗ trên tảng đá, nhìn đến tinh không, suy nghĩ cuộn cuộn. Lúc này, Trần Minh đi tới, đưa cho Tô Hủ một chén trà nóng. Hai người tại tĩnh mịch trong bóng đêm, trầm mặc chia sẻ lấy giờ khắc này bình thản. "Đại nhân, nghe nói ngươi tính ở các nơi thôn trang giữa thiết lập dự cảnh hệ thống, thật là một cái ý kiến hay." Trần Minh mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Tô Hủ mỉm cười, nói ra: "Đây là vì tận lực tránh cho lại có loại này trở tay không kịp cục diện. Trần Minh, ngươi cảm thấy cái hệ thống này nên như thế nào áp dụng mới hữu hiệu nhất?" Trần Minh hơi chút suy nghĩ, nói: "Có lẽ chúng ta có thể tại mỗi cái thôn trang tuyển ra mấy vị tin được người, huấn luyện bọn hắn như thế nào phân biệt lúc đầu tai hại dấu hiệu, cũng thông qua phong hỏa đài hoặc là trạm dịch nhanh chóng truyền lại tin tức. Đó là cái biện pháp tốt." Tô Hủ gật đầu đồng ý: "Ta sẽ cân nhắc tại kế hoạch bên trong gia nhập bộ phận này." Hai người bèn nhìn nhau cười, trong lòng sinh ra một loại an ý cùng tín nhiệm. Giữa lúc bọn hắn chuẩn bị tiến một bước thảo luận thì một tên binh sĩ vội vàng chạy tới, thần sắc khẩn trương báo cáo: "Đại nhân, phía tây bờ sông phát hiện mới tăng vết nước, tình huống có thể sẽ chuyển biến xấu." Tô Hủ lập tức đứng người lên, sắc mặt ngưng trọng đối với Trần Minh nói: "Tranh thủ thời gian tập hợp nhân thủ, chúng ta đến ngay lập tức đi xem xét." Trần Minh không chút do dự gật đầu: "Vâng, đại nhân, ta sẽ tổ chức tinh anh đội ngũ cùng ngài cùng đi." Theo đám binh sĩ nhanh chóng tập kết, toàn bộ hành động cứu viện lần nữa khẩn trương lên đến. Tô Hủ cùng Trần Minh sóng vai đi hướng hắc ám bên trong bờ sông, bọn hắn biết, khiêu chiến xa chưa kết thúc. Hy vọng lần này, chúng ta có thể bảo vệ tốt tất cả mọi người. Tô Hủ nói khẽ với chính mình nói, chúng ta nhất định có thể làm được. Trần Minh kiên định đáp lại. Trong bóng đêm, Tô Hủ cùng Trần Minh dẫn theo tinh anh đội ngũ cấp tốc chạy tới bờ sông. Bọn hắn trong lòng đều hiểu, nếu như bờ sông vết nước mở rộng, có thể sẽ dẫn phát nghiêm trọng hơn hồng thủy. Cái kia chính là đối với thôn dân sinh mệnh an toàn lại một lần to lớn uy hiếp đạt đến hiện trường về sau, Tô Hủ lập tức chỉ huy đám binh sĩ thiết trí lâm thời chèo chống kết cấu, để phòng ngừa vết nước tiến một bước mở rộng đồng thời, hắn yêu cầu Trần Minh dẫn đầu một bộ phận người dọc theo bờ sông tuần tra, bảo đảm không có cái khác tiềm ẩn nguy hiểm điểm đang khẩn trương bầu không khí bên trong, Tô Hủ cẩn thận quan sát lấy vết nước tình huống. Bất luận là quyết sách gì đều phải căn cứ vào chuẩn xác phán đoán. Hắn cùng Trần Minh trao đổi ý kiến, quyết định tại vết nước xung quanh thiết trí cảnh giới tuyến, cũng điều động chuyên gia tiến hành 24 giờ giám sát. Tô Hủ cau mày. Hắn rõ ràng địa ý thức được, mặc dù bọn hắn đã làm rất nhiều, nhưng đối mặt tự nhiên lực lượng, nhân loại luôn luôn lộ ra nhỏ bé như vậy. Hắn hít sâu một hơi, đối với Trần Minh nói, chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới biện pháp giải quyết, không thể để cho vết nước tiếp tục mở rộng. Trần Minh gật đầu tỏ ra là đã hiểu, hắn đề nghị, đại nhân, có lẽ chúng ta có thể thỉnh cầu phụ cận những thôn khác trang trợ giúp. Cộng đồng ứng đối cái này nguy cơ. Tô Hủ trầm tư phút chốc, sau đó gật đầu đồng ý, tốt, lập tức phái người đi liên hệ, chúng ta cần càng nhiều trợ giúp. Tại Tô Hủ chỉ huy dưới, đội ngũ cứu viện cùng đám thôn dân cố gắng dần dần hiện ra hiệu quả. Vết nước đạt được khống chế, bờ sông nguy hiểm tạm thời đạt được làm dịu. Nhưng Tô Hủ biết, đây chỉ là tạm thời an ninh, bọn hắn nhất định phải tìm tới lâu dài biện pháp giải quyết ở sau đó trong vòng vài ngày, Tô Hủ cùng Trần Minh dẫn theo mọi người. Không chỉ tu phục bờ sông, còn ra cố phụ cận đê đập. Bọn hắn còn tổ chức thôn dân tiến hành chống lũ diễn luyện, bảo đảm tại chính thức nguy cơ tiến đến thì mỗi người đều có thể biết như thế nào bảo vệ mình cùng người khác. Tô Hủ đứng tại gia cố sau đê đập bên trên, nhìn qua nơi xa thôn trang, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác thành tựu. Mặc dù bọn hắn đã làm rất nhiều, nhưng chống lũ làm việc vĩnh viễn không thể thư giãn. Hắn quay đầu đối với Trần Minh nói, chúng ta cần thành lập một cái trường kỳ chống lũ cơ chế, bảo đảm thôn trang có thể chống cự tương lai hồng thủy. Trần Minh lắng nghe, sau đó đưa ra, đại nhân, chúng ta có thể cân nhắc thành lập một cái từ thôn dân tạo thành chống lũ tiểu tổ định kỳ tiến hành kiểm tra cùng giữ gìn đê đập đồng thời, chúng ta còn có thể tại trong thôn trang phổ cập chống lũ tri thức, để mỗi người đều giải tại nước lũ đến lâm thời ứng đối ra sao. Chương 263 Thôi động cách mạng công nghiệp. Chương 263, thôi động cách mạng công nghiệp. Tô Hủ gật đầu biểu thị đồng ý, đây chính là ta suy nghĩ. Chúng ta còn cần định kỳ cử hành diễn tập, bảo đảm chống lũ tiểu tổ thành viên có thể thuần thục chấp hành nhiệm vụ. Ngoài ra, chúng ta nên cùng xung quanh thôn trang thành lập liên hệ, hình thành một cái khu vực tính chống lũ internet, dạng này dưới tình huống khẩn cấp có thể lẫn nhau trợ giúp. Tô Hủ vui mừng nhìn qua ngay ngắn trật tự thôn trang, lúc này đã không giống lúc trước như vậy chật vật. Trong lòng ý thức trách nhiệm cùng minh dự cảm giác xen lẫn. Hắn nghĩ tới mình thân là đại tần thừa tướng chức trách, không chỉ có tại xử lý sự kiện khẩn cấp, càng ở chỗ thôi động quốc gia phát triển, nhất là dưới mắt trọng yếu cách mạng công nghiệp. Vung xuống trong tay sự vụ, hắn quyết định tự mình tiến về cơ giới huấn luyện trường học. Cái này hắn một mực quan tâm lại hoàn mỹ truy đến cùng địa phương. Trường này là Đại Tần Vương Triều vì bồi dưỡng người máy mới mà chuyên môn thiết lập, tụ tập các nơi có trí dẫn thân vào công nghiệp người trẻ tuổi. Khi Tô Hủ đến trường học thì đám học sinh đang tại thao luyện xưởng bên trong bận rộn, bộ âm thanh, máy âm thanh liên tiếp, toàn bộ tràng diện tràn đầy sức sống. Khi biết được thừa tướng tự mình đến, một đám tuổi trẻ học sinh ngạc nhiên vây lại tới, nhao nhao biểu đạt bọn hắn đối với Tô Hủ kính ngưỡng cùng cảm tạ. Thừa tướng đại nhân, ngài có thể tới thật sự là quá tốt. Chúng ta vẫn muốn biểu diễn chúng ta phát minh cho ngài nhìn. Một cái cơ linh thiếu niên miệng hơi cười, hưng phấn mà hướng Tô Hủ nói ra. Tô Hủ mỉm cười, ngắm nhìn một phía, nhìn thấy trên mặt mỗi người rào rạt nhiệt tình. Hắn gật đầu nói, ta cho tới nay đều rất quan tâm các ngươi phát triển, thật cao hứng xem lại các ngươi như thế cố gắng. Cơ giới chi đạo chính là quốc chi trọng khí, nhìn các ngươi tinh tiến không biết mỏi mệt. Một vị khác học sinh do dự một hồi, lấy dũng khí hỏi, thừa tướng đại nhân, ngài đối với chúng ta lần này đưa ra kiểu mới máy bơm nước có ý kiến gì không sao? Chúng ta tin tưởng điều này có thể càng hữu hiệu địa trợ giúp thôn trang chống lũ. Tô Hủ tử tế nghe lấy học sinh giới thiệu, nghiêm túc thần sắc để ở đây người đều cảm nhận được hắn đối với hạng mục này coi trọng. Từ các ngươi thiết kế đến xem, đây đúng là một cái sáng tạo cái mới cử chỉ. Nhưng nếu muốn đưa vào sử dụng, còn cần tổng hợp cân nhắc vật liệu bền bỉ tính cùng thao tác tiện lợi độ. Đám học sinh nghiêm túc ghi chép lại Tô Hủ ý kiến, tôn kính địa nhìn chăm chú lên vị này nguyện ý lắng nghe bọn hắn âm thanh cao quan. Xuyên việt qua xưởng ồn ào náo động, Tô Hủ đi hướng giảng đường, chuẩn bị lắng nghe đám học viên báo cáo đang giảng đường một góc, hắn chú ý tới một khối biểu diễn tấm. Phía trên viết đầy đám học sinh đối với tương lai cơ giới hóa nông nghiệp tư tưởng. Những này kế hoạch bên trong có không ít điểm sáng. Tô Hủ chỉ vào biểu diễn tấm nói ra, đặc biệt là tại như thế nào thông qua cơ giới lực lượng để cao nông nghiệp sản lượng phương diện. Các người suy nghĩ phi thường đáng giá khẳng định. Sau đó không lâu, các giáo sư cũng gia nhập thảo luận. Bọn hắn hướng Tô Hủ giới thiệu trường học trước mắt phương hướng phát triển, cùng tại cơ giới sản xuất bên trên mới nhất đột phá. Tô Hủ lộ ra thật cao hứng. Hắn đối với các giáo sư nói ra, Đại Tần đang đứng tại một cái biến đổi thời đại, giáo dục cùng kỹ thuật là chúng ta thủ thế chờ đợi hòn đá tảng. Các ngươi làm ra tất cả, sẽ được ghi vào sử sách. Một cái lớn tuổi giáo sư dùng trầm ổn ngựa khí nói ra, thưa tướng đại nhân, chúng ta một mực hy vọng có thể cùng càng nhiều công xưởng hợp tác, đi nghiệm chứng cùng mở rộng chúng ta thành quả nghiên cứu. Điểm này ta sẽ tận lực thúc đẩy. Tô Hủ quả quyết đáp ứng nói, bất kỳ có trợ giúp quốc gia phát triển sự tình, ta đều sẽ toàn lực ủng hộ. Thời gian đang đối thoại bên trong bay nhanh trôi qua. Khi Tô Hủ rời đi cơ giới học trường học thì sắc trời đã tối, đám học sinh vây quanh tiễn biệt, trong mắt để lộ ra vô tận chờ đợi cùng cảm tạ. Đúng lúc này, Trần Minh vội vàng chạy đến, mỉm cười nói ra, đại nhân, nên lên đường trở về phủ, ngày mai còn có trọng yếu triều nghị muốn chủ trì đâu. Tô Hủ khẽ gật đầu, nhìn đến những này tràn ngập hy vọng người trẻ tuổi, hắn kiên định nói, làm các ngươi nên làm, đại tần tương lai liền nắm tại trong tay các ngươi. Tô Hủ cùng đám học sinh khua tay nói đừng, trong bóng chiều quay người rời đi, trong sân trường quanh quẩn đám học sinh tiếng hoan hô. Đại nhân, lần sau lại đến chỉ đạo chúng ta. Thừa tướng đại nhân, chúng ta biết dùng mình phát minh để chứng minh đây hết thảy. Chờ mong ngài lần nữa quang lâm, thừa tướng đại nhân. Tô Hủ hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định mà thâm thúy, nói khẽ, đại tần huy hoàng, để cho các ngươi biết. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Hủ sớm địa trong phủ chuẩn bị xong một liền cùng tùy tùng cùng nhau đi tới cung bên trong tham gia trọng yếu triều nghị. Trên đường đi, hắn suy nghĩ vẫn như cũ dừng lại tại hôm qua cơ giới học trường học tham quan bên trong. Những học sinh kia nhiệt tình cùng sức sáng tạo để niềm tin của hắn tăng gấp bội, đại tần tương lai chính như một bức đang tại chậm chậm triển khai bức tranh. Mà hắn nhất định phải đem hết toàn lực vì đó phát họa ra xinh đẹp nhất tranh cảnh đến cung bên trong, triều nghị bầu không khí do ngày xưa càng căng thẳng hơn. Các vị đám đại thần nhao nhao lân cận kỳ sự vụ phát biểu ý kiến. Gần nhất nước láng giềng thế cục bất ổn, biên cảnh xung đột nhỏ không ngừng. Trong triều quan viên đối với ứng đối ra sao tình huống này tranh luận không ngớt. Thừa tướng đại nhân, ngài đối với cái này thấy thế nào? Hoàng đế ngồi ngay ngắn trên long ỷ, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Tô Hủ. Nghe được doanh chính hỏi thăm, tất cả mọi người ánh mắt trực tiếp phóng tới Tô Hủ trên thân. Trong mắt càng là mang theo trước đó chưa từng có mừng rỡ. Tô Hủ có chút không người, trầm giọng nói, "Vậy hạ, ta cho rằng trước mắt trọng yếu nhất là bảo trì trấn định, đồng thời tăng cường biên cảnh phòng ngự. Chúng ta có thể điều động bộ đội tinh nhuệ tuần tra, đồng thời cùng nước láng giềng triển khai tích cực ngoại giao đàm phán, để tránh cho tình thế thăng cấp. Nhưng mà, quan trọng hơn là, chúng ta cần tăng tốc trong nước kỹ thuật phát triển, nhất là quân sự trang bị cách tân, lấy bảo đảm chốc lát tình thế không cách nào tránh khỏi, chúng ta có thể có đầy đủ thực lực tiến hành tự vệ." Thừa tướng nói cực phải. Doanh chính gật đầu biểu thị đồng ý, như vậy liên quan tới cải tiến kỹ thuật, thừa tướng có thể có cái gì kế hoạch cụ thể? Tô Hủ bình tĩnh nói ra, ta đang định tích hợp trong nước các đại học phụ tài nguyên, thành lập một cái chuyên môn kỹ thuật nghiên cứu phát minh tiểu tổ, trọng điểm đánh hạ quân sự khoa kỹ năng, để đây không chỉ có thể đề cao chúng ta năng lực phòng ngự, còn có thể ứng dụng tại cái khác lĩnh vực, đề thăng quốc gia chỉnh thể trình độ kỹ thuật. Sau khi nghe xong, chúng đại thần nhao nhao phụ họa, biểu thị ủng hộ Tô Hủ phương án. Đúng lúc này, võ tướng Triệu Dũng nhịn không được xen vào nói, thừa tướng, ta nguyện ý cung cấp quân đội hiệp trợ, nghiêm chỉnh huấn luyện binh sĩ đem tham dự vào kỹ thuật mới trong khảo nghiệm, lấy bảo đảm thực tế ứng dụng hiệu quả. Tô Hủ gật đầu gửi tới lời cảm ơn, có Triệu tướng quân ủng hộ, chắc hẳn cái này kế hoạch sẽ thuận lợi không ít. Hội nghị sau khi kết thúc, Tô Hủ trở lại phủ bên trong, lập tức tay nâng thảo mới bản kế hoạch, cũng triệu tập các đại học phủ đại biểu tiến hành thảo luận. Đây không chỉ là một tờ văn kiện, mà là quan hệ đến toàn bộ quốc gia tương lai chiến lược truyền hình. Cùng lúc đó, tại Tô phủ một gian yên lặng thư phòng bên trong, một đám đến từ không bạn học phủ tuổi trẻ tài tuấn đang tại nhiệt liệt thảo luận lấy. Dẫn đầu là hôm qua tại cơ giới học trong trường biểu hiện tích cực một trong những học sinh, Lý Thanh. Chương 264, tìm hệ thống trao đổi thư tịch. Chương 264, tìm hệ thống trao đổi thư tịch. Chúng ta phải nắm chặt thời gian, tại thừa tướng đại nhân duy trì dưới, đem những cái kia lý luận biến thành sự thật. Lý Thanh đầy cõi lòng kích tình địa nói. Một vị khác học sinh phụ hòa nói, không sai, còn có những cái kia tiểu mới vật liệu ứng dụng, không thể chỉ dừng lại tại trên giấy. Giữa lúc mọi người thảo luận đến khí thế ngất trời thì Tô Hủ đi vào thư phòng. Hắn vui mừng nhìn đến những này tràn ngập sức sống thanh niên tài tuấn, khích lệ nói, các ngươi tinh lực cùng trí tuệ là đại tần quý giá nhất tài phú. Ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, bất kỳ khó khăn đều có thể bị vượt qua. Lý Thanh ngẩng đầu, tao nhã lễ phép nói ra, thừa tướng đại nhân, chúng ta nhất định không phụ kỳ vọng, toàn lực ứng phó. Tô Hủ mỉm cười gật đầu, đang muốn tiếp tục nói cái gì, chợt bị bên ngoài tiếng huyên náo hấp dẫn. Chỉ thấy Trần Minh vội vàng đi tới, mang trên mặt một tia vội vàng, đại nhân, cung bên trong cấp báo. Tô Hủ cấp tốc tiếp nhận cấp báo, nhíu mày, nhưng một lát sau liền một lần nữa ra. Hắn chuyển hướng đám người, thần sắc kiên định, các vị, ta cần hơi sự tỉnh rời đi, các ngươi tiếp tục. Nhớ kỹ, tương lai ngay tại trong tay chúng ta. Thư phòng bên trong, những người trẻ tuổi kia cùng nhìn nhau, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong cùng nhiệt tình. Mà giờ khắc này Tô Hủ tâm lý phun trào lấy kiên định không thay đổi tín niệm, vô luận loại nào mưa gió, đều ngăn cản không được đại tần tiến lên bước chân. Thừa tướng đại nhân, lần sau có thể mang bọn ta đi thí nghiệm trận sao? Lý Thanh bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Tô Hủ dừng một chút, trong mắt lóe lên mỉm cười, đương nhiên, chỉ cần hạng mục khởi động, ta sẽ đích thân đi cùng. Chúng ta đang mong đợi ngày đó đến, Lý Thanh hưng phấn mà nói, trong mắt lóe ra đối với tương lai ước mơ. Tô Hủ nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người, yên lặng ghi lại bọn hắn gương mặt cùng nhiệt tình. Các ngươi cố gắng, ta thấy được. Hắn chậm rãi nói ra, đại tần tương lai đang cần các ngươi dạng này nhân tài. Theo Tô Hủ rời đi, thư phòng bên trong bầu không khí trở nên càng thêm trang trọng mà tràn ngập chờ mong. Lý Thanh cùng những học sinh khác bắt đầu thảo luận lên cụ thể thử nghiệm kế hoạch cùng trình tự. Mỗi người đều đưa ra mình kiến giải cùng đề nghị. Mà Tô Hủ trở lại thư phòng sau đó, cũng không có triệu tập phụ tá, mà là cảm nhận được cấp dưới cùng học sinh hợp nghiệp cách mạng hoàn toàn không hiểu rõ. Có quan hệ phòng ngự hồng thủy khí giới cũng hoàn toàn không biết như thế nào sản xuất. Hiện tại liền muốn dựa vào hệ thống, nhìn xem hệ thống có thể hay không đưa cho mình hai cái có quan hệ cơ giới sản xuất thư tịch. Dùng tích phân trao đổi là được. Hệ thống, mở ra trang đầu. Nhìn đến hệ thống giao diện, tâm lý tính toán dùng bao nhiêu tích phân đến trao đổi những sách vở này. Hệ thống giao diện rất tránh mau nhấp nháy một cái, cho thấy liên quan tới cách mạng công nghiệp cùng cơ giới sản xuất mấy quyển trọng yếu thư tịch. Hắn không chút do dự dùng tích phân đổi hai quyển trọng yếu nhất, hơi nước động lực cùng cơ giới sản xuất cùng hiện đại công nghiệp kỹ thuật lời giới thiệu. Rốt cuộc có những tài liệu này, Tô Hủ trong lòng cảm thán nói, có bọn chúng, ta liền có thể dẫn đầu đại tần tiến vào một cái mới thời đại. Lúc này, thư phòng cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, là Lý Thanh ló đầu vào. Thừa tướng đại nhân, có cái gì chúng ta có thể giúp một tay sao? Tô Hủ nhắm mắt lại trước thư tịch, mỉm cười nói, xác thực có chuyện cần các ngươi đi làm. Lý Thanh, các ngươi nguyện ý trước nghiên cứu một chút đây hai quyển sách sao? Ta tin tưởng những nội dung này sẽ vì chúng ta kế hoạch lớn cung cấp vô tận linh cảm. Lý Thanh tiếp nhận thư tịch, nhanh chóng lật xem vài trang, lông mày từ từ giãn ra. Hắn ngẩng đầu lên, kích động nói ra, đây thật là quá quý giá tài liệu. Chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Tốt, trở về nói cho mọi người. Tô Hủ dặn dò, đem những này tri thức hiểu rõ, tiếp xuống thử nghiệm đem đối với chúng ta phi thường mấu chốt. Thế nhưng là nghe thừa tướng nói, Lý Thanh lại một mặt bất đắc dĩ. Thừa tướng, quyển sách này ta căn bản xem không hiểu. Phía trên có vô số số lượng. Thế nhưng là hắn nhìn một mặt bối rối. Hoàn toàn xem không hiểu những này đến tột cùng là cái gì. Không hiểu được số lượng. Thật đúng là. Những này cơ giới sách đều là từ một chút vật lý cùng hóa học tạo thành, đương nhiên quan trọng hơn vẫn là số học. Bọn hắn mới ở trường học hiểu rõ một chút xíu số học. Những chuyện này hoàn toàn còn không rõ ràng lắm. Thoạt nhìn vẫn là cần đem những sách này giao cho hệ thống ban thưởng người, đến lúc đó vừa vặn đem những sách này giao cho những cái kia hệ thống cho người. Cũng thuận tiện dạy cho những học sinh này. Tô Hủ nghe xong, lông mày cau lại, nhưng rất nhanh liền giãn ra. Hắn ý thức được đây chính là một cái giáo dục cùng bồi dưỡng nhân tài cơ hội tốt. Hắn ôn hòa đối với Lý Thanh nói, không cần phải lo lắng, tri thức hải dương là thâm thúy, nhưng chỉ cần chúng ta có quyết tâm, liền nhất định có thể học được. Ta sẽ an bài một chút hiểu được những kiến thức này người đến giúp đỡ các ngươi. Các ngươi có thể một bên học tập, một bên thực tiễn. Lý Thanh nghe xong, trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng quan mang. Cảm kích nhẹ gật đầu. Tô Hủ nói tiếp đi, các ngươi là đại tần tương lai, ta chờ mong các ngươi có thể nắm giữ những kiến thức này, trở thành dẫn dắt thời đại nhân vật. Sau đó, Tô Hủ chuẩn bị an bài mấy vị tinh thông vật lý, hóa học cùng số học giả. Bắt đầu vì Lý Thanh cùng hắn các đồng học mở đặc biệt chương trình học. Những khóa này trình không chỉ có hàm cái lý luận tri thức, còn bao gồm thực tế thao tác cùng thử nghiệm để những người trẻ tuổi kia có thể đem chịu tượng lý luận cùng thực tế ứng dụng đem kết hợp. Lý Thanh nhìn đến thừa tướng đang tại bận điệu, cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp rời đi. Theo Lý Thanh rời đi thư phòng, hắn lần nữa chìm vào hệ thống giao diện bên trong. Lần này, hắn muốn tìm một chút liên quan tới chống lũ thiết bị bản vẽ thiết kế. Hệ thống hưởng ứng cấp tốc, rất nhanh liền tìm ra mấy loại thích hợp với đại quy mô công trình chống lũ trang bị bản thiết kế. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa lần nữa truyền đến nhẹ giọng tiếng đập cửa. Tiến đến. Hắn ngẩng đầu, mỉm cười ra hiệu người đến. Chỉ thấy Trần Minh đi đến, thần sắc có chút nghiêm trọng, "Thừa tướng đại nhân, cung bên trong truyền đến tin tức, có nhiều chỗ hồng thủy tình thế nghiêm trọng. Hoàng thượng hy vọng ngài có thể mau chóng xuất ra phương án ứng đối." Tô Hủ gật gật đầu, trong lòng đã có lập kế hoạch, ta đã đang chuẩn bị liên quan thiết kế cùng kế hoạch. Hiện tại, chúng ta cần gấp rút thời gian, toàn lực nghiên cứu phát minh. Trần Minh nhẹ nhàng thở ra, có ngài tại, hoàng thượng cùng chúng ta đều yên tâm nhiều. Bất quá, lần này chúng ta nhất định phải nhanh. Thời gian không chờ người. Tô Hủ nói đến, lần nữa mở ra hệ thống, ta sẽ lợi dụng những bản vẽ này chế định một phần kỹ càng chống lũ kế hoạch, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Mọi người chúng ta đều sẽ ủng hộ ngài. Trần Minh kiên định biểu thị. Tô Hủ thỏa mãn nhẹ gật đầu, tốt, vậy chúng ta lập tức hành động. Rất nhanh, Tô Hủ triệu tập dưới tay hắn từng cái đoàn đội. Mỗi cái tiểu tổ bắt đầu nhập vào khẩn trương thiết kế cùng thử nghiệm bên trong. Lý Thanh dẫn đầu hắn đám đồng bọn, đang tập trung tinh thần địa nghiên cứu trong sách tri thức, không hề đứt đoạn nếm thử đem lý luận ứng dụng tại thực tế thiết kế. Thư phòng bên trong, đám người khi thì tranh luận, khi thì hoàn thành tiểu ngữ. Toàn bộ không khí tràn đầy lập nghiệp sơ kỳ kích tình cùng sức sống. Chương 265. Nói cho một cái doanh chính quyết sách. Chương 265. Nói cho một cái doanh chính quyết sách. Không lâu sau đó, hệ thống ban thưởng người hưng phấn mà chạy tới nói, "Chủ nhân, chúng ta sơ bộ hoàn thành một hạng mới chống lũ thiết bị thiết kế. Không bằng ngài đến xem một cái." "Tốt, ta lập tức tới." Hắn lập tức thả ra trong tay làm việc, đi theo Lý Thanh đi vào phòng thí nghiệm. Người đến chỉ vào một bức bản vẽ thiết kế, kỹ càng giới thiệu bọn hắn ý nghĩ cùng kỹ thuật chi tiết. Tô Hủ nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu khen ngợi. "Rất tốt, cái phương hướng này là chính xác." Tô Hủ cho khẳng định, tiếp tục hoàn thiện cái phương án này, ta tin tưởng nó sẽ vì chúng ta mang đến không tưởng được hiệu quả. Quá tốt rồi, chúng ta lập tức đi cải tiến. Hệ thống ban thưởng người kích động nói ra. Tô Hủ đưa mắt nhìn Lý Thanh rời đi, quay người lại đầu nhập vào bận rộn kế hoạch chế định bên trong. Thời gian cấp bách, nhưng trong lòng tín niệm càng kiên định, chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, đại tần tương lai sẽ không thể hạ lượng. Khi bóng đêm hàng lâm, thư phòng bên trong vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Tô Hủ cùng hắn đoàn đội không có chút nào lười biếng. Tất cả mọi người đều đang vì cộng đồng mục tiêu cố gắng phấn đấu. Rốt cuộc, trải qua hơn ngày không ngừng cố gắng, một hạng hoàn chỉnh chống lũ kế hoạch bày tại Tô Hủ trước mặt. Hắn nhìn đến mình đoàn đội, trong mắt tràn đầy tự hào cùng cảm kích. Các ngươi mỗi người đều biểu hiện được phi thường xuất sắc. Tô Hủ trịnh trọng nói, lần này thành công là bởi vì có các ngươi. Chủ nhân, ngài mới là đại tần chân chính chỉ đường người. Tô Hủ mỉm cười, trong lòng đầy cõi lòng chờ mong, như vậy, tiếp đó, chúng ta nên như thế nào để hoàng thượng cũng kiến thức đến cái này vĩ đại thành quả đâu? Trần Minh mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa, chậm rãi nói, không bằng chúng ta trước hướng hoàng thượng biểu diễn một hạng cỡ nhỏ thành công thử nghiệm thành quả, dùng cái này bỏ đi lo nghĩ. Cái chủ ý này không tệ. Tô Hủ tán đồng gật gật đầu, các vị, vậy liền làm phiền các ngươi, cực khổ nữa một chút. Thư phòng những người khác cùng kêu lên đồng ý, trên mặt tràn ra so ánh nắng còn rực rỡ nụ cười. Hôm sau, triều đình bên trên, Tô Hủ hoàn toàn như trước đây địa đứng tại quần thần sau đó. Hắn ánh mắt thời khắc chú ý phía trước quân chủ doanh chính. Hôm nay, hắn chuẩn bị một hạng trọng yếu đề án đang nghiên cứu viện bên trong thiết trí vật lý cùng hóa học hai môn chương trình học, cũng phái người tiến hành dạy học. Khi đám người nao nao trần thuật xong riêng phần mình đề tài thảo luận sau, doanh chính ánh mắt chuyển hướng Tô Hủ, Tô khanh gia, có chuyện gì muốn đấu? Hồi bẩm bệ hạ. Tô Hủ tiến lên một bước, thật sâu thở dài, vi thần đề nghị, đang nghiên cứu viện bên trong thiết kế thêm vật lý cùng hóa học hai môn ngành học, cũng chọn lựa tinh thông đạo này nhân tài tiến hành dạy bảo, lấy trợ đại tần quốc lực ngày tháng. Vừa dứt lời, triều đình bên trên một mảnh xôn xao. Rất nhiều đại thần lẫn nhau trao đổi ánh mắt, không rõ đây cái gọi là vật lý cùng hóa học đến tột cùng là vật gì. Tô Khanh, ngươi chỗ sách hai học đến tột cùng vì sao? Doanh Chính quả nhiên như đoán trước truy vấn, trong giọng nói tràn đầy hiếu kỳ. Bẩm bệ hạ, Tô Hủ không chút hoang mang, trật tự rõ ràng giải thích nói, vật lý giả, tự nhiên lý lẽ, nghiên cứu thiên địa chi vận hành, lực chi biến thiên, hóa học giả, vật chất chi biến, nghiên cứu vạn vật chi bản nguyên, biến hóa lý lẽ. Nay cả hai đều là thăm dò tự nhiên huyền bí chi đạo, như đến hắn dùng, tất có thể giúp ta đại tần khai thác tiến thủ. Doanh Chính khẽ bước cằm, suy nghĩ phút chốc, hỏi, ngươi cho rằng cử động lần này có thể trợ đại tần như thế nào? Bệ hạ, Tô Hủ ánh mắt kiên định, âm thanh âm vang, nếu chúng ta đối với tự nhiên giới lực lượng có càng sâu quen biết, liền có thể chế tạo ra càng có nhiều lợi cho dân sinh cùng quốc phòng công cụ cùng khí giới, từ đó tăng cường quốc gia thực lực. Mà hóa học diệu dụng, tất có thể làm ta đại tần tại trị luyện, chữa bệnh rất nhiều lĩnh vực dẫn trước nước khác. Doanh Chính sau khi nghe xong, nhíu mày, tựa hồ tại cân nhắc cử động lần này khả thi. Một lát sau, hắn xung quanh liếc nhìn một vòng, hỏi, chúng ái khanh đối với cái này có gì kiến giải? Lý Thừa Tướng dẫn đầu ra khỏi hàng, trầm giọng nói ra, bệ hạ, Tô đại nhân đề nghị mặc dù mới lạ, nhưng dù sao liên quan đến một chưa từng đọc lớp chi vực, hoặc cần thận trọng cân nhắc. Một vị khác lao thần phụ hòa nói, chính là, bệ hạ, chúng ta cần bảo đảm tài nguyên hợp lý lợi dụng, không cần thiết xem thường nếm thử. Nhưng mà, lúc này một vị tuổi trẻ quan viên lại dũng cảm ra khỏi hàng. Hắn háng giọng một cái, nói ra, khải bẩm bệ hạ, vi thần cho rằng Tô đại nhân đề nghị rất có tính toán trước đại tần nếu muốn trường thịnh không suy, khi dũng cảm khai thác không biết. Lời vừa nói ra, ủng hộ cùng phản đối âm thanh lần nữa xen lẫn mà lên, trong triều đình nhất thời hỗn loạn. Nhưng mà, Doanh Chính tựa hồ cũng không nóng lòng hạ quyết tâm, mà là đem ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Tô Hủ. Tô Khanh, ngươi có thể có chi tiết kế hoạch? Bệ hạ, vi thần đã định ra một phần kỹ càng phương án, chờ một chút mời bệ hạ xem qua. Tô Hủ đáp lại nói, ngoài ra, ta nguyện tự mình chọn lựa mấy tên tinh thông đạo này người tiến hành thí điểm truyền thụ, cũng trình lên cỡ nhỏ thử nghiệm thành quả, để bệ hạ quan sát hiệu quả. Doanh Chính hơi có vẻ thỏa mãn gật đầu, tốt, vậy liền theo Tô Khanh nói, đi đầu thí nghiệm. Nếu thật như ngươi nói, chấm định đại lực ủng hộ. Tạ bệ hạ tín nhiệm, Tô Hủ cung kính thi lễ, trong lòng biết, bước đầu tiên này đã thành công. Theo đề tài thảo luận dần dần kết thúc, triều đình bên trên ồn ào náo động cũng chậm chậm bình ổn lại. Tan triều về sau, Tô Hủ bước nhanh đi ra cung điện, lại bị một người nhanh chân đuổi kịp. Người kia chính là trước đó ủng hộ hắn tuổi trẻ quan viên. Hắn lộ ra có chút ngại ngùng, nhưng mặt đầy kính nể, "Tô đại nhân, hôm nay nhờ có ngài, mới vì bọn ta mở ra mới thiên địa." Tô Hủ dừng bước lại, chắp tay nói, người trẻ tuổi có can đảm nói thẳng, "Đây là quốc gia may mắn. Xin hỏi tôn tính đại danh?" "Tại hạ Vương Kiêm, đương nhiệm Hàn Lâm viện người hầu." Vương Kiêm không chút nghĩ ngợi trả lời. "Vương người hầu, sau này mong rằng chỉ giáo nhiều hơn." Tô Hủ cười nói. Hai người bèn nhìn nhau cười, riêng phần mình trong lòng đều có một loại cùng chung chí hướng ăn ý lúc này, bọn hắn đối thoại chỉ là mới bắt đầu. Mà tương lai đường sẽ có vô tận khả năng chờ lấy bọn hắn đi thăm dò. "Vương người hầu, ngày mai có thể di giá tệ xá, ta còn có chút chi tiết muốn cùng quân nói chuyện." Tô Hủ chân thành mời nói. "Đương nhiên vui lòng vô cùng, Tô đại nhân." Vương Kiêm vui vẻ tiếp nhận. "Nói như thế định, ngày mai thấy." Tô Hủ khẽ mút cằm, lập tức quay người hướng thư phòng đi đến, trong lòng đối với sắp đến cải biến tràn ngập chờ mong. Mà cùng lúc đó, Vương Kiêm đứng lặng tại chỗ, nhìn đến Tô Hủ dần dần từng bước đi đến bóng lưng, nội tâm phảng phất có một đám lửa đang từ từ dấy lên. Hắn mơ hồ cảm thấy, một trận mới bao táp đang tại đại tần lặng yên ấp ủ. "Tô đại nhân, chúng ta sẽ thành công, đúng không?" Vương Kiêm bỗng nhiên lên tiếng hô. Tô Hủ bước chân hơi ngừng lại, nhưng không quay đầu lại, hắn mỉm cười, phất phất tay, nói ra, "Nhất định sẽ." Tô Hủ tự tin cùng kiên định, để Vương Kiêm trong lòng tràn đầy lực lượng. Hắn hít sâu một hơi, phảng phất muốn đem phần thư này tâm hút vào lồng ngực, hóa thành mình tiến lên động lực. "Tô đại nhân, ngài nói để ta thâm thụ ủng hộ, ta nguyện ý toàn lực ứng phó, cùng ngài cùng nhau chứng kiến đại tần biến đổi." Chương 266, thanh niên tài tuấn thực lực. Chương 266, thanh niên tài tuấn thực lực. Vương Kiêm thanh âm bên trong để lộ ra kiên định tín nhiệm. Tô Hủ xoay người lại, ánh mắt trung lưu lộ ra khen ngợi, "Vương người hầu, có ngươi dạng này thanh niên tài tuấn đại tần tương lai chắc chắn càng thêm quang minh. Ngày mai ta sẽ nói rõ chi tiết ta kế hoạch." Ngày kế tiếp, Vương Kiêm tới đúng lúc Tô Hủ phủ đệ. Hắn bị dẫn vào thư phòng, Tô Hủ đã đang án trước chờ, trên bàn mở ra lấy mấy quyển thẻ tre, hiển nhiên là sớm đã chuẩn bị kỹ càng tư liệu. "Vương người hầu, mời ngồi." Tô Hủ mỉm cười chào hỏi, đợi Vương Kiêm sau khi ngồi xuống, tự thân vì hắn châm một ly trà. "Đa tạ Tô đại nhân." Vương Kiêm trong lòng cảm kích, nâng chén trà lên nhấp một miếng, lập tức hỏi, "Không biết Tô đại nhân hôm nay nói kế hoạch đến tột cùng vì sao?" Tô Hủ ngưng trọng nhẹ gật đầu, đem một phần thẻ tre đẩy lên Vương Kiêm trước mặt. "Đây là ta gần đây một mực đang tự hỏi chính kiến, liên quan tới như thế nào trọng trấn triều cương, thịnh vượng đại tần." Vương Kiêm triển khai thẻ tre xem, chỉ thấy phía trên trật tự rõ ràng địa liệt ra mấy cái đề nghị. Từ cơ sở quan viên chọn lựa phân công, đến dân sinh kinh tế điều chỉnh, từng cái tường tận phân tích. Hắn không khỏi tán thán nói, "Những này đề nghị nếu có thể thay đổi thực tiễn, tất nhiên sẽ đối với quốc gia phát triển sinh ra sâu xa ảnh hưởng." "Đúng vậy à, nhưng cái này cần như là người ta dạng này có chí chi sĩ đồng tâm hiệp lực mới có thể từng bước thôi động." Tô Hủ ngữ khí kiên định. Vương Kiêm suy tư phút chốc, đưa ra nghi vấn, "Nhưng thượng thư khiến chức dù sao cao vị, Tô đại nhân ngài đồng thời đối mặt lực cản cũng không nhỏ, nhất là thủ cựu phái bên kia, cho nên ta mới cần ngươi trợ giúp." Tô Hủ nhìn về phía Vương Kiêm, ánh mắt bên trong tràn ngập chờ mong, người trẻ tuổi lực lượng không thể khinh thường, các ngươi âm thanh đủ để thẳng tới thiên tính. Vương Kiêm trịnh trọng kỳ sự gật đầu, "Ta sẽ ở Hàn Lâm viện nhiều hơn tổ chức nghiên cứu và thảo luận, tiếp thu ý kiến của chúng, tranh thủ để nhiều người hơn tán đồng ngài lý niệm." "Quá tốt rồi." Tô Hủ vui mừng nói, ta đã nâng bút mô phỏng tốt đấu trường, đợi thời cơ chín muồi, hy vọng đạt được ngươi ủng hộ. Hai người liền tương lai động tĩnh trao đổi ý kiến, giữa lẫn nhau ăn ý càng tấu triệt. Lúc này, bên ngoài thư phòng truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng đập cửa. Tiến đến. Tô Hủ ứng tiếng nói. Môn nhẹ nhàng đẩy ra, là Tô Hủ người hầu đưa tới một phòng mật hàm. Tô Hủ tiếp nhận, khởi ra phong sát, một chút xem, lông mày cau lại. Xảy ra chuyện gì sao? Vương Kiêm lo lắng hỏi. Là bệ hạ triệu ta lập tức vào cung. Tô Hủ đem mật hàm đưa cho Vương Kiêm, chỉ thấy trên đó viết mấy dòng chữ, nhanh vào cung thấy mặt vua, thương nghị quốc sự. Vương Kiêm đọc thôi cũng không khỏi đến thần sắc nghiêm một chút, xem ra cung trung cuộc thế cũng có biến động. Không sao, đây chính là chúng ta phát huy tác dụng cơ hội. Tô Hủ đứng người lên, sửa sang lại áo mũ, vương người hầu, hôm nay liền đến này là ngừng, chúng ta giữ liên lạc, đồng tâm hiệp lực. Vương Kiêm gật đầu, Tô đại nhân, ta sẽ tùy thời chú ý tình thế phát triển. Hai người đi đến cổng, Tô Hủ đưa mắt nhìn Vương Kiêm rời đi, sau đó vội vàng nhảy lên xe ngựa, thẳng đến hoàn thành. Trên đường đi, Tô Hủ trong lòng cân nhắc lợi hại, suy nghĩ ngàn vạn. Hắn lường trước lần này Triệu Kiến Định không tầm thường, có lẽ cùng mình gần đây ngôn luận có quan hệ. Nhưng mà, vô luận như thế nào, hắn đều sẽ không lùi bước, bởi vì đây là hắn trong lòng kiên trì tín nhiệm đại điện bên trong, huy hoàng trang nghiêm. Tô Hủ bị dẫn đạo đến điện bên trong, chỉ thấy hoàng đế ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, thần sắc khó lường. Tô Khanh. Hoàng đế ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Hủ, thanh âm bên trong mang theo một chút uy nghiêm, nghe nói ngươi có một bộ thi chính phương lược. Hồi bẩm bệ hạ, thật có một chút thiện kiến. Tô Hủ trầm giọng đáp, sau đó đem mình đề nghị phân tích cặn kẽ địa trần thuật. Hoàng đế khẽ bước cằm, ngươi ý nghĩ rất hợp trâm ý, bất quá, lần này triệu ngươi đến đây, chính là bởi vì trong triều có chút không hài hòa âm thanh, trâm ý dục nghe một chút ngươi cái nhìn. Tô Hủ suy nghĩ một chút, trong lòng đã sáng tỏ mấy phần, bệ hạ chỉ đến, chẳng lẽ trong triều ngoan cố phe phái. Hoàng đế ánh mắt long lanh lượng, ra hiệu Tô Hủ nói tiếp. Thần cho rằng, bất kỳ cải cách đều cần thuận theo trào lưu, không bám vào một khuôn mẫu. Như một vị câu nệ tại chế độ cũ, sợ đại tần khó có đại phát triển. Tô Hủ ngữ khí chắc chắn. Tốt. Hoàng đế vỗ tay tán dương, trên mặt hiện ra vui mừng nụ cười, Tô Khanh quả nhiên là giường cột nước nhà. Đang chờ tiến một bước thảo luận thì, chợt có thái giám đến báo, Đông cung thái tử cầu kiến. Tô Hủ cùng hoàng đế liếc nhau, đều là hơi có vẻ kinh ngạc. Để thái tử tiến đến. Hoàng đế nói ra. Một lát sau, thái tử sải bước đi vào đại điện, hướng hoàng đế cùng Tô Hủ hành lễ. Phụ hoàng, Tô đại nhân. Hắn thần sắc tuy có chút khẩn trương, nhưng ánh mắt thanh tịnh. Chuyện gì vội vàng như thế? Hoàng đế hỏi. Thái tử nói thẳng, nhi thần có chuyện muốn cùng Tô đại nhân thương nghị. Hoàng đế hơi híp mắt lại, a. Vậy thì thật là tốt, Tô Khanh cũng ở đây, có chuyện gì, không ngại nói thẳng. Thái tử nhìn về phía Tô Hủ, thần sắc thẳng thắn, Tô đại nhân, lần trước ngài tại trên điện phát biểu, để nhi thần được dẫn dắt rất nhiều. Nhi thần cũng muốn vì quốc gia dâng lên một phần chút sức mọn, không biết có thể thỉnh giáo. Tô Hủ trong lòng hơi cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh lộ ra vui mừng nụ cười, thái tử điện hạ hữu tâm vì nước, quả thật bách tính chi phúc, thần hẳn ra sức châu ngựa. Ba người ngay tại đại điện bên trong triển khai một trận nhiệt liệt thảo luận, bầu không khí hòa hợp. Thẳng đến trạm vào tối, điện bên ngoài ánh chiều tà le lói. Tô Hủ mới từ biệt hoàng đế cùng thái tử, đi ra khỏi hoàng cung đạp vào đường về thì, hắn trong lòng không khỏi dâng lên một dòng nước ấm. Mà cùng lúc đó, Vương Kiêm thì tại thư phòng bên trong múa bút thành văn, đem ban ngày thảo luận tâm đắc ghi chép lại. Hắn mơ hồ dự cảm, một trang này văn chương, hoặc chính là tương lai đại tần lịch sử bên trong trọng yếu một bút. Mấy ngày sau, Vương Kiêm thu vào đến từ Tô Hủ tin tức mới ở trong thư, Tô Hủ nâng lên cùng thái tử hợp tác tiến triển thuận lợi, cũng mời hắn lần nữa tiến về thương nghị tiến một bước phương án hành động. Vương Kiêm thấy thư về sau, trong lòng dấy lên mới động lực. Hắn lập tức sửa soạn hành trang, chuẩn bị lần nữa bái phòng Tô Hủ. Màn đêm buông xuống, tinh quang sáng chói. Vương Kiêm ở trong lòng âm thầm mong đợi, ngày mai lại chính là một cái hoàn toàn mới bắt đầu. Vương người hầu, ngài tới thật kịp thời. Tô Hủ tại cửa phủ đệ nên đón nói, trên nét mặt khó nén khoái trá. Tô đại nhân, là có cái gì mới tiến triển sao? Vương Kiêm vội vàng hỏi. Chính là, thái tử điện hạ đã có ý nguyện hiệp trợ chúng ta kế hoạch. Tô Hủ mời Vương Kiêm đi vào, vừa đi vừa nói. Hai người tiến vào thư phòng, ngoài cửa sổ trăng sáng nô lên cao. Bọn hắn vào chỗ về sau, bắt đầu một vòng mới kịch liệt thảo luận. Thái tử điện hạ dự định như thế nào áp dụng cải cách? Vương Kiêm hỏi. Điện hạ hy vọng từ trên căn bản cải thiện lại trị, nhất là tăng lớn đối địa phương quan viên khảo hạch cường độ. Tô Hủ giải thích cặn kẽ. Vương Kiêm gật gật đầu, như có điều suy nghĩ, cứ như vậy, có thể từ căn nguyên chỗ quy phạm quan viên hành vi, một bước này đi được rất thận trọng. Không sai. Tô Hủ đồng ý nói, bất quá, chúng ta cũng muốn cân nhắc đến khả năng xuất hiện phản đối thanh âm. Vương Kiêm cười, đó chính là chúng ta tồn tại ý nghĩa, hiệp trợ hóa giải những này lực cản. Chương 267. Tuyệt đối có thể thành công. Chương 267. Tuyệt đối có thể thành công. Tô Hủ gật đầu, ánh mắt bên trong lộ ra kiên định cùng tín nhiệm, có ngươi tại, trong nội tâm của ta càng có niềm tin. Tô đại nhân, chúng ta nhất định có thể thành công. Vương Kiêm kiên định nói. Tốt, vậy chúng ta liền tiếp tục cố gắng, vì đại tần tương lai phấn đấu. Tô Hủ mỉm cười nắm chặt Vương Kiêm tay. Thư phòng bên trong, nhiệt tình tiếng thảo luận thỉnh thoảng không ngừng, ngoài phòng, tiếng gió khẽ bước. Vương Kiêm cùng Tô Hủ trong thư phòng kịch liệt thảo luận rất lâu, ngoài cửa sổ ánh trăng từ từ nồng đậm, vẩy vào dưới mái hiên hình thành lạnh lùng quang ảnh. Vương người hầu, ngươi cho là chúng ta nên như thế nào ứng đối những địa phương kia quan viên phản đối? Tô Hủ hỏi, thanh âm bên trong nhiều hơn một phần suy nghĩ. Vương Kiêm trầm ngâm phút chốc, lập tức trả lời, những cái kia không muốn tiếp nhận cải biến quan địa phương, phần lớn là thói quen tại có từ lâu chế độ bên trong lợi ích, đối bọn hắn mà nói, cải cách mang ý nghĩa phong hiểm cùng tổn thất. Bởi vậy, chúng ta cần trước thể hiện ra cải cách quyết tâm cùng có ích. Cùng xung đột chính diện, không bằng lấy lợi tương dụ. Tô Hủ khẽ bước cằm, nói rất đúng, bất quá, chúng ta cũng cần tìm đúng đối sách, để bọn hắn ý thức được không thuận theo trào lưu hậu quả. Có lẽ có thể từ mấy vị thái độ trung lập quan địa phương vào tay. Vương Khiêm đề nghị, trước hết để cho bọn hắn nhìn thấy cải cách mang đến tích cực biến hóa, tiến tới ảnh hưởng những quan viên khác. Tô Hủ trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ, hiển nhiên đối với đề nghị này rất là tán đồng. Ân, cứ như vậy, bọn hắn liền không lời nào để nói. Giữa lúc hai người đắn đo suy nghĩ thời khắc, ngoài cửa chuyển tới một nhẹ giọng kêu gọi, Tô đại nhân, Vương người hầu, nước trà đã chuẩn bị tốt. Là Tô Hủ phủ bên trong nhóc con, bưng khay trà đứng tại cổng. Tô Hủ hướng hắn nhẹ gật đầu, ra hiệu có thể tiến đến. Nhóc con đem nóng hôi hổi trà thơm đặt lên bàn, sau đó lặng yên lui ra. Uống chén trà nâng nâng thần, hôm nay lần này nói chuyện, ta lại cảm thấy vô cùng có thu hoạch. Tô Hủ nâng chung trà lên, đối với Vương Khiêm mỉm cười nói. Vương Khiêm cũng nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái, thuần hậu hương trà tại mồm miệng ở giữa lan tràn ra, Tô đại nhân, ta một mực tin tưởng, có ngươi trí tuệ cùng quyết tâm, trận này cải cách nhất định sẽ thành công. Tô Hủ hơi có vẻ ngại ngùng cười cười, chỗ nào nói, nếu không có Vương người hầu hết sức giúp đỡ, ta một cây chẳng chống vững nhà. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, ly tràn xen kẽ, phản phất tại này nháy mắt ở giữa, lẫn nhau rót vào càng nhiều lòng tin cùng lực lượng. Đúng, liên quan tới thái tử điện hạ bên kia trợ giúp, lúc nào có thể chứng thực? Vương Khiêm đột nhiên hỏi. Tô Hủ đặt chén trà xuống, điện hạ đã phái người lấy tay chuẩn bị, trung thu sau đó liền sẽ có hành động. Vương Khiêm gật gật đầu, quá tốt rồi, như vậy chúng ta kế hoạch liền có thể càng nhanh tiến lên. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên lần nữa nhẹ nhàng tiếng đập cửa. Một tên thị vệ bộ dáng người ló đầu vào, hơi có vẻ do dự nói, Tô đại nhân, bên ngoài có một vị tự xưng từ kinh thành đến người cầu kiến, nói có khẩn cấp yếu sự thông báo. Tô Hủ nhíu mày, thời gian này sẽ là ai chứ? Vương Khiêm cùng Tô Hủ liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy được đồng dạng nghi hoặc cùng cảnh giác. Mời hắn vào a, Tô Hủ quả quyết nói. Không bao lâu, một vị dáng người thon gầy, thần sắc hơi có vẻ lo lắng người trẻ tuổi bước nhanh đi vào thư phòng. Sau khi hành lễ, lập tức thấp giọng nói ra, Tô đại nhân, Vương người hầu, tiểu nhân phụ mệnh đến đây truyền lại thứ nhất tin tức khẩn cấp. Tin tức gì? Vương Khiêm hạ thấp giọng hỏi. Người trẻ tuổi bất an nhìn chung quanh, xác nhận không có những người khác về sau, mới tiếp tục nói, có người trong triều giải không thật lời đồn đại, ý đồ cản trở thái tử điện hạ cải cách kế hoạch. Tô Hủ sắc mặt nghiêm túc, là dạng gì lời đồn đại? Người trẻ tuổi hít sâu một hơi, hạ giọng nói, bọn hắn nói, lần này cải cách sẽ dao động nền tảng lập quốc, thậm chí dẫn phát các nơi phản loạn. Vương Khiêm nghe vậy, cau mày, xem ra là một ít đã được lợi ích giả ở sau lưng thôi động, hy vọng nhờ vào đó sản xuất bối rối. Tô Hủ lâm vào trầm tư phút chốc, tiếp theo quả quyết nói ra, việc này tuyệt đối không thể phớt lờ, chúng ta nhất định phải nhanh tra ra phía sau màn hắc thủ. Vương Khiêm gật đầu, điện hạ bên kia cũng cần nhanh chóng cáo chi, để làm tốt cách đối phó. Người trẻ tuổi phụ hòa nói, tiểu nhân trở về chắc chắn đem việc này báo cáo, mời hai vị yên tâm. Tô Hủ thỏa mãn nhẹ gật đầu, dặn dò, cần phải hành sự cẩn thận, không thể đả thảo kinh xả. Đưa tiễn người trẻ tuổi về sau, Vương Khiêm cùng Tô Hủ trọng lại ngồi trở lại bên bàn đọc sách, bầu không khí nhất thời trở nên ngưng trọng mấy phần. Vương người hầu, xem ra chúng ta hành động đến tăng nhanh. Tô Hủ trầm giọng nói. Không tệ. Vương Khiêm kiên định nói, chỉ có trực diện khiêu chiến, chúng ta mới có thể nên đón chân chính thắng lợi. Tô Hủ lộ ra mỉm cười, vô luận như thế nào, chúng ta đều sẽ không xem thường từ bỏ. Đó là tự nhiên. Vương Khiêm cũng mỉm cười, trong mắt tràn đầy kiên nghị, cải cách con đường này, cho tới bây giờ liền không dịch hành, nhưng chỉ cần phương hướng rõ ràng, luôn có thể nên đón ánh nắng ban mai. Hai người lần nữa tâm tình lên mới đối sách, thư phòng bên trong lửa đèn tỏa ra hai tấm tràn ngập đấu trí khuôn mặt. Bóng đêm càng đậm, ngoài cửa sổ phong lặng yên ngừng, chỉ còn lại trên trời tinh đầu đầy trời, cùng với đây không ngủ một đêm. Tô đại nhân, ngày mai phải chăng còn có thời gian làm tiếp kỹ càng an bài? Vương Khiêm bỗng nhiên đề nghị. Tô Hủ mỉm cười gật đầu, đương nhiên, chúng ta còn cần chuẩn bị kỹ càng ứng đối đủ loại đột phát tình huống. Quá tốt rồi, vậy chúng ta cứ như vậy ước định. Vương Khiêm thỏa mãn nhẹ gật đầu. Tốt, đến lúc đó ta sẽ cho người sớm chuẩn bị. Tô Hủ lần nữa nắm chặt Vương Khiêm tay, nhẹ giọng nói ra. Tốt, ngày mai thấy. Vương Khiêm cũng nắm chặt Tô Hủ tay, ánh mắt kiên định. Ngày mai thấy. Thư phòng bên trong, hai người tiếp tục thương thảo đối sách, thẳng đến đêm khuya. Tô Hủ lông mày từ từ giãn ra, hiển nhiên đối với Vương Khiêm đề nghị có mới quen biết cùng ý nghĩ. Vương Khiêm tắt thỉnh thoảng lại trên giấy vẽ phát thảo lấy, ghi chép bọn hắn thảo luận yếu điểm cùng kế hoạch. Vương người hầu, ngươi cho là chúng ta phải chăng hẳn là tại triều hội bên trên công khai đáp lại những lời đồn đãi này? Tô Hủ đưa ra một cái mới vấn đề. Vương Khiêm để bút xuống, trầm tư một lát sau trả lời, công khai đáp lại là tất yếu, nhưng nhất định phải cẩn thận. Chúng ta cần chuẩn bị đầy đủ chứng cứ hòa luận theo, lấy tiêu trừ triều thần lo nghĩ. Đích xác như thế. Tô Hủ đồng ý nói, chúng ta không thể để cho lời đồn đại ảnh hưởng đến cải cách tiến trình. Hai người lại thảo luận rất lâu, thẳng đến sắp trời dần sáng, mới quyết định tạm thời nghỉ ngơi, vì tiếp xuống bận rộn một ngày dự trữ tinh lực. Ngày thứ hai, Tô Hủ cùng Vương Khiêm đúng hẹn lần nữa tụ họp, bọn hắn bắt đầu tay chuẩn bị ứng đối triều hội xét lược. Cái này sẽ là một trận mấu chốt đọ sức, không chỉ có liên quan đến cải cách thành bại, cũng liên quan đến bọn hắn cá nhân vận mệnh ở sau đó thời kỳ. Tô Hủ cùng Vương Khiêm không ngừng mà hoàn thiện bọn hắn kế hoạch, đồng thời cũng trong bóng tối điều tra những cái kia giải lời đồn đại phía sau màn hắc thủ. Chỉ có triệt để vạch trần chân tướng, mới có thể để cho cải cách chi lộ đi được kiên cố hơn thực. Màn đêm lần nữa hàng lâm, thư phòng ánh đèn vẫn như cũ sáng tỏ. Chương 268, Lưu Nôn Phỉ Ngữ. Chương 268, Lưu Nôn Phỉ Ngữ. Vương Khiêm cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy trên bàn một phong mật thư, cẩn thận đọc lấy mỗi một chữ. Trong thư lộ ra tin tức để hắn cau mày. Tô đại nhân, chúng ta đối thủ khả năng so với chúng ta tưởng tượng được muốn mạnh, bọn hắn phía sau tựa hồ có càng lớn thế lực đang thao túng. Vương Khiêm thả xuống thư, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hủ. Tô Hủ tựa ở thành ghế bên trên, trong mắt lóe lên một tia bất an, nói như vậy, chúng ta không chỉ có muốn đối mặt Lưu Nôn Phỉ Ngữ, còn muốn vạch trần những này giấu ở chỗ tối địch nhân. Không sai. Lần này chuyện này nếu như không xử lý tốt, không chỉ có cải cách sẽ bỏ dở nửa chừng, thậm chí chúng ta an toàn cũng sẽ nhận uy hiếp. Vương Khiêm thần sắc nghiêm trọng. Hiển nhiên, bọn hắn không hy vọng nhìn thấy chúng ta thành công. Có lẽ là thời điểm sử dụng chúng ta trước đó chuẩn bị kế hoạch. Tô Hủ thấp giọng nói ra. Ngươi nói là Bạch Quang kế hoạch? Vương Khiêm tựa hồ có chút do dự. Phải, mặc dù mạo hiểm, nhưng đây là duy nhất có thể đem bọn hắn bước đi ra biện pháp. Tô Hủ kiên định đáp lại. Đã như vậy, chúng ta liền đánh cược một phen. Vương Khiêm mắt sáng như đuốc, phản phất thấy được Liêu Ám Hoa mình một ngày. Hai người lại kỹ càng thảo luận một phen như thế nào áp dụng kế hoạch, cũng chia ra đi an bài tiếp xuống hành động. Sáng sớm hôm sau, triều hội bên trên, một trận kịch liệt biện luận đang tiến hành ủng hộ cải cách quan viên cùng người chống lại không ai nhường ai, âm thanh liên tiếp. Chư vị đại nhân, mời tạm thời yên lặng một chút. Tô Hủ lên tiếng, hắn âm thanh mặc dù không lớn, lại tràn ngập uy nghiêm đại sảnh từ từ an tĩnh lại, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn. Liên quan tới gần nhất toát ra lời đồn đại, ta cùng Vương người hầu đi qua điều tra, có một chút phát hiện. Tô Hủ vừa dứt lời, điện bên trong lập tức vang lên một mảnh xì xào bàn tán. Chúng ta phát hiện, những lời đồn đãi này đầu nguồn cũng không đơn giản, bọn chúng phía sau ẩn giấu đi một ít người âm mưu. Tô Hủ tiếp tục nói, ánh mắt quét mắt đám người. Lớn mật. Tô đại nhân, ngươi có cái gì chứng cứ? Nói mà không có bằng chứng không thể được. Người chống lại bên trong một tên lão thần bỗng nhiên đứng lên, chất vấn. Vương Khiêm nhẹ nhàng ho hai tiếng, ra hiệu phía sau hắn tùy tùng đem một chồng văn thư đưa lên, đây là một bộ phận chứng cứ, xin mời chư vị đại nhân thẩm duyệt. Lão thần tiếp nhận văn thư, sắc mặt chợt biến đổi, vẫn còn có thể bảo trì trấn định. Lại có loại sự tình này. Không tệ, chúng ta cam đoan tất cả chứng cứ đều chân thật hữu hiệu. Vương Khiêm chém đinh chặt sắt. Không khí hiện trường đống nhiên khẩn trương, đám người nhao nhao bắt đầu thảo luận. Nhưng vào lúc này, một tên người mang tin tức bước nhanh đi vào đại điện, hướng đang ngồi mỗi một vị quan viên phân phát một phần mới văn kiện. Các vị đại nhân, phần văn kiện này là vừa vặn đưa ra, bên trong bao hàm càng nhiều tin tức. Vương Khiêm tỉnh táo giải thích. Văn kiện bên trong ghi chép trước đó những lời đồn đại kia truyền bá giả, cùng một chút nhân vật mấu chốt bối cảnh điều tra. Theo đọc thâm nhập, rất nhiều quan viên sắc mặt trở nên càng nghiêm trọng. Sự thật bày ở trước mắt, như tái không hành động, chỉ sợ thực biết làm hỏng đại sự. Tô Hủ tiếng nói kiên định, trong mắt tràn đầy quyết tâm. Không sai, chúng ta hẳn là đoàn kết nhất trí, cộng đồng đối diện với mấy cái này có ý khác người. Vương Khiêm đuổi theo Tô Hủ mạch suy nghĩ, tiếp tục bổ sung. Lúc này, một tên khác một mực yên lặng không lên tiếng tuổi trẻ quan viên đột nhiên mở miệng, ta đề nghị thành lập đặc biệt điều tra tiểu tổ, tra rõ lời đồn đại phía sau chân tướng. Thấy mọi người gật đầu đồng ý, Vương Khiêm cùng Tô Hủ trao đổi một cái hài lòng ánh mắt, bọn hắn biết, bước đầu tiên đã thành công. Như vậy, tiếp xuống sự tình liền giao cho chúng ta nơi đến lý, các vị đại nhân chỉ cần yên tâm chính là. Vương Khiêm có chút túi đầu, biểu thị hứa hẹn. Vương người hầu, Tô đại nhân, hy vọng các ngươi có thể sớm ngày cho chúng ta mang đến tin tức tốt. Có người ủng hộ sốt rồi nói. Yên tâm đi, chúng ta chắc chắn sẽ đem hết khả năng. Tô Hủ trịnh trọng trả lời đúng lúc này, lão thần cũng đứng dậy, mang theo lúng túng chắp tay nói, đã như vậy, chúng ta cũng nguyện ý toàn lực phối hợp. Chiều hội kết thúc, đám người tán đi, Vương Khiêm cùng Tô Hủ sóng vai đi ra đại điện, nhìn nhau cười một tiếng. Xem ra, chúng ta bắt đầu cũng không tệ lắm. Tô Hủ thấp giọng nói ra. Bất quá tiếp xuống mới thật sự là khảo nghiệm. Vương Khiêm nghiêm túc nhìn về phía trước, trong đầu bắt đầu kế hoạch bước kế tiếp hành động. Là nên khởi hành đi tìm vị kia nhân vật mấu chốt thời điểm. Tô Hủ vô Vương Khiêm bả vai, đối với hắn nói mà nói, đây chỉ là một cái khác bắt đầu. Cái kia, chúng ta xuất phát. Vương Khiêm cười hỏi. Đương nhiên, càng nhanh càng tốt. Tô Hủ gật đầu, hai người lập tức rời đi cung điện, thẳng đến thành Nam mà đi. Thành Nam một vùng, là thương nhân tụ tập chi địa, ngày bình thường phi thường náo nhiệt, nhưng tại cái này buổi chiều lại có vẻ vô cùng thanh tĩnh. Vương Khiêm cùng Tô Hủ xuyên qua mấy đầu chật hẹp đường tắt, cuối cùng tại một tòa không đáng chú ý quán trà cổng dừng lại. Chính là chỗ này. Tô Hủ thấp giọng nói ra. Vương Khiêm nhẹ gật đầu, hai người đẩy cửa vào. Trong quán trà khách hàng lác đác không có mấy, chỉ có mấy bàn người tại nhẹ giọng nói chuyện với nhau. Một tên cơ linh tiểu nhị thấy có người tiến đến, vội vàng tiến lên chào hỏi. Hai vị quan gia, mời vào trong. Không cần, chúng ta tìm người. Tô Hủ phất phất tay, trực tiếp hướng trong tiệm nơi hẻo lánh đi đến ở nơi đó, một vị thần sắc lạnh lùng trung niên nam tử đang chậm rãi uống trà. Hắn dương mắt thoáng nhìn hai người, trên mặt lộ ra một tia nhỏ không thể thấy ý cười. Tô đại nhân, Vương người hầu, đã lâu không gặp. Sắp thực đã lâu không gặp, Lý trưởng quỹ. Vương Kiêm lễ phép đáp, hai người ngồi xuống, Tô Hủ đi thẳng vào vấn đề, chúng ta lần này tới là có chuyện quan trọng hỏi. Lý trưởng quỹ đặt chén trà xuống, mắt sáng như đuốc, ta sớm đã nghe nói lời đồn đại xôn xao, không biết hai vị muốn từ ta chỗ này nghe ngóng thứ gì. Chúng ta hoài nghi những lời đồn đãi này phía sau có tổ chức, có dự mưu, mục đích đó là nhiễu loạn triều đình, phân liệt các phái thế lực. Tô Hủ trầm giọng nói. Lý trưởng quỹ khẽ bước cằm, không tệ, ta cũng chú ý tới gần đây thành bên trong một chút dị thường động tĩnh. Những này truyền ngôn không hề giống dĩ vãng đơn giản như vậy, phía sau tựa hồ xác thực có cao nhân sai sự. Lý trưởng quỹ có thể có đầu mối gì? Vương Kiêm truy vấn. Lý trưởng quỹ trầm ngâm phút chốc, hạ giọng nói, trận này ta phát hiện có cái giang hồ thế lực đột nhiên sinh động đứng lên. Bọn hắn cùng một chút hành tung quỷ bí người tiếp xúc tấp nập, tựa hồ tại chuẩn bị cái gì. Bọn hắn ở nơi nào? Tô Hủ hỏi. Nghe nói tạm thời cứ điểm thiết lập tại thành Tây một gian bức bỏ thương cố, bất quá tin tức này chưa chứng thực, hai vị vẫn là cẩn thận là hơn. Lý trưởng quý khuyên bảo. Tô Hủ trong lòng hiểu rõ, hướng Lý trưởng quý chắp tay, đa tạ ngài trợ giúp. Không cần phải khách khí, vì nước tận lực cũng là chúng ta việc nằm trong phận sự. Lý trưởng quý cười nhạt một tiếng. Cáo biệt Lý trưởng quý, Vương Khiêm cùng Tô Hủ bước nhanh rời đi quan trà. Xem ra đích xác là có người không an phận. Vương Khiêm cau mày nói, vô luận như thế nào, cũng phải tự mình đi nhìn xem mới được. Tô Hủ quyết tâm đã định, hai người cấp tốc hướng thành Tây phương hướng tiến lên. Lúc chạm vào tối, chiều tà nhuộm đỏ nửa bầu trời, vứt bỏ thương khố ẩn vào tà dương ánh chiều tà bên trong, lộ ra càng âm trầm. Vương Khiêm cùng Tô Hủ ẩn nấp tại bụi cỏ, quan sát đến xung quanh động tĩnh.
Chương 269, khả nghi địa phương. Chương 269, khả nghi địa phương.
Nơi này quả nhiên khả nghi. Vương Khiêm nhẹ nói. Cách đó không xa, mấy tên hắc ý nhân đang nghiêm mật chấn giữ lấy thương khố xung quanh. Nhưng vào lúc này, một cô không đang chú ý xe ngựa lái tới gần, dừng ở cửa nhà kho. Trên xe đi xuống mấy tên thân hình cường tráng nam tử. Trong đó một người bên hông bội đao, hiển nhiên thân phận không thấp. Xem ra là đến nhân vật trọng yếu. Tô Hủ thì thầm. Vương Khiêm gật đầu, hai người liếc nhau, trao đổi một cái ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt. Hiện tại làm sao? Vương Khiêm thấp giọng hỏi. Chúng ta theo sau, biết rõ ràng bọn hắn đến cùng đang dở trò quỷ gì. Tô Hủ chủ ý đã định, quyết tâm tìm tòi hư thực. Hai người lặng yên không một tiếng động tiến hành, theo đuôi những hắc ý nhân kia tiến vào trong kho hàng bộ. Thương khố bên trong trưng bày đại lượng cái dương, hiển nhiên là bị Lâm Thời dùng làm tụ hội địa điểm. Hắc ý nhân làm thành một vòng, giống như đang thương thảo cái gì. Kế hoạch đã tiến vào mấu chốt giai đoạn, các lộ nhân mã đều đã an bài thỏa khi. Phải tất yếu bảo đảm lời đồn đại tiến một bước quyết tán, nhiễu loạn triều cục. Trong đó một tên dẫn đầu thấp giọng nói ra. Minh bạch, chúng ta sẽ theo kế hoạch làm việc, tuyệt không liên lụy. Một người khác đáp lại. Giữa lúc Vương Khiêm cùng Tô Hủ âm thầm phỏng đoán những người này lai lịch cùng kế hoạch thì đột nhiên, một cái tay đột nhiên dựng vào Tô Hủ bả vai. Cái gì người? Khẩn cấp quan đầu, Vương Khiêm phản ứng cực nhanh, lập tức rút kiếm mà ra, hàn quang chợt hiện. Nhưng mà người đến hiển nhiên cũng không phải là hạng người bình thường, đối phương nhẹ nhõm địa tránh đi công kích. Cùng lúc đó càng nhiều hắc y nhân cấp tốc vây quanh tới. Xem ra là bị phát hiện. Tô Hủ thấp giọng nói. Xem ra chỉ có thể xung vào. Vương Khiêm cắn răng, hai người lưng tựa lưng ứng chiến. Kịch liệt đánh nhau tại hôn ám thương khố bên trong triển khai. Vương Khiêm cùng Tô Hủ kề vai chiến đấu, liên thủ ngăn cản địch đến. Nhưng mà địch nhiều ta ít, tình thế từ từ bất lợi đúng lúc này, thương khố đại môn bị bỗng nhiên phá tan. Dừng tay. Một đạo quen thuộc âm thanh vang lên, mọi người đều là giật mình. Vương Khiêm cùng Tô Hủ nhân cơ hội ổn định trận cước, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Trưởng Quỹ dẫn người đổi tới, xông vào thương khố. Lý Trưởng Quỹ. Hắc Y Nhân hiển nhiên không ngờ tới sẽ có viện quân kịp thời đã tìm đến, hai mặt nhìn nhau. Còn không mau bỏ vũ khí xuống. Lý Trưởng Quỹ lạnh giọng ra lệnh. Hắc Y Nhân do dự một chút, rốt cuộc bất đắc dĩ bỏ binh khí xuống. Lý Trưởng Quỹ cùng Vương Khiêm, Tô Hủ đứng song vai, lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn hắn. Các ngươi, đến cùng là người nào sai sự? Vì sao muốn nhiễu loạn triều cục? Lý Trưởng Quỹ ép hỏi. Dẫn đầu Hắc Y Nhân ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, chúng ta chỉ là phụ mệnh làm việc, cái khác hoàn toàn không biết. Ai mệnh lệnh? Tô Hủ truy vấn. Hắc Y Nhân im miệng không nói, hiển nhiên là không chịu hợp tác. Ngay tại cục diện rằng có không xong thì, đột nhiên, thương khố hậu phương truyền đến một tiếng dị hưởng. Vương Khiêm bén nhạy ý thức được khả năng có người nhân cơ hội chạy trốn. Đằng sau có người. Hắn hô to. Lý Trưởng Quỹ lập tức an bài người truy tra, mình tắc lưu tại chỗ áp chế Hắc Y Nhân đi qua một phen lục soát, bọn hắn tại thương khố bí ẩn nơi hẻo lánh phát hiện mật đạo cửa vào. Xem ra đầu này mật đạo là bọn hắn đào tẩu lộ tuyến. Tô Hủ nói ra. Không thể để cho bọn hắn chạy, nếu không tương lai tất thành họa lớn. Vương Khiêm lòng đầy căm phẫn. Nhưng mà thông đạo cửa vào chật hẹp, chỉ chứa một người thông qua, truy kích chỉ cần chú ý cẩn thận. Lý Trưởng Quỹ cấp tốc làm ra quyết định, ta lưu lại xử lý những người này, các ngươi hai cái đuổi theo, nhớ kỹ hành sự cẩn thận. Tốt, chúng ta cái này khởi hành. Tô Hủ nói xong, liền cùng Vương Khiêm cùng một chỗ chui vào mật đạo, mượn yếu đất hỏa quang tiếp tục truy tung. U ám mật đạo kéo dài không dứt, phản phất không có cuối cùng, nhưng hai người không có chút nào lùi bước. Thời gian tại không tiếng động truy đuổi chung trôi đi. Rốt cuộc, tại một chỗ dốc đứng địa thế, phía trước xuất hiện mấy lao bóng người. Dừng lại, đừng chạy. Tô Hủ quát, gia tốc đuổi theo. Thân ảnh trì trệ, tựa hồ có chút do dự, nhưng vẫn tiếp tục chạy trốn. Vương Khiêm cùng Tô Hủ toàn lực ép sát, song phương khoảng cách dần dần rút ngắn. Các ngươi chạy không được, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Vương Khiêm hét lớn. Cuối cùng vẫn là đuổi kịp, người cầm đầu đột nhiên trở lại, rút ra trường kiếm, một bộ thể sống chết chống cự bộ dáng. Các ngươi mơ tưởng bắt được ta? Hắn khàn khàn tiếng nói quát. Tô Hủ cười lạnh, vậy liền thử nhìn một chút. Song phương dương cung bạc kiếm, trong không khí tràn đầy mùi thuốc súng. Chiến tranh hết sức căng thẳng, mà tại đây nguy ngập trước mắt, làm cho người không tưởng được cục diện phát sinh. Mắt thấy chiến đấu hết sức căng thẳng, người cầm đầu chợt ném đi trường kiếm, bịch, một tiếng quỳ rạp xuống đất. Hắn đồng bọn cũng cấp tốc quỳ theo bên dưới. Mời đại tần Tô Hủ thừa tướng cứu lấy chúng ta. Người cầm đầu ngẩng đầu nhìn Tô Hủ, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ đợi cùng tuyệt vọng. Tô Hủ có chút sửng sốt, hiển nhiên không ngờ rằng sẽ là dạng này cục diện. Vương Khiêm tức là một mặt khiếp sợ. Hắn thấp giọng hỏi, đây cũng là cái nào vừa ra? Đối phương tựa hồ không có muốn giải thích gì tứ, chỉ là không ngừng mà lặp lại, cầu ngài cứu mạng, những người kia mới thật sự là ác nhân. Bọn hắn bức bách chúng ta làm việc, chúng ta cũng là bất đắc dĩ a. Tô Hủ nhìn đến bọn hắn, trầm mặc. Hắn trong đầu cực nhanh chuyển động, cân nhắc lợi hại. Những người này đến cùng có phải hay không đang nói láo? Bọn hắn phía sau cố sự đến cùng là cái gì? Xem ra trong này còn có ẩn tình. Tô Hủ lạnh nhạt nói, nếu như các ngươi không nói rõ ràng, ta có thể không dễ dàng như vậy tin tưởng. Nghe được lời này, người cầm đầu do dự một chút về sau, cắn răng, nói ra, chúng ta vốn là phổ thông bách tính, lại bị gian nhân uy hiếp, không thể không tham dự bọn hắn âm mưu. Chúng ta vốn là muốn đào tẩu, nhưng bị phát hiện, bây giờ chỉ muốn bảo mệnh. Cái dạng gì âm mưu? Tô Hủ truy vấn. Lúc này, một cái khác quỷ người nói bổ sung, là một cái nhằm vào đại tần âm mưu kinh thiên. Bọn hắn muốn mượn này phá vỡ triều đình. Chúng ta chỉ là tiểu nhân vật, nhưng không thể không bị liên lụy trong đó. Vương Khiêm nhíu mày, luôn cảm thấy sự tình không đơn giản. Tô Hủ suy tư phút chốc, gật đầu nói, "Tốt, ta liền tin các ngươi một lần. Bất quá, nếu có cái gì che giấu, đến lúc đó đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn." Hai người như chút được gánh nặng, cung kính dập đầu cảm tạ. Mau nói cho ta biết, các ngươi cấp trên là ai, hành động lần này kế hoạch cụ thể là cái gì? Tô Hủ không muốn lãng phí thời gian, thẳng vào chính đề. Người cầm đầu ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, chúng ta chỉ có thể nói cho ngài, bọn hắn gọi Hắc Bảo, chân chính thủ lĩnh chưa hề lộ diện. Hắc Bảo? Tô Hủ nhướng mày, hiển nhiên đối với danh tự này có chút ấn tượng. Phải, Hắc Bảo, tổ chức không lọt chỗ nào. Bọn hắn lợi dụng thế lực khắp nơi, trong bóng tối lập mưu to lớn âm mưu. Người kia tiếp tục nói, các ngươi nguyện ý hiệp trợ chúng ta tan rã cái tổ chức này? Tô Hủ âm thanh trở nên kiên định. Đương nhiên, chỉ cầu chúng ta người một nhà tính mạng có thể được lấy bảo toàn. Hắn thành khẩn hồi đáp. Vương Kiêm nhịn không được xen vào, đã như vậy, cùng chúng ta cùng nhau trở về đi, có chuyện gì sau đó lại nói chuyện. Hai người gật đầu đáp ứng, đứng dậy. Chương 270, an bài chuyên gia. Chương 270, an bài chuyên gia. Tô Hủ vô vô bọn hắn bả vai, ra hiệu bọn hắn tất cả có hắn, sau đó quay người đối với Vương Kiêm nói ra. Rời khỏi nơi này trước, đợi Lý trưởng quỹ xử lý xong những người kia về sau, cùng một chỗ thương thảo tiếp xuống nên như thế nào hành động. Tô Hủ cùng Vương Khiêm mang theo bọn hắn một lần nữa trở về thông đạo cửa vào. Lý trưởng quỹ đã xử lý thích đáng tốt tất cả công việc, đang chờ bọn hắn trở về. Sự tình có biến, chúng ta tạm thời rút lui, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Tô Hủ ngắn gọn mà nói tình huống. Minh bạch, vậy trước tiên đi thôi. Lý trưởng quỹ gật đầu, không chút do dự ủng hộ Tô Hủ quyết định. Một đoàn người dẫm lên trong mật đạo phiến đá, nhanh chóng có thứ tự rời đi cái kia u ám địa phương đi ra mật đạo, ánh nắng lại vẩy vào mỗi người trên mặt, phảng phất xua tán đi vừa rồi mù mịt. Tiếp đó, chúng ta nên làm như thế nào? Vương Khiêm hỏi. Tìm an toàn địa phương lại đàm phán. Tô Hủ nhìn đến phương xa, trong mắt để lộ ra kiên nghị. Mấy người cấp tốc rời đi hiện trường, lựa chọn một chỗ ẩn nấp tiểu trang, ở nơi đó tập kết cũng bố trí cảnh giới. Ngồi xuống về sau, Lý trưởng quỹ bưng tới nước trà, đám người bắt đầu thảo luận tiếp xuống kế hoạch. Hiện tại khẩn yếu nhất là xác định Hắc Bảo, cứ điểm cùng thủ lĩnh thân phận. Tô Hủ mở miệng nói, chúng ta biết một chút, nhưng cũng có thể không đủ tất cả mặt. Trước đó quỳ xuống người kia nói, đồng thời bắt đầu đem mình biết giảng thuật đi ra. Theo hắn giảng thuật, Tô Hủ lông mày từ từ giãn ra, tựa hồ trong lòng đã có một chút tân dự định. Phi thường tốt, có những tin tức này, chúng ta liền có thể chế định phương án hành động. Tô Hủ mỉm cười, bất quá trước đó, ta cần các ngươi tuyệt đối trung thành. Chúng ta nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực, dù là đánh đổi mạng sống. Người kia trịnh trọng cam kết. Rất tốt. Tô Hủ thỏa mãn gật gật đầu, sau đó ngắm nhìn một phía, các vị, hành động lần này liên quan đến trọng đại. Chúng ta đều cần cẩn thận, không được phớt lờ. Phải. Những người khác nhau nhau hưởng ứng nói. Nhưng vào lúc này, Lý trưởng quỹ bỗng nhiên nói ra, Tô thừa tướng, phải chăng nên cùng trong triều còn lại thế lực liên lạc, để hiệp đồng hợp tác? Không đổi, ta trước thăm dò bọn hắn nội tình, lại tính toán sau. Tô Hủ lắc đầu nói, tạm thời không cần kinh động quá nhiều người, để tránh đả thảo kinh xà. Minh bạch. Lý trưởng quỹ gật đầu, ứng thanh phụ họa. Ngoài cửa sổ ánh nắng từ từ ngã về tây, đem một mảnh vàng nóng vẩy vào trên thân mọi người. Bọn hắn tại mảnh này sắc màu ấm bên trong, lặng yên nổi lên một trận hủy diệt tâm như hành động. Mà tương lai biên số, như cũ không biết đột nhiên, Vương Khiêm mở miệng hỏi, đúng, cái này, Hắc Bảo, tổ chức, sẽ có hay không có nội ứng thẩm thấu vào chúng ta nội bộ? Tô Hủ ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, hồi đáp, tại cục này thế phức tạp rối loạn thế đạo, không có cái gì là không thể nào. Vương Kiêm, tạm thời quan sát, không cần vội vã có kết luận đêm dài lắm mộng, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, ngày mai làm tiếp định đoạn. Tô Hủ vừa mới nói xong, ánh mắt đảo qua đám người, ngựa khí chắc chắn nhưng lại không thể nghi ngờ. Vương Kiêm mặc dù lòng nghi ngờ chưa tiêu, cũng không dám lại nhiều nói, đành phải gật đầu nói phải. Vào đêm, Tô Hủ một mình trở lại trong phòng, khóa lại phía sau cửa, tâm niệm vừa động. Hệ thống giao diện lập tức hiện lên ở trước mắt. Cái kia lạnh lùng cơ giới âm thanh lập tức vang lên, "Túc chủ, phải chăng sử dụng tích phân tiến hành trao đổi?" Trao đổi một vị đỉnh tiêm vật lý giáo sư, trực tiếp đưa đến viện nghiên cứu báo đến. Tô Hủ lạnh nhạt nói, khấu trừ 2000 tích phân, trao đổi hoàn thành, vật lý giáo sư vào khoảng ngày mai đúng chỗ. Hệ thống âm thanh rơi xuống, giao diện biến mất không còn tăm tích. Tô Hủ vuốt vuốt mi tâm, ngồi tại bên cạnh bàn suy nghĩ phút chốc đoạn thời gian này một mực điều tra Hắc Bảo tổ chức phía sau động tác. Không để ý đến một tay sáng tạo đi ra nghiên cứu viên đã có chuyên gia quá khứ giảng bài. Hiện tại ngược lại là có cơ hội nhìn xem Hắc Bảo tổ chức động tĩnh. Dưới mắt Hắc Bảo tổ chức động tĩnh mặc dù đã sơ bộ rõ ràng, nhưng phía sau ẩn tàng ý đồ chân chính, như cũng khó bề phân biệt. Nghĩ đến đây, hắn lấy ra bản đồ, nhóm lửa ngọn đèn, cẩn thận nghiên cứu cái kia mấy chỗ mấu chốt cứ điểm đánh dấu. Thẳng đến ánh đến lung lay, trời tối người yên. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Tô Hủ đã sửa soạn áo mũ, đẩy cửa đi ra ngoài. Viện bên trong sớm có người chờ, Vương Khiêm chính là một trong số đó. Thưa tướng, sớm như vậy? Vương Khiêm nao nao. Sớm đi khởi hành, miễn cho đả thảo kinh xà. Tô Hủ cười nhạt một tiếng, ngữ khí bình thản, lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Phải. Vương Khiêm gật đầu đáp, cùng Tô Hủ sóng vai mà đi, cái khác đi theo mấy tên thân tín yên lặng đi theo hậu phương. Một đoàn người rất mau tới đến Hắc Bảo tổ chức cứ điểm một trong bên ngoài khu vực, đây là một mảnh phổ thông học chợ, bán hàng rong rộn ràng, dòng người không ngừng. Nếu không có trước đó biết được, ai cũng sẽ không nghĩ tới, nơi này lại ngầm huyền cơ. Bọn hắn cứ điểm ngay tại đây phụ cận. Vương Kiêm thấp giọng nói ra, ánh mắt cảnh giác địa ngắm nhìn một phía. Tô Hủ nhẹ gật đầu, hạ giọng nói, cẩn thận chút, giả bộ như người qua đường, không cần lộ ra sơ hở. Đám người tản ra, chia ra làm việc. Tô Hủ một mình đi vào một nhà không đáng chú ý cửa hàng trà, đưa tay gõ gõ quầy hàng, thấp giọng hỏi, trưởng quỹ, có hay không năm nay trà mới? Trưởng quỹ là cái gầy gò trung nhân nhân, nghe nói lời ấy, ngẩng đầu quan sát tỉ mỉ Tô Hủ một chút, lập tức lộ ra một vẻ chức nghiệp hóa nụ cười, có khách quan, ngài chờ một lát phút chốc, ta cái này đi lấy. Tô Hủ bất động thanh sắc ngồi xuống, ánh mắt đảo qua cửa hàng trà bên trong mỗi một chỗ chi tiết. mấy tên thân mang vải thô quần áo tiểu nhị đang bề bộn lục lấy, nhìn như bình thường, thực tế đều mang tâm tư. Trưởng quỹ rất nhanh bưng tới một bình trà nước, phóng tới Tô Hủ trước mặt, thấp giọng nói, khách quan, trà tuy tốt, nhưng phải cẩn thận sấy lấy. Tô Hủ nghe vậy, khoe miệng có chút dương lên, trở về lấy một vệt ý vị sâu xa ý cười, thấp giọng trả lời, đa tạ nhắc nhở. Cửa hàng trà bên ngoài, Vương Kiêm cũng đang âm thầm quan sát. Hắn giả bộ như tùy ý đi lại bộ dáng, đi qua một chỗ bán hương liệu quán nhỏ thì chợt nghe chủ quán cùng một tên khách hàng đối thoại. Những hương liệu này thế nhưng là từ Đại Tần mang đến, chất lượng tốt nhất. Đại Tần, gần nhất Đại Tần dung chuyển bất an, nghe nói biên cảnh không ít người đều chạy trốn tới. Đúng vậy a, hắc bảo những người kia có thể nhìn chằm chằm Đại Tần động tĩnh. Vương Kiêm nghe vậy, chấn động trong lòng, vội vàng xoay người rời đi. Hắn lượn quanh mấy vòng, xác nhận không người theo dõi về sau, vội vàng trở về cửa hàng trà, cùng Tô Hủ tụ hợp. Thưa tướng, ta nghe được một chút tin tức, Vương Kiêm đem vừa rồi đối thoại thuật lại một lần. Tô Hủ nghe xong, nhíu mày, thấp giọng nói, xem ra hắc bảo tổ chức mục tiêu không chỉ là trước mắt mấy chỗ cứ điểm, mà là toàn bộ Đại Tần. Vậy chúng ta nên như thế nào ứng đối? Vương Kiêm vội vàng hỏi. Tô Hủ trầm ngâm phút chốc, dương mắt nhìn về phía cách đó không xa đầu đường hối hả, ánh mắt bên trong ẩn ẩn lộ ra một tia linh ý, đã bọn hắn nhìn chằm chằm Đại Tần, vậy chúng ta liền đem kế liên kế, thiết cái cục, dẫn xà xuất động, thiết lập văn cục. Vương Kiêm khẽ giật mình, cụ thể làm thế nào? Chương 271. Đối với tình báo ỷ lại. Chương 271. Đối với tình báo ỷ lại. Tô Hủ khóe miệng khẽ nhếch, hạ giọng nói, hắc bảo lớn nhất nhược điểm, đó là bọn hắn đối với tình báo ỷ lại. Chúng ta thả ra tin tức giả, hấp dẫn bọn hắn chủ động xuất kích. Tin tức giả? Vương Kiêm như có điều suy nghĩ, nhưng nếu như đối phương không mắc câu. Tô Hủ đánh gây hắn nói, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo không thể hoài nghi chắc chắn. Bọn hắn sẽ đến, tham lam người, luôn luôn nhịn không được tới gần cả bẫy. Vương Kiêm nhẹ gật đầu, không hỏi thêm nữa. Nhưng vào lúc này, cửa hàng trà cổng bỗng nhiên truyền đến một trận rất nhỏ vận động, giống như là có người tới gần. Tô Hủ quay đầu nhìn lại, ánh mắt bên trong nháy mắt lướt qua một vẻ sắc bén, người nào? Cổng mang chút hơi rung nhẹ, một đạo thon gầy thân ảnh chậm rãi đi đến. Người kia mang theo một đỉnh mũ vành, mũ vành rũ xuống một mảnh hắc sa che khuất khuôn mặt, lộ ra thần bí mà quỷ dị. A, Tô thừa tướng quả nhiên nhạy cảm. Người kia thấp giọng cười một tiếng, âm thanh khàn khàn, lộ ra mấy phần cổ quái, tại hạ bất quá là cái người qua đường, lại bị chằm chằm đến như thế khẩn, thực sự có chút thụ sủng nhược kinh. Tô Hủ híp híp mắt, ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn, ngựa khí lại bình tĩnh như nước, người qua đường sẽ nghe lén người khác nói chuyện, lại sẽ mang theo đầy người sát khí bước vào căn này cửa hàng trà. Người kia nao nao, lập tức cười ha ha, Tô thừa tướng thật sự là hảo nhãn lực, bất quá nếu như đã bị nhìn thấu, vậy cũng không cần lại che giấu. Dứt lời, hắn chậm rãi đưa tay xốc lên mũ vành bên dưới hắc xa, lộ ra một tấm che kín mặt sẹo mặt, khuôn mặt dữ tợn. Vương Kiêm tay đã lặng yên nắm chặt bên hông bội kiếm, ánh mắt như ưng nhìn chằm chằm đối phương. Tô Hủ lại khoát tay áo, ra hiệu hắn an tâm chớ vội. Các hạ tự báo thân phận đi, hắc bảo thám tử bình thường có thể không biết tùy tiện lộ diện. Tô Hủ âm thanh mang theo vài phần hứng hở, lại ẩn ẩn lộ ra uy nghiêm. Người kia nghe vậy, mắt sáng lên, trên mặt lộ ra một vẻ tâm lãnh nụ cười, không hổ là Tô thừa tướng, quả nhiên liệu sự như thần. Không sai, ta chính là hắc bảo phái tới người mang tin tức, chuyên đến hướng thừa tướng truyền lời. Truyền lời? Tô Hủ lông mày nhíu lại, trong giọng nói lộ ra một tia trêu tức, hắc bảo đã đối với Đại Tần động tĩnh rõ như lòng bàn tay. Cần gì phải làm phiền ngươi tự mình chạy chuyến này? Người kia hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén như lao, thừa tướng quả nhiên nhanh mồm nhanh miệng, nhưng lời này không phải để ta tới giải thích. Ta lần này đến đây, chỉ là mang một câu lời khuyên, nếu không muốn dẫn lửa thân trên, tốt nhất đừng nhúng tay hắc bảo sự tình. Dẫn lửa thân trên? Tô Hủ khép cười một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve ly trà biên giới, phản phất tại suy tư cái gì. Các hạ có biết, Đại Tần Giang Sơn vững như bàn thạch. Các ngươi hắc bảo bất quá là một đám thằng hề, sao lại dám nói uy hiếp? Người kia cười lạnh liên tục, Giang Sơn vững như bàn thạch. Tô thừa tướng sợ là tự tin quá mức, Đại Tần biên cảnh đã loạn, thành trì báo nguy, mà triều đình trên dưới lại mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, há không chính là hắc bảo thừa dịp cơ hội. Tô Hủ ánh mắt trầm xuống, trên mặt ý cười lại chưa giảm mảy may. Hắn chậm rãi đứng người lên, thân hình thon cao như trúc, khí thế đột nhiên biến đổi, tựa như núi cao áp hướng đối phương. Các ngươi hắc bảo lớn nhất nhược điểm đó là tự cho là đúng, nếu thật coi là Đại Tần không người có thể làm ở các ngươi, vậy liền cứ việc phóng ngựa tới. Người kia sắc mặt khẽ biến, trong mắt lóe lên một vẻ kiên kỵ, nhưng lập tức khôi phục bình tĩnh. Hắn không tiếp tục nhiều lời, ngược lại lui về phía sau một bước, chắp tay nói, đã như vậy, chúng ta liền đi lấy nhìn a. Nói xong, người kia xoay người một cái, mũ vành một lần nữa đắp lên, liền chuẩn bị rời đi. Nhưng là Tô Hủ làm sao có thể thả hắn rời đi. Người đến, bắt lấy hắn. Tô Hủ vừa dứt lời, Vương Kiêm cùng mấy tên thân tín cấp tốc hành động, đem tên kia hắc bảo người mang tin tức bao bọc vây quanh. Người mang tin tức thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng, nhưng rất nhanh lại khôi phục trấn định. Tô thừa tướng, ngươi đây là ý gì? Hắn ra vẻ trấn tĩnh mà hỏi thăm. Tô Hủ mỉm cười, mắt sáng như nước, các hạ đã tự mình đến đây, chắc là hắc bảo tổ chức nhân vật trọng yếu đã đến, xin mời lưu lại, chúng ta còn có rất nhiều chuyện cần. Người mang tin tức thấy đào thoát vô vọng, dứt khoát không dãy rủa nữa, cười lạnh nói, Tô Hủ, ngươi cho rằng dạng này liền có thể uy hiếp được chúng ta hắc bảo sao? Uy hiếp? Tô Hủ lắc đầu, ta chỉ là muốn hiểu rõ các ngươi chân thật ý đồ, cùng các ngươi nắm giữ tình báo. Dù sao, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Vương Kiêm tiến lên một bước, trầm giọng hỏi, các ngươi hắc bảo đến tột cùng muốn cái gì? Người mang tin tức trầm mặc phút chốc, rốt cuộc mở miệng, chúng ta muốn là toàn bộ Đại Tần quyền khống chế. Hắn trong lời nói để lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ tự tin. Tô Hủ nghe vậy, cau mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Xem ra hắc bảo tổ chức dã tâm xa so với hắn tưởng tượng phải lớn. Các ngươi dựa vào cái gì cho rằng có thể khống chế Đại Tần? Tô Hủ truy vấn. Người mang tin tức cởi khẩy, dựa vào chúng ta lực lượng, dựa vào chúng ta đối với Đại Tần hiểu rõ, dựa vào chúng ta nắm giữ trong tay tài nguyên Đại Tần triều đình sớm đã mục nát không chịu nổi, mà chúng ta chính là cái kia cố tân sinh lực lượng. Tô Hủ nghe xong, trong lòng cười lạnh. Hắn biết rõ, Hắc Bảo tổ chức mặc dù dã tâm mừng mừng, nhưng bọn hắn kế hoạch bên trong tồn tại chí mạng thiếu sót. Các ngươi kế hoạch, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy thực hiện. Tô Hủ lạnh nhạt nói. Người mang tin tức nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Tô Hủ, ngươi không khỏi quá mức tự tin. Chúng ta Hắc Bảo thế lực trải rộng thiên hạ, các ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng chúng ta lực lượng. Tô Hủ không hề bị lay động, tiếp tục truy vấn. Như vậy, các ngươi thủ lĩnh là ai? Các ngươi cứ điểm lại ở nơi nào? Người mang tin tức cười lạnh một tiếng, ngậm miệng không nói. Tô Hủ thấy thế, biết hỏi lại xuống dưới cũng sẽ không có kết quả. Vương Kiêm nhìn thấy hai người đều không có nói chuyện, liền tiến lên một bước, gấp giọng hỏi: Thừa tướng, chúng ta là không muốn xem xét Hắc Bảo tung tích. Tô Hủ lắc đầu, giữa lông mày lại nhiều một tia lanh ý. Không cần, đây người bất quá là một đầu thả ra dò đường cầu, chân chính chủ nhân còn không có hiện thân. Vậy kế tiếp, Vương Kiêm thanh âm bên trong lộ ra mấy phần bất an. Tô Hủ nhìn về phía ngoài cửa sổ, đường phố bên trên dòng người vẫn như cũ hối hả, mà ở trong mắt của hắn lại phảng phất ẩn giấu đi vô số sóng ngầm. Hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh bình tĩnh lại nói năng có khí phách. Tiếp đó, chúng ta liền thuận theo bọn hắn kế hoạch, hảo hảo chơi một trận cục trong cục. Vương Kiêm khẽ giật mình, đang muốn hỏi lại, đã thấy Tô Hủ khoát tay ra hiệu hắn yên tĩnh. Tiếp qua một chén trà công phu, Sở Châu, Dây sẽ tới, đến lúc đó tất cả đều sẽ càng tin tưởng. Tô Hủ thấp giọng nói, lập tức nâng chung trà lên, thần sắc lần nữa khôi phục mấy phần thanh thản. Nhưng vào lúc này, cửa hàng trà bên ngoài lại chuyển tới một trận tiếng bước chân. Một cái người mặc vải thô áo gai người trẻ tuổi đẩy cửa vào, ánh mắt vội vàng quét mắt một vòng, cuối cùng đứng tại Tô Hủ trên thân. Thừa tướng, Sở Châu tin tức, mau nói. Tô Hủ đặt chén trà xuống, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào người đến. Người trẻ tuổi thở dốc một hơi, cấp tốc từ trong ngực móc ra một phong thư, đưa cho Tô Hủ. Chương 272, Sở Châu tình báo mới nhất. Chương 272, Sở Châu tình báo mới nhất. Đây là Sở Châu mật thám truyền đến tình báo mới nhất. Tô Hủ tiếp nhận thư tín, cấp tốc mở ra, ánh mắt nhanh chóng đảo qua trong thư nội dung. Trong thư kỹ càng miêu tả Sở Châu cảnh nội Hắc Bảo tổ chức hoạt động tình huống, cùng bọn hắn gần đây động tĩnh. Tô Hủ sau khi xem xong, cau mày, trầm tư một lát sau, hắn ngẩng đầu đối với Vương Khiêm nói ra: "Xem ra chúng ta kế hoạch có thể chi tiết tiến hành." Vương Khiêm nghe vậy, trong lòng căng thẳng, vội hỏi: "Thừa tướng, có gì tân phát hiện?" Tô Hủ trực tiếp cầm trong tay thư đưa tới. "Sở Châu không việc gì, Đại Tần đã thu phục lục quốc, làm sao có thể không có cách nào giải quyết vấn đề nội bộ." Một trận gió cuốn lên màn cửa, phòng bên trong bầu không khí theo Tô Hủ nói lộ ra càng thêm nghiêm trọng. "Vương Khiêm." Tô Hủ kêu một tiếng, âm thanh trầm thấp lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Đi an bài, chiếu trong thư thuật kế hoạch." Lập tức vải khống chế Sở Châu bốn vùng sắt cổng thành ải, không lọt một người. Vương Khiêm vội vàng chắp tay lĩnh mệnh, "Phải." Tô Hủ ánh mắt hơi đổi, vừa nhìn về phía bên cạnh tuổi trẻ người mang tin tức, trầm giọng hỏi: "Mật thám phải chăng xác nhận Hắc Bảo nhân bên trong đã có người phát hiện chúng ta hành động?" Người trẻ tuổi gật gật đầu, ngữ khí lộ ra mấy phần bất an, "Theo thám tử hồi báo, bọn hắn đã tại Sở Châu tập kết ba khu nhân mã. Tựa hồ ý đồ tại thành bên trong dẫn phát hỗn loạn, kéo dài chúng ta bố phòng thời gian." "Hỗn loạn?" Tô Hủ cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy trào phúng, "Một đám nút trong bóng tối chuột, còn muốn lật tung toàn bộ Sở Châu không thành." Hắn vừa dứt lời, ngoài cửa lần nữa truyền đến gấp rút tiếng bước chân. Ngay sau đó, cửa bị đẩy ra, một cái toàn thân chật vật trung niên nam tử bị mấy tên hộ vệ ép tới. Hắn người mặc Hắc Bảo, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên đã thụ chút kinh hãi. "Tô thừa tướng, đây chính là từ Bắc thành nắm đến Hắc Bảo nhân một trong." Hộ vệ lạnh giọng nói ra. Tô Hủ chậm rãi đứng người lên, ánh mắt như lao đảo qua trung niên nam tử kia. "Hắc Bảo tổ chức nhân vật trọng yếu, rốt cuộc bỏ được ló đầu. Người tên là gì?" Trung niên nam tử trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, nhưng mạnh miệng nói, "Thử, Đại Tần tuy mạnh, nhưng các ngươi căn bản không có khả năng triệt để diệt trừ chúng ta. Đừng nghĩ dựa dẫm vào ta hỏi ra bất kỳ hữu dụng tin tức." Tô Hủ nhẹ nhàng cười một tiếng, thần sắc vẫn chấn định như cũ, đưa tay ra hiệu hộ vệ lui ra. Sau đó, hắn chậm rãi đi đến nam tử trước mặt, có chút túi người xuống, dùng cơ hồ thì thầm một dạng âm thanh nói ra, "Không nói cũng không sao, ta đối với các ngươi, người phía sau màn, càng cảm thấy hứng thú. Mà ngươi, không có gì hơn là khỏa không quan trọng gì quân cờ." Nam tử con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, "Ngươi, ngươi có ý tứ gì?" Hắn đứng thẳng người, ngữ khí sắc bén nói, "Hắc Bảo nhân tự cho là kế hoạch không chê vào đâu được, đáng tiếc các ngươi thủy chung đánh giá thấp Đại Tần. Lục quốc mưu sĩ đứng đầu còn bại vào tay ta. Các ngươi bất quá là một đám tàn binh bại tướng, trốn chui như chuột tại bóng mở phía dưới thôi." Nam tử nghiến răng nghiến lợi, lại không thể nào phản bác, chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hủ. "Đã như vậy, vậy liền tiết kiệm dư thừa nói nhảm." Tô Hủ phất phất tay, "Vương Kiêm, chuẩn bị truyền tin, nói cho các nơi phòng giữ, đêm nay giờ tí, cùng một chỗ động thủ." Vương Kiêm sửng sốt một chút, lập tức trong mắt lóe lên một vẻ sắc bén, "Thừa tướng ý là muốn đồng thời nổ bọn hắn cứ điểm?" "Không tệ." Tô Hủ chậm rãi gật đầu, ánh mắt lạnh lẽo, "Hắc Bảo nhân am hiểu ẩn nấp, chốc lát hành động thất bại, bọn hắn sẽ lập tức phân tán. Chỉ có lấy thế xét đánh lôi đình, một kích phải chúng, mới có thể triệt để gây mất bọn hắn căn." Hắc Bảo nam tử nghe vậy, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, trong miệng vội la lên, "Ngươi mơ tưởng, các ngươi căn bản tìm không thấy." "Tìm không thấy?" Tô Hủ lạnh lùng đánh gây hắn, "Các ngươi ba cái chỗ ẩn nấp, một cái tại Sở Châu thành đông dệt nhà xưởng, một cái tại Nam thành tử lâu, còn có một cái." Hắn dừng một chút, khoe miệng hiện hiện một tia đùa cợt ý cười, "Ngay tại Bắc thành vứt bỏ đền miếu bên trong, đúng không?" Nam tử toàn thân chấn động, cả người cơ hồ sủi lơ trên mặt đất. Tô Hủ trở lại ngồi xuống, nâng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp một miếng, ngựa khí tùy ý lại để cho người ta không rét mà run, "Xem ra ta tin tức không sai, ân. Nam tử vùng vẫy một hồi, tựa hồ muốn nói cái gì, lại cuối cùng bất lực mở miệng. Tô Hủ lắc đầu, ngữ khí hơi hận, vốn thừa tướng cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, ngươi ngoan ngoãn hợp tác, đem các ngươi kẻ sau màn tính danh, địa điểm một chữ không lọt nói rõ ràng. Ta có thể lưu ngươi một cái mạng. Thứ hai, cái gì cũng không nói, ta liền phái người thông tri các ngươi, chủ tử, nói cho hắn biết, hắn tín nhiệm nhất cấp dưới đã xa lưới. Ngươi cảm thấy, hắn sẽ như thế nào đối đãi ngươi đây? Nam tử nghe vậy, trên mặt triệt để mất máu sắc, to như hạt đậu mồ hôi thuận theo cái trán lăn xuống. Hắn run rẩy bờ môi, nửa ngày nói không nên lời một chữ. Tô Hủ kiên nhẫn đặt chén trà xuống, âm thanh bình tĩnh như trước, thời gian không nhiều, tự chọn a. Trầm mặc trong phòng lan tràn. Thật lâu, nam tử rốt cuộc sụp đổ địa quỳ rạp xuống đất, âm thanh run rẩy, ta nói, chúng ta phía sau người là. Lời còn chưa dứt, đông nhiên ngoài cửa sổ truyền đến một trận gấp rút tiếng xé gió. Tô Hủ trong nháy mắt đưa tay, một đạo hàn quang hiện lên, một chi đoạn tiễn bị hắn vung tay áo đánh rơi, đinh vào vách tường. Địch tập. Bảo hộ thừa tướng, Vương Khiêm hét lớn một tiếng, hộ vệ lập tức bảo hộ ở Tô Hủ trước người. Tô Hủ lại nhếch miệng mỉm cười, tỉnh táo nói ra, quả nhiên, bọn hắn đã gấp. Hắn quay đầu nhìn về phía Vương Khiêm, thản nhiên nói, tiếp tục thẩm, nơi này giao cho ngươi. Vương Khiêm trùng điệp gật đầu, minh bạch. Tô Hủ chậm rãi đi hướng cổng, ánh mắt xuyên thấu qua rèm nhìn về phía bên ngoài hỗn loạn đường đi. Khoe miệng hiện hiện một vệt lanh khốc ý cười, đã bọn hắn không chịu cô đơn, vậy ta liền bồi bọn hắn chơi một chút. Hắn âm thanh trầm thấp, lại tràn đầy làm người sợ hãi lực lượng, người đến, mang ta cùng tiến đến. Tô Hủ đi tới cửa thì, hộ vệ đã xem cùng tiến đưa lên. Hắn khẽ bước cằm, ngón tay mơn trớn dây cùng, động tác trôi chảy như nước chảy mây trôi. Hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ bối rối. Mục tiêu ở đâu? Tô Hủ nhàn nhạt hỏi đứng ở bên cạnh một gã hộ vệ ôm quyền trả lời, góc đông nam nóc nhà 50 bước có hơn, có người đang tại chuẩn bị thứ 2 mũi tên. Ân. Hắn nhẹ nhàng lên tiếng, nâng cung cài tên, động tác như nước chảy mây trôi, giống như nhàn nhã tản bộ. Cũng không nóng lòng kéo căng dây cùng, mà là ánh mắt có chút nheo lại, giống như đang quan sát con mồi. Xa như vậy chỗ hắc ảnh hiển nhiên cũng đã nhận ra nguy hiểm, động tác càng phát ra gấp rút, ý đồ tại Tô Hủ xuất thủ trước hoàn thành công kích. Nhưng sau một khắc, Tô Hủ nhếch miệng lên một vệt ý vị sâu xa cười lạnh, tiễn đã rời dây cung. Chỉ nghe siêu một tiếng, mũi tên vạch phá bầu trời, nhanh như lưu tinh. Bóng đen kia căn bản không kịp phản ứng, bả vai chấn động, phát ra kêu đau một tiếng. Lập tức từ nóc nhà lăn xuống, đập xuống đất đường đi lập tức một mảnh rối loạn, nhưng Tô Hủ thần sắc thủy chung bình tĩnh, phản phất mới vừa cái kia kinh diễm một tiễn cũng không phải là xuất từ tay hắn. Hắn tiện tay đem cung đưa cho hộ vệ, ngữ khí lạnh nhạt, bắt hắn lại, sống phải thấy người, chết cũng muốn gặp thi. Chương 273. Chết phải thời xác. Chương 273. Chết phải thời xác. Phải. Vương Kiêm mang theo mấy tên hộ vệ cấp tốc liền xông ra ngoài. Mà lúc này, đường phố một bên khác, mấy tên ẩn nút hắc y nhân nhìn thấy đồng bọn xa lưới, lập tức sắc mặt đổi biến. Trong đó một người cắn răng thấp giọng nói, "Tô Hủ quả nhiên khó chơi, rút lui." "Rút lui?" Một người khác cười lạnh, "Ngươi cảm thấy dễ dàng như vậy thoát thân?" "Có ý tứ gì?" Người kia ánh mắt lạnh lùng, chỉ đường phố hai bên loáng thoáng chạm gác ngầm, thấy rõ ràng, nơi này đã sớm thành cá trong chậu. Liên tính chúng ta muốn rút lui, cũng chưa chắc đi được rơi. Đang nói, nơi xa đột nhiên vang lên một trận gấp rút tiếng vó ngựa. Một đội kỵ binh phá không mà đến, trường thương hàn quang lấm lấm, dẫn đầu tướng lĩnh chính là Tô Hủ thân tín một trong, Ngụy Sâm. Địch nhân ngay tại phía trước, toàn bộ bắt lấy, không được để một người đào thoát. Ngụy Sâm hét lớn một tiếng, trường thương một chỉ, kỵ binh như gió mạnh đồng dạng xông vào đường phố. Hắc Y Nhân thấy tình thế không ổn, nhao nhao rút ra binh khí nên chiến. Nhưng mà Ngụy Sâm kỵ binh hiển nhiên chuẩn bị sung túc, trận hình nghiêm chỉnh, thế công sắc bén. Vẹn vẹn mấy hiệp, liền có 3-4 tên Hắc Y Nhân bị hất tung ở mặt đất. Cửa ngõ Tô Hủ nhìn đến đây hết thảy, khóe miệng có chút nâng lên. Hắn nhẹ giọng phân phó bên người thị vệ, nói cho Ngụy Sâm, lưu mấy cái người sống. Những người khác, theo hắn xử trí. Thị vệ lĩnh mệnh mà đi. Cách đó không xa trên nóc nhà, một tên thân hình thon cao thủ lĩnh áo đen mắt thấy đồng bọn một cái tiếp một cái bị bắt, trong mắt lóe lên một vẻ phức tạp ánh sáng. Hắn thấp giọng nói, hành động lần này thất bại, thông chi chủ thượng a. Vừa dứt lời, dưới chân hắn một điểm, thân hình giống như ưu linh nhảy vào một cái khác đầu đường tắt, ý đồ thoát thân. Nhưng mà, hắn mới vừa đạp vào nóc nhà, liền cảm giác phía sau dùng cả mình đánh tới. Phanh! Một chi mũi tên xoa hắn bên thai bay qua, đinh vào phía trước mái ngói bên trong, lực đạo mạnh mẽ, lại trực tiếp đem mái ngói chấn động đến vỡ nát. Thủ lĩnh áo đen bước chân dừng lại, bỗng nhiên quay đầu. Nhìn thấy cách đó không xa Tô Hủ trong tay lại dựng một mũi tên, đang lạnh nhạt nhìn đến hắn. "Chạy a." Tô Hủ âm thanh không cao, lại mang theo một cỗ bức người cảm giác các bách. Thủ lĩnh áo đen ánh mắt trầm xuống, bờ môi nết. Hắn biết, mình đã bị triệt để khóa chặt. Phút chốc rằng có sau, hắn rốt cuộc chậm rãi giơ hai tay lên, lộ ra một cái cười lạnh, "Tô thừa tướng, hôm nay đưa tại trong tay ngươi, ta nhận." Tô Hủ không có thả xuống cung, ngựa khí bình đạm, có nhận hay không, đều không trọng yếu. "Người đến, đem hắn dẫn đi." Theo hắn tiếng nói vừa ra, mấy tên hộ vệ cấp tốc trèo lên nóc nhà, đem thủ lĩnh áo đen bao bọc vây quanh. Thủ lĩnh áo đen nhìn đến xung quanh bao quang, đông nhiên cười nhẹ một tiếng, "Tô Hủ, ngươi bắt ta, thật coi là thằng sao?" Tô Hủ ánh mắt có chút lạnh lẽo, ngựa khí vẫn như cũ bình tĩnh, "Ngươi cho rằng còn có cơ hội lật bàn?" Thủ lĩnh áo đen cười lạnh không nói, nhưng trong mắt mang theo vài phần điên cuồng. Sau một khắc, hắn đột nhiên cắn nát trong miệng túi độc, giữa cổ họng phát ra rên lên một tiếng, thân thể lập tức sủi lơ xuống dưới. Hộ vệ sắc mặt đột biến, "Thừa tướng, hắn..." Tô Hủ khẽ nhíu mày, đưa tay ra hiệu, tra rõ ràng thân phận, mau chóng siêu hắn thân, nhìn có hay không hữu dụng manh mối. Vừa dứt lời, nơi xa Vương Khiêm đã áp lấy mấy tên tù binh vội vàng chạy đến. Hắn nhìn thoáng qua nóc nhà phương hướng, chắp tay nói, "Thừa tướng, phần lớn người đã bắt, nhưng còn có hai tên tử sĩ thừa dịp loạn đào thoát." Tô Hủ nhàn nhạt gật đầu, "Không sao, bọn hắn chạy không được." Hắn ánh mắt chậm rãi đảo qua đầy đất bừa bộn, âm thanh trầm thấp, thông chi Ngụy Sâm, phong tỏa toàn thành, không cần cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Vương Kiêm không người đáp ứng, quay người rời đi. Tô Hủ đứng tại chỗ, trong mắt lóe lên một tia thâm thủy ánh sáng. Tựa hồ tại suy tư điều gì, đột nhiên mở miệng, đem mới vừa nắm đến người sống mang tới, ta tự mình thẩm. Mấy tên hộ vệ lĩnh mệnh, đem một tên mặt xám như cho tù binh kéo tới Tô Hủ trước mặt. Tù binh bị ép tới quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy, lại cắn chặt răng không chịu mở miệng. Tô Hủ nhìn đến hắn, ánh mắt lạnh lùng, âm thanh như là một cây đao, con người của ta ghét nhất lãng phí thời gian. Ngươi tốt nhất thức thời một chút. Tù binh sắc mặt trắng bệnh, vẫn như cũ không nói một lời. Còn mạnh miệng. Tô Hủ khe khẽ thở dài, quay đầu đối với bên cạnh Vương Khiêm nói ra, đem hắn cái tay kia chỉ chặt. Tù binh kêu thảm một tiếng, máu tươi phun tung tóe, bên cạnh hộ vệ cấp tốc đem vết thương để lại, không cho hắn quá nhiều mất máu. Tô Hủ mặt không thay đổi nhìn đến đây hết thảy, phản phất vừa rồi tất cả không có quan hệ gì với hắn. Hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, từ trên cao nhìn xuống nhìn đến cái kia tù binh, ngựa khí lạnh lẽo, đây chỉ là cái thứ nhất. Ngươi phải biết, ta có là kiên nhẫn. Ngươi nếu không mở miệng, ta liền từng cây chặt xuống đi, thẳng đến ngươi chịu không được mới thôi. Tù binh đau đến đầu đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch, nhưng trong mắt vẫn như cũ để lộ ra một tia của tường, gắt gao cắn răng, không nói một câu. Tô Hủ nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Vương Kiêm, tiếp tục. Vương Kiêm sầm mặt lại, rút đao động tác không chút do dự. Lưỡi đao hàn quang chợt lóe, lại một cây ngón tay rơi xuống đất. Tù binh thân thể run lên bần bật, giống như là bị rút khô khí lực. Hắn gắt gao trừng mắt Tô Hủ, cắn răng nghiến lợi phun ra mấy chữ, các ngươi, những này tần cẩu, chết không yên lành. Tô Hủ nghe vậy, trên mặt lanh ý sâu hơn một điểm. Chậm rãi đứng người lên, ngữ khí đùa cợt, xem ra ngươi là thật không sợ chết. Bất quá, chết cũng không phải là kết thúc, mà là thống khổ bắt đầu. Ta có 100 loại phương pháp, để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Hắn nghiêng người phân phó, đi đem lung đỏ kìm sắt lấy ra, ta ngược lại muốn xem hắn miệng còn có thể bế bao lâu. Tù binh trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, nhưng lập tức lại cố gắng trấn định, cười lạnh đáp lễ, muốn từ miệng ta bên trong đạt được đồ vật, mơ tưởng. Lúc này, Vương Kiêm đã mang tới một đôi thiêu đến đỏ bừng kìm sắt. Tản mát ra hơi thở nóng bỏng làm cho người tê cả da đầu. Tô Hủ nhìn đến vậy đối kìm sắt, lạnh nhạt nói, cuối cùng hỏi một lần, ngươi chủ tử là ai, ý đồ ở đâu? Tù binh khỏe miệng co giật một cái, vẫn như cũ không nói một lời. Tô Hủ tiếp nhận kìm sắt, chậm rãi tới gần tù binh, động tác nhìn như thong dong, thực tế lộ ra chí mạng cảm giác áp bách. Hắn tại tù binh trước mặt dừng lại, đem nóng bỏng kìm sắt giơ lên tù binh trước mắt, trong giọng nói lộ ra nghiền ngẫm, nói, hoặc là tiếp tục chịu đựng. Tù binh rốt cuộc sụp đổ, câm lấy cuống họng quát, ta nói, ta đầy đủ đều nói, đừng động thủ. Tô Hủ đem kìm sắt tùy ý quan ra, kìm sắt rơi xuống đất phát ra nặng nề tiếng vang. Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn đến tù binh, ngựa khí không thể nghi ngờ, ai phái ngươi đến? Mục đích là cái gì? Tù binh toàn thân run rẩy, thở dốc mở miệng, chúng ta là phụ ngoại vực chi chủ chi mệnh, chui vào hàm dương, mục đích là ám sát tần hoàng. Tô Hủ trong mắt hàn quang lóe lên, cười lạnh nói, ám sát tần hoàng, chỉ bằng các ngươi những người này? Tù binh cắn răng thấp giọng nói, các ngươi tần quốc vững như thành đồng không giả, nhưng tần hoàng chết, các ngươi những cậu con này còn có thể chống bao lâu? Tô Hủ hừ lạnh một tiếng, xem ra các ngươi đối với tần quốc hiểu rõ thật đúng là nông cạn buồn cười. Hắn có chút nghiêng đầu, đối với Vương Khiêm nói ra, thông chi Ngụy Sâm, để hắn tra rõ toàn thành, nhất là từng cái khách sạn cùng dân trạch, tìm ra tất cả ngoại vực khách đến thăm, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Chương 274, dùng kế. Chương 274, dùng kế. Vương Khiêm lập tức lĩnh mệnh mà đi. Tô Hủ quay lại ánh mắt, tù binh đã sủi lơ trên mặt đất, giống như là lại không sinh cơ. Tô Hủ lạnh lùng nhìn đến hắn, ngựa khí lạnh lạnh, nói cho ta biết, ngươi thượng tuyến là ai? Tù binh do dự một cái chớp mắt, rốt cuộc run rẩy nói ra, là thanh xà. Hắn là chúng ta người dẫn đầu. Tô Hủ nghe vậy, mắt sắc hơi động một chút, nhẹ giọng lặp lại một lần, thanh xà. Tù binh liên tục gật đầu, đúng. Thanh xà là ngoại vực đỉnh tiêm sát thủ, lần này ám sát tất cả kế hoạch đều là từ hắn an bài. Tô Hủ trầm tư phút chốc, lập tức cười lạnh một tiếng, ám sát kế hoạch bị vạch trần. Thanh xà hiện tại nhất định giấu ở một nơi nào đó bí mật quan sát. Yên tâm, hắn sẽ lộ diện. Hắn quay người đối với hộ vệ phân phó, đem người này ấn xuống đi, cần phải trông giữ tốt. Khi tất yếu có thể dùng dược duy trì hắn sinh mệnh, nhưng tuyệt không thể để hắn chết quá thông khoái. Hộ vệ lập tức tiến lên, đem đã hấp hối tù binh kéo đi. Tô Hủ đứng tại chỗ, ánh mắt như chim ưng sắc bén. Hắn chậm rãi mở miệng, nói một mình nói ra, thanh xà. Ngược lại là cái thú vị đối thủ. Bất quá nếu là thú vị đối thủ, vậy nhất định muốn đích thân nắm đến hắn mới được. Như thế nào mới có thể tự mình nắm đến thanh xà đâu? Có biện pháp đây không phải còn có bệ hạ sao? Bệ hạ xuất thủ nói, giải quyết hết thanh xà chẳng phải là dễ như trở bàn tay, đem suy nghĩ từ trong bóng đêm thu hồi. Tô Hủ quay người đi cung điện phương hướng đi đến. Lần này sự kiện ám sát chỉ là ngoại vực thế lực đối với tần quốc thăm dò một nước cờ, mà hắn nhất định phải lợi dụng cơ hội lần này, đem nguy hiểm bóp chết trong trứng nước. Khi hắn đến cung điện thì nhìn thấy một mặt ân cần thái giám, trực tiếp mở miệng nói ra, ta muốn gặp tần vương. Thái giám sững sờ, lập tức cúi đầu không lưng nói, vâng, thừa tướng đại nhân, ta cái này đi thông báo. Tô Hủ đứng tại hùng vĩ cửa cung điện trước, ánh mắt nhìn qua bầu trời đêm, làm sao hướng tần vương báo cáo lần này sự kiện? Có thể nói chuyện này giải quyết sau đó sẽ tiến một bước củng cố tần quốc an toàn, tần vương nên không có cự tuyệt lý do. Không lâu, thái giám vội vàng trở về, cung kính nói ra, thừa tướng đại nhân, tần vương cho mời. Tô Hủ sửa sang lại một cái vạt áo, bước đến trầm ổn nhịp bước đi vào cung điện. Sớm đã nhận được tin tức tần vương đã tại thư phòng chờ, hai tên thủ vệ cung kính đẩy cửa. Tô Hủ nhanh chân đi vào, nhìn thấy doanh chính thì không mình hành lễ, bệ hạ. Doanh chính thả ra trong tay thẻ tre, bước nhanh tiến lên đón. Tô thừa tướng, Ngươi ngày thường cực thiếu tự mình đến đây, chắc hẳn lần này nhất định có trọng yếu sự tình.
Chính là, hắn đứng lên, thần sắc nghiêm nghị, ta có một cái kế hoạch, có thể giải quyết triệt để những cái kia trong bóng tối dục dịch ngoại vực thích khách.
Doanh Chính gật gật đầu, ra hiệu Tô Hủ tường thuật.
Bệ hạ, lần này thích khách người dẫn đầu là Thanh Xà. Hắn tại ngoại vực thế lực trải rộng, chúng ta khó mà dần dần nổ.
Bất quá, Thanh Xà người này ngạo mạn lại hiếu thắng. Nếu như thiết hạ một cái đầy đủ mê người cục, nhất định có thể đem hắn dẫn xuất.
Tô Hủ đề nghị.
A, như thế nào làm cục?
Doanh Chính hiển nhiên đối với kế hoạch này rất có hứng thú, hơi nghiêng về phía trước, nghiêm túc lắng nghe.
Lấy ngài an nguy làm mồi nhử, dẫn hắn tự chui đầu vào lưới.
Tô Hủ trầm ổn địa nói ra lời nói này.
Doanh Chính lông mày cau lại, như vậy, ngươi không sợ bản vương thực biết lọt vào Thanh Xà ám sát sao?
Bệ hạ yên tâm, thần đã có chu toàn chuẩn bị.
Chỉ cần ngài phối hợp diễn xuất, tại thời khắc mấu chốt, từ chúng ta người cấp tốc đem bắt được.
Còn lại thích khách thấy thủ lĩnh bị bắt, chắc chắn rắn mất đầu, tự loạn trận cước.
Tô Hủ trong giọng nói lộ ra 10 phần lòng tin.
Doanh Chính trầm ngâm phút chốc, trong mắt lóe lên một tia quyết đoán, tốt, theo ý ngươi kế sách.
Nhưng cụ thể chi tiết, còn cần cẩn thận thương nghị, để tránh lộ ra sơ hở.
Bệ hạ thánh minh.
Tô Hủ có chút không lời, tiếp lấy kỹ càng giảng thuật mình bố trí.
Từ thời gian, địa điểm, đến cụ thể nhân viên an bài, chu đáo.
Vậy cứ như thế định ra a.
Doanh Chính vô án quyết định, sắc mặt lẫm liệt nhìn về phía Tô Hủ, Tô thừa tướng, chuyện này giao cho ngươi, ta yên tâm.
Nghe trong đầu thỉnh thoảng truyền đến hệ thống nhắc nhở âm thanh.
Tô Hủ minh bạch.
Tối thiểu kế sách này đã được đến Doanh Chính cho phép.
Tiếp xuống nghe hắn cần làm đó là đem kế sách làm được.
Cuối cùng lại nói hệ thống ban thưởng sự tình.
Hai người thương lượng xong tất về sau, Tô Hủ cáo lui rời đi thư phòng.
Bóng đêm càng thâm trầm, hắn lại cảm thấy toàn bộ hoàng thành không khí đều vô cùng tươi mát thoải mái, đây là một trận trí giả đánh cược, một cọc quyền mưu cùng dũng khí đỏ sức. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn xem đến kết cục.
Mấy ngày sau, toàn bộ Hàm Dương thành tựa hồ đều đắm chìm trong một mảnh an lành bên trong, nhưng mà trong bóng tối lại phun trào lấy dòng nước xiết.
Căn cứ kế hoạch, Tô Hủ an bài một trận trọng thể khánh điện để mê hoặc cùng hấp dẫn ẩn nút thích khách.
Trạng vạng tối, huy hoàng đại điện bên trong đèn đuốc sáng trưng.
Tô Hủ cùng Doanh Chính cùng chúng thần đang tại điện bên trong chuyện phiếm, bầu không khí nhiệt liệt mà hài hòa.
Nhưng lại tại lúc này, hắn đột nhiên nâng lên một cái tay, nhẹ giọng nói ra, "Đến."
Vừa dứt lời, chỗ cửa điện quả nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn.
10 cái che mặt hắc y nhân xông vào điện bên trong, từng cái mắt lộ ra hung quang, trong tay lưỡi dao phản xạ chói mắt hàn quang.
Mà tại trong bọn họ, một tên thân hình nhẹ nhàng như rắn hắc y nhân càng dễ thấy, chính là Thanh Xà.
Doanh Chính lông mày khẽ nhếch, bất động thanh sắc nhìn về phía Tô Hủ.
Tô Hủ ngầm hiểu, lập tức đứng ra một bước, cao giọng quát, "Lớn mật tặc tử, dám xông thẳng hoàng cung."
Thanh Xà cười lạnh, âm thanh khàn khàn như là bỏ rắn, "Tô thừa tướng quả nhiên là nhân vật lợi hại.
Bất quá đáng tiếc, hôm nay các ngươi đều phải chết."
Nói xong, hắn như điện nhào về phía Doanh Chính.
Nhìn thấy Thanh Xà động tác,
Tô Hủ nhịn không được co quắp một cái khỏe miệng, đến tột cùng là ai cho hắn lá gan để hắn cho là mình có thể ám sát Tần Vương.
Đại Tần đã sớm biết có một đám người phía sau màn tồn tại Hàm Dương thành bên trong.
Thế nhưng là Doanh Chính cũng không có bất kỳ lo lắng nào,
thậm chí xếp đặt tiệc rượu.
Chẳng lẽ lại tại hắn nhìn lên tới này trận tiệc rượu chính là vì bọn hắn chuẩn bị?
Bất quá nhìn hắn bộ dáng, giống như là đến bây giờ còn không có minh bạch đến tột cùng chuyện gì xảy ra.
Ngay tại đây trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, sớm đã mai phục tốt cấm quân giống như thủy triều tuôn ra,
lập tức đem Thanh Xà bao bọc vây quanh.
Cùng lúc đó, ẩn vào chỗ tối cung tiễn thủ cũng nhao nhao hiện thân.
Mũi tên như mưa hướng cái khác thích khách kích xạ mà đi, đại điện bên trong nháy mắt biến thành một trận hỗn chiến, đối mặt bất thình lình bao vây tiêu trừ địch.
Thanh Xà hiển nhiên bất ngờ,
nhưng mà hắn cũng không bối rối, ngược lại hiện lộ ra một loại gần như điên cuồng hưng phấn, ha ha,
có ý tứ,
thật có ý tứ.
Trong tay hắn trường kiếm khiêu vũ như gió, làm cho vây công cấm quân nhất thời khó mà cẩn thân.
Vậy mà mặc dù như thế, đối mặt nhân số bên trên tuyệt đối thế yếu, Thanh Xà bại cục đã định.
Tô Hủ thờ ơ lạnh nhạt, đã tính trước.
Thanh Xà lại thế nào ngoan cố chống lại, cũng bất quá là vùng vây dây chết thôi.
Cuối cùng, theo Thanh Xà trường kiếm trong tay bị một tên cấm quân thống linh đánh bay, cả người cũng bị một mực chế trụ, theo hắn ngã xuống.
Những cái kia thích khách cũng nhao nhao mất đi đầu trí, bị toàn bộ bắt được.
Chương 275, biên cảnh dịch tả không ngừng.
Chương 275, biên cảnh dịch tả không ngừng.
Doanh Chính ung dung đi đến Thanh Xà trước mặt, từ trên cao nhìn xuống hắn, từ tốn nói, "Thanh Xà, hôm nay chi cục có thể hài lòng."
Thanh Xà cười to, trong mắt đều là điên cuồng, "Ha ha ha.
Không hổ là Tần Vương,
chỉ có ngươi có thể như thế dứt khoát đánh bại ta."
"Đem hắn dẫn đi."
Doanh Chính không cần phải nhiều lời nữa, phất tay khiến cấm quân áp giải Thanh Xà rời đi, đây là một lần thắng lợi, nhưng Tô Hủ trong lòng minh bạch, đây vẹn vẹn bắt đầu ở trên vùng đất này, quần quận sóng ngầm, nguy hiểm còn chưa triệt để trừ khử.
Hắn nhìn về phía Doanh Chính, chậm rãi nói ra, "Bệ hạ, lần này mặc dù tiêu diệt thích khách, bất quá ngoại vực thế lực vẫn cần cẩn thận đề phòng. Ta đề nghị lập tức cường hóa biên cảnh phòng ngự, đồng thời tăng cường nội thành tuần tra."
Doanh Chính gật đầu, "Chính là thời điểm.
Tô thừa tướng, ngươi chuẩn bị như thế nào chấp hành?"
Tô Hủ suy nghĩ một chút, nói, "Thần sẽ lập tức điều khiển tinh nhuệ, hiệp trợ biên phòng tướng lĩnh đồng thời tăng lớn đối với cảnh nội nhân vật khả nghi loại bỏ cường độ, tuyệt không buông tha bất kỳ dấu vết để lại."
Doanh Chính mỉm cười, trong mắt lóe ra đối với tương lai chờ mong, "Tô thừa tướng, có ngươi tại, ta rất yên tâm."
Một bên Vương Khiêm cũng nhịn không được chen lời nói, "Không sai, thừa tướng quả nhiên bảy mưu nghị kế a."
Tô Hủ quay đầu nhìn về hắn, hơi ngưng lại về sau, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, "Vương Khiêm, ngươi cũng chớ xem thường ván này Trung Quốc, đằng sau đường còn có phải đi đâu."
Vương Khiêm nghe vậy, ngượng ngùng cười một tiếng, "Vâng, là thuộc hạ minh bạch."
Điện nội khí phân từ bừng lòng, bốn phía lửa đèn cũng chiếu rọi ra nhu hòa vầng sáng.
Cứ việc đại chiến phương hơi thở, nhưng trên mặt mỗi người đều thiêu đốt lên kiên định tín nhiệm. phản phất tại cái này tràn đầy trông gai thời đại, bất kỳ khảo nghiệm đều không thể dao động bọn hắn quyết tâm. Nhưng vào lúc này, Doanh Chính bỗng nhiên mở miệng hỏi, "Tô thừa tướng, ngươi thấy thế nào đây thanh xà?" Tô Hủ trầm mặc phút chốc, ánh mắt xa xăm, một cái đáng giá tôn kính đối thủ. Doanh Chính khẽ gật đầu, đối với cái này đánh giá cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thanh xà giàu hoạt cùng dũng khí tại quá khứ mấy ngày giao phong bên trong đã làm hắn khắc sâu ấn tượng. Tô Hủ vừa dứt lời, ngoài cửa truyền đến nhẹ nhàng tiếng đập cửa. Là Cấm quân thống lĩnh Triệu Hằng tiến đến bẩm báo. "Bệ hạ, thanh xà đã bị giải vào đại lao, để phòng xâm nghiêm." Triệu Hằng cung kính nói ra. "Tốt." Doanh Chính thỏa mãn gật đầu, sau đó chuyển hướng Tô Hủ, "Thanh xà là cái nhân vật mấu chốt. Sau lưng của hắn thế lực chưa hoàn toàn nổi lên mặt nước, ngươi có tính toán gì?" Tô Hủ tâm tư nhanh quay ngược trở lại, một lát sau đáp, "Thần sẽ đích thân thẩm vấn thanh xà, hiểu rõ phía sau tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Ngoài ra, ta đã an bài người tại từng cái thương lữ đường chính, tiểu quán trà phường thu thập tình báo, hy vọng có thể tìm tới dấu vết để lại." Doanh Chính lộ ra khen ngợi thần sắc, "Như thế rất tốt. Thời gian cấp bách, không thể có lầm. Nếu có cần, cũng có thể điều động Vương Khiêm hiệp trợ ngươi." Vương Khiêm nghe xong, mừng rỡ, liền vội vàng gật đầu, thuộc hạ định toàn lực ứng phó. Doanh Chính hơi có vẻ mỏi mệt, lại không thể tránh khỏi lộ ra mấy phần chờ mong, "Ta hy vọng qua không được bao lâu, những này ngoại hoạn chi loạn có thể triệt để bình lặng." Tô Hủ thận trọng kỳ sự gật đầu, thần tất kiệt lực mà làm, không phụ kỳ vọng cao. Theo bóng đêm càng đồng, Doanh Chính đem mấy vị trọng thần phân phát, chỉ để lại Tô Hủ tiếp tục kỹ càng thương thảo biên cương phòng ngự công việc. Thẳng đến trăng lên giữa trời, thảo luận vừa rồi có một kết thúc. Hai người đi ra cửa điện thì gió đêm phơ phất quét qua giữa hè đình viện. Doanh Chính nhìn chăm chú nơi xa tinh không, tựa hồ nói một mình nhẹ nhàng nói ra, "Tô thừa tướng, ngươi có thể từng nghĩ tới, có một ngày thiên hạ có thể không có chiến sự, bách tính an cư lạc nghiệp." Tô Hủ dừng một chút, bình tĩnh đáp, "Thần tướng thương, một ngày này cuối cùng rồi sẽ đến, nhưng chúng ta cần tiếp tục cố gắng." Doanh Chính mỉm cười, "Chỉ hy vọng như thế." Hai người đang muốn phân biệt, bỗng nhiên một đạo gấp rút tiếng bước chân từ xa đến gần. Một cái tiểu thái giám vội vàng hấp tấp địa chạy đến, "Bệ hạ, không xong." Bắc cảnh lại truyền tới tin tức, nói có số lớn bọn giặc tụ tập, sợ có dị động. Doanh Chính nhíu mày, nhìn về phía Tô Hủ, xem ra sự tình so dự đoán phức tạp hơn. Tô Hủ ánh mắt kiên định, "Mời bệ hạ yên tâm, ta sẽ lập tức an bài nhân thủ, tiến về điều tra tình huống. Việc này cần tốc chiến tốc thắng." Doanh Chính trầm giọng căn dặn. Tô Hủ ôm quyền đáp, "Thần minh bạch, lập tức đi làm." Trong bóng đêm, Tô Hủ bước nhanh rời đi, Doanh Chính thì tại ánh trăng bên dưới đứng lặng thật lâu. Cung điện bên trong, ánh nến lung lay, chiếu rọi ra hắn kiên nghị ánh mắt, đầy cõi lòng đối với tương lai hy vọng cùng khiêu chiến. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Hủ đã triệu tập một đám tâm phúc, tinh tế an bài nhiệm vụ. Lý Thanh, Triệu Dũng, hắn chỉ thị nói, "Hai người các ngươi lập tức chuẩn bị, mang 50 tên tinh binh lặn đi Bắc cảnh, cần phải tra ra địch tình." "Tuân mệnh." Hai người cùng kêu lên đáp, không chút do dự địa rời đi. Chính đường bên trong, Vương Kiêm cùng với những cái khác mấy vị mưu sĩ thì tại thương nghị như thế nào củng cố phòng ngự, lấy ứng đối khả năng đột phát sự kiện. Vương Kiêm đề nghị, "Chúng ta có thể vận dụng nội thành mật đạo tiến hành huấn luyện, chốc lát tình huống khẩn cấp, dễ dàng cho điều binh khiển tướng." Đám người nhao nhao đồng ý. Tô Hủ gật đầu tán thành, hiện tại mấu chốt nhất đó là bảo trì cảnh giác, chớ phớt lờ. Đi qua một phen khẩn trương bố trí, Tô Hủ kéo ra cùng Thanh Xà đấu lần đầu màn che. Trong đại lao, Thanh Xà bị trùng điệp xiềng xích trói buộc, nhưng hắn trong mắt vẫn lóe ra bất khuất quan mang. Khi Tô Hủ xuất hiện ở trước mặt hắn thì hắn nhếch miệng lên một vệt nhàn nhạt ý cười, rốt cuộc đã đến. Tô Hủ ngồi xuống, ánh mắt sắc bén như lao, "Thanh Xà, ta biết ngươi không đơn giản. Hôm nay chúng ta đều không nể mặt mũi, liền thẳng thắn trò chuyện chúng ta." Thanh Xà nhẹ nhàng dương mi, "A, Tô thừa tướng muốn từ ta chỗ này được cái gì? Ngươi kẻ sau màn, còn có dấu ở chỗ tối thế lực." Tô Hủ trực tiếp nói. Thanh Xà cười ha ha, phản phất đàm luận không phải sống còn bí mật, mà là phổ thông nhàn thoại, "Ngươi vì cái gì cho là ta sẽ nói cho ngươi biết? Bởi vì ngươi tổ chức đã thất bại, mà ngươi, Tô Hủ không vội không chậm, không còn có lựa chọn." Thanh Xà trầm mặc phút chốc, tựa hồ tại cân nhắc lợi hại. Cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, mở miệng nói, "Tốt a, vậy ta liền nói." Lời còn chưa dứt, phòng giam bên ngoài đột nhiên vang lên rối loạn tương mừng. Một cái thị vệ vội vã xâm nhập, thở hổn hển nói, "Thừa tướng, không xong, đại lao cháy." Tô Hủ chấn động trong lòng, không khỏi nhíu mày, "Chuyện gì xảy ra?" Thanh Xà nhân cơ hội cười to, "Xem ra còn có người không muốn để cho ta mở miệng đâu." Đối mặt xảy ra bất ngờ biến cố, Tô Hủ đứng dậy, cấp tốc trao đổi mấy cái ánh mắt cho bên cạnh thủ vệ, hạ lệnh, "Lập tức dập tắt thế lửa, tăng cường đề phòng, không thể để cho bất luận kẻ nào nhân cơ hội bỏ chạy." Đám thị vệ nhao nhao ứng thanh mà đi, trang diện trong khoảnh khắc khẩn trương lên đến. Mà ở đây trong hỗn loạn, Thanh Xà tiếng cười vẫn như cũ quanh quẩn tại âm u phòng giam. Tô Hủ lạnh lùng nhìn đến hắn, "Vô luận các ngươi làm cái gì, đều không cải biến được thất bại kết cục." Thanh Xà lại xem thường, lạnh nhạt mở miệng, "Chúng ta đi nhìn, thừa tướng." Chương 276. Đại Tần vĩnh viễn không nguy hiểm. Chương 276. Đại Tần vĩnh viễn không nguy hiểm. Vào thời khắc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến Tô Hủ một vị tâm phúc âm thanh, "Thừa tướng, Bắc cảnh cấp báo." Tô Hủ hơi biến sắc mặt, đè xuống phiền não trong lòng, trở lại nói ra, "Nhanh báo." Cái kia tâm phúc thở phì phò, trên trán tràn đầy mồ hôi, "Thừa tướng, Bắc cảnh bọn giặc tựa hồ nhận một loại nào đó chỉ huy, đang tại tập kết, tình huống 10 phần khẩn cấp." Tô Hủ không để ý tới nghĩ nhiều nữa, quả quyết nói ra, "Để Lý Thanh cấp tốc trợ giúp, cùng nơi đó thủ quân hợp lực ứng đối." Tâm phúc lĩnh mệnh mà đi, Tô Hủ thở dài một tiếng, lần nữa nhìn về phía Thanh Xà. Hắn giờ phút này trong lòng đã có chỗ suy đoán, Thanh Xà phía sau nhất định có cao nhân chỉ điểm, nếu không sẽ không như thế cân đối nhất trí. Thanh Xà có chút nheo lại trong ánh mắt, ẩn giấu đi khó mà nắm lấy thần sắc. Tô Hủ sẽ không tiếp tục cùng hắn dây dưa, quay người rời đi. Lưu lại Thanh Xà một người tại song sắt về sau, nhìn qua từ từ đi xa Tô Hủ bóng lưng. Bóng đêm lần nữa hàng lâm, tại cung điện đèn đuốc sáng trưng bên trong, Doanh Chính đang đợi Tô Hủ tin tức. Vương Kiêm đứng ở một bên, thỉnh thoảng xem xét trong tay cầm thư quyển, trên mặt tràn ngập sầu lo. Doanh Chính nhẹ giọng hỏi, "Tô thừa tướng có thể có tin tức chuyển đến?" Vương Kiêm lắc đầu, đang chờ trả lời. Chợt thấy Tô Hủ bước nhanh mà vào, thần sắc nghiêm trọng. "Bệ hạ, Bắc cảnh tình huống so với chúng ta dự đoán càng thêm phức tạp." Tô Hủ vừa lên đến liền đi thẳng vào vấn đề. "Phức tạp?" Doanh Chính mày kiếm trao lên, "Cụ thể làm sao nói?" Tô Hủ giải thích nói, "Có thể tin tình báo biểu hiện, Bắc cảnh bọn giặc tựa hồ nhận ngoại lực điều khiển. Bọn hắn mục tiêu lại là muốn chui vào ta cảnh nội." Doanh Chính nghe xong, trong mắt hàn quang lóe lên, bọn giặc người sau lưng là vì sao mục đích? Tô Hủ trầm giọng nói, như vẹn vẹn vì nhiễu loạn biên cảnh, lại kéo ra chúng ta phòng tuyến, đây là hạ sách. Ta lo lắng hơn là, bọn hắn muốn nhân cơ hội thẩm thấu vào kinh, ý đồ mưu đồ càng lớn phá hư. Vương Kiêm nghe vậy, nhíu chặt lông mày, chẳng lẽ bọn hắn chân chính mục đích là lẫn vào trong triều, vung ra ám thủ? Doanh Chính nhẹ gật đầu, không thể loại trừ loại khả năng này, nhất định phải lập tức khai thác hành động ứng đối. Tô Hủ lúc này tỏ thái độ, thần đã mệnh Lý Thanh tiến đến trợ giúp Bắc cảnh, nhưng ở lại kinh thành lực lượng cũng nhất định phải tăng cường, để phòng có cá lọt lưới xâm nhập. Doanh Chính vẻ mặt nghiêm túc, trong khoảng thời gian này, kinh thành tất cả phòng ngự do ngươi toàn quyền phụ trách, khi tất yếu có thể điều động cấm quân. Vương Kiêm, ngươi cũng hiệp trợ Tô thừa tướng, bảo đảm mỗi một cái khâu đều không xuất hiện chỗ sơ suất. Vương Kiêm cùng Tô Hủ cùng kêu lên xác nhận, Doanh Chính phất phất tay để bọn hắn lui ra. Tô Hủ đang đi ra cửa điện thì không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua đèn đuốc sáng trưng đại điện. Trong lòng yên lặng phát thể, nhất định phải bảo vệ cẩn thận tòa này giang sơn. Cùng lúc đó, tại âm u phòng giam bên trong, Thanh Xà có chút ngẩng đầu, tựa hồ tại lắng nghe nơi xa truyền đến động tĩnh. Phòng giam bên ngoài, đột nhiên vang lên một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Một cái thon gầy bóng người lặng yên không một tiếng động tới gần. Người đến thấp giọng nói, "Thanh Xà đại ca, kế hoạch bắt đầu." Thanh Xà khỏe miệng nâng lên một vệ cười yếu ớt, "Rất tốt, theo kế hoạch tiến hành. Ta chỗ này đã không có cái gì nhưng lo lắng." Thon gầy bóng người gật gật đầu, cấp tốc biến mất trong bóng đêm. Mà tại Bắc cảnh, Lý Thanh đang tại nhanh chóng tích hợp hắn có thể điều động tất cả lực lượng. Hắn người khoác khải giáp, đứng tại chỗ cao, ngắm nhìn phía trước dần dần bị nhen lửa chiến hỏa. Bên cạnh một tên phó tướng lo lắng nói, "Tướng quân, bọn giặc nhân số đông đảo, chúng ta binh lực chỉ sợ." "Không cần nhiều lời." Lý Thanh đánh gậy hắn sầu lo. Sắc mặt kiên định, những năm này bọn hắn ngang ngược càng hẳn rỡ, sớm nên dạy huấn một phen, lập tức bày trận chuẩn bị nên địch. Phó tướng lĩnh mệnh mà đi. Lý Thanh ánh mắt như chim ưng sắc bén, trận này xảy ra bất ngờ chiến đấu đem quyết định Bắc cảnh an nguy. Trong màn đêm, Lý Thanh tâm tình như là bầu trời này đồng dạng nặng nề, nhưng không có chút nào lùi bước. Giờ phút này hắn trong đầu hiện ra Tô Hủ cái kia trầm ổn mà tự tin âm thanh, vô luận địch nhân như thế nào xảo trá, bọn hắn cuối cùng rồi sẽ thua ở quân ta chính nghĩa phía dưới. Ngay tại Lý Thanh chuẩn bị tiến một bước bố trí thì đột nhiên có một tên trinh sát vội vàng đến đây báo cáo, "Tướng quân, phía trước trại địch vậy mà xuất hiện bạo động, tựa hồ tại nội chiến." Lý Thanh hơi sững sờ, lập tức tỉnh táo lại, tiếp tục quan sát, không nên tùy tiện xuất kích. Hắn trong lòng minh bạch, dạng này dị biến có thể là địch nhân quỷ kế, cũng có thể là thật là nội bộ bọn họ xảy ra vấn đề. Nhưng vô luận như thế nào, mình tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ, để tránh trúng kế. Cùng lúc đó, Tô Hủ cũng tại khua chiêng gõ chống địa an bài kinh thành phòng ngự. Lần này không chỉ là Bắc cảnh báo nguy, mà là cả tòa hoàng thành đều người lâm vào hiểm cảnh đêm khuya trong gió, ẩn ẩn truyền đến tiếng vó ngựa tiếng vang, Tô Hủ thúc ngựa trên đường phố, dò xét từng cái mấu chốt điểm phòng ngự. Hắn hướng thủ hạ phân phó nói, cần phải tự mình xác nhận mỗi một cái trạm canh gác cương vị, mỗi một chi đội tuần tra trạng thái, một tơ một hào cũng không thể phớt lờ. Thủ hạ binh lính nao nao lĩnh mệnh, động tác cấp tốc mà ổn trọng, toàn bộ thành thị tại một mảnh khẩn trương bầu không khí bên trong vận chuyển. Tô Hủ cao mày, hắn biết do trận này xảy ra bất ngờ nguy cơ không chỉ là biên cảnh dung chuyển, càng là đối với toàn bộ quốc gia khảo nghiệm. Hắn thúc ngựa bay nhanh, mỗi đến một chỗ, đều tự mình kiểm tra phòng ngự biện pháp, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Chờ đổi tới bên ngoài mỗi một cái dùng chiến sĩ thủ hộ địa phương đồng đều không có phát sinh bất kỳ nguy cơ. Thừa tướng yên tâm, quân địch tuyệt đối không khả năng tiến đến, vừa rồi chúng ta đã được đến tin tức, Đại Tần chiến sĩ đã đem quân địch đánh lui, Đại Tần một lần nữa đạt được an ninh. Đánh lui quân địch. Đây thật là một tin tức tốt. Bất quá tin tức tốt truyền đến tiếp xuống phải nên làm như thế nào đâu? Thân là thừa tướng hắn đã trợ giúp Đại Tần đã bình định lục quốc nguy cơ, Đại Tần có thể nói là một cái số một số hai quốc gia, hoặc là trực tiếp trở thành một cái duy nhất quốc gia. Hắn vị này thừa tướng tại Doanh Chính trong mắt càng là số một số hai tồn tại. Nhưng là hiện tại tình huống không đồng dạng, Đại Tần sự tình đã ổn định. Tiếp xuống hắn liền muốn hào hào bắt đầu mình dưỡng lao sinh sống. Về phần từ chỗ nào bắt đầu dưỡng lão, tự nhiên là tìm một cái núi, nuôi mấy con động vật dưỡng lão. Nghĩ tới đây liền chuẩn bị cưỡi ngựa rời đi. Về phần Doanh Chính chỗ nào trực tiếp để chiến sĩ nói cho một cái liền có thể. Thưa tướng, ngài hiện tại là muốn rời đi sao? Vì cái gì? Bệ hạ đã an bài cho ngài tốt tiệc ăn mừng. Tô Hủ nghe được đám chiến sĩ nói tới nói, gật đầu cười, sau đó trực tiếp cự tuyệt. Giúp ta nói cho bệ hạ, ta rời đi, Đại Tần từ hôm nay trở đi đem sẽ không lại gặp phải bất kỳ nguy cơ. Còn không đợi chiến sĩ kịp phản ứng, Tô Hủ trực tiếp cưỡi ngựa rời đi. Tiếp xuống hẳn là đi chỗ nào đâu? Liền đi núi tốt nhất. Dứt lời liền không có bất kỳ cái gì lưu niệm trực tiếp rời đi. Mà sau lưng chiến sĩ nhìn đến bọn hắn thừa tướng rời đi bóng lưng, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Mong ước thừa tướng ngày sau xuôi gió xuôi nước, chúng ta vĩnh viễn đợi ngài trở về.